Quy 1 chương 169, Nhân Đan. Chương 169, Nhân Đan. Sắc thực rất kinh diễm, cho dù thời kỳ cường thịnh Bất Lao Sơn cũng không có bực này yêu nghiệt. Quý gia lão tổ không có chú ý tới Vương gia lão tổ dị trạng, mở miệng phụ hòa nói: "Người này địa vị quá lớn, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc." Phương gia lão tổ cũng ở đây cảm khái, nhưng mà sau một khắc, kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một lần hành động đem hai vị lão tổ bao phủ trong đó. Vương gia lão tổ đột nhiên bộc phát, trường kiếm trong tay nở rộ thần uy, giết Quý gia cùng Phương gia cổ tổ một trở tay không kịp. "Vương Kiệm, ngươi ở đây làm gì?" Quý gia lão tổ nổi giận đùng đùng, liều mạng phản kháng, thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thực lực kém xa tít tắp đối phương. Hai người dù ở vào cùng một cảnh giới, nhưng chênh lệch cũng rất rõ ràng. Phương gia lão tổ vậy xuất hiện tình huống tương tự, chỉ một lát sau, hai vị tạo hóa cảnh tứ trọng tiên lão tổ liền bị trực tiếp chấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, Vương gia lão tổ thực lực xa so với biểu hiện ra cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc kết liễu. Vương gia lão tổ lạnh lùng mở miệng, mặt không biểu tình. Ngươi muốn làm gì? Hai vị lão tổ trong lòng bất an, rất nhanh, sự lo lắng của bọn họ thành sự thật. Chờ các ngươi sau khi chết, Quý gia cùng Phương gia sẽ cùng ta Vương gia sáp nhập, đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính chiếm cứ Bất Lao Sơn di chỉ, đồng thời coi đây là căn cơ, chậm rãi quật khởi. Vương gia lão tổ huy động trường kiếm, hai cái đầu lập tức bay lên thương cung. Đáng tiếc hai vị lão tổ anh minh một thế, chưa từng nghĩ cuối cùng lại bị Vương gia lão tổ tính toán, chết oan chết uổng. Làm xong việc này sau, Vương gia lão tổ chậm rãi đi hướng Diệp Nhiên, cùng lúc đó hắn mở ra động thiên thế giới, lấy ra một tòa to lớn dự định. Ta từng tại cổ tịch đến xem đến hơn người đan ghi chép, nghe đồn chỉ cần nuốt nhân đan, liền có thể kế thừa người kia thiên phú, chỉ bất quá thuốc dẫn khó tìm, chí ít cũng phải là chí tôn trẻ tuổi, trước kia ta coi là đây chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại có nhìn thực hiện. Vương gia lão tổ nhếch răng cười liên miên, trên mặt tất cả đều là điên cuồng. Siêu việt chí tôn trẻ tuổi tuyệt thế yêu người ta, nếu như có thể kế thừa ngươi thiên phú, ta tất nhiên có thể một kỵ tuyệt trần, cuối cùng trở thành tên thật, thậm chí cả thánh cảnh cũng có thể. Đáng tiếc Mùa Hưng cùng Phương Huyền Linh hai cái lao ra hỏa, bọn hắn đang sống có khả năng sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sở dĩ chỉ có thể chết. Vương gia lão tổ liên tục gảy 10 ngón tay, hắn đang thi triển một loại ấn quyết, chuẩn bị mở ra tòa này dự định. Khi biết nhân đan phương pháp luyện chế về sau, ta liền bắt đầu thu thập vật liệu, nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội nếm thử, nhưng mà ai biết, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế gian hết thảy luôn luôn như vậy cơ duyên xảo hợp. Vương gia lão tổ lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong chứa đều là dược dịch, mà chút dược dịch chính là luyện chế nhân đan mấu chốt chi vật. Cũng không lâu lắm, dược đỉnh liền đã sắp bị đổ đầy, Vương gia lão tổ lập tức lấy ra một gốc linh dược. Đây là ta thật vất vả thu thập thánh dược, bất quá vì luyện chế nhân đan cũng coi là đáng giá. Vương gia lão tổ không do dự, lập tức đem thánh dược ném vào trong đỉnh. Căn cứ ghi chép, luyện chế chí tôn trẻ tuổi cái này một cấp bậc nhân đan nhất định phải có thánh dược trung hòa, dạng này mới có thể đem dược hiệu trình độ lớn nhất phóng xuất ra, nhưng nếu như thuốc dẫn là ngưng tụ ra ba đạo hỗn độn khí lưu yêu nghiệt lời nói, một gốc thánh dược khả năng còn chưa đủ. Vương gia lão tổ nhíu mày, trầm tư một lát sau, hắn khẽ cắn môi, lần nữa lấy ra hai gốc thánh dược để vào trong đỉnh, cái này đã không sai biệt lắm là hắn nhiều năm như vậy tất cả tích lũy. Đến cuối cùng, hắn lại cầm lên một đầu màu đen rễ cây. Liêu mạng, luyện chế nhân đan cơ hội ngàn năm mới gặp, chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại. Vương gia lão tổ mang theo không bỏ, rất rõ ràng, đầu này rễ cây là hắn chân quý nhất bảo vật. 500 năm trước, ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp một nữ tử, tại nàng dẫn dắt đi, ta tìm được đầu này bất tử dược rễ cây, mà cũng là ta đây ai nhiều năm thu hoạch lớn nhất. Bất tử dược giá trị khó mà đánh giá, tuyệt đối là nghịch thiên cái này một cấp bậc, coi như đầu này rễ cây giá trị liền muốn vượt qua kia ba tu gốc thánh dược. Có thể nói vì luyện chế thành nhân đan, Vương gia lão tổ đã không tiếc bất cứ giá nào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, dược đỉnh phía dưới có hỏa diễm bốc lên, bình tĩnh dược dịch bắt đầu sôi trào, thánh dược cùng bất tử dược rễ cây năng lượng cũng ở đây ngay lập tức phóng xuất ra. Phiến khu vực này lập tức tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, có ở đây không chết thuốc rễ cây cùng thánh dược phụ trợ bên dưới, cái này một đỉnh dược dịch công hiệu đã bị phát huy đến cực hạn, tái tạo lại toàn thân không còn là truyền thuyết. Người này vậy mà muốn đem ta luyện chế thành đan dược, thật là đáng chết. Kỳ thật tại Vương gia lão tổ xuất thủ đánh giết hai người khác thời điểm Diệp Nhiên đã thức tỉnh, đồng thời còn có thể cảm ứng được ngoại giới hết thảy động tĩnh, nhưng là hắn chữa thương đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất, không thể thức tỉnh, nếu không liền sẽ phí công nọc sức. Gan to bằng trời, chờ ta sau khi tỉnh dậy, chính là người này tự kỳ. Diệp Nhiên cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì có ba đạo hỗn độn khí lưu thủ hộ lấy, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ. Vạn sự sẵn sàng về sau, Vương gia lão tổ đi tới Diệp Nhiên trước người, cũng không biết hắn thi triển thủ đoạn gì, xếp bằng ở tạo hóa trong tiên chỉ Diệp Nhiên trực tiếp được thu vào trong dự định. Sau đó, Vương gia lão tổ đem cái nắp đắp lên, hỏa diễm tiêu đốt được càng phát ra kịch liệt, mờ mịt xương trắng bắt đầu bốc lên, một mảnh sương mù. Mà lúc này, trong dược đỉnh Diệp Nhiên vô cùng mừng rỡ, tại thánh dược cùng bất tử dược dễ cây tác dụng dưới, thương thế của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đoán chừng vẫn là bởi vì bất tử dược dễ cây, không phải bằng vào ta thương thế, mặc dù có thánh dược tương trợ vậy tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục. Diệp Nhiên cảm giác được có một cỗ dược lực chính dung nhập trong thân thể của hắn, cỗ lực lượng này rất bằng bạc, mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, có thể so với một lần thuế biến. Đúng lúc này, dược đỉnh đột nhiên phát sáng, từng đạo màu trắng thần văn xung ra, xuyên thủng Diệp Nhiên nhục thân, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân bắt đầu không khô trôi qua, liền ngay cả hỗn độn khí lưu cũng vô pháp ngăn cản những này thần văn. Nguyên lai đây chính là luyện chế nhân đan quá trình, có thể không nhìn hỗn độn khí lưu thủ hộ, chắc không được chí tôn trẻ tuổi cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Nhiên rất bình tĩnh, ngay sau đó, hắn thúc giục Minh Vương lò luyện, bắt đầu phản cấp đoạn. Màu trắng thần văn giống như gặp thiên địch bình thường, không ngừng tiêu gen, không lớn trong dược đỉnh lập tức triển khai một trận quyết đấu. tiếng oanh minh liên tiếp, giống như lôi minh bình thường kịch liệt. Không hổ là người trong truyền thuyết đan, có thể như thế bực này động tĩnh. Nghe thế khẽ động tĩnh, Vương gia lão tổ lộ ra vẻ kích động, một chút nghịch thiên đan dược xuất thế đều sẽ gây nên các loại thiên tượng, nhân đan nhất định cũng là như thế, dựa theo dược hiệu tới nói, nhân đan thế nhưng là so với cái kia đan dược còn muốn nghịch thiên nhiều. Trong đỉnh quyết đấu bộc phát, sóng lớn vô bờ, bất quá bởi vì dược đỉnh cái nắp là đắp lên, sở dĩ Vương gia lão tổ cũng không tin tưởng nội bộ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Một canh giờ qua đi, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh dần dần lắng lại, trong đỉnh quyết đấu vậy chuẩn bị kết thúc. Quy 1 chương 170, 169. Chương 169. Xác thực rất kinh diễm, cho dù thời kỳ cường thịnh Bất Lao Sơn cũng không có bực này yêu nghiệt. Quý gia lão tổ không có chú ý tới Vương gia lão tổ dị trạng, mở miệng phụ hòa nói: "Người này địa vị quá lớn, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc." Phương gia lão tổ cũng ở đây cảm khái, nhưng mà sau một khắc, kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một lần hành động đem hai vị lão tổ bao phủ trong đó. Vương gia lão tổ đột nhiên một phát, trường kiếm trong tay nở rộ thần uy, giết Quý gia cùng Phương gia cổ tổ một trở tay không kịp. "Vương Kiệm, ngươi ở đây làm gì?" Quý gia lão tổ nổi giận đùng đùng, liều mạng phản kháng. Thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thực lực kém xa tít tắp đối phương. Hai người dù ở vào cùng một cảnh giới, nhưng chênh lệch cũng rất rõ ràng. Phương gia lão tổ vậy xuất hiện tình huống tương tự, chỉ một lát sau, hai vị tạo hóa cảnh tứ trọng thiên lão tổ liền bị trực tiếp chấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, Vương gia lão tổ thực lực xa so với biểu hiện ra cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng là lúc kết liễu. Vương gia lão tổ lạnh lùng mở miệng, mà không biểu tình. Ngươi muốn làm gì? Hai vị lão tổ trong lòng bất an, rất nhanh, sự lo lắng của bọn họ thành sự thật. Chờ các ngươi sau khi chết, Quý gia cùng Phương gia sẽ cùng ta Vương gia sáp nhập, đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính chiếm cứ Bất Lao Sơn di chỉ, đồng thời coi đây là căn cơ, chậm rãi quật khởi. Vương gia lão tổ huy động trường kiếm, hai cái đầu lập tức bay lên thương cung. Đáng tiếc hai vị lão tổ anh minh một thế, chưa từng nghĩ cuối cùng lại bị Vương gia lão tổ tính toán, chết oan chết uổng. Làm xong việc này sau, Vương gia lão tổ chậm rãi đi hướng Diệp Nhiên, cùng lúc đó hắn mở ra động thiên thế giới, lấy ra một tòa to lớn dược đỉnh. Ta từng tại cổ tịch đến xem đến hơn người đan ghi chép, nghe đồn chỉ cần nuốt nhân đan, liền có thể kế thừa người kia thiên phú, chỉ bất quá thuốc dẫn khó tìm. Chí ít cũng phải là trí tôn trẻ tuổi, trước kia ta coi là đây chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại có nhìn thực hiện. Vương gia lão tổ nhe răng cười liên miên, trên mặt tất cả đều là điên cuồng. Siêu việt trí tôn trẻ tuổi tuyệt thế yêu người ta. Nếu như có thể kế thừa ngươi thiên phú, ta tất nhiên có thể một kỵ tuyệt trần, cuối cùng trở thành tên thật, thậm chí cả thánh cảnh cũng có thể. Đáng tiếc Mùa Hưng cùng Phương Huyền Linh hai cái lao ra hỏa, bọn hắn đang sống có khả năng sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sở dĩ chỉ có thể chết. Vương gia lão tổ liên tục gảy 10 ngón tay, hắn đang thi triển một loại ấn quyết, chuẩn bị mở ra tòa này dự định. Khi biết nhân đan phương pháp luyện chế về sau, ta liền bắt đầu thu thập vật liệu, nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội nếm thử, nhưng mà ai biết, buồn ngủ gặp chiếu manh, thế gian hết thảy luôn luôn như vậy cơ duyên xảo hợp. Vương gia lão tổ lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong chứa đều là dược dịch, mà chút dược dịch chính là luyện chế nhân đan mấu chốt chi vật. Cũng không lâu lắm, dược đỉnh liền đã sắp bị đổ đầy, Vương gia lão tổ lập tức lấy ra một gốc linh dược. Đây là ta thật vất vả thu thập thánh dược, bất quá vì luyện chế nhân đan cũng coi là đáng giá. Vương gia lão tổ không do dự, lập tức đem thánh dược ném vào trong đỉnh. Căn cứ ghi chép, luyện chế chí tôn trẻ tuổi cái này một cấp bậc nhân đan nhất định phải có thánh dược trung hòa, dạng này mới có thể đem dược hiệu trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Nhưng nếu như thuốc dẫn là ngưng tụ ra ba đạo hỗn độn khí lưu yêu nghiệt lời nói, một gốc thánh dược khả năng còn chưa đủ. Vương gia lão tổ nhíu mày, trầm tư một lát sau, hắn khẽ cắn môi, lần nữa lấy ra hai gốc thánh dược để vào trong đỉnh. Cái này đã không sai biệt lắm là hắn nhiều năm như vậy tất cả tích lũy. Đến cuối cùng, hắn lại cầm lên một đầu màu đen rễ cây. Liêu mạng, luyện chế nhân đan cơ hội ngàn năm mới gặp, chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại. Vương gia lão tổ mang theo không bỏ, rất rõ ràng. Đầu này rễ cây là hắn chân quý nhất bảo vật. 500 năm trước, ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp một nữ tử, tại nàng dẫn dắt đi, ta tìm được đầu này bất tử dược rễ cây, mà cũng là ta đây ai nhiều năm thu hoạch lớn nhất. Bất tử dược giá trị khó mà đánh giá, tuyệt đối là nghịch thiên cái này một cấp bậc, coi như đầu này rễ cây giá trị liền muốn vượt qua kia ba tu gốc thánh dược. Có thể nói vì luyện chế thành nhân đan, Vương gia lão tổ đã không tiếc bất cứ giá nào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, dược đỉnh phía dưới có hỏa diễm bốc lên, bình tĩnh dược dịch bắt đầu sôi trào, thánh dược cùng bất tử dược rễ cây năng lượng cũng ở đây ngay lập tức phóng xuất ra. Phía khu vực này lập tức tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, có ở đây không chết thuốc dễ cây cùng thánh dược phụ trợ bên dưới, cái này một đỉnh dược dịch công hiệu đã bị phát huy đến cực hạn, tái tạo lại toàn thân không còn là truyền thuyết. Người này vậy mà muốn đem ta luyện chế thành đan dược, thật là đáng chết. Kỳ thật tại Vương gia lão tổ xuất thủ đánh giết hai người khác thời điểm Diệp Nhiên đã thức tỉnh, đồng thời còn có thể cảm ứng được ngoại giới hết thảy động tĩnh, nhưng là hắn chữa thương đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất, không thể thức tỉnh, nếu không liền sẽ phí công nọc sức. Gan to bằng trời, chờ ta sau khi tỉnh dậy, chính là người này tự kỳ. Diệp Nhiên cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì có ba đạo hỗn độn khí lưu thủ hộ lấy, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ. Vạn sự sẵn sàng về sau, Vương gia lão tổ đi tới Diệp Nhiên trước người, cũng không biết hắn thi triển thủ đoạn gì, xếp bằng ở tạo hóa trong tiên chỉ Diệp Nhiên trực tiếp được thu vào trong dược đỉnh. Sau đó, Vương gia lão tổ đem cái nắp đắp lên, hỏa diễm thiêu đốt được càng phát ra kịch liệt, mờ mịt xương trắng bắt đầu bốc lên, một mảnh sương ngủ. Mà lúc này, trong dược đỉnh Diệp Nhiên vô cùng mừng rỡ, tại thánh dược cùng bất tử dược dễ cây tác dụng dưới, thương thế của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đoán chừng vẫn là bởi vì bất tử dược dễ cây, không phải bằng vào ta thương thế. Mặc dù có thánh dược tương trợ vậy tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục. Diệp Nhiên cảm giác được có một cỗ dược lực chính dung nhập trong thân thể của hắn, cỗ lực lượng này rất bằng bạc, mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, có thể so với một lần thuế biến. Đúng lúc này, dược đỉnh đột nhiên phát sáng, từng đạo màu trắng thần văn xung ra, xuyên thủng Diệp Nhiên nhục thân, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân bắt đầu không khô trôi qua, liền ngay cả hỗn độn khí lưu cũng vô pháp ngăn cản những này thần văn. Nguyên lai đây chính là luyện chế nhân đan quá trình, có thể không nhìn hỗn độn khí lưu thủ hộ, chắc không được chí tôn trẻ tuổi cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Nhiên rất bình tĩnh, ngay sau đó, hắn thúc giục Minh Vương lò luyện, bắt đầu phản cấp đoạn. Màu trắng thần văn giống như gặp thiên địch bình thường, không ngừng tiêu diệt, không lớn trong dược đỉnh lập tức triển khai một trận quyết đấu. Tiếng oanh minh liên tiếp, giống như lôi minh bình thường kịch liệt. Không hổ là người trong truyền thuyết đan, có thể như thế bực này động tĩnh. Nghe thế khẽ động tĩnh Vương gia lão tổ lộ ra vẻ kích động, một chút nghịch thiên đan dược xuất thế đều sẽ gây nên các loại thiên tượng, nhân đan nhất định cũng là như thế, dựa theo dược hiệu tới nói, nhân đan thế nhưng là so với cái kia đan dược còn muốn nghịch thiên nhiều. Trong đỉnh quyết đấu bộc phát, sóng lớn vô bờ, bất quá bởi vì dược đỉnh cái nắp là đắp lên, sở dĩ Vương gia lão tổ cũng không tin tưởng nội bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một canh giờ qua đi, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh dần dần lắng lại, trong đỉnh quyết đấu vậy chuẩn bị kết thúc. Quy 1 chương 171, tạo hóa cảnh. Chương 170, tạo hóa cảnh. Đan dược luyện thành ngày, chính là ta vũ hóa thành long thời điểm. Vương gia lão tổ ánh mắt hừng hực, hăng hái, siêu việt chí tôn trẻ tuổi thể chất kinh khủng bậc nào, trưởng thành, đặt chân thánh cảnh căn bản không thành vấn đề. Đảo mắt đã qua nửa tháng, trong dược đỉnh lần nữa truyền ra như núi kêu biển gầm tiếng vang, đồng thời có hỗn độn thần quang từ trong đỉnh xung ra, chiếu lên toàn bộ địa cung phế tích sáng lạn lời ngời. Thần tích. Đây là thần tích a. Vương gia lão tổ kích động đến tột đỉnh, sắc mặt từng hồng. Ta dược đỉnh là một cái đạo khí, một khi khép lại tuyệt sẽ không có bất kỳ đồ vật tiết lộ, nhưng lại khó cản nhân đan thành hình thì dị tượng, quá kinh người. Thời gian trôi qua, trong dược đỉnh tóc rối khí thế càng phát ra to lớn, vùng thế giới này đều ở đây tùy theo cẩm minh. Sớm tại 10 ngày trước, Diệp Nhiên thương thế đã khôi phục, nhưng hắn vẫn chưa kết thúc tu hành, mà là đi thử nghiệm lại lần nữa thủy biến, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Lục thể của ta sớm đã viên mãn, sẽ không tì vết, 10 động thiên vậy tiếp cận quý nhất, là thời điểm xung kích tạo hóa cảnh. Diệp Nhiên thôi động Minh Vương lò luyện, điên cuồng cắn nuốt bất tử dược rễ cây bên trong năng lượng. Ở trong quá trình này, ba đạo hỗn độn khí lưu nở rộ hào quang, chiếu rọi được Diệp Nhiên vô cùng thần thánh. Sau đó không lâu, đỉnh đầu hắn xuất hiện các loại dị tượng. Một mảnh tinh hà xen lẫn, ta đến cùng luyện chế được như thế nào tuyệt thế bảo đan. Vương gia lão tổ bị kinh động, mừng rỡ như điên. Nhân đan dược hiệu càng mạnh, hắn có thể được đến chỗ tốt cũng liền càng lớn. Trong dược đỉnh, Diệp Nhiên quanh thân hỗn độn vần quanh, 10 động thiên đồng thời hiện hóa, bọn chúng lẫn nhau tới gần, cuối cùng triệt để đụng vào nhau. Một sát na thần quang phủ chiếu, hỗn độn lung lung, càn quét trên trời dưới đất. Dược đỉnh run rẩy kịch liệt, càng là xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện khe hở, tựa hồ một giây sau liền muốn nổ tung bình thường. Không tốt, nhân đan dược hiệu vượt quá tưởng tượng, đạo khí dược đỉnh khả năng giam cầm không ngừng. Vương gia lão tổ kinh hô, hắn nháy mắt xuống tới, một trưởng vỗ trên dược đỉnh, chuẩn bị cưỡng ép chấn áp cái sau, ngăn cản hắn tự hủy. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn làm không được, một cỗ lực lượng vọt ra, nháy mắt đem hắn đánh bay vài trăm mét, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng. Vương gia lão tổ dứt khoát không còn xuất thủ, hắn vận dụng một môn thiên nhãn thần thông, hy vọng có thể thấy rõ trong dược đỉnh biến cố. Nhưng mà nơi đó một mảnh sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Nhiên không lúc ních, ngay tại 10 động thiên hợp nhất sát na, hắn cũng thành công đột phá tới tạo hóa cảnh, thực lực tăng vọt. Sức chiến đấu của ta tăng lên rất nhiều, cũng đã có bắt long chi lực. Diệp Nhiên mở to mắt, thần quang lướt qua, như có hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, dược đỉnh một trận gào thét, cơ hồ lập tức liền muốn nổ tung. Thông qua tạo hóa tiên chỉ cơ duyên, hắn đã hiểu tạo hóa cảnh phân chia kỳ thật cũng không có như vậy kỹ càng, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ mà thôi. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đến tứ trọng thiên cũng là tạo hóa cảnh sơ kỳ, đại đường thế giới gần như tám thành đại năng đều ở vào này cấp độ, ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên chính là trung kỳ, tứ hải vương cùng biên hoang thành quan chấn thủ sứ đều ở đây cái cảnh giới, mà cửu trọng thiên thì là hậu kỳ. Cảnh giới này đại năng đã có nhìn là cấn tên thật, đặt chân thần cảnh, mấy vị cổ tổ bao quát năm đó nhân vương chính là cảnh giới này người nổi bật. Trong đó tạo hóa cảnh sơ kỳ lực lượng cơ bản tại một con rồng đến tứ long ở giữa, trung kỳ thì là ngũ long đến bát long, duy chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ là một ngoại lệ. Cảnh giới này sinh linh thực lực sai biệt rất lớn, nhỏ yếu bất quá cửu long chi lực, mà cường đại nhất một nhóm kia, bọn hắn lực lượng tiếp cận trăm long, bất kỳ cái gì một cái đều gọi được kinh thiên động địa. Mà Diệp Nhiên vừa mới đột phá liền có được bát long chi lực, lại thêm vĩnh hằng cổ kinh, chiến lực của hắn đem đạt tới 16 long chi lực, có thể cùng cổ tổ đánh đồng với nhau. Lúc này, trong dược đỉnh Diệp Nhiên đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay mở ra, trực tiếp ngăn lại một vật. Đó là không chết thuốc rễ cây, mặc dù dược hiệu đã trôi mất rất nhiều, nhưng vẫn cũ mênh mông, viễn siêu thánh dược. Một đầu rễ cây mà thôi, sớm đã chết héo, vì cái gì ta lại cảm nhận được một sợi sinh cơ? Diệp Nhiên nhíu mày, trong lòng của hắn càng là tại lớn mật phỏng đoán, nếu như đem đầu này rễ cây trồng ở phong thủy bảo địa, ngày sau phải chăng có thể còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh bất tử dược trùng sinh mà ra. Trong lúc suy tư hắn vận dụng Minh Vương chi nhãn, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu trong tay bất tử dược rễ cây. Rất nhanh, thật đúng là bị hắn phát hiện một vài thứ. Ta thấy được một chút là ấn, tựa hồ là một cái ngay tại ngủ say sinh linh. Diệp Nhiên nhíu mày, vừa muốn tiến thêm một bước phân tích thời điểm, dược đỉnh bắt đầu lay động, đóng chặt cái nắp xuất hiện một tia khe hở. Vương gia lão tổ nhìn thấy trong dược đỉnh chậm chạp không có động tĩnh sau cuối cùng ngồi không yên, hắn thi triển thủ đoạn cưỡng ép đem dược đỉnh mở ra, mà một lần hành động động vừa vặn đã kinh động bất tử dược rễ cây bên trong dấu ấn kia. Không đợi Diệp Nhiên kịp phản ứng, bất tử dược rễ cây khôi phục, trực tiếp xông ra dược đỉnh khe hở, nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Tốc độ của nó quá nhanh, liền ngay cả Diệp Nhiên vậy đuổi không kịp. Đáng chết! Diệp Nhiên đại hận, hắn lập tức liền muốn vạch trần bất tử dược bí mật, chưa từng nghĩ tại thời khắc cuối cùng bị người quấy rối cục. Đó là cái gì? Lúc này Vương gia lão tổ còn không có phát giác được một tia nguy hiểm, hắn nhìn về phía bất tử dược rễ cây rời đi phương hướng, lông mày nhíu chặt. Hẳn không phải là nhân đan, bởi vì không có kia cỗ sức mạnh bằng bạc. Vương gia lão tổ thu hồi ánh mắt, lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, dược đỉnh nổ tung, chia năm xẻ bảy, hỗn độn quang ngút trời, bao phủ tứ cực bát hoang. Người của ta đan. Vương gia lão tổ thấy thế lòng nóng như lửa đốt, hóa thành một sợi hào quang hướng phía hỗn độn phóng đi, nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm đập phá ra tới. Cái gì? Vừa mới đối mặt Vương gia lão tổ liền bị đánh bay, nặng nề mà nhập vào phế tích bên trong, đá vụn bắn tung trời. Diệp Nhiên đi ra, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày có sát cơ loại qua. Vô luận người này trước mặt phải chăng thả đi bất tử dược dễ cây, vẹn vẹn hắn muốn đem tự mình luyện hóa thành đan dược liền chú định hắn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không có vấn lạc, càng không có bị luyện hóa. Thấy rõ Diệp Nhiên khuôn mặt về sau, Vương gia lão tổ quá sợ hãi, hắn không có mảy may do dự, hướng thẳng đến nơi xa bày trốn đi. Hắn biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của người trước mặt này, cái sau thế nhưng là siêu việt trí tôn trẻ tuổi yêu nghiệt, bây giờ còn đột phá tới tạo hóa cảnh, khẳng định càng thêm cường đại. Ngươi không đi được. Diệp Nhiên bước đi trong hư không, nháy mắt đi tới Vương gia lão tổ sau lưng. Đột phá tới tạo hóa cảnh về sau, tốc độ của hắn nhanh hơn, cho dù tạo hóa cảnh hậu kỳ cổ tổ cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Tại dạng này tốc độ trước mặt, một cái tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đại năng căn bản không chỗ có thể trốn. Một năm đấm đập tới, Vương gia lão tổ vãi cả linh hồn, vẹn vẹn một quyền, hắn liền bị nện thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả chính hắn cũng không còn nghĩ đến, khỏe mạnh một lần tạo hóa kết quả là lại muốn bản thân mệnh. Ta. Trước khi chết Vương gia lão tổ trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lúc này đã muộn. Quy 1 chương 172, nghi ngờ. Chương 171, nghi ngờ. Đến tận đây, ba vị lão tổ tiên sau vẫn lạc, có thể tưởng tượng, di chỉ bên trong Tam đại gia tộc khẳng định được phát sinh kỳ biến, bất quá những này đều không có quan hệ gì với Diệp Nhiên. Hắn chuẩn bị rời đi nơi đây, trở về đại đường thế giới. Tại trước khi đi, Diệp Nhiên lần nữa tới đến tế đàn chỗ khu vực kia. Nơi này như cũng hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Nhiên liếc nhìn một phía, vẫn chưa nhìn thấy cái kia thần bí thủ hộ giả sau đành phải quay người rời đi. Rất nhanh hắn tựu ra hiện tại ngoại giới Bất Lão Sơn di chỉ ở trong. Lúc trước ta xuyên qua một màn ánh sáng đến nơi này, nếu muốn trở về, nhất định phải lấy phương thức giống nhau. Diệp Nhiên sinh lòng cảm khái. Mảnh này di chỉ quá lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, gian nan phân biệt phương hướng về sau, hắn lựa chọn đường cũ trở về. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Về sau Diệp Nhiên một lòng đi đường, lấy hắn bây giờ có thể so với tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi đương nhiên sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Một tháng sau, Diệp Nhiên xuyên qua một mảnh hoang mạc, cuối cùng gặp được kia đạo quen thuộc màn sáng. Có lẽ có hướng một ngày, Bất Lao Sơn đem tái nhập Khôi Tinh hệ. Diệp Nhiên quay đầu ngóng nhìn địa cung vị trí, cảm khái một tiếng sau tiến nhập màn sáng bên trong. Trong chốc lát, cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa, hắn trở lại vô ngần trong vũ trụ. Cùng lúc đó màn sáng cũng đã biến mất, triệt để cắt đứt tiến về Bất Lao Sơn di chỉ thông đạo. Rất nhanh, Diệp Nhiên liền thành công từ nơi này phiến vũ trụ đi ra ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn đem toàn bộ thiên kiếp cấm địa đi rồi mấy lần, nhưng cũng không có đụng phải cơ duyên gì. Làm an toàn nhất cấm địa, nhân tộc người tu hành cơ bản đã đi khắp nơi này các ngõ ngách, thật có lớn cơ duyên sớm đã bị người lấy đi, làm sao lưu đến bây giờ. Mấy ngày về sau, Diệp Nhiên đi ra thiên kiếp cấm địa, bây giờ biên hoang hoàn toàn yên tĩnh, yêu ma không hiện, vô cùng tường hòa, Diệp Nhiên vẫn chưa ở đây ở lâu, hắn ngự không phi hành, hướng thẳng đến Thái Sơ Sơn mau chóng đuổi theo. Vẹn vẹn quá khứ nửa ngày, rộng lớn Thái Sơ Sơn tụ ra hiện tại hắn trước mắt. Ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh rồi. Đại tổ xuất hiện, khó nén trên mặt kinh sợ, bởi vì Diệp Nhiên vẫn chưa thu liễm khí tức. Tạo hóa cảnh ba động hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ động thiên cảnh đột phá tới tạo hóa cảnh nào có dễ dàng như vậy, đương thời nhân vương cũng đầy đủ hao phí 10 năm mới phóng ra một bước này, trái lại Diệp Nhiên, nội nhập thiên kiếp cấm địa đến bây giờ cũng bất quá một năm có thừa, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là đại năng. Ta tại thiên kiếp trong cấm địa có chỗ cơ duyên, tại một tháng trước thành công đột phá. Diệp Nhiên đáp lại nói, hắn có chút chấn kinh, đại tổ chiến lược hẳn là tại 50 long tả hữu, viện siêu phổ thông tạo hóa cảnh hậu kỳ đại năng. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng là xứng với Thiên Khuyết Vương phong hào. Đại tổ cười nói, Thiên Khuyết Vương? Diệp Nhiên không hiểu. Một năm trước, ngươi liền đã phong vương. Đại tổ giải thích nói, lấy Diệp Nhiên tại biên hoang lập hạ công lao, phong vương tự nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn thật không có bất kỳ ý tưởng gì, Thiên Khuyết Vương bất quá là một cái phong hào mà thôi, hắn càng để ý vẫn là tu vi. Đại tổ, hiện tại chỉ có ngươi một người tọa trấn Thái Sơ Sơn sao? Diệp Nhiên chú ý chủ đề. Tại vừa tới gần Thái Sơ Sơn thời điểm, hắn liền đã phát hiện các cổ tổ bao quát nhân vương chung đều không ở chỗ này. Bạc Châu sinh biến, trong vòng một ngày, một châu chi địa toàn bộ sinh linh quỷ dị biến mất, bao quát đại năng cũng không biết hướng đi. Tin tức này vừa ra lập tức gây nên to lớn rung chuyển, tiên tổ cùng bọn hắn đã chạy tới, bất quá cho tới bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì truyền về. Nhắc lên việc này, đại tổ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn có chút lo lắng, Bạc Châu tộc nhân gần ước, trong đó còn có nhiều vị tạo hóa cảnh đại năng, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào lực lượng có thể vô thanh vô tức đem tất cả mọi người bắt đi. Là yêu ma gây nên sao? Diệp Nhiên hỏi thăm, lông mày nhíu chặt. Cái này khó tránh khỏi có chút thật là quỷ dị. Hẳn không phải là, tiên tổ từng tiến hành một lần thôi diễn, vẫn chưa phát hiện yêu ma tung tích. Đại tổ lắc đầu, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể càng thêm lo lắng. Nếu như không phải yêu ma, như vậy ai lại sẽ có thủ đoạn như vậy đâu? Có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành đây hết thảy, chứ yêu ma tên thật bên ngoài đại đường bên trong thế giới hẳn là không người nào có thể làm được mới đúng. Bất quá nhân vương chung thôi diễn hẳn là cũng sẽ không ra sai. Đại tổ, ta nghĩ tiến đến Bắc Châu. Chầm tư một lát sau, Diệp Nhiên mở miệng nói, người cũng không cần tham dự, tiên tổ bọn hắn đã khởi hành, cũng có thể tra ra hết thảy, mà lại nếu như chuyện này ngay cả tiên tổ đều không thể giải quyết, ngươi đi cũng không tế tại sự tình. Đại tổ cự tuyệt nói, Diệp Nhiên nghe vậy cũng liền đành phải thôi. Phong Vương sau hắn trên Thái Sơ Sơn đã có thuộc về mình đại điện, tiếp giáp mấy vị cổ tổ trụ sở, thành một nơi cấm địa, như không có gọi đến, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Kỳ quái, gần ức tộc nhân đột nhiên biến mất, vậy mà không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lật xem trước mắt hồ sơ, Diệp Nhiên trong lòng có chút bất an. Hắn cảm thấy này sẽ không là một cái âm mưu, rồi cùng năm đó Nhân Vương mở dạng, đạt được giả tin tức sau ngộ nhập một nơi tuyệt địa, bị yêu ma cổ tổ liên thủ cho giết. Hẳn là sẽ không, Nhân Vương chung vẫn chưa đơn độc tiến về, nhiều như vậy cổ tổ liên thủ, trừ phi yêu ma tên thật chân thân giáng lâm, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Mà một khi yêu ma tên thật vượt giới, Thái Sơ Điện cũng sẽ ngay lập tức khôi phục, sở dĩ, điều phỏng đoán này khả năng kỳ thật cũng không lớn. Chậm chạp đoán không ra nguyên nhân sau Diệp Nhiên khép lại hồ sơ, không nghĩ nhiều nữa. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, một ngày này, Thái Sơ Sơn một mảnh xôn xao, có tin tức chuyển tới, nhưng cũng không phải là đến từ Bắc Châu, mà là biên hoang. Diệp Nhiên cũng ở đây ngay lập tức nhận được tin tức, hắn đi ra đại điện, tìm được đại tổ. Người cũng biết. Đại tổ lông mày nhíu chặt, lần này tin tức truyền đến để hắn có chút hoài nghi. Biên hoang đã bình tĩnh hồi lâu, yêu ma trong thời gian ngắn cũng sẽ không vượt giới, không nên sinh loạn mới đúng. Ta phải biết việc này sau ngay lập tức sẽ tới rồi. Diệp Nhiên gật gật đầu. Hàm cốc quan kinh hiện tà linh, nó lấy máu thịt làm thức ăn, vẹn vẹn quá khứ mấy ngày thì có trăm vạn tộc nhân bị hắn thôn phệ, trong đó còn có một vị tạo hóa cảnh tam trọng thiên đại năng. Đọc lấy biên hoang truyền tới trên báo, đại tổ có chút do dự. Đầu tiên là Bắc Châu, hiện tại lại là Hàm cốc quan, cái này khiến hắn chần chờ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hàm cốc quan chấn thủ sứ chẳng lẽ không cách nào đánh giết tà linh sao? Diệp Nhiên hỏi thăm, chấn thủ sứ đều là tuyệt đỉnh đại năng, bình thường tà linh căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Ngươi xem một chút đi. Đại tổ đem một cái khác chương biên hoang chiến báo đưa cho Diệp Nhiên, phía trên chỉ ghi lại một sự kiện. Hàm cốc quan chấn thủ sứ đang cùng tà linh một trận chiến bên trong bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Diệp Nhiên nhíu mày. Căn cứ chiến báo nói, tà linh nửa năm trước liền đã xuất hiện, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tà linh thực lực còn yếu, một mực bị chấn thủ sứ áp chế, sở dĩ bọn hắn không có báo cáo, nhưng là bây giờ chấn thủ sứ trọng thương, không người lại có thể chống lại tà linh, bọn hắn bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể cầu viện, trước mặc kệ việc này thật giả hay không, trăm vạn tộc nhân nợ máu đã được đến chứng thực, chúng ta không thể không nhìn. Đại tổ nhìn về phía Diệp Nhiên, nói tiếp, sở dĩ tiếp xuống ta sắp rời đi Thái Sơ Sơn, tiến về biên hoang. Quy 1 chương 173, Hàm cốc quan chấn thủ sứ. Chương 172, Hàm cốc quan chấn thủ sứ. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Cho tới nay đại tổ đều là định hải thần châm một dạng nhân vật, chỉ cần có hắn tọa chấn Thái Sơ Sơn, nhân tộc liền không thể phá vỡ, không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, đại tổ lại muốn tiến về biên hoang. Không thể, ai cũng có thể rời đi Thái Sơ Sơn, nhưng đại tổ ngươi không được. Diệp Nhiên vội vàng khuyên can nói. Bây giờ Nhân Vương chung cùng các đại cổ tổ đều đã tiến về Bắc Châu, nữ đế cần tọa chấn hoàn thành, một khi yêu ma thừa dịp đại tổ rời đi thời điểm tiến đánh Thái Sơ Sơn, hậu quả khó mà lường được. Thái Sơ điện sắp rơi xuống, sẽ không tùy tiện khôi phục, có thể đối kháng yêu ma cổ tổ liền chỉ còn lại đại tổ. Hàm cốc quan gặp nạn, nhân tộc cổ tổ há có thể ngồi yên không lý đến, huống hồ mấy đại thế gia còn có trí bảo tọa chấn, cũng không đến như xảy ra vấn đề. Đại tổ lắc đầu, thái độ kiên quyết. Lúc này cổ tổ còn không xuất thủ, lòng người liền muốn tản đi. Để ta đi. Diệp Nhiên xin chiến, bây giờ Thái Sơ Sơn bên trên trừ đại tổ, liền chỉ còn lại hắn một cái đại năng. Ngươi vừa mới đột phá, cho dù thân là cấm kỵ cũng khó có thể cùng tà linh tranh phong, dù sao ngay cả hàm cốc quan chấn thủ sứ đều thất bại. Đại tổ tự nhiên không chịu để cho Diệp Nhiên đi mạo hiểm, trong mắt hắn, cái sau tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn Nhân Vương, có thể nào ở thời điểm này tùy tiện mạo hiểm. Đại tổ yên tâm, ta có phi hành thần thông, nếu như thật gặp nguy cơ, quá mức bỏ chạy là đủ. Diệp Nhiên chưa hề nói quá nhiều, trừ tốc độ, kỳ thật chiến lực của hắn đồng dạng không thể so cổ tổ kém. Đại tổ còn muốn ngăn cản, nhưng ở Diệp Nhiên kiệt lực dưới sự yêu cầu, vẫn là đồng ý. Hết thảy cẩn thận. Đại tổ dặn dò, hắn có chút lo lắng, đáng tiếc hắn thực tế không cách nào bước ra, nếu không chỗ nào chịu để Diệp Nhiên tiến đến mạo hiểm. Đại tổ yên tâm. Diệp Nhiên phi thân lên, nháy mắt biến mất ở chân trời. Hàm cốc quan, tòa này nhân tộc biên hoang cự thành bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều thành nhỏ hóa thành phế tích, không gặp sinh linh, trên mặt đất tất cả đều là vết máu khô khốc, nhìn qua vô cùng kỳ dị, giống như nhân gian luyện ngục. Thật là tà linh sao? Diệp Nhiên xuất hiện, hắn một đường tiến lên, chuyến này mấy ngàn dặm gặp gần 10 cái thành nhỏ, nhưng là không ngoài dự tính, trong thành sinh linh giết hết, một tên cũng không để lại. Vô luận tà linh là ai, đều phải chết. Diệp Nhiên nổi giận đùng đùng, dựa theo những này thành nhỏ quy mô, chí ít có ngàn vạn tộc nhân vẫn lạc, có thể so với yêu ma vượt giới. Càng về sau, Diệp Nhiên lại không vào thành, cực tốc chạy tới Hàm Cốc Quan, muốn triệu kiến chấn thủ sứ. Hắn là Thiên Quyết Vương, ở trong tộc địa vị có thể cùng cổ tổ cùng nữ đế sánh vai, Hàm Cốc Quan chấn thủ sứ tuy là tuyệt đỉnh đại năng, nhưng là muốn ở trước mặt hắn thấp hơn một đầu. Cũng không lâu lắm, một tòa thành trì thật lớn xuất hiện, hai nạn còn chưa lan đến gần nơi đây, nhưng nơi này đã lòng người bàng hoàng, rất nhiều người tu hành trốn, sợ tà linh giết vào, bởi vì chấn thủ sứ bại vào tà linh chi thủ đều xem trọng tổn thương sắp chết tin tức sớm đã truyền ra. Diệp Nhiên phách lối vào thành, thần quang tung hành, thẳng tới chấn thủ bên ngoài phủ. Người nào? Có giáp sĩ quát, giơ lên chiến mâu, muốn xuất thủ ngăn cản. Là ta, Đại Đường Thiên Quyết Vương. Diệp Nhiên long hành hộ bộ, không nhìn giáp sĩ, xài bước bước vào trong phủ. Thiên Quyết Vương. Chúng giáp sĩ kinh hô, chờ Diệp Nhiên biến mất ở trước mặt bọn hắn sau mới phản ứng được. Cổ tổ chưa đến, vừa mới phong vương Thiên Quyết Vương chẳng lẽ có thể đối kháng tà linh? Đám người cùng nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Thân là tuyệt đỉnh đại năng chấn thủ sứ đều thất bại, một năm trước mới động thiên cảnh Thiên Khuyết Vương chẳng lẽ còn có thể lực vương sóng to không thành? Cổ tổ hồ đồ à, ta nghe nói Thiên Khuyết Vương tiềm lực vô tận, là có thể sánh vai 3000 năm trước Nhân Vương tuyệt thế yêu nghiệt, sao có thể tới đây mạo hiểm? nhanh, nhanh ngăn lại Thiên Quyết Vương. Không còn kịp rồi. Một đám giáp sĩ muốn ngăn cản Diệp Nhiên, đáng tiếc cái sau tốc độ quá nhanh, chỗ nào còn đuổi được. Một lát sau, Diệp Nhiên xuất hiện ở một tòa to lớn cung điện trước. Hàng cấp quan chấn thủ sứ Ngụy Uyên ở đâu? Diệp Nhiên mở miệng, rất nhanh, trong cung điện có người đáp lại. Diệp Nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Thiên Quyết Vương, vì sao đại tổ không có đến đây? Tại ở giữa tòa đại điện kia trên vương tọa, một người trung niên nam tử chính đại đao khoát phủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dáng người khôi ngô, vai hùng ánh phát, chính là hàm cốc quan chấn thủ sứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào có trọng thương ngã gục cực hạn. Là ngươi? Diệp Nhiên con ngươi co vào. Trên vương tọa Ngụy Uyên từ trên cao nhìn xuống Diệp Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo. Cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là tà linh, chỉ tiếc đại tổ chưa đến, chỉ ngươi cái này tiểu nhân vật, bất quá vậy coi như có thể, chém giết ngươi cũng là một cái công lớn. Ngụy Uyên đứng dậy, khí tức cường đại càn quét mà ra, giống như một tòa viễn cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dung chuyển trời đất. Thực lực của hắn tịnh không yếu, đã sớm đặt chân tạo hóa cảnh trung kỳ nhiều năm, đồng thời đã đem cảnh giới này đi đến điểm cuối cùng, kém một bước liền có thể đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, sánh vai cổ tổ. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Nhiên cường thế đáp lại. Ha ha, ha ha, khẩu khí thật lớn. Ngụy Uyên cười lạnh, mang trên mặt vẻ trâm trọng, vừa đột phá đến tạo hóa cảnh liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi quá đề cao tự mình, vậy xem thường người trong thiên hạ. Đang khi nói chuyện Ngụy Uyên bước lên phía trước, khí huyết ngập trời, tựa như ẩn nút hung thú sắp dậy khỏi gông xiềng, đáng sợ tuyệt luân. Vậy mà đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, xem ra ngươi chính là kia tà linh, mục đích đúng là vì tu hành một môn thần thông. Diệp Nhiên ánh mắt thâm thúy, tại Minh Vương chi nhãn thăm dò bên dưới Ngụy Uyên hết thảy đều bại lộ, không có chút nào bí mật có thể nói. Người này đã điên cuồng, vì tu hành lại muốn ngàn vạn tộc nhân chôn cùng, dạng này người coi như đột phá đến tạo hóa cảnh hậu kỳ Diệp Nhiên cũng muốn giết, không chút do dự. Thiên Khuyết Vương biết đến cũng không phải ít, đáng tiếc, nơi này là Hàm Cốc Quan, cũng không phải là Thái Sơ Sơn, không ai có thể cứu được ngươi. Ngụy Uyên cười lạnh, một thanh chiến đao lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Ta tại nhân tộc cần nút quá lâu, cũng là thời điểm trở về tộc quần. Đang khi nói chuyện Ngụy Uyên xuất thủ, đao quang chém xuống, cắt đứt hư không. Đáng sợ đao quang nương theo lấy đều to liên miên, giống như quỷ thần khóc lóc đau khổ, nhiếp nhân tâm phách. Nguyên lai ngươi cũng không phải là tộc ta người tu hành, chắc không được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Diệp Nhiên ánh mắt thâm thúy, vô cùng bình tĩnh. Ngụy Uyên mặc dù đột phá đến tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhưng một thân chiến lực bất quá cửu long mà thôi, tại cổ tổ bên trong chỉ có thể tính yếu nhất một nhóm kia. Thiên Khuyết Vương an tâm đi thôi, ngươi không chết, tộc ta tên thật trong lòng khó có thể bình an. Ngụy Uyên cười lạnh nói. Tại động thiên cảnh trở thành cấm kỵ Diệp Nhiên đích xác để yêu ma cổ tổ kiên kỵ, 3000 năm trước ra một cái nhân vương, bọn hắn quyết không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ta rất muốn biết rõ, người giống như ngươi còn có bao nhiêu? Diệp Nhiên ngẩng đầu. Rất nhiều, đáng tiếc ngươi là không thấy được. Ngụy Uyên huy động chiến đao, hắn không có xem thường đối thủ, toàn lực ứng phó. Đây là nhân tộc ta đại đường, các ngươi đều đáng chết. Đúng lúc này, Diệp Nhiên trực tiếp chân quyền, vô tận thần quang dâng lên mà ra, nháy mắt che mất cả tòa đại điện. Quy 1 chương 174, quyết đấu yêu ma cổ tổ. Chương 173, quyết đấu yêu ma cổ tổ. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên, kinh khủng lực quyền tựa như giang hà vỡ đê, lập tức đổ xuống mà ra, không giữ lại chút nào. Diệp Nhiên thật sự nổi giận, trực tiếp đem vĩnh hằng cổ kinh thôi động đến cực hạn, giờ khắc này hắn tuyệt thế cường đại, triệt để sừng sững tại tạo hóa cảnh hậu kỳ cấp độ, đồng thời có được 16 long chi lực, ở nơi này một cấp bậc đi ra khỏi cự ly rất dài. Trong chốc lát, đại điện sụp đổ, nắm đấm cùng đao quang đụng vào nhau, thiên địa oanh minh, ba đạo khủng bố lan tràn ra, phụ cận hư không nháy mắt hóa thành một biển. Cái gì? Ngụy Uyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại Diệp Nhiên xuất thủ sau hắn cũng cảm giác được không thích hợp, cái sau khí tức quá kinh khủng, so với hắn còn phải mạnh hơn một mạng lớn. Làm sao có thể, ta đã đột phá tới tạo hóa cảnh cửu trọng, sánh vai cổ tổ, làm sao lại không bằng ngươi? Chiến đao hành không, Ngụy Uyên xuất liên tục nặng tay, giết tới sôi trào. Sáng chói đao quang tựa như ngân hà đổ ngược, vô biên vô hạn, hàng cấp quan đều bởi vậy run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Cũng may sau một khắc cổ xưa trận pháp khôi phục, nếu không trong quyết đấu, tòa này cổ xưa thành quan tất nhiên sẽ sụp đổ. A nhờ sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Diệp Nhiên vung đầu nắm đấm, đánh nát từng đạo đao quang, thường hực hào quang tựa như đại dương mênh mông chiếu sáng thương cung, không ai địch nổi. Đầy thiên hà quang đều là một người quyền mang, đây là kinh khủng bực nào. Có máu về xuống, Ngụy Uyên gặp nạn, giao thủ bất quá mấy chiêu hắn liền bị trọng thương. Chắc không được ngươi dám đến đây biên hoang, nguyên lai đã có cổ tổ cấp bậc chiến lực. Ngụy Uyên trong miệng chảy máu, phi tốc lui lại. Diệp Nhiên thân thể khẽ động, trực tiếp vỡ nát thương khung giết tới, vô địch chi tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn quá dũng mãnh phi thường, chỗ đến hư không sụp đổ, như là diệt thế bình thường, khắp nơi đều là đáng sợ quyền mang. Ngụy Uyên lập tức bị buộc đến cực hạn, hắn và Diệp Nhiên chênh lệch quá xa, nếu như chính diện giao thủ, không cao hơn 10 chiêu thì sẽ bại vong, tuyệt không loại thứ hai khả năng. Trên mặt đất, sở hữu nhân tộc người tu hành đã sớm nhìn choáng váng, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Kia là Thiên Quyết Vương. Có người kinh hô, đúng là đã nhận ra Diệp Nhiên. Bởi vì nữ đế sắp phong về sau, Diệp Nhiên chân dung sớm đã truyền khắp nhân tộc, bị nhận ra cũng không tính kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Thiên Quyết Vương vì sao đang đuổi giết trấn thủ sứ? Trấn thủ phủ giáp sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Một năm trước Thiên Khuyết Vương vẫn chỉ là động tiên cảnh, chưa từng nghĩ hiện tại đã có thể truy sát tuyệt đỉnh đại năng. Sau đó không lâu, đại năng giáng lâm, bọn hắn một mặt ngưng trọng, căn bản không dám nhúng tay trên bầu trời chiến đấu. Vô luận Diệp Nhiên vẫn là Ngụy Uyên đều quá đáng sợ, tùy ý một kích đều có thể đánh giết phổ thông đại năng, trừ phi cổ tổ đích thân đến, không phải không người nào dám xuất thủ. Ta là Hàm Cốc Quan trấn thủ sứ, ngươi dám ở trước mặt tất cả mọi người giết ta? Ngụy Uyên trong lòng hoảng hốt, Diệp Nhiên cho thấy thực lực quá kinh khủng, đột phá tới tạo hóa cảnh cựu trọng thiên hắn đều không cách nào phản kháng. Nhưng mà nên đón hắn chính là một năm đấm, Diệp Nhiên rất quả quyết, đạo tâm kiên cố, không cách nào dung chuyển. Đừng nói chấn thủ sứ, chỉ cần ngươi là yêu ma, coi như cổ tổ ta vậy giết không tha. Diệp Nhiên vô cùng cường thế, một quyền nện ở Ngụy Uyên trên thân, đem đánh tới đứt gân gãy xương, máu vẩy trời cao. Giờ khắc này hắn có một loại khí thôn sơn hà, duy ngô độc tôn khí khái, không thể cản phá. Cứu ta! Thời khắc mấu chốt, Ngụy Uyên phát ra hét dài một tiếng, hắn không chịu nổi, nhất định phải để yêu ma cổ tổ xuất thủ, nếu không hôm nay chắc chắn vẫn lạc, máu tươi thương khung. Ẩm! Hư không vỡ vụn, một cây đại kích áp sập hư không, phá diệt cả khôn, cường thế giết tới. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm ngươi liền tu hành đến một bước này, không thể để ngươi sống nữa. Ma Kha cổ tổ đạp trời tới, trực tiếp từ đằng xa giết vào chiến trường, trong tay đại kích uy năng vô hạn, muốn một lần hành động đem Diệp Nhiên trấn sát. Đây là một vị chân chính cổ tổ, đặt chân này cấp độ đã có một đoạn thời gian rất dài, tu vi thâm bất khả chắc. Người ở bên ngoài xem ra, Ma Kha cổ tổ tựa như từ thượng giới phủ xuống sát thần, khủng bố tuyệt luân. Chỉ bằng ngươi vậy muốn giết ta? Diệp Nhiên thét dài, cường thế vô song, đối mặt Ma Kha cổ tổ thế công, hắn trực tiếp một quyền đập tới. Ngập trời lực quyền nổ tung, dung chuyển phiến thiên địa này. Giang giác. Vết rách hư không lớn xuất hiện, hai đạo nhân ảnh chém giết gần người, đánh đến thiên địa sôi trào, trên chín tầng trời đám mây đều bị đánh nát. Vậy là yêu ma Ma Kha cổ tổ. Mấy vị đại năng biến sắc, lúc này trốn xa, tại vị này cổ tổ trước mặt, tu vi của bọn hắn quá yếu, không chịu nổi một kích. Vừa rồi chấn thủ sứ đang cầu viện binh, xuất hiện lại là Ma Kha cổ tổ, chẳng lẽ chấn thủ sứ là ẩn nấp tại tộc ta bên trong yêu ma? Lúc này tất cả mọi người đã đoán được chân tướng, tâm thần run rẩy. Trước đó không lâu tà linh chính là chấn thủ sứ. Nhanh, mau đưa tin tức này truyền ra ngoài, Ma Kha cổ tổ giáng lâm, đang cùng Thiên Khuyết Vương chém giết. Còn có hàng cốc quan chấn thủ sứ Ngụy Uyên, hư hư thực thực yêu ma. Rất nhanh, từng đạo tin tức truyền về Thái Sơ Sơn, đại tổ thần sắc nghiêm trọng, khí tức của hắn càn quét mà ra, như là hãn hải chìm nổi. Ta muốn ra tay rồi. Đại tổ làm ra quyết định, nhưng ở cái này trước đó, hắn liên lạc nữ đế. Sự tình ngươi đã biết rồi, ta muốn rời đi Thái Sơ Sơn, chạy tới biên hoang. Đại tổ tâm ý đã quyết, không ai có thể ngăn cản. Thái Sơ Sơn mặc dù trọng yếu, nhưng Diệp Nhiên vậy tuyệt không thể gặp nạn. Ta mặc dù không cách nào rời đi hoàn thành, nhưng thời khắc đều ở đây giám thị thiên hạ, chỉ cần có yêu ma giáng lâm, ta sẽ ngay lập tức xuất thủ ám sát. Nữ đế đáp lại, bày tỏ ủng hộ. Đại tổ đang muốn rời đi, lại thu được một đầu tin tức. Đại tổ yên tâm, Ma Kha cổ tổ tuy mạnh, nhưng không làm gì được ta, hôm nay ta liền chém xuống đầu của hắn, chấn nhiếp thiên hạ. Diệp Nhiên sớm đã đoán được đại tổ sẽ ra tay, sở dĩ sớm đưa tin tới. Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng, không cần người khác tương trợ, lấy sức một mình liền có thể đối kháng Ma Kha cổ tổ. Thế nào? Nữ đế hiếu kỳ nói, đại tổ nguyên bản đã chuẩn bị khởi hành, vì sao đột nhiên ngừng lại? Thiên Khuyết Vương đưa tin cho ta, nhường cho ta không cần lo lắng. Đại tổ có chút rung động. Cái này không khỏi cũng quá kinh người, Diệp Nhiên vừa đặt chân tạo hóa cảnh liền có được cổ tổ chiến lực, thử hỏi có ai có thể như thế người tiên. Đã như vậy, đại tổ cũng không cần tiến về biên hoang, Thiên Khuyết Vương còn có một môn phi hành thần thông, nếu như thật không địch Ma Kha, chắc hẳn cũng có thể an nhiên thoát thân. Nữ đế xuất hiện, chân thân giáng lâm. Đại tổ nhẹ gật đầu, biên hoang loạn tượng lại lên, yêu ma cổ tổ lại lần nữa giáng lâm, bây giờ Thái Sơ Sơn cũng không an toàn, chỉ có hắn tự mình tọa trấn tài năng gối cao vô ưu. Hàm cốc quan bên trong, chiến đấu tiếp tục, Diệp Nhiên đại khai đại hợp, hắn tựa như một tôn thiên đế chuyển thế, chiến lực vô song. Ma Kha cổ tổ sinh lòng rung động, phải biết hắn đặt chân tạo hóa cảnh cửu trọng thiên đã có mấy trăm năm, mặc dù đang ở đông đảo cổ tổ bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng là không phải là cái gì người đều có thể chống lại. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, vô luận như thế nào đều muốn đem đánh giết. Ma Kha cổ tổ sát ý tăng vọt, lúc này hắn không còn gì khác ý nghĩ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Quy 1 chương 175, liên trạng cổ tổ. Chương 174, liên trạng cổ tổ. Thời gian một năm Diệp Nhiên liền từ động thiên cảnh đột phá tới tạo hóa cảnh đã đầy đủ nhường cho người chấn kinh rồi, mà lại hắn còn có thể có được cổ tổ cấp bậc chiến lực, nói ra ai có thể tin tưởng, coi như yêu ma bên trong tên thật thân tử cũng không khả năng như thế người thiên. Đáng sợ hơn va chạm một phát, vô tận thần quang nổ tung, thiên địa cùng run, Ma Kha cổ tổ cùng Diệp Nhiên hai người giết tới hừng hực khí thế, trong nháy mắt bọn hắn giao thủ mấy trăm hiệp, vô cùng kịch liệt. Diệp Nhiên sợi tóc màu đen múa loạn, giống như một tôn thần ma khôi phục, ánh mắt sắc bén đến cực hạn, hắn khí huyết tại kịch liệt lan lộn, không màng sống chết. Hắn đang tiến hành cực hạn một trận chiến, sức mạnh đáng sợ nhường cho người tuyệt vọng. Không thể không nói, Ma Kha cổ tổ thật sự phi thường cường đại, vung quyền liền có thể đánh nát một viên tinh thần, dậm chân một cái liền có thể dẫm nát một tòa núi cao, thực lực của hắn xa không phải bình thường cổ tổ có khả năng đánh đồng với nhau. Mặc dù ngươi thành danh đã lâu, nhưng thực lực không coi là nhiều mạnh. Diệp Nhiên giết ra chân hỏa, xuất liên tục nặng tay, cùng lúc đó hắn còn vận dụng trường thương màu đen, cùng Ma Kha cổ tổ đại kích va chạm. Vạn chiêu qua đi, hắn chiếm cứ thượng phòng, một quyền đập trúng Ma Kha cổ tổ đầu lâu, chấn động đến cái sau xương đầu vỡ ra, máu tươi thương cùng. Bất quá lúc này Diệp Nhiên vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là quay người thẳng hướng Ngụy Uyên. Không được. Ngụy Uyên sắc mặt trắng bệch, hắn được chứng kiến Diệp Nhiên tốc độ, biết mình chạy không thoát, dứt khoát chính diện giết đi lên. Nhưng mà kết quả lại là thảm thiết. Một trận chiến này không có bất ngờ, Ngụy Uyên cũng không phải là đối thủ của Diệp Nhiên. Chỉ dùng mấy chiêu, trường thương màu đen phá diệt vạn cổ hư không, trực tiếp xuyên thủng Ngụy Uyên đầu lâu. Một vị cổ tổ bị chém, máu tươi nương theo lấy hốc bay ra vài trăm mét, rung động lòng người. Cũng không phải là Ngụy Uyên không mạnh, có thể đặt chân tạo hóa cảnh cửu trọng thiên, đủ để chứng minh thực lực của hắn, đáng tiếc vốn có 16 long chi lực Diệp Nhiên trước mặt, vừa đột phá hắn vẫn quá yếu, nếu không phải Ma Kha cổ tổ giáng lâm, một trận chiến này đã sớm nên kết thúc. Lúc này Diệp Nhiên trực tiếp thôi động Minh Vương lò luyện, đem luyện hóa thành huyết đan, trực tiếp thôn phệ. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Diệp Nhiên cảnh giới mặc dù vẫn như cũng là tạo hóa cảnh sơ kỳ, nhưng hắn lực lượng lại tăng lên đến 10 long, thôi động vĩnh hằng cổ kinh sau thì là 20 long chi lực. Quá trình này bất quá kéo dài một hơi mà thôi, Ma Kha cổ tổ vừa giết tới, Diệp Nhiên liền đã hoàn thành đột phá. Đại chiến tiếp tục, Diệp Nhiên nắm đấm càng phát ra bá đạo, để không gian chúng quanh cũng bắt đầu vặn vẹo ra, hừng hực chỉ tại nở rộ, phô thiên cái địa. Ma Kha cổ tổ một mặt nghiêm trọng, hắn lực lượng cùng trước Diệp Nhiên không kém nhiều, tương tự tại 15-16 long tả hữu, nhưng bây giờ cái sau tăng lên tứ long chi lực, đã vượt qua hắn một bậc. Đồng loạt ra tay, kẻ này rất quỷ dị, hắn lực lượng vậy mà so trước đó cường đại một chút, đã có thể uy hiếp đều tính mạng của ta. Ma Kha cổ tổ đem hết toàn lực đánh ra một kích sau tạm thời bức lui Diệp Nhiên, lập tức quay đầu nhìn về một nơi hư không. Lúc trước Diệp Nhiên mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là có hạn, không giống hiện tại một dạng rõ ràng. Ma Kha cổ tổ bất an, hiện tại cũng không đoái hoài tới thể diện, đánh giết Diệp Nhiên mới là trọng yếu nhất. Được. Nơi đó có người đáp lại, một cái đầu đầy tóc vàng nam tử trung niên đi ra, hắn rất khủng bố, quanh thân còn kèm theo hừng hực ánh lửa, mỗi một bước ra đều để hư không lốp bốp rung động. Nhân tộc không thể có cái thứ hai nhân vương, mặc dù đang ở tên thật trước mặt, tạo hóa cảnh nhân vương chỉ là sâu kiến, nhưng cuối cùng được cho biến số. Nam tử trung niên tới gần chiến trường, khí huyết bành trướng, có một loại vô địch uy thế. Liên thủ đánh một trận. Diệp Nhiên không sợ, nam tử trung niên chiến lực cùng Ma Kha không kém nhiều, không phải là đối thủ của mình. Giết. Đột nhiên, Diệp Nhiên sau lưng xuất hiện một thanh trường kiếm, có người ở âm thầm đánh lén, hắn thủ đoạn rất lăng lệ, đi lên chính là sát sinh đại thuật. Không dám cùng ta đánh nhau chính diện sao? Diệp Nhiên cười lạnh, thong dong xuất thủ, một quyền nện ở thanh trường kiếm kia bên trên. Trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe, vị kia yêu ma đại năng có chút sợ hãi, cấp tốc chạy trốn. Người này chiến lực không tính mạnh, tối đa cũng liền 12 long chi lực mà thôi, nhưng hắn am hiểu đánh lén, cho người uy hiếp không thể so với Ma Kha cùng tóc vàng nam tử trung niên nhỏ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, tự mình mới vừa ra tay liền bị Diệp Nhiên khóa được, vẫn lấy làm kiêu ngạo ám sát thủ đoạn vậy mà căn bản không có tác dụng. Sau một khắc, Diệp Nhiên một trường vô ra, dự định lại giết một tôn cổ tổ. Xuất thủ. Nam tử trung niên cùng Ma Kha cổ tổ gấp rút tiếp viện, đại chiến không thôi. Đảo mắt đã qua mấy chục hiệp. Diệp Nhiên lấy một địch ba, đồng thời tìm được sơ hở, một quyền đánh xuyên kẻ ám sát lồng ngực. Vị này yêu ma cổ tổ thực lực yếu nhất, chỗ nào có thể đón đỡ Diệp Nhiên một kích toàn lực. Vị thứ hai yêu ma cổ tổ vẫn lạc, đây là muốn chọc thủng trời, từng ấy năm tới nay như vậy, nhân tộc cùng yêu ma vẫn luôn tại chinh chiến, thế nhưng là cổ tổ vẫn lạc cơ hội là không thể nào thời điểm, không nghĩ tới hôm nay lại có hai người bị đánh giết, đối yêu ma tới nói, đây là một cái khó mà tiếp nhận kết cục. Sau đó chiến đấu hiện ra thiên về một bên trạng thái, Diệp Nhiên xuất liên tục nạt tay, làm cho Ma Kha cổ tổ cùng nam tử trung niên không ngừng lùi lại, bại tướng hiển thị rõ. Diệp Nhiên còn mượn cơ hội đem vị thứ hai yêu ma cổ tổ cắn nuốt, hắn lực lượng lần nữa đạt được tăng lên, đã vượt qua Ma Kha cổ tổ một mạng lớn. Đây chính là Minh Vương lò luyện nghịch thiên chỗ, chỉ cần có đầy đủ yêu ma để Diệp Nhiên thôn phệ, hắn lực lượng liền có thể không ngừng kéo lên, cho đến gặp được bình cảnh mới có thể dừng lại. Rất hiển nhiên, vừa đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ Diệp Nhiên cũng không có bình cảnh, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Bất quá dù vậy, Diệp Nhiên cũng không có phớt lờ, bởi vì này một trận là nhằm vào đại tổ bảy, vốn có 50 long chi lực đại tổ trước mặt, vô luận Ma Kha cổ tổ vẫn là nam tử trung niên đều không chịu nổi một kích, có thể tin tưởng. Yêu ma cổ tổ khẳng định còn có thủ đoạn khác, chỉ là bây giờ còn chưa có triển lộ ra thôi. Bất quá quỷ dị là, coi như đã bị dồn đến tuyệt cảnh, hai vị yêu ma cổ tổ cũng không có bất cứ gì thường nào. Diệp Nhiên không lưu tay nữa, thôn vệ vị thứ hai yêu ma cổ tổ sau cực hạn của hắn chiến lực kéo lên đến 26 long, toàn lực bộc phát bên dưới có thể tùy tiện đánh giết trước mặt hai vị cổ tổ. Máu tại lưu, Ma Kha gặp nạn, hắn mặc dù đã toàn lực bộc phát, nhưng là vẫn là khó địch nổi Diệp Nhiên như thế, chỉ có thể một bên thổ huyết, một bên đảm mệnh. Cuối cùng, một tay nắm từ trong hư không nô ra, tháo xuống Ma Kha cổ tổ đầu lâu. Máu tươi như là dâng trào linh tuyển bình thường xông lên cao thiên, Diệp Nhiên rất lạnh lùng, xuất thủ càng là vô cùng lăng lệ. Ngắn ngủi một lát, liên chạm ba vị yêu ma cổ tổ, đây là trước đó chưa từng có chiến tích, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc trong lịch sử đều cực kỳ loa mắt. Nam tử trung niên đẫm máu, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Nhiên xé thành hai nửa, máu me đồng địa. Đây đã là chiến tử vị thứ tư yêu ma cổ tổ, bất quá cho tới bây giờ, cũng còn không có bất kỳ cái gì biến cố phát sinh. Chẳng lẽ là ta lo xa rồi? Diệp Nhiên lông mày nhíu chặt, thôn vệ xong Ma Kha cổ tổ cùng nam tử trung niên lực lượng về sau, trong lòng hắn bất an càng phát ra mấy liệt. Ông đột nhiên, tại đường chân trời cuối cùng, có một đạo bóng người chính chậm rãi đi tới. Quy một chương 176, và chạm mạnh. Chương 175, và chạm mạnh. Chạm yêu trừ ma liền mạnh lên. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc chiến y, thần uy lẫm liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại vô địch đại thế, tay hắn cầm một cây thanh đồng trường thương tắm mưa ánh sáng tới, mạnh đến làm người sợ hãi. Thật mạnh. Diệp Nhiên con ngươi co vào, hắn biết mình gặp một rất kinh khủng đại địch, lấy hắn bây giờ 36 long cực hạn chiến lực cũng khó có tuyệt đối nắm chắc. Người này có thể là tạo hóa cảnh trung kỳ tuổi trẻ chí tôn. Không thể để ngươi sống nữa. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng, sát khí động cửu tiêu, vỡ nát một phương hư không, hắn rất cường thế, một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Thanh đồng trường thương xẹt qua hư không, tách ra kinh khủng nhất sát phạt chi quang, trực tiếp hướng về Diệp Nhiên vị trí rơi xuống. Một cái mắt, thanh đồng trường thương đã giết tới, mặc dù hai người cách xa nhau rất xa, nhưng nam tử trẻ tuổi tốc độ quá kinh người, lại không thể so thi triển Minh Vương chi dược Diệp Nhiên chậm hơn bao nhiêu. Đang, tiếng vang oanh minh, Diệp Nhiên huy động trường thương màu đen lên chiến, thiên địa rung mạnh, vẹn vẹn kích thứ nhất giống như này khủng bố, thương khung phá vỡ, thần quang dâng lên, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vang. Đinh Thái nhức óc. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm trọng, cánh tay run nhẹ nhẹ, người này quả nhiên lợi hại, so Ma Kha cổ tổ đám người hiếu thắng nhiều lắm, căn bản không ở cùng một cấp độ bên trên. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục xuất thủ, thanh đồng trường thương hoành không, bắn ra kinh thế trường hồng, ánh sáng lóng ánh đang lóe lên, đáng sợ vô cùng. Diệp Nhiên không sợ, nhục thân phát sáng, giống như chiến thần vượt giới, đánh đâu thằng đó, hai cây trường thường trong hư không va chạm, thế lực ngang nhau. Nam tử cảm thấy kinh ngạc, hắn thân là chí tôn trẻ tuổi, mà lại cũng sớm đã đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ, lẽ ra tùy tiện liền có thể đánh giết đối thủ, có thể kết quả cũng không phải là như thế. Thú vị, ngươi có thể đánh với ta một trận. Nam tử trẻ tuổi xuất liên tục nặng tay, mỗi một súng như thế, đáng sợ thiểm điện đang đan sen, hắn tựa như một vị thần vương, đánh đâu thằng đó. Kim loại tiếng rung vang vọng trên trời dưới đất, tia lửa bắn tung tóe, rất nhiều kiến trúc bị liên lụy, nháy mắt sụp đổ. Lui, mau lui lại. Có đại năng tại thiết giải, trên mặt tất cả đều là kinh sợ. Hai người kia quá đáng sợ, giao thủ dư âm đều có thể đem phổ thông đại năng oanh thành huyết vụ. Nhanh đưa tin, Thiên Khuyết Vương gặp nạn. Rất nhanh, Diệp Nhiên tao ngộ đại địch tin tức liền truyền đến Thái Sơ Sơn. Lần này đại tổ không do dự nữa, trực tiếp mang theo Thái Sơ điện phóng tới biên hoang. Bởi vì lo lắng yêu ma tên thật sẽ thừa cơ mà vào, sở dĩ tại trước khi đi, hắn hạ lệnh tất cả mọi người nhất định phải ngay lập tức rời đi Thái Sơ Sơn, không được dừng lại. Mà lúc này, hàng cốc quan chiến đấu còn đang tiếp tục. Diệp Nhiên toàn lực bộc phát, hắn vọt tới nam tử trẻ tuổi trước người, nâng quyền công phạt, chém giết gần người. Cỗ ba động này quá kịch liệt, đồng thời còn kèm theo ánh sáng chói mắt, liền ngay cả trên 9 tầng trời đại nhật đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nam tử trẻ tuổi rất lạnh lùng, hắn lấy phương thức giống nhau nên chiến, cho thấy không có gì sánh kịp tự tin. Hai nắm đấm lập tức đụng vào nhau, uy thế ngập trời, bọn hắn thân ở phiến khu vực này xảy ra nổ lớn, thành phim kiến trúc bay lên cao thiên, đá vụn bắn tung trời. Sau một khắc, có máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ hư không. Diệp Nhiên lui lại, hắn rách gan bàn tay, bất quá hắn nhìn như không thấy, tiếp tục giết tới. Trái lại nam tử trẻ tuổi trên thân đồng dạng có máu tại lưu, một trận chiến này so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan. Máu của ta không thể chảy vô ích. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng. Chiến. Diệp Nhiên chỉ đáp lại một chữ. Hai người điên cuồng đối hoành, nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp, trong lúc đó máu tươi nở rộ, dị thường thảm liệt. Bọn hắn lực lượng không kém nhiều, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Cảnh giới của ta thấp, nếu có thể đột phá, giết hắn không khó. Diệp Nhiên không biết mệt mỏi, điên cuồng xuất thủ, hắn quyền ý không gì không phá, khủng bố đến cực điểm. Nơi xa, tất cả mọi người rất rung động, cỗ này quyền ý quá hùng vĩ, nếu là đánh tại trên người bọn họ, căn bản không dùng chiêu thứ hai, bọn hắn liền phải thân tử đạo tiêu. Trận này quyết đấu để đại năng đều sợ hãi, kinh thế thần lực tại va chạm, cực điểm cuồng bạo. Diệp Nhiên một quyền hướng về phía trước đập tới, mang theo sức mạnh to lớn ngập trời, phản phất có thể đem tinh thần đều cho đánh nát, cử thế vô địch. Nam tử trẻ tuổi huy quyền liều mạng, thần quang như hãn hải phá không, sôi trào mãnh liệt. Chiến đấu dần dần đến gay cấn, đảo mắt liền đã tại 3000 hiệp có hơn. Diệp Nhiên càng đánh càng hăng, một quyền đánh đi ra, sáng chói thần quang phản phất có thể phá diệt vĩnh hằng, càng có quyền phong tàn phá bừa bãi, càng quét mặt đất bao la. Cùng lúc đó, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Minh Vương thần hình giáng lâm, nhìn xuống chư thiên, trấn áp vạn giới. Đây là Diệp Nhiên trạng thái mạnh nhất, hắn lúc này đã không giữ lại chút nào, Minh Vương bất diệt kinh cùng vĩnh hằng cổ kinh tất cả đều thôi động đến cực hạn. Mấy trăm chiêu về sau, nam tử trẻ tuổi gặp nạn, nhục thân rạn nứt. Diệp Nhiên thấy thế nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn xuất liên tục nặng tay, đánh tới hư không sôi trào. Thần lực sóng cả mấy liệt, trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đem nam tử trẻ tuổi chém mất. Đây là tuyệt sát một kích, kinh thiên động địa, cũng may hàm cốc quan tất cả mọi người đã rời xa chiến trường, vẫn chưa bị lan đến gần, nếu không tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Đối mặt dạng này thế công, nam tử trẻ tuổi vẫn chưa tránh né, trực tiếp giết đi lên. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống lại là một trận đáng sợ quyết đấu. Hai đạo nhân ảnh đẫm máu mà chiến, không màng sống chết, giết tới thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, một đạo máu me khắp người bóng người bay rất ra ngoài. Nam tử trẻ tuổi thất bại, nhưng là hắn thật sự rất mạnh, vậy mà tại loại này thế công bên dưới sống tiếp được, vẫn chưa vẫn lạc. Đáng tiếc ta cũng không phải là chân thân đến đây, không phải hôm nay sẽ không là kết quả này. Nam tử trẻ tuổi thoát ly chiến trường, miệng phun máu tươi, sắc mặt tâm trầm. Cái gì? Diệp Nhiên nghe vậy lập tức giật mình, người này trước mặt đã đáng sợ như thế, cũng chỉ là một đạo phân thân. Dù sao nơi này là nhân tộc cương vực, bản thể của ta sao lại tùy tiện mạo hiểm? Nam tử trẻ tuổi rất thản nhiên, bởi vì nhân vương trung, rất nhiều yêu ma đều không muốn tùy tiện tiến vào nhân tộc cương vực. Coi như ngươi chân thân đến đây, cũng sẽ là một dạng kết quả. Diệp Nhiên có vô địch tín niệm, không sợ bất luận cái gì đại địch. Nếu như có thể đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ, coi như nam tử trẻ tuổi bản thể đích thân đến cũng không có thể sẽ là của hắn đối thủ. Bởi vì tại giống nhau cảnh giới, hắn sớm đã vượt qua chí tôn trẻ tuổi, thậm chí còn năng lực ép còn nhỏ cự đầu. Một ngày này có lẽ sẽ không đến. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Đột nhiên, nơi này nô ra một cái đại thủ, thần uy cái thế. Thái Hoàng cổ tổ từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ bao trùm nơi đây, trực tiếp hướng phía Diệp Nhiên chụp tới. Đây là một vị có thể cùng đại tổ đánh đồng với nhau yêu ma cổ tổ, lực lượng đạt tới 50 long, cường hành đến cực điểm. Làm cản. Đúng lúc này, một cái chân to rơi xuống, nháy mắt đem Thái Hoàng cổ tổ đánh bay. Đại tổ mang theo Thái Sơ điện tiến vào hàm cốc quan, vừa lên đến hắn liền thể hiện ra ngập trời chiến lực, vô cùng cường thế. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Thái Hoàng cổ tổ không có phản kích, mà là đứng tại chỗ rất xa cùng đại tổ giằng co. Sau một khắc, long trời lở đất, một thân ảnh đáng sợ xuất hiện, yêu ma tên thật giáng lâm, Quy một chương 177, vô thượng thần uy. Chương 176, vô thượng thần uy. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Vị kia yêu ma tên thật bao phủ ở trong hỗn độn, thập phần thần bí, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận của mình. Bởi vì Thái Sơ điện chưa rơi xuống, như cũ có năng lực đánh giết tên thật, hắn không muốn bị nhớ thương. Quả nhiên, tại yêu ma tên thật xuất hiện ngay lập tức, Thái Sơ điện khôi phục, thao thiên thần uy càn quét tứ cùng, chúng sinh đều im lặng. Đại tổ có chuẩn bị mà đến, Thái Sơ điện nơi tay, hắn không sợ bất luận cái gì tên thật. Cho dù mạnh hơn, cũng bất quá là sau cùng huy hoàng thôi. Lời tuy như thế, nhưng yêu ma tên thật càng nhiều vẫn là kiêng kỵ, hắn đang lùi lại, không hy vọng cùng Thái Sơ Điện chính diện giao thủ. Chư vị, lúc này không động thủ chú sát nhân tộc nội tình chí bảo, chờ đến khi nào? Yêu ma tên thật thét dài, hắn lấy sức một mình mở ra một đầu đường hầm to lớn. Ở nơi đó, yêu ma tên thật vẫn sức chờ phát động, bọn hắn liên thủ thôi động một cái chí bảo, muốn để cho khôi phục đối kháng Thái Sơ Điện. Kia là một cây trường mâu, lóe ra chói mắt kim sắc thần quang, phản phất có thể xuyên thủng cổ kim tương lai, cho dù thiên địa mục nát, nó cũng có thể vĩnh hằng trường tồn. Ông Thái Sơ Điện run rẩy kịch liệt, như lâm đại địch, một màn này để đại tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Thái Sơ Điện chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy, hẳn là cái này trường mâu thật có khả năng uy hiếp được nó. Đại tổ phòng đoàn nói, hắn không dám kinh thường, yêu ma nội tình quá sâu, thật có thể cùng Thái Sơ Điện sánh vai trí bảo cũng không nhất định. Hắn rất kinh hãi, một khi Thái Sơ Điện có địch, nhân tộc tình trạng sẽ mười phần nguy hiểm. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ xa xôi cuối thông đạo truyền đến, trường mâu khôi phục, mang theo vô song phong mang vượt giới mà tới. Như đại dương ba động bao phủ thương vũ, trường mâu mang máu, tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ, khủng bố đến cực điểm. Đang, hai cái chí bảo va chạm, thần uy ngập trời, chấn động kịch liệt lập tức truyền ra, nhường cho người thần hồn run rẩy. Hàng cốc quan trung, sở hữu nhân tộc người tu hành tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, kia cô ba động quá kịch liệt, rõ ràng không phải đối bọn hắn tới, vẫn như trước có thể làm cho tất cả mọi người như có gai ở sau lưng, trong lòng run sợ. Ừm. Một thanh âm truyền đến, nam tử trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, tựa hồ đối với kết quả này cũng không hài lòng. Phụ thân ta trường mâu từng đánh chết thánh cảnh cường giả, đánh đâu thắng đó, há có thể bị một cái vô chủ chí bảo ngăn cản? Lai lịch của hắn lớn đến dọa người, cũng không phải là phổ thông yêu ma, mà là âm giới thánh cảnh cường giả dòng dõi. Đại nhân có chỗ không biết, đại đường thế giới nhân tộc nội tình chí bảo rất đáng sợ, chúng ta đương thời liên thủ suy tính qua lai lịch của nó, phải cùng hủy diệt Bất Lão Sơn có quan hệ. Yêu ma cự đầu đáp lại nói, vô cùng cung kính. Thì ra là thế, nếu là Bất Lão Sơn đồ vật, vậy liền có thể lý giải, cái thế lực này rất đáng sợ, có rất nhiều bí ẩn, bất quá cuối cùng vẫn là bị tộc ta cự đầu cho hủy diệt, tất cả mọi người đều vẫn lạc, một tên cũng không để lại. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, bởi vì hắn phụ thân nguyên nhân, hắn cũng có tư cách biết rõ rất nhiều bí ẩn. Khen. Phía trước chiến đấu vẫn kịch liệt, trường mâu thế như trẻ tre, không có gì không giết, trong thoáng chốc có một đạo mơ hồ bóng người tay cầm trường mâu ngay tại triển khai chinh phạt. Kia là trường mâu chủ nhân lưu lại là ấn, cứ việc không bằng bản thể hắn đích thân đến, nhưng là không thể coi thường. Một bên khác, Thái Sơ Điện không ngừng lay động, vô lượng thần quang phô thiên cái địa xung ra, dung chuyển cửu thiên tinh thần, hủy diệt càn khôn đại đạo. Bóng người vẻ mặt nghiêm túc, hắn tu vi bực nào, lần này vậy mà ở vào hạ phong, bị một cái chí bảo ngăn cản. Thú vị, ta từng tham dự Bất Lão Sơn một trận chiến, nhưng cũng không có nhìn thấy có người thôi động qua món bảo vật này. Bóng người mở miệng, vô cùng uy nghiêm, thanh âm của hắn tựa như cựu thiên thần lôi gào thét, chấn động nhật nguyệt tinh hà. Đây là một vị thánh cảnh cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, coi như chỉ là một đạo lạc ấn cũng có được vô thượng thần uy, có thể chấn áp chư thiên, quét ngang tên thần. Hắn triển khai ác liệt tiến công, mỗi một kích đều giống như núi lửa phun trào, dũng mãnh phi thường vô địch, uy năng chấn thế. Bất quá Thái Sơ Điện không việc gì, cái này nội tình chí bảo gặp mạnh càng mạnh, cho dù ở vào thời khắc cuối cùng vậy như cũng khủng bố, có thể chống đỡ cản thánh cảnh uy nghiêm. Một trận chiến này khó có kết quả, vô luận trường mâu vẫn là Thái Sơ Điện đều không thể áp chế đối thủ. Liều mạng cái thế lực ngang nhau, không cần thiết đánh nữa, ta không phải chân thần, ngươi cũng không có người thôi động, ai cũng mơ tưởng trấn áp đối phương. Đang khi nói chuyện, bóng người cực hạn bộc phát, thi triển ra cái thế thần uy, để Thái Sơ Điện không cách nào thoát thân. Cùng lúc đó, nam tử trẻ tuổi từ trong ngực tay lấy ra pháp chỉ, một cỗ thần uy lập tức bộc phát. Bàn tay khổng lồ chống rông xuất hiện, phản phất có thể vồ nát một cái thế giới, đây là thánh cảnh cường giả lưu lại pháp chỉ, ẩn chứa hắn một kích toàn lực, vô cùng đáng sợ. Ngay tại bàn tay xuất hiện sát na, thiên địa thất sắc, nó hóa thành vĩnh hằng, đoạt tận tạo hóa, có thể lật diệt chư thiên sinh linh. Cũng may nó cũng không có xuống tay với Thái Sơ Điện, cũng không có nhằm vào bất luận cái gì nhân tộc người tu hành, nó tựa như cao cao tại thượng thần long, căn bản sẽ không để ý nho nhỏ sâu kiến. Cái bàn tay này quá lớn, che khuất bầu trời, ép khắp toàn bộ biên hoang. Vô số nhân tộc người tu hành hoảng sợ nhìn xem một màn này, hai cỗ run run, sợ vỡ mật. Nếu là đại thủ này rơi xuống, toàn bộ biên hoang đều sẽ nháy mắt sụp đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cuối cùng, tại chỗ có người kinh dị trong ánh mắt, đại thủ này phá vỡ hư không, trực tiếp tiến vào nhân tộc cương vực. Thái Sơ Điện run rẩy kịch liệt, thần uy đại thịnh, làm cho trường thường không ngừng lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát thân. Thánh cảnh cường giả quá kinh khủng, một dấu ấn liền có thể phát huy ra đỉnh cao nhất chiến lực, coi như không địch lại Thái Sơ Điện cũng có thể đem vây nốt, để cái sau không có cách nào đối phó bàn tay lớn kia. Sức mạnh rất đáng sợ, đáng tiếc ngươi đã bị hao tổn, nếu không ta ngăn không được. Thánh cảnh cường giả kinh ngạc nói, hắn làm sao đều muốn không biết một cái nho nhỏ đại đường thế giới lại có như thế cho bảo, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì Thái Sơ Điện sắp sụp đổ, coi như lại đáng sợ cũng không đáng cho hắn coi trọng. Bàn tay khổng lồ vượt ngang vô tận cương vực, đánh đâu thắng đó. Một ngày này, sở hữu nhân tộc người tu hành đều ở đây sợ hãi, lo sợ bất an, bao quát chấp trưởng khí vận nữ đế đều sinh lòng tuyệt vọng. Tại này cố lực lượng trước mặt, bất kỳ người nào đều là không chịu nổi một kích sâu kiến. Mấy chục giây về sau, đại thủ này ngừng lại, nó lơ lửng tại Bạc Châu trên không, tựa hồ có kiên kỵ, không có lập tức xâm nhập. Hắn muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đang chăm chú, đột nhiên, một cỗ tuyệt thế khí tức kinh khủng càn quét mà ra, đại thủ động, nó chụp vào Bạc Châu một góc nào đó. Ầm. Long trời lở đất, Bạc Châu bắt đầu sụp đổ, loạn thạch băng vân, bất quá nơi này sinh linh quỷ dị biến mất, nếu không dưới một kích này, không biết bao nhiêu sinh linh muốn trở thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Không được. Nhìn thấy đại thủ cử động về sau, Diệp Nhiên cùng đại tổ đồng thời biến sắc, một mặt lo lắng. Trước đây không lâu, Nhân Vương Chung cùng nhiều vị cổ tổ mang theo một đám đại năng xâm nhập nơi đây thăm dò, bây giờ đại thủ đánh ra mà xuống, tại loại này uy thế trước mặt, vô luận Nhân Vương Chung vẫn là sở hữu đại năng tất cả đều nguy cơ sớm tối. Quy 1 chương 178, Thạch Quan lại xuất hiện. Chương 177, Thạch Quan lại xuất hiện. Trảm Yêu Trừ Ma liền mạnh lên. Một cái đại thủ rơi xuống, to lớn một cái bạc châu lập tức giạn nước, vô thượng khí tức sôi trào mãnh liệt, giống như tại diệt thế. Cái tay này cho đến, núi lở trời sập, không có gì có thể ngăn cản, toàn bộ thương khung đều bị xé rách, xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể thấy được vô ngân tinh không, đây chính là thánh cảnh cường giả uy thế, xé rách một cái tiểu thế giới đối bọn hắn mà nói không tính khó khăn. Cách thật xa đều có thể cảm ứng được kia cỗ hủy diệt tính ba động, nhường cho người tuyệt vọng. Bạc Châu, đây là một nơi cổ địa, lịch sử lâu đời, một chút cổ tịch trên có qua ghi chép, đại đường thế giới nhân tộc vô cùng có khả năng chính là từ nơi này địa phương đi ra. Đối rất nhiều người tới nói, Bạc Châu có rất đặc thù ý nghĩa, giống như là tổ địa, sở dĩ khi biết nơi đây có biến nguyên nhân về sau, rất nhiều cao tầng chủ động xin đi, tra ra chân tướng. Là nơi này sao? Một thanh âm chấn động sơn hà, thanh cảnh cường giả ý chí giáng lâm, nhìn xuống tứ cực bát hoang. Hắn khóa được mục tiêu, vô lượng thần năng lập tức bộc phát, càn quét trên trời dưới đất. Kia là một mảnh hoang phế khu không người, cát sỏi bộc phát, cỏ cây không dài, chỉ có một ngôi miếu cổ đứng vững. Cổ xưa chùa miếu giống như từ tuế nguyệt trường hà đi ra một dạng, nói hết lịch sử tang thương. Ngôi miếu này, đại tổ sắc mặt biến hóa. Miếu cổ có cái gì lai lịch sao? Diệp Nhiên hỏi thăm, nhìn đại tổ dáng vẻ, hẳn là đối tòa miếu cổ này vô cùng e dè. Hắn dù sao vừa trở thành đại năng không lâu, tạm thời vẫn không có thể tiếp xúc đến đại đường thế giới sâu nhất bí mật. Miếu cổ từng là tiên dân tế tự nơi trốn, chỉ bất quá về sau hoang phế. Đại tổ giải thích nói, tế tự. Diệp Nhiên sững sờ, người tu hành không tin thần minh, tế tự lại sẽ là cái gì? Nhưng đây là cổ tịch bên trên ghi chép, cách nay chí ít vượt qua vài năm, còn là thật là giả chúng ta cũng không thể biết. Đại tổ thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, chúng ta từng thử nghiệm thăm dò chỗ miếu, nhưng căn bản là không có cách tới gần, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau vô tận không gian, mà lại miếu cổ chỗ khu không người rất nguy hiểm. Đương thời có cổ tổ dẫm lên một đoạn xương khô, ngay từ đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, cũng không lâu về sau, quỷ dị giáng lâm, tuổi thọ của hắn không khô trôi qua, vẹn vẹn kiên trì 3 ngày liền hóa thành xương khô, thân tử đạo tiêu. Đại tổ nói tới một cái chuyện cũ, tại đương thời đưa tới to lớn gợn sóng, nhưng về sau cũng không sáng tỏ, toàn bộ tin tức cũng bị triệt để phong tỏa. Đến tận đây về sau, miếu cổ chỗ mảnh này khu không người dần dần trở thành cấm địa, không có bất kỳ người nào dám đặt chân, bao quát cổ tổ đều đúng nơi này kiêng kỵ không sâu. Cái gì? Diệp Nhiên hít sâu một hơi, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vẫn là không phải người khác, mà là một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ cổ tổ. Cảnh giới này sinh linh mỗi một cái đều là nhân tộc nội tình, tu vi kinh thiên, có thể kết quả lại chết được đột nhiên như thế, thật sự là gọi người khó mà tiếp nhận. Chúng ta suy tính qua, có thể là bởi vì một loại nào đó nguyên rủa. Đại tổ chưa hề nói quá nhiều, bởi vì cái này thời điểm, bàn tay lớn kia đã phá vỡ tầng tầng không gian, sắp bắt lấy tòa miếu cổ kia. Đang. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông du dương vang lên, tựa như vượt qua quá khứ hiện tại tương lai, đâu đâu cũng có. Hoang phế miếu cổ đột nhiên xông ra một đạo hào quang, nặng nề mà đâm vào trên bàn tay lớn kia. Ầm. Trong chốc lát lôi đình và quân, thanh cảnh cường giả lần thứ nhất bị ngăn trở, không thể tiếp tục rơi xuống. Bất quá là sớm đã mục nát lực lượng, vậy muốn nguy tiên. Thanh cảnh cường giả cười lạnh, thông dong vô cùng, hắn quá mạnh mẽ, miếu cổ công kích không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Sau một khắc, kinh khủng hơn lực lượng từ trong cơ thể hắn càn quét mà ra, từng đạo kiếm quang rủ xuống, trực tiếp đem miếu cổ bao phủ trong đó. Đây là vô cùng đáng sợ công kích, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể xé rách vạn cổ, tuyệt thế khủng bố. Miếu cổ phát sáng, hóa thành vĩnh hằng, cưỡng ép đỡ được kiếm quang công phạt. Có chút thủ đoạn. Thanh cảnh cường giả có chút không vui, không thể lập tức công phá miếu cổ phòng ngự để hắn bất mãn. Ông. Lúc này, biên hoang đối kháng trực tiếp kết thúc, trường mâu phá không mà đi, đột nhiên xuất hiện ở Bạc Châu trên không. Thanh cảnh cường giả ý chí hóa hình, đây là một cái vô cùng trung niên nam tử khôi ngô, ánh mắt của hắn giống như đèn trời, đánh xuyên qua thương khung. Đáng sợ nhất chiến đấu bộc phát, thanh cảnh cường giả huy động trường mâu, mỗi một kích đều có thể lật tung một cái thế giới. Trong lúc nhất thời trời giáng huyết vũ, quỷ khóc thần đảo, đây là đáng sợ nhất dị tượng, tương đương với thiên cốc. Mấy trăm chiêu qua đi, thanh cảnh cường giả thành công, bị giết nhập miếu cổ chỗ không gian, một trưởng vô gia trực tiếp đem miếu cổ từ dưới đất đánh vào cao thiên. Nơi đó có một thâm viên. Diệp Nhiên cùng đại tổ dõi mắt trông về phía xa, tại vô tận thần hà bên trong, to lớn thâm viên giống như lô đen, ngay tại thôn phệ vật vật. Hừ, nguyên nhân làm huyền hư. Thanh cảnh cường giả hừ lạnh, hắn một tay cầm trường mâu, trực tiếp xâm nhập trong vực sâu. Chỉ chốc lát sau, nơi đó truyền đến ngập trời ba động, có sinh linh ngay tại kịch liệt chém giết. Chói lọi quang nở rộ, thanh cảnh cường giả tao ngộ đại kiếp, ngay tại liều mạng. Không biết trôi qua bao lâu, trong lô đen phun ra một vật, kia là một bộ thạch quan. Là nó. Đại tổ cùng Diệp Nhiên con ngươi rung mạnh, ban đầu ở Thái Sơ điện bên ngoài, cỗ này thạch quan tiểu ra hiện qua, đồng thời phóng xuất ra tuyệt thế chiến lực, cùng cự đầu đối đầu. Chẳng lẽ Bạc Châu tộc nhân quỷ dị biến mất, bao quát Nhân Vương Trung trở nhân tộc cao tầng hạ lạc không minh đô là bởi vì cỗ này thạch quan. Đều ở đây cùng Diệp Nhiên cùng nhìn nhau, bọn hắn có hoài nghi. Đúng lúc này, thanh cảnh cường giả lại xuất hiện, hắn từ trong thâm viên giết ra tới. Ta lại muốn nhìn, truyền thuyết đến tột cùng là không làm thật. Thanh cảnh cường giả trên hư không chính phạt, quang mang ước vạn, đánh rơi một khỏa lại một khỏa tinh thần. Thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ, mỗi một đạo quang đều có thể chấn sát một vị tên thật, mà bây giờ, sở hữu công kích toàn bộ đối một bộ thạch quan phóng xuất ra. Tia lửa tung tóe, thanh cảnh cường giả giết tới phát cuồng, sau đó không lâu, hắn mở ra thạch quan, một cái cự đại thế giới nháy mắt phản chiếu tại trên trời cao. Ngay tại lúc thạch quan mở ra sau khi sát na, một đạo kinh thiên ba động hạo đãng mà ra. Thanh cảnh cường giả đứng mũi chịu sào, hắn bị cố lực lượng này quét trúng, toàn bộ thân hình nháy mắt hóa thành hư vô, cả kia thanh trường thương đều gãy thành hai đoạn. Vô địch thanh cảnh cường giả thất bại, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Cố ba động này còn tại lan tràn, ngắn ngủi một lát liền càn quét toàn bộ đại đường thế giới, cấp tốc đi tới biên hoang. Mau trở lại, nó tại săn giết tên thật. Cuối thông đạo, có tên thật phát hiện mánh khóe, lập tức thét giải, kêu gọi giáng lâm biên hoang yêu ma tên thật trở về. Nhưng lúc này đã tới không kịp, đáng sợ ba động khẽ quét mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vị kia yêu ma tên thật trực tiếp bị đánh trúng, sau đó thân thể của hắn liền tựa như băng tuyết tan rã, biến mất ở giữa thiên địa. Cái khác tên thật thấy thế nơi nào còn dám ngăn cản, bọn hắn vội vàng hủy đi thông đạo, lúc này mới bảo vệ tính mạng của mình, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Cuối cùng, cô ba động này dần dần lắng lại, hết thảy đều kết thúc. Diệp Nhiên cùng đại tổ đột nhiên bộc phát, bọn hắn liên thủ đem nam tử trẻ tuổi vành sát sau trực tiếp hướng phía Bạc Châu bay đi, một khắc không ngừng. Quy 1 chương 179, cuối cùng 10 năm. Chương 178, cuối cùng 10 năm. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Ngay tại vừa rồi, thạch quan chỗ chiếu rọi thế giới ở trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Nhân Vương Trung đám người. Đại tổ. Diệp Nhiên có chút hoài nghi, bởi vì một màn kia thoáng qua liền mất, hắn không cách nào xác định đến tột cùng là thật hay giả. Ta cũng nhìn thấy. Đại tổ đáp lại. Một người có thể sẽ phạm sai lầm, tuyệt không có khả năng hai người đều nhìn lầm rồi. Hai bó hào quang xẹt qua chân trời, Diệp Nhiên cùng phi hành hết tốc lực, mấy canh giờ về sau, bọn hắn xuất hiện ở Bạc Châu trên không. Đi. Hai người không do dự, một đường tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại. Một bộ cổ xưa thạch quan xuất hiện ở hai người trước mắt, thần uy như ngục, nó tựa như một tòa viễn cổ thần sơn, trấn áp cửu thiên thập địa. Diệp Nhiên cùng đại tổ thần sắc nghiêm trọng, cỗ này thạch quan rất khủng bố, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cuối cùng, bọn hắn thôi động Thái Sơ Điện, chậm rãi hướng phía thạch quan đi đến. Ông. Thái Sơ Điện run rẩy, đạo âm truyền ra, vang vọng tứ vũ, càng có ngập trời uy năng nở rộ, chấn động cả khôn. Cùng lúc đó thạch quan cũng ở đây đáp lại, rực rỡ thần hà dâng lên mà ra, vô biên vô hạn, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạc Châu. Hai cố đáng sợ khí tức lẫn nhau xen lẫn, đang tiến hành một trận giằng co. Thái Sơ Điện rất cường thế, rất nhiều chữ cổ in vào giữa hư không, nói hết nhân quả, to lớn thanh âm đinh thái nhức óc, rung động lòng người. Diệp Nhiên cùng đại tổ đều có chút khẩn trương, bởi vì ngay tại vừa rồi, một vị có thể đối kháng Thái Sơ Điện thánh cảnh cường giả bị thạch quan một chiêu vây sát. Tại này cố uy thế trước mặt, Thái Sơ Điện ngăn không được, nhân tộc thì càng không ngăn được. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thạch quan rất bình tĩnh, vẫn chưa ra tay với Thái Sơ Điện. Ầm. Cuối cùng, thạch quan phun ra nuốt vào hào quang. Thân năng bành trướng, nó một lần nữa chui vào trong vực sâu, không còn hiển hóa, sau đó không lâu, mấy đạo nhân ảnh từ trong thâm viên đi ra, chính là Nhân Vương Trung một hàng. Diệp Nhiên cùng đại tổ đồng thời nên đón tiếp lấy, mà Thái Sơ Điện vậy quang mang thu liễm, không còn khôi phục. Trước tiên phản hồi Thái Sơ Sơn. Nhân Vương Trung nhẹ gật đầu, một đoàn người rất nhanh rời đi, chờ đến Thái Sơ Sơn về sau, hắn báo cho đại gia hết thảy. Nguyên lai cố kia trong thạch quan có một to lớn thế giới, sở hữu biến mất tộc nhân đều ở nơi đó, mà cái thế giới cũng là đại đường nhân tộc tổ địa. Nếu như chúng ta chiến bại, những này tộc nhân sẽ là đại đường nhân tộc sau cùng huyết mạch. Nhân Vương Trung mở miệng, đây là một cái tin tức tốt, vô luận kết quả như thế nào, chí ít sẽ không bị diệt tộc. Có lẽ nhiều năm về sau, thế giới kia tộc nhân đem lần nữa từ Bạc Châu đi ra, một lần nữa trở thành đại đường thế giới chủ nhân. Thượng như rất nhiều năm trước đồng dạng. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả tổ địa đều không cho rằng có thể chiến thắng yêu ma sao. Lúc này, đại tổ mở miệng, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận tin tức. Thái Sơ Điện liên tiếp khôi phục, nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 năm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ở đây sở hữu nhân tộc cao tầng tất cả đều xôn xao. Tình thế đã như thế nghiêm trọng sao? Vũ Hóa Vương mở miệng, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. 10 năm quá ngắn, đối đại năng tới nói, một lần bế quan có lẽ liền dài đến mười mấy năm. Muốn quyết chiến, đại gia trong lòng đều tin tưởng, là hắc ám nhất tuế nguyệt sắp đến. Ta đề nghị, từ bỏ biên hoang. Sau một hồi lâu, Nhân Vương Trung làm ra một cái chật vật quyết định. Cho tới nay biên hoang đều là nhân tộc cùng yêu ma giám sát khu vực, một khi quyết định từ bỏ, chiến tranh sẽ trực tiếp tại nhân tộc cương vực bộc phát, tử thương chắc chắn thảm trọng hơn. Nhưng đây cũng là bất đắc dĩ quyết định, biên hoang quá lớn, nếu như chiến tranh bộc phát, chi viện đem rất khó kịp thời đổi tới. Cực lớn thành quan nên làm cái gì? Đó là chúng ta ngăn cản yêu ma tên thật nội tình, không thể sai sót. Đại tổ hỏi, nếu như Thái Sơ Điện mất đi thần uy, đại đường nhân tộc duy nhất còn có thể dựa vào chính là những cái kia thành quan, há có thể tùy tiện đem vứt bỏ? Sở dĩ tiếp xuống ta sẽ dẫn lấy Thái Sơ Điện đem thành quan Nazi đến nhân tộc cương vực, lại có khí vận gia trì, lẽ ra có thể ngăn trở tên thật, bất quá từ đó về sau, tộc nhân chỉ có thể ở tại thành quan ở trong. Nhân Vương Trung đã có kế hoạch, rất nhiều cổ tổ cũng đều nhao nhao biểu thị công nhận. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, Diệp Nhiên cũng trở về đến cung điện của mình ở trong. Chỉ còn lại sau cùng 10 năm. Hắn có chút nóng nảy, hắn mặc dù đã có được cổ tổ cấp bậc chiến lực, thế nhưng là tại tên thật trước mặt còn chưa phải có thể một kích, trên lệch không đủ để đạo lý kế. Nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên rất khó, nếu như bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể lại vào thần vẫn cấm địa, nhìn có thể hay không tìm tới Hỗn Nguyên Đá bể phiến, theo ta được biết, đây là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất. Diệp Nhiên trầm tư nói, đây là sau cùng biện pháp. Thần vẫn cấm địa quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng đẫm máu trong đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn mạo hiểm. Bởi vì cái này thời điểm hao tổn một cái cổ tổ giá quá lớn. Cảnh giới càng cao, tăng lên vậy càng khó khăn, sức chiến đấu của ta nghĩ tiến thêm một bước hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là chính là nghĩ Minh Vương Bất Diệt Kinh tu hành đến đệ ngũ trọng, cái trước cũng không cần nói, Minh Vương Bất Diệt Kinh nếu muốn đột phá, nhất định phải đạt được một khối Tam Sinh Thạch, ta đã tìm lượt Thái Sơ Điện sở hữu cổ tịch, nhưng cũng không có Tam Sinh Thạch ghi chép. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, xem ra là thời điểm cân nhắc tiến về Thần Vẫn Cấm Địa, dù sao thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Hoa về xuống, Thái Sơ Sơn mười phần yên tĩnh, tựa hồ đã biết rồi đại kiếp sắp tới, tất cả mọi người trong lòng không chuyên tâm tu hành, hy vọng có thể trở nên càng mạnh một chút. Đột nhiên, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất lĩnh hội Diệp Nhiên nhướng mày, phát giác một cỗ quen thuộc ba động. Thiên Thần Đạo. Diệp Nhiên mở hai mắt ra, quả nhiên, tiếp dẫn sứ lần nữa giáng lâm. Lần thứ ba gặp mặt. Tiếp dẫn sứ mở miệng, thoáng có chút xấu hổ, dù sao lần trước hắn đã nói qua sẽ không lại ra mặt mời. Gặp qua tiếp dẫn sứ, Diệp Nhiên rất cung kính, tựa hồ sớm đã quên đi chuyện lúc trước. Ngươi có thể đánh bại tạo hóa cảnh trung kỳ chí tôn trẻ tuổi thứ thần, nhất định đã đặt chân chí tôn trẻ tuổi này cấp độ, sở dĩ ta đại biểu Thiên Thần Đạo lại một lần nữa phát ra mời. Tiếp dẫn sứ nói tiếp, chí tôn trẻ tuổi tại Thiên Thần Đạo cũng không nhiều, ngươi có một thành cơ hội có thể bái nhập trưởng lão môn hạ. Đem so với trước, cái tỷ lệ này đã rất cao. Hạo kiếp sắp tới, ta sẽ không rời đi. Diệp Nhiên quả quyết cự tuyệt, không có một chút do dự. Bởi vì chỉ còn lại 10 năm, coi như có thể bái nhập trưởng lão môn hạ lại có thể thế nào, đến lúc đó hết thảy đều đã kết thúc. Các ngươi không có phần thắng, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể chịu chết, còn không bằng bảo toàn bản thân, ngày sau vì tộc đàn báo thủ. Tiếp dẫn sứ khuyên, mặc dù hắn tin tưởng thuyết phục Diệp Nhiên khả năng cực kỳ bé nhỏ, khi đó hết thảy đều chậm. Diệp Nhiên lắc đầu, ý chí kiên định. Vậy quá đáng tiếc, ta thật sự rất xem trọng ngươi. Tiếp dẫn sứ thở dài một tiếng, trí tôn trẻ tuổi thật sự rất ít, mà lại Diệp Nhiên đến từ một cái man hoang tiểu thế giới, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Để tiền bối thất vọng rồi. Diệp Nhiên cười nói, bất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử nghiệm hỏi, không biết tiền bối có hay không nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Quy 1 chương 180, cổ vực lệnh. Chương 179, cổ vực lệnh. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Tiếp dẫn sứ đến từ Thiên Thần Đạo, mà lại địa vị khá cao, tầm mắt đương nhiên phải so nhân vương trùng đám người cao nhiều lắm, có lẽ thật có nhanh chóng đột phá cảnh giới biện pháp cũng không nhất định. Bất quá Diệp Nhiên kỳ thật cũng không còn ôm hy vọng quá lớn, dù sao mình không phải Thiên Thần Đạo đệ tử, hơn nữa còn ba phen mấy bận cự tuyệt mời, đổi lại bất cứ người nào đoán chừng đều sẽ có chút bất mãn, chỗ nào còn đuổi theo truyền đạo học nghề. Ta đích xác có chút tốc thành biện pháp, bất quá dạng này sẽ hư hao ngươi căn cơ, ảnh hưởng tương lai thành tựu, được không bù mất. Tiếp dẫn sứ lắc đầu, đốt cháy giai đoạn từ đầu đến cuối không phải lựa chọn tốt nhất, trừ phi đến chân chính tuyệt cảnh. Rất hiển nhiên, hắn thấy Diệp Nhiên tạm thời vẫn chưa đi đến một bước này. Yêu ma vượt giới sắp đến, để lại cho ta thời gian chỉ còn lại cuối cùng 10 năm, sở dĩ ta nhất định phải đi liều một phen. Diệp Nhiên nhãn tình sáng lên, bất quá hắn cũng là có niềm tin chắc chắn, bởi vì hắn tu hành chính là mạnh nhất cổ kinh, đoạt tận tạo hóa, coi như những cái kia xử lý pháp chân có khả năng làm bị thương căn cơ, hẳn là cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng. Kỳ thật coi như ta cho ngươi biết cũng không tế tại sự tình, bởi vì mỗi một loại biện pháp đều cần rất nhiều bảo vật phụ trợ, phải biết những bảo vật này coi như tại Thiên Thần Đảo bên trong cũng rất chân quý, không phải là cái gì người đều có tư cách tiếp xúc. Tiếp dẫn sứ lắc đầu, triệt để đoạn tuyệt Diệp Nhiên suy nghĩ. Đường tắc không phải tốt như vậy đi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng có thể hay không bắt lấy tạo hóa liền nhìn chính ngươi. Lúc này, tiếp dẫn sứ đột nhiên nói. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Nhiên vội vàng nói. Nửa năm sau, một nơi phủ đuổi cổ địa sẽ bị mở ra. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Vũ tinh vực các thế lực lớn đều sẽ điều động đỉnh tiêm tạo hóa cảnh đệ tử tiến vào bên trong, tranh đoạt cơ duyên, nghe đồn, trong đó còn sẽ có cự đầu dòng dõi, nếu ngươi đồng ý gia nhập Thiên Thần Đạo, ta có thể làm chủ, cho ngươi một cái danh ngạch. Tiếp dẫn sứ nhìn về phía Diệp Nhiên nói, Huyền Vũ tinh vực. Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Dương giới tổng cộng có tứ đại tinh vực, theo thứ tự là Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, mỗi một cái tinh vực thuộc hạ đều có gần 3000 cái tinh hệ. Mà chúng ta Thiên Thần Đạo chỗ khôi tinh hệ chính là thuộc về Huyền Vũ tinh vực, nói một cách khác, tiến vào cổ địa sau đem ngươi cùng 3000 cái tinh hệ thiên kiêu cùng đại tranh giành. Cơ duyên tạo hóa đích sắc có, nhưng là có khả năng vẫn lạc. Ta không rõ lắm cổ địa trong có gì cơ duyên, nhưng có thể nói cho ngươi một tin tức, sở hữu còn sống rời đi cổ địa thiên kiêu ngày sau nếu không vẫn lạc, đều có to lớn thành tựu, truyền thuyết thậm chí có người đã thành cự đầu, quan sát tuế nguyệt trường hạ, cùng trời đồng tọa. Tiếp dẫn sứ tiếp tục nói, cổ địa mở ra là Huyền Vũ tinh vực thịnh sự, đến lúc đó sẽ có vô số kẻ sinh linh tiến vào bên trong, ở chỗ đó bên trong, Diệp Nhiên không tính lóa mắt. Cổ địa rốt cuộc là lai lịch ra sao? Diệp Nhiên hỏi thăm, tâm hắn động, có thể bị cả một cái tinh vực cũng như này xem trọng địa phương khẳng định không thể coi thường. Bất quá hắn còn muốn biết rõ càng nhiều tin tức. Điểm này kỳ thật ta biết rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng theo truyền văn, cổ địa cùng thần bí địa phủ có quan hệ, đã từng, địa phủ cô lập dương giới cùng âm giới, cho nên hai chúng ta đại vũ trụ nước giếng không phạm nước sông, cũng không biết vì sao, địa phủ đột nhiên hỏng mất, chia năm xẻ bảy, lượng giới ở giữa có thông đạo, lúc này mới có bây giờ người chỗ đã thấy yêu ma loạn thế. Tiếp dẫn sứ giải thích nói, hắn đương thời vẫn chưa tiến vào cổ địa, cho nên đối với nơi này biết đến cũng không nhiều. Nếu như tiến vào cổ địa, lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Diệp Nhiên hỏi rất tỉ mỉ. Đến lúc đó rời đi cổ địa phát hiện chiến tranh đã kết thúc, coi như hắn lấy được to lớn tạo hóa vậy là chuyện vô bổ. Ngắn thì 5 năm, dài nhất một lần là 8 năm, ngươi yên tâm, có cự đầu phòng đoán qua, cổ địa mở ra tuyệt không có khả năng vượt qua 10 năm, bởi vì cái chỗ kia sẽ chỉ ở Huyền Vũ tinh vực dừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Tiếp dẫn sứ đã nâng lên nơi này, vậy liền tuyệt sẽ không có loại này lỗ thủng. Nửa năm sau mở ra, trong vòng 10 năm liền có thể rời đi, dù cho chế một chút Diệp Nhiên cũng có thể tiếp nhận. Dù sao yêu ma muốn đánh bại đại đường nhân tộc cũng không có dễ dàng như vậy. Tiến về cổ địa cần bao lâu? Lúc này, Diệp Nhiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước đó tiếp dẫn sứ nói qua, từ đại đường thế giới tiến về Thiên Thần Đảo lấy tên thật tốc độ tại trong vũ trụ xuyên qua đều cần 10 năm, vạn nhất cổ địa khoảng cách quá xa, chờ hắn chạy về lúc sau đã muộn. Tiến vào cổ địa toàn bộ nhờ một viên cổ vực lệnh, chỉ cần đã đến giờ, cổ vực lệnh đem trực tiếp mang theo ngươi tiến về, mà còn chờ đến rời đi về sau cũng sẽ đem ngươi một lần nữa đưa về đại đường thế giới. Tiếp dẫn sứ đáp lại nói, Cái này cổ địa đích xác rất thích hợp Diệp Nhiên, bất quá muốn từ nơi đó đạt được cơ duyên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cả một cái tinh vực tạo hóa cảnh thiên kiêu hội tụ vào một chỗ kia là đáng sợ đến mức nào, số lượng nhiều như trên trời đầy sao, ở chỗ đó, chí tôn trẻ tuổi cũng rất khó lực gáp quân hùng. Cuối cùng, trầm tư một lát sau Diệp Nhiên hỏi một vấn đề cuối cùng. Tiên bối, ta rất hiếu kỳ, lấy thiên thần đạo nội tình, tạo hóa cảnh đúng trọng tâm định cũng không ít mạnh hơn ta, vì sao ngươi sẽ cho ta một cái danh ngạch, mà lại, ta có thể mang cho thiên thần đạo cái gì? Diệp Nhiên chưa từng tin tưởng bánh từ trên trời rất xuống sự tình, tiếp dẫn sứ không phải thiện nhân, không có khả năng thật chỉ là muốn giúp tự mình mà thôi. Cứ việc còn không biết cổ địa trong có lấy cơ duyên gì, nhưng Diệp Nhiên có thể cảm giác được, cổ địa danh ngạch hẳn là rất chân quý mới đúng. Tiếp dẫn sứ tại thiên thần đảo bên trong địa vị xác thực không tính thấp, thế nhưng là cũng không khả năng có tư cách trực tiếp đem một cái danh ngạch đưa tặng cho ngoại nhân. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, đã khiến cho thiên thần kính chú ý, kỳ thật cho ngươi một cái danh ngạch cũng là món chí bảo này chú ý. Tiếp dẫn sứ nghĩ nghĩ sau nói, kỳ thật cũng không còn cái gì tốt giấu giếm, cổ địa mở ra cuối cùng một năm. Tất cả mọi người hội tụ cùng một chỗ, sau đó thông qua so tài quyết định xếp hạng càng cao, ngươi đại biểu thế lực vậy sẽ đạt được to lớn ban thưởng, đây chính là thiên thần kính quyết định cho ngươi một cái danh ngạch nguyên nhân. Thực lực ngươi bây giờ đặt ở toàn bộ Huyền Vũ tinh vực tạm thời còn chỉ có thể xếp tại trung hạ du, nhưng thiên thần kính cùng ta đều rất xem trọng ngươi, bởi vì ngươi quật khởi tốc độ quá nhanh, có lẽ thật có khả năng tại cổ địa bên trong tách ra hào quang chói sáng. Bất quá cơ duyên nương theo lấy nguy cơ, tại cổ địa bên trong, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, ngươi có thể được đến cơ duyên vậy càng nhiều. Tiếp dẫn sứ nhìn xem Diệp Nhiên, lời đã nói đến đây, đến tột cùng làm như thế nào quyết định cũng chỉ có thể nhìn cái sau quyết định của mình. Danh ngạch rất chất quý, nếu như Diệp Nhiên cự tuyệt, cũng có thể cho thiên thần đảo bên trong cái khác thiên tiêu, dù sao muốn tiến vào cổ địa người cũng không tại số ít. Diệp Nhiên trầm tư, quyết định này với hắn mà nói kỳ thật không coi là bao nhiêu gian nan. Đi chính là đang liều tại cược, cho dù hy vọng lại thế nào xa vời, vậy còn có một đường sinh cơ, nếu như cự tuyệt, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Tốt, ta đồng ý. Một lát sau, Diệp Nhiên đáp lại nói, hắn quyết định liều mạng, vì mình, cũng là vì tộc đàn. Quy 1 chương 181, cổ địa. Chương 180, cổ địa. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Sau đó không lâu, tiếp dẫn sứ rời đi, bất quá trước khi đi, hắn lưu lại một viên lệnh bài, đây chính là trong truyền thuyết cổ vực lệnh. Nếu như tại cái khác tiểu thế giới thậm chí là đại thế giới bên trong, một viên cổ vực lệnh tuyệt đối sẽ gây nên vô số người tranh đoạt, bất quá có thiên thần kính công nhận, Diệp Nhiên không có trả bất cứ giá nào liền thành công lấy được. Một nơi nguy hiểm cổ địa, có thể là ta niết bàn địa, cũng có thể là tam địa. Nhìn qua trong tay cổ vực lệnh, Diệp Nhiên hơi xúc động, nghĩ ra được cơ duyên cũng không dễ dàng. Ngày thứ 2, Diệp Nhiên tìm được Nhân Vương Trung, báo cho tiếp dẫn sứ lần nữa giáng lâm cùng cổ địa sự tình. Ngươi đồng ý? Nhân Vương Trung nhíu mày, Diệp Nhiên bây giờ đã có cổ tổ cấp bậc chiến lực, sở dĩ kỳ thật hắn cũng không phải là rất muốn cái sau đi mạo hiểm. Hừm, đi còn có hy vọng. Diệp Nhiên gật gật đầu, lưu cho đại đường nhân tộc thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại có cơ hội, tự nhiên phải đi thử một lần, nếu không mình về sau nhất định sẽ hối hận. Cổ địa rất nguy hiểm, chúng ta không giúp được ngươi, hết thảy cẩn thận. Nhân Vương Trung cuối cùng cũng chỉ có thể như thế khuyên bảo một câu. Tiền bối yên tâm. Diệp Nhiên đáp lại, sau đó hắn tiến về công đức điện, đổi trở về Hôn Nguyên Đá bể phiến. Trước khi đến cổ địa trước, hắn hy vọng mình thực lực có thể tiến thêm một bước. Nửa năm thoáng qua liền mất, khoảng thời gian này, Nhân Vương Trung cùng chư vị cổ tổ liên thủ, đem còn dư lại 7 tòa thành quan toàn bộ di chuyển đến nhân tộc cương vực bên trong, tuyệt đại đa số tộc nhân đều đã bắt đầu di chuyển, bất quá nhân tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ là 7 tòa thành quan khẳng định không chứa được, chỉ có thể ở phụ cận kiến tạo mới thành trì. Mà Diệp Nhiên từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện, vẫn luôn đang bế quan, phía trước không lâu, hắn cắn nuốt khối thứ 4 Hôn Nguyên Thạch, thành công đem lực lượng tăng lên đến 20 ngũ long. Nếu như thôi động vĩnh hằng cổ kinh, có thể có được 50 long chi lực, coi như cùng đại tổ so sánh vậy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Muốn cùng Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu tranh phong, bằng vào ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Diệp Nhiên suy tư, 50 long cực hạn chiến lực tại đại đường thế giới gần với Nhân Vương Trung, nhưng nếu như đặt ở Khôi tinh hệ ở trong chỉ có thể coi là bình thường. Chớ nói chi là Huyền Vũ tinh vực. Dù sao hắn hiện tại cảnh giới còn thấp, mới tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Khoảng cách cổ địa mở ra thời gian đã càng ngày càng gần, Diệp Nhiên vậy kết thúc bế quan. Một ngày này, ngồi xếp bằng trên mặt đất hắn cảm ứng được một cỗ vô hình ba động, thường hực chỉ tại lớp lóe, cuối cùng hình thành một đầu đường hầm to lớn. Cùng lúc đó, nguyên bản cất giữ trong hắn động thiên thế giới bên trong cổ vực lệnh có động tĩnh, cuối cùng càng là hóa thành một chiếc mấy chục trượng lớn nhỏ chiến thuyền lơ lửng ở giữa không trung. Bắt đầu rồi. Diệp Nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua thông đạo sau hít sâu một hơi, sau đó nhấc chân tiến vào chiếc này chiến thuyền. Ông. Chiến thuyền phát sáng, trực tiếp xông vào thông đạo bên trong, tốc độ của nó quá nhanh, làm người khó có thể tin. Chốc lát sau, Diệp Nhiên phát hiện chiến thuyền bên ngoài đen kịt một màu. Tại chỗ rất xa có một khỏa khỏa lóe ra tia sáng tinh thần, hắn biết rõ, mình đã đi tới trong vũ trụ. Trong vũ trụ có thật nhiều tinh thần, nhưng phần lớn đều không thể thai nghén sinh linh, chỉ có tiểu thế giới tài năng được xưng tụng là sinh mệnh cổ tinh. Diệp Nhiên nhiều hứng thú nhìn một phía, chuyện này với hắn tới nói là một lần thể nghiệm khó được, phải biết, dưới tình huống bình thường chỉ có tên thật mới có thể tại trong vũ trụ phi hành. Ừm. Lúc này, đại đường thế giới bên ngoài, một đạo vĩ nạn thân ảnh mở to mắt. Có người rời đi đại đường thế giới. Kia là một vị tên thật, thực lực thâm bất khả trắc, quan trọng nhất là, hắn cũng không phải là yêu ma, mà là nhân tộc cường giả. Nếu như Diệp Nhiên thấy được mặt mũi của hắn, nhất định có thể nhận ra người này chính là biên hoang chiến tranh lúc phủ xuống vị kia nhân tộc tên thật. Thú vị, đại đường nhân tộc tu hành văn minh rất thấp kém, hẳn không có rời đi tiểu thế giới thủ đoạn mới đúng. Nhân tộc tên thật ngẩng đầu nhìn tới, một lần hành động khóa chặt Diệp Nhiên khí tức, sau đó hắn xuề bàn tay ra, hướng thẳng đến chiến thuyền bắt tới. Lan đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái chân to rơi xuống, nháy mắt liền đem vị kia nhân tộc tên thật bàn tay cho cưỡng ép làm vỡ nát. Tiếp dẫn sứ giáng lâm, cường thế vô cùng. Thiên thần đạo. Nhân tộc tên thật con người co vào. Bất quá hắn không muốn gây nên tiếp dẫn sứ chú ý, thế là hướng thẳng đến nơi xa đột đi, một khắc không ngừng. Hẳn là chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tiếp dẫn sứ vẫn chưa đem vị kia nhân tộc tên thật để ở trong lòng, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Hừ, nếu không phải không muốn bại lộ Thái Sơ điện bí mật, ta há có thể để một cái nho nhỏ tiếp dẫn sứ cưỡi đến trên đầu của ta tới. Nhân tộc tên thật cười lạnh, hắn bay ra rất dài một đoạn khoảng cách về sau, thu liễm khí tức một lần nữa trở về. Hắn cũng ở đây chờ đợi, chỉ cần yêu ma phát động quyết chiến, hắn vậy đem đối đại đường nhân tộc xuất thủ. Mà lúc này, chiến thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ tiến vào một cái thần bí không gian vũ trụ, một cái hô hấp liền có thể vượt qua một đoạn khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Bởi vì tiếp dẫn sứ đỡ được nhân tộc tên thật nguyên nhân, sở dĩ Diệp Nhiên cũng không biết tự mình từng tao ngộ qua nguy cơ. Vũ trụ là cô quạng, một vùng tăm tối, Diệp Nhiên cũng không biết trôi qua bao lâu. Lúc này, nguyên bản tốc độ cao nhất tiến lên chiến thuyền bắt đầu chậm lại, chờ triệt để dừng hẳn về sau, Diệp Nhiên nhìn về phía trước. Nơi đó có một tòa to lớn hòn đảo, giống như một khối đại lục bình thường lơ lửng tại trong vũ trụ, nó so một viên sinh mệnh cổ tinh còn muốn khổng lồ, căn bản nhìn không thấy bờ, mà lại có một loại vô cùng khí tức cổ xưa, tựa hồ là từ xa xôi cổ đại vượt ngang dòng sông thời gian xuất hiện ở nơi này đồng dạng. Đây chính là cái kia cổ địa. Diệp Nhiên kinh hãi, cái này cổ địa không khỏi cũng quá lớn. Lúc này, chiến thuyền lần nữa động, nó chậm rãi tới gần cổ địa, cuối cùng một lần nữa hóa thành cổ vực lệnh bị Diệp Nhiên thu nhập động thiên thế giới ở trong. Vừa hạ xuống ở trên mặt đất sát na, Diệp Nhiên liền cảm nhận được có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía mình. Sinh linh thật là đáng sợ, bọn hắn chi ít đều là tạo hóa cảnh trung kỳ. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, nơi này cường giả nhiều lắm, mơ hồ trong đó hắn còn cảm giác được có mấy người càng khủng bố, bọn hắn giống như là ẩn núp lấy hình người chân long, khí huyết ngập trời, một khi bộc phát nhất định có thể quét ngang vô số cùng giai sinh linh. Tạo hóa cảnh sơ kỳ, quá yếu, không đáng giá nhắc tới. Phát hiện Diệp Nhiên tu vi về sau, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt. Ở đây, tạo hóa cảnh sơ kỳ đích thật là tầm thường, không có chú ý tất yếu. Diệp Nhiên cũng vui vẻ được như thế, hắn đứng ở trong góc nhỏ, mười phần địa thấp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện, bọn họ đều là một cái tinh hệ đỉnh tiêm thiên tiêu, trong đó có mấy cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ trí tôn càng là như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, bị rất nhiều người vây quanh ở trung tâm, thưởng thụ lấy azure linh hót. Đông. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một đạo hành vi thiên âm, gây nên vạn giới cộng minh, chân trời càng là truyền đến một đạo vô cùng hào quang áo ánh, nháy mắt đem cổ địa bao phủ trong đó. Sau một khắc, có một con đại thủ vồ tới, trực tiếp đánh tới hướng cùng đất cổ kia. Quy 1 chương 182, cự đầu ra. Chương 181, cự đầu ra. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Bàn tay khổng lồ từ sâu trong vũ trụ nô ra, vượt ngang mấy cái tinh hệ, tùy ý một kích đều có thể hủy đi một viên sinh mệnh cổ tinh, đáng sợ tới cực điểm. Người kia là ai? Diệp Nhiên trong lòng run sợ, cái bàn tay này chủ nhân quá kinh khủng, tu vi tuyệt đối đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể là một vị cự đầu. Hắn hướng phía đại thủ phương hướng nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được một bóng người xuất hiện ở trung tâm vũ trụ, thân thể của hắn vô cùng to lớn, từng khỏa sinh mệnh cổ tinh đều chỉ có thể ở hắn chỗ đầu gối xoay quanh. Tay có thể hái tinh thần, vô ngã như vậy người. Kia là đại hạ long chủ, hắn vậy mà ra tay rồi. Đám người xôn xao, rung động không hiểu. Rất nhanh Diệp Nhiên liền từ đại gia trong miệng biết được thân phận của người kia. Tại Huyền Vũ trong tinh vực, có một bất hủ thần triều, quan sát tuế nguyệt trôi qua, tung hoành từng cái kỷ nguyên, vạn kiếp bất diệt, đó chính là đại hạ thần triều, hiện tại xuất thủ chính là thần triều chi chủ, một vị cực kỳ khủng bố cự đầu. Trong chốc lát, đại hạ long chủ bàn tay đã đến, nặng nề mà rơi vào cổ địa bên trên. Trong lúc nhất thời vũ trụ sôi trào, lực lượng kinh khủng tại lan tràn, giống như triều tịch bình thường càn quét bốn phương tám hướng, cũng may có lực lượng này không có lan đến gần cổ địa bên ngoài chúng tiên tiêu, không phải tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, đại hạ long chủ thất lợi, không thể làm gì được khu cổ địa này, hắn công kích chưa từng dùng chuyển cái sau mảy may. Không hổ là trong truyền thuyết địa phủ một góc, lại đáng sợ như thế, rất hiếu kỳ, đương thời đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể để cho địa phủ đều băng liệt. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng vũ trụ, đại hạ long chủ rất bình tĩnh, không vui không buồn. Sau một khắc, hắn bước lên phía trước, hướng phía cổ địa đi tới, bốn phương run rẩy, vũ trụ tinh hà đều ở đây run rẩy. Hắn quá mạnh mẽ, cho dù tại cự đầu bên trong cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia, thâm bất khả trắc. Chốc lát sau, đại hạ long chủ đến, hắn thu liễm khí tức, nếu không không ai có thể đứng tại chỗ. Nhưng dù cho như thế như cũ có một cố vô thượng uy nghiêm bao phủ nơi đây, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Sau đó đại hạ long chủ tại cổ địa ngoại lai đi trở về động, bắt đầu đo đạc phiến khu vực này, trong mắt của hắn có quang mang lấp lóe. Tựa hồ đang cân nhắc muốn hay không vận dụng tuyệt thế thần thông cưỡng ép xông vào. Làm được điểm này có lẽ gian nan, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Cự đầu mạnh vượt qua thế nhân tưởng tượng, thiên hạ to lớn, bọn hắn đi đâu không được, tối đa cũng bất quá là trả giá một chút đại giới mà thôi. Cuối cùng, hắn động thủ. Mênh mông ba động càn quét vũ trụ mênh mông, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng rung động. Đúng lúc này, một cỗ khí tức từ cổ địa bên trong xung ra, có một đạo khủng bố chí cực quang ảnh hiện hiện, đáng sợ khí tức lập tức càn quét vũ trụ bát hoang. Đại hạ long chủ dừng lại, hắn nhìn về phía cái bóng mờ kia, giằng co với nhau, ai cũng không có động thủ. Đã mục nát. Sau một hồi lâu, đại hạ long chủ nhíu mày, nhìn thấu tia sáng kia ảnh hư thực. Ầm. Đột nhiên, nổ vang rung trời truyền đến, một tòa cung điện màu đỏ ngòm từ cực kỳ xa xôi tinh hệ giáng lâm cổ điện. Huyết thần giáo tổ điện. Chẳng lẽ vị tia thiên hạ đệ nhất sát thủ vậy đến? Có người kinh hô, sợ hãi không thôi. Nếu như nói đại hạ long chủ bị thế nhân tôn kính, như vậy huyết thần giáo chi chủ thì là tất cả mọi người kiêng kỵ đối tượng. Đây chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ tuyệt thế cự đầu, từng chém giết qua cùng giai sinh linh, vô cùng đáng sợ. Ngươi cái này lao sát thủ vậy đến? Đại Hạ Long chủ nhìn thoáng qua cung điện màu đỏ ngỏm, cực kỳ bình tĩnh. Lấy tu vi của hắn tự nhiên không sợ bất luận cái gì đại địch, Huyết Thần giáo chi chủ tuy có thiên hạ đệ nhất sát thủ danh hiệu, nhưng là uy hiếp không được cường đại Đại Hạ Long chủ. Cổ địa hiện thế, ta cũng có chút cảm thấy hứng thú. Một giọng giàn mua từ trong đại điện truyền ra, sau đó liền nhìn thấy một người mặc áo trắng lão nhân xuất hiện ở Đại Hạ Long chủ thân bên cạnh. Huyết Thần giáo chi chủ khí chất nho nhã hiền hòa, nhìn không ra mảy may lệ khí. Nhưng đây mới là đáng sợ nhất sát thủ, phản pháp quy chân, một khi bộc phát, tuyệt đối là chấn thế cấp bậc. Đông. Chân trời có thần hà lan tràn, một tòa thần sơn xẹt qua vũ trụ, mang theo chói lọi hào quang, cường thế giáng lâm. Thái Sơ Thánh Địa vậy đến. Đại Hạ Long chủ cười nói, chấp trưởng Huyền Vũ tinh vực tam đại bá chủ tất cả đều trình diện, có thể thấy được bọn hắn đối cổ địa coi trọng. Thái Sơ Thánh Địa. Nghe nói như vậy Diệp Nhiên vô cùng kinh hãi, Thái Sơ Thánh Địa. Chẳng lẽ cùng Thái Sơ Điện có quan hệ gì sao? Gặp qua Long chủ. Bên trên thần sơn truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, Thái Sơ Thánh chủ giáng lâm, nàng là một nữ tử, bất quá toàn thân đều bao phủ tại vầng sáng ngông lung bên trong, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chúng ta đã có vạn năm không thấy đi. Đại Hạ Long chủ cười nói, rất hiển nhiên, Đại Hạ thần triều cùng Thái Sơ Thánh Địa quan hệ hơi gần một chút. Là có vạn năm. Thái Sơ Thánh chủ đáp lại nói, đối người thường mà nói, vạn năm là một không cách nào tưởng tượng số lượng, nhưng là tại cự đầu trong mắt, chỉ là vạn năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Thánh chủ. Lúc này, Huyết Thần giáo chi chủ lên tiếng, bất quá Thái Sơ Thánh chủ chỉ là hừ một tiếng, mười phần lạnh lùng. Đại gia thấy thế cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Thái Sơ Thánh địa cùng Huyết Thần giáo bất hòa từ xưa đến nay, bất quá xuất phát từ nguyên nhân gì không người biết được, bởi vì liên quan đến hai đại bá chủ bí mật, cũng không có ai dám đi tìm kiếm. Ta muốn tiến vào cổ địa, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại Hạ Long chủ nhìn về phía cổ địa nói, nơi này có rất lớn bí mật, một thân một mình lời nói cũng không lượng quá lớn lắm, nếu như có thể cùng hai vị khác cự đầu liên thủ, nghĩ đến hẳn là sẽ không gặp được quá lớn trở ngại. Có thể, ta cũng muốn biết cổ địa đến tột cùng là không cùng địa phủ có quan hệ. Huyết Thần giáo chi chủ không có cự tuyệt, Đại Hạ Long chủ đề nghị cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. Thái Sơ Thánh chủ nhẹ gật đầu, có Đại Hạ Long chủ dẫn đầu, nàng có lý nào lại từ chối. Tốt, vậy chúng ta liền thử một lần, nhìn xem có thể hay không mở ra phủ đuổi vô số năm bí ẩn. Đại Hạ Long chủ cười nói, oai hùng anh phát. Ầm. Giờ khắc này, tinh hà nổ tung, lại có cự đầu chạy tới. Thêm ta một cái đi, ta từng tiến vào cổ địa một lần, nhưng vẫn chưa tiếp xúc đến chỗ sâu nhất bí ẩn, mượn các ngươi tay, cũng khá lại ta một cọc tâm sự. Kia là một cái tóc trắng phơ nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy, xẹt qua vũ trụ, chấn nhiếp lòng người. Ta còn tưởng rằng ngươi rời đi. Đại Hạ Long chủ gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, cái thế nhân kiệt, đạo một. Đám người cả kinh nói. Năm đó đạo một cỡ nào người tiên, ép tới một thế hệ không ngóc đầu lên được, nhưng bây giờ làm sao bộ dáng này, tóc tuyết trắng, hẳn là hắn tu hành xảy ra vấn đề. Có người ở thấp giọng nghị luận, tràn đầy không hiểu. Vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, đáng sợ như vậy sao? Diệp Nhiên cũng nhiều nhìn đạo một vài lần, không phải là cái gì người đều có tư cách được xưng vạn cổ đệ nhất, tại cự đầu trước mặt, ai dám nói mình là thứ nhất? Ra tay đi. Giờ khắc này, cự đầu bộc phát, đáng sợ ba động dung chuyển vũ trụ, thiên địa mất tiếng. Đại Hạ Long chủ người đầu tiên xuất thủ, hừng hực chỉ tại nở rộ, bóng ánh chói mắt, hắn đánh ra tuyệt thế một kích. Quy 1 chương 183, gõ quan. Chương 182, gõ quan. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Đấm ra một quyền, tinh hà câu diệt, thành từng đám không người ở tinh thần nhận xung kích, như là pháo hoa nổ tung, sáng lạn vô cùng. Đại Hạ Long chủ khủng bố ngập trời, hắn không có bất luận cái gì trí bảo, một đôi nắm đấm liền có thể đánh xuyên qua vũ trụ, thành phim tinh hải vì đó tịch diệt, đáng sợ thế công liền ngay cả cái khác mấy vị cự đầu cũng đều vì thế mà choáng váng. Cổ địa rung dậy, có ánh sáng vô lượng dâng lên, bắt đầu cùng Đại Hạ Long chủ đối kháng. Cùng lúc đó cổ địa chỗ sâu tia sáng kia ảnh vậy mở hai mắt ra, trận địa sẵn sàng. Có chút thủ đoạn, bất quá muốn ngăn cản ta còn kém một chút. Đại Hạ Long chủ tiếp tục ra quyền, vậy mà nương tựa theo tuyệt thế tu vi, cưỡng ép mở ra một cái thông đạo. Đây mới là hắn chân chính chiến lực, lúc trước bất quá là đang thử thăm dò mà thôi, vẫn chưa ra tay toàn lực, sở dĩ không thể dung chuyển khu cổ địa này. Mà bây giờ, cổ địa cuối cùng tại mấy vị cự đầu trước mặt lộ ra khăn che mặt thần bí. Đi. Đại Hạ Long chủ một ngựa đi đầu, cái khác ba vị cự đầu theo sát phía sau, cấp tốc xâm nhập cái thông đạo này. Hẳn là hôm nay cái này cổ địa thật sự muốn bị công hãm. Sở Hữu Thiên Tiêu đều ở đây quan chiến, cổ địa xuất hiện đến nay đã không biết đã bao nhiêu năm, nhưng chưa hề có người thấy rõ hắn bí ẩn, tại rất nhiều người xem ra, biết rõ cổ địa bí mật đã trở thành một loại chấp niệm. Tại khoảng cách cổ địa gần đây tinh hệ bên trong, xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn hắn mong mỏi, trên mặt tất cả đều là chờ mong. Phải biết những người này yếu nhất đều là tên thật, trong đó thánh cảnh đều không phải số ít. Giờ khắc này, cơ hồ không có người sẽ cho rằng Đại Hạ Long chủ đám người sẽ thất bại, phải biết, đây chính là chọn vẹn 4 vị cự đầu, bây giờ liên thủ lại, hoàn toàn có thể phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Tại bọn hắn xem ra, cổ địa cho dù địa vị to lớn hơn nữa, tại 4 vị cự đầu trước mặt cũng vô pháp tiếp tục bảo trì thần bí. Đúng lúc này, cổ địa chỗ sâu đạo nhân ảnh kia động. Trong khoảnh khắc long trời lở đất, cổ địa vênh minh, có chí cường lực lượng tại tàn phá bờ bãi, quét ngang chư thiên và linh. Nguyên bản cũng không vững chắc thông đạo bị liên lụy, bắt đầu run rẩy kịch liệt, biến cố này Diệp Nhiên Đại Hạ Long chủ hòa mấy vị cự đầu biến sắc. Thần sắc nghiêm trọng. Rất nguy hiểm, cố lực lượng này đủ để uy hiếp được chúng ta. Đại Hạ Long chủ mở miệng, thế nhân đều nói cự đầu vô địch, nhưng trên thực tế, trên đời này vẫn có rất nhiều lực lượng có thể uy hiếp được bọn họ, cổ địa chính là một trong số đó. Mặc dù như thế, bốn người không có lựa chọn lui lại, bởi vì cũng không phải là một người đến đây, sở dĩ không sợ hãi. Rời đi. Một đạo thần âm vang minh, là cổ xưa nhất ngôn ngữ, nhưng đối với cự đầu tới nói, muốn làm tin tưởng cũng không khó khăn. Ta vô ý cùng ngươi đối kháng, chỉ là muốn biết rõ ràng cổ địa lai lịch mà thôi. Đại Hạ Long chủ rất thành khẩn, hắn đang cùng cổ địa chỗ sâu ý chí đối thoại. Rời đi. Vẫn như cũng là câu nói này, nhưng có thể nghe được, cổ địa chỗ sâu ý chí đã tức giận. Tình trạng của ngươi không đúng, đã không cách nào trấn nhiếp cự đầu, nếu như có thể, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Đại Hạ Long chủ tiếp tục hướng phía trước cất bước, vĩ nạn thân thể cao lớn uy vũ, không thấy chút nào nhượng bộ. Hắn đều đã mở ra tiến về cổ địa chỗ sâu thông đạo, sao lại ở thời điểm này không công mà lui? Ông. Sau một khắc, cổ địa chỗ sâu truyền đến tiếng oanh minh, sau đó liền nhìn thấy một ngụm ba chân đại đỉnh ngự không mà tới, trực tiếp giết vào trong thông đạo. Đây là một kiện chí bảo, thần uy minh ông, toàn lực khôi phục sau không thể so cự đầu yếu hơn mảy may. Chỉ dựa vào bảo vật là không làm gì được ta, ngươi chân thân đâu? Còn không ra đánh một trận. Đại Hạ Long chủ chân quyền, hoành kích cửu thiên, ngập trời lực quyền tiết ra, toàn bộ cổ địa đều đang run rẩy. Đây là một trận kinh thiên động địa đại đối quyết, như tại ngoại giới, tất nhiên sẽ đánh tới vũ trụ trầm luân, mảng lớn tinh hải sấy khô, bất quá ở đây, ngược lại là không có gây nên gợn sóng quá lớn. Cổ địa bất phàm, có thể tiếp nhận cự đầu cấp bậc chiến liệt, kinh thế hai tụ. Đại Hạ Long chủ quá mạnh mẽ, chiến lực của hắn để cho còn lại ba vị cự đầu cũng vì đó ghé mắt, bao quát danh xưng vạn cổ đệ nhất đạo một cũng có được chấn kinh, hắn thiên phú mặc dù đáng sợ, nhưng bây giờ chiến lực khoảng cách Đại Hạ Long chủ còn có chênh lệch không nhỏ. Soát. Lúc này, một giải lụa thẳng hướng mặt khác ba vị cự đầu, cổ địa thủ đoạn cũng không phải là chỉ có một tòa ba chân đại đỉnh. Kia là một thanh thiên đao, sắc bén tuyệt thế, mặt trên còn có một chút loang lổ vết máu, thời gian qua đi vô số năm còn chưa khô cạn. Uống qua cự đầu máu đao, mấy vị cự đầu trong lòng thất kinh, huyết thần giáo chi chủ tiến lên một bước, tay hắn cầm một thanh nhỏ máu trường kiếm, cường thế công phạt. Kịch liệt va chạm mạnh lập tức truyền đến, nơi này âm vang rung động, nhỏ máu trường kiếm và tuyệt thế thiên đao đối hoành, ánh lửa vàng khắp nơi. Người quan chiến kinh hãi không thôi, cái này cổ địa không khỏi cũng có chút quá đáng sợ, mấy vị cự đầu gặp ngăn, không cách nào tiến lên. Rất nhanh đạo vừa cùng Thái Sơ Thánh chủ vậy gia nhập chiến đấu, liên tiếp bốn kiện chí bảo giáng lâm, khiến cho Đại Hạ Long chủ đám người chỉ có thể dừng lại nên chiến. Sáng chói hào quang nở rộ, một trận chiến này trở nên hơi mơ hồ, rất khó nhìn rõ đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Mấy vị cự đầu một mặt trịnh trọng, bọn hắn không dám phớt lờ, bởi vì không biết cổ địa bên trong phải chăng còn có cái khác chí bảo. Muốn tiến vào nơi đây, liền phải trả giá đắt. Cổ địa chỗ sâu ý chí rất cường thế, sau đó không lâu, mấy đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, gia nhập chiến đoàn. Đại Hạ Long chủ đám người nhất thời ở vào hạ phong, kia mấy thân ảnh chiến lực đều ở đây cự đầu này cấp độ, cứ việc so ra kém bọn hắn, nhưng cũng là kình địch, mà lại chí bảo còn tại một bên nhìn chằm chằm, tại dạng này dưới cục thế, Đại Hạ Long chủ coi như mạnh hơn cũng vô pháp địch tiên. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cổ địa chỗ sâu ý chí không tiếp tục cùng Đại Hạ Long chủ đám người đối thoại, bất quá hắn thái độ đã rất rõ ràng, không cho phép bất luận cái gì cự đầu tiến vào cổ địa. Cuối cùng, chói mắt thần quang hóa thành duy nhất, liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều chỉ có thể loáng thoáng cảm ứng được có người ở chinh chiến, trừ cái đó ra cái gì đều không thấy được. Bất quá một trận chiến này vẫn chưa duy trì quá dài thời gian, sau đó không lâu, thông đạo sụp đổ, bốn đạo nhân ảnh từ đó đi ra, một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn thất bại, không có thể đi vào nhập cổ địa chỗ sâu, bị ngăn lại. Cũng có thể xác định, nơi này đích xác cùng địa phủ có quan hệ. Thái Sơ Thánh chủ trên người có tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, nhưng đối với cự đầu mà nói, kết quả như vậy đã rất đáng sợ. Cho tới nay cự đầu đều là vô địch, như thế nào thụ thương, bất quá mấy vị cự đầu đều hiểu, cái này cổ địa rất đáng sợ, tùy tiện tự tiện xông vào đừng nói thụ thương, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Muốn tiến vào cổ địa chỗ sâu rất khó, trừ phi cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, bất quá bây giờ chúng ta còn không cách nào biết rõ ràng cổ địa còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, coi như tìm tới bọn hắn cũng không nhất định có thể thành công. Đại Hạ Long chủ lắc đầu, trong miệng hắn những người kia tự nhiên cũng là cự đầu. Cha gia địa phủ phá diệt hy vọng đang ở trước mắt, ta không cam tâm. Huyết thần giáo chi chủ phun ra một ngụm trọc khí, bốn vị cự đầu bên trong, thương thế của hắn nặng nhất, đã lực ảnh hưởng bộ phận đạo cơ. Dù sao hắn là một sát thủ, đối với cái này loại chính diện chém giết chiến đấu không phải rất am hiểu. Quy 1 chương 184, dân bản địa. Chương 183, dân bản địa. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Không dùng quá mức để ý, địa phủ phá diệt về sau, cổ địa vậy xuất hiện nhiều lần, ta không tin không có người từng có chú ý với nó, nhưng này một số người giống như chúng ta, đều không thể thành công tiến vào cổ địa chỗ sâu, nơi này khả năng so với chúng ta nghĩ còn muốn đáng sợ. Đại Hạ Long chủ mở miệng, sau đó nhìn về phía đạo một tiếp tục nói, ngươi từng đến qua cổ địa, chẳng lẽ không có bất kỳ phát hiện nào sao? Ở đây bốn vị cự đầu bên trong, đạo một có thể nói là đối cổ địa hiểu rõ nhất người. Đương thời ta tu vi còn yếu, tiếp xúc không đến cổ địa chân chính bí mật. Đạo một lần ứng, hắn tiến vào cổ địa thì bất quá tạo hóa cảnh, nào có tư cách tiếp xúc những bí mật kia. Đi thôi. Rất nhanh, mấy vị cự đầu đồng thời rời đi, cổ địa bên ngoài đám người lập tức trở nên buông lỏng không ít, cự đầu uy nghiêm quá kinh khủng, cho dù không có thể phóng thích, cũng làm cho đại gia sợ hãi. Thời gian một ngày trôi qua, cổ địa bên ngoài người tu hành càng ngày càng nhiều. Quá đáng sợ, một cái huyền vũ tinh vực thiên kiêu đều tụ tập ở đây, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Diệp Nhiên cảm khái nói, hắn nơi nào thấy qua như thế rung động một màn. Đại đường thế giới sở hữu đại năng chung vào một chỗ cũng bất quá trăm vị, ngay cả nơi này một phần 100 ngàn cũng không có. Thật nhiều năm nhẹ chí tôn, coi như có được trăm long chi lực nhân vương chung đến đây cũng không tính được đỉnh tiêm chiến lực. Diệp Nhiên thu liễm khí tức, 10 phần địa thấp. 3 ngày sau, có đạo âm từ cổ địa chỗ sâu truyền đến, kéo dài lại trầm thấp, vũ trụ vì đó cộng hưởng. Cổ địa muốn mở ra, tất cả mọi người đang chờ mong, đây là trước đó chưa từng có đại tạo hóa, ai cũng muốn từ cổ địa ở bên trong lấy được nghịch thiên cơ duyên, từ đó nhảy lên trở thành huyền vũ tinh vực người nổi bật. Ngay sau đó, trên thân mọi người cổ vực lệnh lần nữa tóc rối hào quang, cũng không lâu lắm, dậm dạp chẳng chịt bóng người biến mất, bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại rộng lớn cổ địa ở trong. đây là nơi nào? Hào quang tán đi, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt mà xuống, sau một khắc, Diệp Nhiên phát hiện mình đứng tại một quảng trường khổng lồ bên trên, xung quanh tất cả đều là sinh linh, số lượng hơn vạn. Thánh vực cùng ngoại giới thông đạo đã mở ra. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho tà ma loạn ta thánh tộc căn cơ. Lúc này, một giọng giàn mua từ đằng xa truyền đến, kia là một người mặc trường bào màu bạc lão nhân. Tên thật. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, lão nhân này rất khủng bố, lạnh lùng ánh mắt tựa như thiên đao phá không, vô cùng sắc bén. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện lão nhân trên thân cũng không có tên thật cái chủng loại kia uy nghiêm, cũng hẳn là tạo hóa cảnh đại năng. Thật mạnh. Người này coi như cùng tên thật so sánh vậy không kém bao nhiêu, chẳng lẽ là cấm kỵ? Diệp Nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn phỏng đoán, sức mạnh của ông lão chí ít vượt qua 500 lòng, tháng qua tiến vào cổ địa mỗi một vị người tu hành, liền ngay cả tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ chí tôn đều có rất nhiều không bằng. Tộc lão yên tâm, như phát hiện tà ma, giết không tha. Mấy vạn tạo hóa cảnh đại năng giống to, khí thế ngập trời. Các ngươi đều là ta hư thiên bộ cảnh nội tạo hóa cảnh cường giả, nhưng bây giờ, ta không cách nào xác định là có phải có tà ma giấu ở trong các ngươi, sở dĩ, ta sẽ vận dụng tổ khí đến đây điều tra. Tà ma lực lượng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, tại tổ khí chiếu dọi xuống, chắc chắn không chỗ che hơn. Ngân Bảo lão nhân liếc nhìn đám người, sau đó hắn vung tay lên, một viên cổ xưa gương đồng lập tức lơ lửng ở sau lưng hắn. Tổ khí. Diệp Nhiên trong lòng run lên, hắn làm sao không biết những người này đều là cổ địa dân bản địa, cái gọi là tà ma dĩ nhiên chính là Huyền Vũ tinh vực Đông Đảo Thiên Tiêu. Đáng chết, nếu như thân phận bại lộ, cái này Ngân Bảo lão nhân liền có thể tùy tiện đem ta đánh giết, chớ nói chi là vẫn là nhiều như vậy lại năng. Diệp Nhiên nhìn về phía bốn phía, phát hiện có thật nhiều người mặc giáp trụ người tu hành đứng tại dọc theo quảng trường, bọn hắn mỗi một cái đều không thể so nhân vương trung yếu hơn mảy may. Huống chi, hiện tại nếu là đảo tẩu càng thêm dễ dàng bại lộ, kết cục chỉ có thể là một con đường chết. Rất nhanh, cổ xưa trên gương đồng có quang mang xung ra, phô thiên cái địa, nháy mắt che mất quảng trường mỗi một nơi hẻo lánh. Không được, bị quang mang bao phủ ngay lập tức, Diệp Nhiên liền biết bại lộ, bởi vì có một cỗ lực lượng dung nhập thể nội, cùng hắn sức mạnh của bản thân hoàn toàn khác biệt. Động thủ. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, máu bắn tứ tung, một đoàn người bên trong xác thực gần nút không ít Huyền Vũ tinh vực người tu hành. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, nơi nào sẽ ngồi chờ chết, tại quang mang vừa dứt bên dưới ngay lập tức bộc phát, thần thông kinh thế, nhất kích tất sát, lập tức có không ít người bị tại chỗ đánh chết. Diệp Nhiên vậy ra tay rồi, đấm ra một quyền, đem cách hắn gần đây một người trực tiếp nện thành huyết vụ. Hắn nơi nào còn dám lưu thủ, trực tiếp thôi động vĩnh hằng cổ kinh, 50 long chi lực mặc dù không mạnh, nhưng ở nơi này cũng không tính yếu đi. Hết ngồi đáy giếng nho nhỏ thổ dân, vậy muốn chém giết chúng ta. Một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ chí tôn cười lạnh, quyền ra như rồng, chiến lực thông thần, ngắn ngủi nháy mắt, hắn liền đánh chết mấy trăm tạo hóa cảnh đại năng, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Những người khác thấy thế lập tức đi theo, muốn mượn nhờ chí tôn trẻ tuổi rời đi nơi đây. Thổ dân, tà ma quả thật vẫn là trước sau như một tự đại. Lúc này, Ngân Bảo lão nhân ra tay rồi, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra, che khuất bầu trời, không trăm long chi lực lập tức càn quét mà xuống, nặng nề mà nện ở vị kia chí tôn trẻ tuổi trên thân. Ầm. Huyết quang vang khắp nơi, chí tôn trẻ tuổi gặp nạn, thân hình lảo đảo. Hắn có được 300 long chi lực, tại tạo hóa cảnh bên trong hắn hữu địch thủ, nhưng ở nơi này, cũng không phải là Ngân Bảo lão nhân một hiệp chi địch. 200 long chênh lệch quá xa, trừ phi là vĩnh hằng cổ kinh dạng này lịch thiên đại thuật, nếu không căn bản không có biện pháp vượt qua. Cũng không phải là chúng ta tự đại, mà là các ngươi nội tình quá mức kém, mặc dù chiếm cứ cổ địa tài nguyên, nhưng là không cách nào cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Chí tôn trẻ tuổi lưu lại, thần sắc cũng dung, không thấy chút nào bối rối. Ngay sau đó, hắn há mồm phun một cái, một đạo rực rỡ trường hồng xé rách hư không, giống như ngân hà đổ ngược, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều cho chém thành hai khúc. Kia là một thanh trường kiếm, vô cùng sắc bén. Ngân Bảo sắc mặt lão nhân cũng biến, nhưng là trường kiếm tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể đối kháng chính diện. Máu vẩy trời cao, Ngân Bảo lão nhân gặp nạn, một vết thương từ bả vai một mực lan tràn đến eo, nếu không phải thực lực của hắn kinh người, nếu không một kiếm này là đủ đem hắn chém thành hai khúc. Mời tổ khí. Ngân Bảo sắc mặt lão nhân âm trầm, hắn phát ra quát lạnh một tiếng, cổ xưa gương đồng lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, một sợi thần mang xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuyên thủng chí tôn trẻ tuổi lồng ngực. Gương đồng khôi phục, đây là một kiện chí bảo, mới vừa lên đến liền thể hiện ra đáng sợ thần uy. Chí tôn trẻ tuổi rất không cam lòng, nếu như không có tiến vào cổ địa, lấy hắn thiên phú đặt chân thánh cảnh đều có không nhỏ hy vọng, nhưng bây giờ, cái gì cũng bị mất. Ngân Bảo lão nhân một trường rơi xuống, vị kia chí tôn trẻ tuổi trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn chết đi. Đem những này tà ma đô bắt lại cho ta. Ngân Bảo lão nhân hạ lệnh, mấy chục giây về sau, bao quát Diệp Nhiên ở bên trong tất cả mọi người bị trấn áp, không ai trốn thoát. Quy một chương 185, chuyển thế. Chương 184, chuyển thế. Trảm yêu trừ ma liền mạnh lên. Tộc lão, làm như thế nào xử trí những này tà ma? Cách đó không xa, một người mặc áo giáp đại năng mang theo sát ý đi tới. Giết, một tên cũng không để lại. Ngân Bảo lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn rất quả quyết, không chút do dự. Đối dân bản địa mà nói, ngoại giới người chính là mầm thai vạn, gặp không có gì có thể nói, chỉ có một chữ, giết. Không nghĩ tới vừa tiến vào cổ địa liền kết thúc. Diệp Nhiên cười khổ, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch tiếp dẫn sứ câu nói kia ý tứ, có đôi khi vận khí sát thực so thực lực càng trọng yếu hơn. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ chí tôn không mạnh sao? Như tại ngoại giới, người này nhất định là một cái nhân vật kinh thiên động địa, địa vị cực cao, nhưng bây giờ còn không phải bị Ngân Bảo lão nhân đánh giết, hải cốt không còn. Ta cũng sớm đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị, chưa từng nghĩ, vậy mà tới nhanh như vậy. Đây là Diệp Nhiên sau cùng suy nghĩ, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy đầu lâu của mình bay ra ngoài, không ngừng chảy máu. Ngay sau đó ý thức của hắn liền trốn vào trong hắc ám. Phù Phong Thành. Đây là thiên trì quốc lớn nhất vài tòa thành trì một trong, tông môn như cá giết sang sông, vô số kể, người tu hành càng là nhiều như sông hàng cát, nhưng không hề nghi ngờ, Phủ Phong thành chủ nhân vẫn là vị kia cường đại Phủ Phong vương. Phu nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng lung tung gặp rắc rối, tiểu vương gia lập tức liền muốn giáng sinh, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu không vương gia nhưng phải các loại trừng phạt ta. Phủ Phong trong vương phủ, một cái nữ tử áo trắng nhỏ giọng thầm thì, ở trước mặt nàng chính là một cái duyên dáng sang trọng mỹ phụ nhân. Mỹ phụ đã hoài thai 10 tháng, bình thường tới nói hải tử lập tức liền muốn sinh, cũng không biết vì sao, chậm chạp không thấy động tĩnh. Ta cũng là tạo hóa cảnh đại năng, cũng không phải phàm phu tục tử. Mỹ phụ sờ lấy bụng của mình hoàn toàn thất vọng, nào có hoài thai 10 tháng loại kia cẩn thận một chút. Nữ tử áo trắng liên tục cười khổ, nhưng không có cách, ai kêu mỹ phụ là vương phụ nữ chủ nhân, trừ vương gia, ai cũng không quản được nàng. Phù Phong Vương là thiên chỉ quốc ít có thiên chi tiêu tử. Tuổi nhỏ thành danh, Phong Vương thời điểm bất quá 30 mấy tuổi, nhưng càng khiến người ta nói chuyện say xưa chính là, Phù Phong Vương tịnh không có cùng cái khác vương gia một dạng thê thiếp thành đàn, chỉ có một vị chính thê, là khó được trọng tình người. Nhưng điều này cũng đưa đến Phù Phong Vương phủ nhân khẩu không vượng, lại thêm Phù Phong Vương mấy năm liên tục bên ngoài chinh chiến, sở dĩ thẳng đến trước đó không lâu vương phi mới mang bầu thứ nhất thai, toàn bộ vương phủ trên dưới đều đúng vương phi vô cùng che chở, duy chỉ có chính nàng không một chút nào để ở trong lòng. Phu nhân, vẫn là phải cẩn thận một điểm, vương gia sắp trở về rồi. Nữ tử áo trắng nhắc nhở, mỹ phụ không kiên nhẫn khoát tay áo, cũng không biết nghe lọt được không có. Mỹ phụ trong bụng, một đạo ý thức chậm rãi thức tỉnh. Ta không phải đã chết rồi sao, đây là nơi nào? Diệp Nhiên thức tỉnh, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình biến thành thai nhi. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên khiếp sợ không thôi, hắn nhớ rõ ràng mình bị chặt xuống đầu lâu, thân tử đạo tiêu, làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy biến cố? Đúng lúc này, ba động kỳ dị truyền đến, sau đó một thanh âm tại Diệp Nhiên vang lên bên tai. Chuyển thế thành công, có thể bảo vệ lưu ký ức. Thanh âm này vô cùng uy nghiêm. Chuyển thế? Diệp Nhiên kinh hô, người chết như đèn diệt, trên đời làm gì có chuyển thế cái thuyết pháp này? Nơi này là luân hồi giới, ngươi bị cổ vực lệnh chọn trúng, sở dĩ có một lần chuyển thế tư cách, nhưng chỉ có một lần duy nhất, nếu như lại vẫn lạc, chính là chân chính thân tử đạo tiêu. Thanh âm kia giải thích nói, luân hồi giới là địa phương nào? Diệp Nhiên tranh thủ thời gian hỏi thăm. Địa phủ một cái thế giới mà thôi, bất quá nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, nơi này 10 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm. Nghe tới Diệp Nhiên hỏi thăm về sau, thanh âm kia đáp lại nói, vậy mà thật sự có địa phủ, hơn nữa còn có luân hồi chuyển thế. Diệp Nhiên có chút bối rối, biến cố này không hề nghi ngờ là ở đánh thẳng vào hắn nhận biết. Địa phủ là vạn linh kết cục, chỉ cần trong vũ trụ còn có sinh mệnh, tự nhiên sẽ có địa phủ. Thanh âm kia cực kỳ lạnh lùng. Ta từng nghe người khác nói qua, địa phủ đã tan vỡ. Diệp Nhiên do dự một chút mở miệng nói, đây là cự đầu chính miệng nói, sẽ không có giả. Địa phủ vẫn luôn tại, ngươi quá yếu, tiếp xúc không đến những bí mật này. Thanh âm kia khinh thường nói, hắn đến từ địa phủ, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cùng địa phủ có liên quan tin tức. Chẳng lẽ chết ở cổ giới bên trong người đều sẽ tiến hành một lần chuyển thế sao? Diệp Nhiên tự nhiên nhìn thấu điểm này, thế là nói sang chuyện khác. Cũng không phải là, chỉ có bị cổ vực lệnh chọn chúng người tài năng chọn chúng, ngươi rất may mắn, hẳn là tu hành một môn mạnh nhất cổ kinh, nếu không coi như tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ chí tôn cũng chưa chắc có thể chuyển thế. Chuyển thế không dễ, bởi vì này a làm dính đến rất khủng bố một cái lĩnh vực, sở dĩ không phải là cái gì người đều có tư cách này. Ngươi là ai? Diệp Nhiên có chút kiêng kỵ, đạo này thanh âm thần bí đối cổ địa quá quen thuộc, mà lại tu vi của hắn hẳn là rất khủng bố, có thể là cùng đại hạ long chủ chờ cự đầu đối kháng kia sáng kia ảnh. Diêm La. Người kia đáp lại, nói ra một cái từng chấn động âm dương hai giới danh tự. Đương thời địa phủ sắp đặt thập điện cộng đồng chấp trưởng luân hồi, mà thập điện đầu chính là Diêm La điện, điện chủ Diêm La càng là vô cùng đáng sợ, nghe đồn hắn là có thể cùng Tam Túc Kim Ô cổ tổ tranh phong vô thượng cự đầu. Cổ địa mở ra chỉ có mấy năm, ta đến lúc đó nên như thế nào rời đi? Đây mới là Diệp Nhiên vấn đề quan tâm nhất, hắn lo lắng đại đường thế giới thế cục, không muốn một mực lưu tại luân hồi giới bên trong. Thời gian vừa đến, vạn giới lôi đài liền sẽ giáng lâm, có được cổ vực lệnh người đều sẽ trực tiếp xuất hiện ở lôi đài không gian bên trong, đây là chí cao pháp tắc, luân hồi giới cũng vô pháp ngăn cản. Diêm La mở miệng, có thể bị cổ vực lệnh chọn chúng người đều có nhìn chấp trưởng luân hồi, trở thành bọn họ một viên, sở dĩ hắn mới có thể giải thích như thế kỹ càng. Vạn giới lôi đài lúc nào mới có thể giáng lâm? Diệp Nhiên trong lòng hơi động, nếu như vậy cũng là có thể tiếp nhận. Thời gian cụ thể ta cũng vô pháp xác định, lần này tổng cộng có 18 triệu người tiến vào cổ giới, làm chỉ còn lại 100 vạn người thời điểm, vạn giới lôi đài liền sẽ giáng lâm, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Diêm La lạnh lùng đáp lại, 18 triệu đại năng chỉ có thể còn lại 100 vạn, mà lại tại vạn giới trong võ đài sẽ còn tái chiến chết một nhóm, chết như vậy vong suất không khỏi cũng quá kinh khủng. Diệp Nhiên tâm thần run rẩy dữ dội, phải biết tiến vào cổ giới đại năng đều là thiên tiêu, hao tổn nhiều như vậy chắc chắn gây nên hành động cực lớn. Nghĩ ra được cơ duyên, nhất định phải có chỗ trả giá. Diêm La hoàn toàn không thèm để ý, tu hành vốn là ở trên mũi dao hành động. Sao có thể một mực xuôi gió xuôi nước? Sau đó không lâu, Diêm La rời đi, Diệp Nhiên ý chí vậy dần dần cùng thai nhi hòa làm một thể. Tiên thiên chi thể là thích hợp nhất tu hành thể chất, chuyển thế về sau, trí nhớ của ta chưa từng chịu ảnh hưởng, có thể đem tiên thiên chi thể phát huy đến cực hạn. Diệp Nhiên tâm niệm vừa động, Minh Vương bất diệt kinh lập tức bắt đầu vận chuyển. Quy 1 chương 186, chuyển thế. Chương 184, chuyển thế. Sửa chữa bản. Tộc lão, làm như thế nào xử trí những này tà ma? Cách đó không xa, một người mặc áo giáp nam tử khôi ngô mang theo sát ý đi tới. Giết, một tên cũng không để lại. Ngân Bảo lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn rất quả quyết, không chút do dự. Đối dân bản địa mà nói, ngoại giới người chính là mầm thai vạn, gặp không có gì có thể nói, chỉ có một chữ, giết. Tộc lão chấm đã. Lúc này, một thanh âm truyền tới, Tiêu Dừng đang muốn chuẩn bị xuống sát thủ nam tử Khôi Ngô. gặp qua tộc trưởng. Nam tử khôi ngô sững sờ, chờ nhìn thấy nói chuyện người kia thì lập tức không lưng, cung kính cúi đầu. Mặc dù tộc lão tại hư thiên bộ địa vị rất cao, nhưng chân chính thủ lĩnh vẫn là tộc trưởng. Tộc trưởng, những người này đều là tà ma, lưu lại có thể sẽ sinh ra sự cố. Ngân bảo lão nhân đi tới, có chút khó hiểu nói. Ai nói muốn lưu tính mạng bọn họ? Hư thiên bộ tộc trưởng là một nam tử trung niên, khí tức của hắn như sơn tự nhạc, lúc hành tẩu phong lôi đại tác, hiển nhiên là một cái đại cao thủ, so ngân bảo lão nhân còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Tộc trưởng kia có ý tứ là? Ngân bảo lão nhân dò hỏi. Cổ mộ sắp mở ra, mỗi một lần đều sẽ có đại lượng tộc nhân hao tổn ở đây, những này tà ma mặc dù đáng chết, nhưng vẫn là có thực lực, thay chúng ta thăm dò cổ mộ cũng là một chuyện tốt. Hư thiên bộ tộc trưởng liếc nhìn Diệp Nhiên chờ Huyền Vũ tinh vực thiên tiêu, ánh mắt lạnh như băng nhường cho người không rét mà run. Tộc trưởng anh minh. Ngân bảo lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, sau đó cười lạnh nói, đem những này người đều cho ta đưa đến cổ mộ đi, ai dám phản kháng, giết không tha. Sau đó không lâu, một chiếc chiến thuyền từ hư thiên bộ tổ địa sông lên trời không, trực tiếp hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo. Trên chiến thuyền tự nhiên là Diệp Nhiên cùng cái khác Huyền Vũ tinh vực thiên tiêu, trừ cái đó ra còn có hư thiên bộ tộc người cùng nhau đi theo. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, một cái hư thiên bộ tộc người vung vẩy roi dài hung hăng quất vào một cái thiên kiêu trên thân, ngay sau đó liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chỉnh chiếc chiến thuyền. Các ngươi những này tà ma đô đáng chết, nếu không phải còn có một số tác dụng, chỗ nào còn có thể để các ngươi còn sống rời đi tổ địa. Hư thiên bộ tộc người cười lạnh liên tục, cũng không lâu lắm, vị kia thiên kiêu thanh âm càng ngày càng nhẹ, lại bị sống sờ sờ đánh chết. Nhìn thấy chưa, các ngươi tiến vào cổ mộ về sau, cả đám đều được cho ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu như bị ta phát hiện ai có tiểu tâm tư, hạ chàng hãy cùng người này đồng dạng. Hư thiên bộ tộc người thu hồi roi dài, hắn vừa rồi chính là đang cố ý giết gà dọa khỉ, tốt chấn nhiếp đông đảo Huyền Vũ tinh vực tiên tiêu. Diệp Nhiên rất bình tĩnh, trên chiến thuyền có bao nhiêu vị cường giả tọa chấn, lúc này đảo tẩu không khác tự tìm đường chết. Đảo mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã tới mục đích. Kia là một mảnh bình nguyên, thật rộng lớn, cũng rất hoang vu, trên mặt đất tất cả đều là màu đen đất cát, không gặp bất luận cái gì thảm thực vật, âm u đầy tử khí. Chiến thuyền hạ xuống, rơi thẳng vào trên vùng bình nguyên. Phía trước có một cửa hang lớn, giống như thâm nguyên, rung động lòng người. Cẩn thận, cổ mộ gần nhất cũng không thái bình, có chuyện quỷ dị phát sinh. Một cái hư thiên bộ thủ lĩnh đi ở trước nhất, thần sắc nghiêm trọng. Đột nhiên, đất trời rung chuyển, cổ mộ bên trong sông ra một đạo thần hạ, chiếu rọi được hư không sáng lạn ngời ngời. Lùi, mau lùi lại. Hư thiên bộ thủ lĩnh giống to, hắn vội vàng mang theo một đoàn người trốn xa, trọn vẹn rời khỏi trăm dặm sau mới ngừng lại được. Đây là có chuyện gì? Diệp Nhiên nhìn về phía kia đạo thần hạ, kinh hãi không thôi. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được từng đạo bóng người từ cổ mộ bên trong sông ra. Những bóng người kia khủng bố ngập trời, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, có quét ngang vạn cổ vô thượng bí lực. Cổ mỏ quả thật có biến, nhưng vô cùng có khả năng dựng dục ra chân chính tuyệt thế bảo vật. Thấy cảnh này, hư thiên bộ tộc người vừa lại kinh vừa vui, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, mỗi một lần cổ mỏ kịch biến sau đều sẽ có đại tạo hóa giáng lâm. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Không ít Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu tự lẩm bẩm, khiếp sợ không thôi, bọn hắn lúc nào gặp qua như thế rung động chẳng cảnh. Nghe đồn cổ mỏ bên trong mai táng rất nhiều sinh linh, bọn hắn khi còn sống vô cùng cường đại, sau khi chết lợi dụng bí pháp chôn cất tại cổ mộ bên trong, mục đích đúng là vì một ngày kia có thể chuyển thế chúng sinh, lần nữa quân lâm nhân gian. Hư thiên bộ tộc người khinh thường giải thích nói, đây là cổ mộ bí mật lớn nhất, Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu nhóm lộ ra sắc mặt khác thường. Chuyển thế chúng sinh, đó căn bản không có khả năng, người chết như đèn diệt. Có người không tin, cảm thấy dạng này ngôn luận mười phần hoang đường. Không có khả năng. Từng có tộc nhân nhìn thấy cổ mộ bên trong đi ra một nữ tử, thần quang hạo đã ước và giảm, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cường giả. Hư thiên bộ tộc người hừ lạnh, đối Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu phủ định có chút bất mãn. Đương thời một màn kia đến nay vẫn bị rất nhiều tộc đàn ghi chép, người nữ kia tử do chết mà sinh, tuyệt thế khủng bố, chỉ tiếc cuối cùng lên trời mà đi, tung tích không rõ, nếu không chắc chắn lưu lại càng nhiều tin tức. Từ đầu đến cuối Diệp Nhiên đều rất trầm mặc, không nói một lời, hắn nghĩ tới rồi thần vẫn cấm địa chỗ sâu nữ tử kia. Chẳng lẽ cổ mỏ trong có một gốc trường sinh thuốc? Diệp Nhiên rất là kinh hãi, nếu không phải như thế, hắn nghĩ không ra khác khả năng. Trường sinh thuốc vô cùng nguy tiên, coi như vẫn lạc sinh linh đều có thể nhờ vào đó trùng sinh, sở dĩ Diệp Nhiên kỳ thật cũng không có hoài nghi hư thiên bộ tộc người. Im lặng. Lúc này, hư thiên bộ thủ lĩnh cắt đứt mọi người đàm luận. Hắn lo lắng ở đây trắng trợn đàm luận sẽ dẫn tới không rõ, mà lại cũng không hy vọng kẻ ngoại lai biết rõ quá nhiều bí mật. Hư thiên bộ tộc người thấy thế lúc này không lên tiếng nữa, tất cả mọi người nhìn về phía cổ mỏ, tại thần hà biến mất trước, không người nào dám tiến lên một bước. Cuối cùng, hết thảy đều biến mất, cổ mỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh, xa xa nhìn lại, nó tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ, giống như mở ra miệng to như chậu máu cự thú, đang chờ đợi đám người xâm nhập. Bất quá hư thiên bộ thủ lĩnh vẫn chưa yêu cầu Diệp Nhiên đám người lập tức khởi hành, mà là tại cổ mỏ bên ngoài chiếm cứ một đoạn thời gian. Mà lúc này đây, biết được cổ mỏ dị biến hư thiên bộ tộc trưởng chân thân giáng lâm, hắn đối lần này thăm dò vô cùng coi trọng. Các ngươi hiện tại cũng là nô lệ, bất quá trong các ngươi nếu có người sống đi ra cổ mỏ, cũng nộp lên đủ số lượng bảo vật, ta cũng có thể mở một mặt lưới, thả người kia tự do. Hư thiên bộ tộc trưởng thanh âm rất lạnh, đừng nghĩ đến chạy trốn, bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ tự mình tọa trấn nơi đây. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người không còn gì khác tâm tư. Đây chính là một vị có được 800 long chi lực cự đầu, coi như cùng tên thật so sánh đều không kém là bao nhiêu, há lại những này vừa tiến vào cổ địa Huyền Vũ tinh vực tiên kiêu có khả năng sánh vai. Tại ngoại giới, nơi này thiên kiêu cái nào không phải vung tay hô to, quần hùng hưởng ứng nhân vật, nhưng bây giờ tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng chỉ có thể thấp kém tự mình cao quý đầu lâu, không thể không tiếp nhận sự thật này. Để bọn hắn đi vào. Trầm ngâm một lát sau, hư thiên bộ tộc trưởng hạ lệnh. Cổ mộ đã bình tĩnh mấy ngày, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không lại có biến cố phát sinh, sở dĩ hắn không muốn chờ đi xuống. Quy 1 chương 187, nửa bước trường sinh dược lột xác. Chương 185, nửa bước trường sinh dược lột xác. Bất đắc dĩ hạ, Diệp Nhiên đành phải đi theo đám người cùng nhau hướng cổ mộ đi đến, ở đây, vừa mới đặt chân tạo hóa cảnh sơ kỳ hắn quá không đáng chú ý, căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý. Tới gần cổ mộ, quỷ khí âm trầm, to lớn giếng mộ sâu không thấy đáy, khiến lòng người run rẩy. Tiến nhanh đi, cũng đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Thư Thiên bộ tộc người thúc giục nói. Bất quá bọn hắn cách rất xa, không dám tiếp xúc quá gần. Rất nhanh Diệp Nhiên một đoàn người bắt đầu tiến vào cổ mộ, một lát sau, bọn hắn xâm nhập hơn ngàn mét, nhưng cái này cổ mộ thật sự là quá sâu, hơn ngàn mét bất quá vừa mới cất bước mà thôi. Đại gia cẩn thận một chút. Một cái tạo hóa cảnh trung kỳ chí tôn trẻ tuổi lên tiếng nói, hắn nghiễm nhiên đã thành một đoàn người bên trong thủ lĩnh. Mặc dù mọi người đến từ khác biệt tinh hệ, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận biết, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ta biết rõ các ngươi rất không cam tâm, ta cũng giống vậy, nhưng bây giờ phải nhịn nhục phụ trọng, được sống sót mới có hy vọng. Chí tôn trẻ tuổi tên gọi Vương Mở, hắn đến từ một rất lớn tinh hệ, hắn phụ thân càng là một vị kinh khủng thánh cảnh cường giả. Cổ mộ cực kỳ yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, trung quanh trên vách đá tất cả đều là đao tức dịu đục vết tích, đây đều là Hư Thiên bộ tộc người lưu lại, bọn hắn sớm đã thăm dò qua nơi đây không biết bao nhiêu lần. Giang giác. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, có người giẫm lên một đoạn xương khô, nhìn qua nhiều năm rồi, gần như phong hóa. Rất nhanh, có càng nhiều xương khô xuất hiện, hiển nhiên có rất nhiều người chết ở chỗ này. Lần này cảnh tượng cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm cẩn thận, bởi vì có mấy cố hài cốt rất quỷ dị, ngay cả đầu lâu đều bị người tháo xuống. Cái này cổ mộ thật sự là quá lớn, vẹn vẹn Hư Thiên bộ tộc người đào ra quặng mỏ liền dài đến mấy vạn mét. Ô ô ô. Đột nhiên, quỷ dị phong thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như quỷ thần khóc lóc đau khổ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, dầm dạp chằng chịt màu đen phong nhận đánh tới, lập tức thì có hơn 10 người bị đánh trúng. Huyết quang vang khắp nơi, những người kia căn bản là không có cách ngăn cản, nháy mắt bị đánh thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Nhu mẹo nham hiểm, không đáng giá nhắc tới. Vương Mở một quyền ném ra, thần lực bành trướng, một lần hành động đem phía trước phong nhận đều đánh tan, phá giải một lần nguy cơ. Hắn thật sự rất mạnh, chiến lược tiếp cận 200 long, ứng đối những nguy cơ này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, cổ mỏ chỗ sâu có hắc vụ hiện lên, nháy mắt đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Không được. Diệp Nhiên kinh hãi, hắc vụ tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Những người khác đâu? Nhìn về phía bốn phía, Diệp Nhiên cũng không có nhìn thấy cái khác Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu, hiển nhiên đại gia đã bị hắc vụ cho tách rời ra. Thật quỷ dị, những này hắc vụ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Diệp Nhiên đưa tay đụng vào hắc vụ, bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy cơ. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thăm dò, bên hai phong thanh càng ngày càng mãnh liệt, loáng thoáng có thể trông thấy từng đôi đáng sợ con mắt, bất quá chờ đến nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Bất đắc dĩ hạ Diệp Nhiên chỉ có thể tiếp tục tiến lên, đi ra mấy vạn mét về sau, đột nhiên, hắn nghe được hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Nơi này có dòng sông. Diệp Nhiên chấn động, không khỏi tăng nhanh tốc độ, quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được một đầu dưới mặt đất sông ngầm. Đầu này sông ngầm không tính lớn, chỉ có rộng một trượng, đầu nguồn càng là không thể nào biết được. Diệp Nhiên khẽ cắn môi, hắn bắt đầu dọc theo dưới mặt đất sông ngầm tiếp tục thâm nhập sâu, đã đi ra trong vòng hơn 10 dặm, phía trước trở nên trống trải, càng nhiều nhánh sông xuất hiện, khoảng chừng mấy chục đầu, tất cả đều tuôn hướng cùng một cái đầu nguồn. Mà lại, theo càng phát ra sông nhập, nhánh sông số lượng vậy càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả đều hội tụ lại với nhau. Diệp Nhiên ngẩng đầu, phía trước có một ao nước, đen như mực, nhưng kỳ quái là, ao nước vậy mà sương mù bừng bừng, hương thơm sông vào mũi, mơ hồ có thể trông thấy nơi đó có một gốc linh dược. Đây là cái gì? Diệp Nhiên sinh lòng hiếu kỳ. Hắn vô cùng cẩn thận hướng đi về trước đi, bất quá một cử động kia tựa hồ đã kinh động gốc kia linh dược, mông lung sương mù lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc. Linh dược dãy rủa lấy từ ao nước nhảy lên một cái, hóa thành một vệt sáng phóng tới nơi xa, tốc độ của nó quá nhanh, Diệp Nhiên cũng không kịp ngăn cản. Trường sinh dược. Diệp Nhiên kinh hô, hắn từng nghe Từ Nguyên nói qua, trường sinh dược có được linh trí, vừa rồi bỏ chạy linh dược vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết trường sinh dược. Cự đầu đều ở đây tìm kiếm trường sinh dược vậy mà liền dạng này từ trước mắt ta bỏ chạy. Chứ không cam lòng bên ngoài Diệp Nhiên còn có chút may mắn, bởi vì trường sinh dược đã cùng sinh linh không thể nghi ngờ. Bọn chúng trừ linh trí bên ngoài, còn có chiến lược mạnh mẽ, mà lại chí ít cũng ở đây tên thật này cấp độ, nếu như vừa rồi trường sinh dược xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ quái, nếu thật là trường sinh dược, nó không nên bỏ chạy mới đúng. Diệp Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ao nước đi đến, đột nhiên phát hiện trong ao vẫn còn có một gốc linh dược. Cái gì? Hai gốc trường sinh dược. Diệp Nhiên đầu tiên là giật mình, sau đó cũng hỉ, đây là cơ duyên to lớn, cứ đầu đều muốn nhịn không được xuất thủ cấp đoạn, không nghĩ tới vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Trong ao trường sinh dược mặc dù tản ra kinh người hương thơm, thế nhưng là cũng không có loại kia khí chất linh động, giống như tử vật. Kỳ quái. Diệp Nhiên tỉ mỉ nghiên cứu, cuối cùng phát hiện mánh khỏe. Thì ra là thế, trong ao cũng không phải là trường sinh dược, mà là lột xác. Thậm chí mới vừa trường sinh dược cũng có thể chưa đặt chân này cấp độ, không phải nó cũng không khả năng tại phát hiện ta sau trực tiếp bỏ chạy. Diệp Nhiên thở dài một hơi, trường sinh dược khó tìm, cự đầu đều cấu không được, nào có dễ dàng như vậy liền bị tự mình phát hiện. Có lẽ đây chẳng qua là nửa bước trường sinh dược, so bất tử dược mạnh một chút. Hắn phòng đoán nói, sau đó ánh mắt dần dần trở nên hừng hực lên. Nửa bước trường sinh dược lột xác cũng rất kinh người, nếu như phục dụng nhất định là một trận kinh thiên đại cơ duyên, coi như thánh cảnh cường giả thấy được đều phải động tâm, mà bây giờ, dạng này tạo hóa liền trơ mắt bày ở trước mắt mình. Không hổ là cổ địa, khắp nơi đều có tạo hóa, ta cũng không vội vã tìm kiếm rời đi biện pháp, trước tiên ở nơi này tu hành một đoạn thời gian lại nói. Diệp Nhiên làm ra quyết định, với hắn mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, không phải tại hư thiên bộ tộc mặt người trước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nửa bước trường sinh dược lột sắc rất kinh người, có lẽ ta có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh, một lần hành động đặt chân tạo hóa cảnh trung kỳ. Đang khi nói chuyện, Diệp Nhiên một tay lấy lột sắc nắm trong tay, sau đó vận chuyển minh vương lò luyện, bắt đầu đem luyện hóa. Cũng không lâu lắm, mờ mịt hỗn độn quang tràn ngập vùng này, Diệp Nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, dáng vẻ trang nghiêm, chí thần chí thánh, hắn đang tiến hành một trận thủy biến, một khi thành công, kết quả sẽ rất kinh người. Phải biết đây chính là nửa bước trường sinh dược lột xác, dược hiệu nghịch thiên, đủ để cho thánh cảnh cường giả thèm nhỏ nước dãi, nhưng bây giờ, như thế chí bảo lại bị một cái tạo hóa cảnh đại năng đoạt được, nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người được ao ước đến thổ huyết. Quy 1 chương 188, tạo hóa cảnh trung kỳ. Chương 186, tạo hóa cảnh trung kỳ. Đại đạo lôi âm anh minh. Ở đây bê quan ngày thứ 3, Diệp Nhiên liền tiếp xúc đến tạo hóa cảnh sơ kỳ bình cảnh, lực lượng kéo lên đến 50 long. Bất quá nghĩ đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ liền khó khăn, trong thời gian ngắn là không thể nào thành công. Cũng may nửa bước bất tử dược lột xác dược hiệu quá mức kinh người, hoàn toàn có thể trèo chống đến hắn đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ, thậm chí có khả năng để hắn thăm dò đến tạo hóa cảnh hậu kỳ lĩnh vực. 3 tháng thoáng qua liền mất, cổ mỏ nhiều lần phát hiện biến cố, có người từng thấy còn sống quỷ dị sinh linh, chỗ đến, thi cốt thành đống, không người còn sống. Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu tử thương thảm trọng, Vương Mở vẫn lạc, vị này chí tôn trẻ tuổi trợn mắt tròn xoe, rất không cam tâm, nhưng cái khó địch quỷ dị sinh linh, cuối cùng bị hái đi trái tim, chết oan chết uổng. Bất quá bọn hắn cũng tìm được một chút chí bảo, trong đó càng có một gốc không trọn vẹn bất tử dược, đáng tiếc bị hư thiên bộ tộc người phát hiện, chỉ có thể nộp lên. Bất tử dược xuất hiện đã kinh động hư thiên bộ tộc trưởng, hắn lại hỉ bên dưới thật đúng là thả vị kia tìm tới bất tử dược Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu. Kết quả này cũng làm cho cái khác Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu thấy được hy vọng, bọn hắn càng phát ra xâm nhập của mỏ, nhưng có thể còn sống ra tới lắc đắc không có mấy. Về sau, hư thiên bộ tộc người ngồi không yên, bọn hắn tự mình tiến vào cổ mỏ, tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì Huyền Vũ tinh vực thiên kiêu tuyệt đại đa số đều đã hao tổn tại cổ mỏ bên trong, mà lại khoảng cách cổ mỏ lần tiếp theo bạo động càng ngày càng gần, lưu cho hư thiên bộ thời gian không nhiều lắm. Cuối cùng, có người đụng phải dưới mặt đất sông ngầm. Nơi này có cá nhân. Liên tiếp 10 vị hư thiên bộ tộc người xuất hiện, bọn hắn trước sau phát hiện đầu này sông ngầm, sau đó thông qua bí pháp triệu hoán tộc nhân, cuối cùng tập hợp một chỗ cộng đồng thăm dò nơi đây. Người nọ là tà ma. Rất nhanh bọn hắn liền đã xác định Diệp Nhiên thân phận, ngay sau đó, bọn hắn ngửi thấy nồng nặc hương thơm. Ta từng gặp không chọn vẹn bất tử dược, nhưng đơn thuần mùi thuốc, căn bản không sánh bằng nơi này. Một người trong đó mở miệng, ánh mắt như kiếm, hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Ý của ngươi là, nơi này có một gốc hoàn chỉnh bất tử dược, thậm chí có thể là trường sinh dược. Giờ khắc này, sở hữu hư thiên bộ tộc người đều kích động, đây là to lớn công lao. Hoàn chỉnh bất tử dược đã đủ để cho bọn hắn điên cuồng, nếu như là trường sinh dược, vậy càng khó lường. Trên đời này lại có bao nhiêu trường sinh dược, mỗi một gốc hiện thế đều có thể gây nên kinh thiên vận sóng, toàn bộ thánh giới đều muốn điên cuồng, vô luận nộp lên vẫn là tự hành phục dụng đều có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Người này vô cùng có khả năng đã phục dụng trường sinh dược, nhưng là trường sinh dược dược hiệu quá mạnh, hắn luyện hóa không được, chỉ cần đem luyện chế thành nhân đan sau phục dụng, hiệu quả cùng trường sinh dược không khác. Có người mở miệng, hắn nhìn về phía trước Diệp Nhiên, hai mắt phun lửa. Kia là tham lam, không hề nghi ngờ, những này hư thiên bộ tộc người đều làm ra giống nhau quyết định. Dạng này tạo hóa bọn hắn không muốn lên giao tộc đàn, mà là dự định tự hành xử lý. Đến như Diệp Nhiên, tại trong mắt bọn họ đã là một người chết. Bởi vì này trong 10 người có 3 vị có được 200 long chi lực, tại hư thiên bộ cũng là thống lĩnh. Người kia sau lưng ao nước vậy không thể coi thường, trường sinh dược từng ở đây cắm dễ, có lẽ đồng dạng có được nhường cho người niết bàn kỳ hiệu. Có người chú ý tới Diệp Nhiên bên cạnh ao nước, ánh mắt hừng hực. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, trường sinh dược sở dĩ cắm dễ ở này là bởi vì dự định lần nữa thủy biến, theo nó lột sắc thành công, trong nước hồ năng lượng sớm đã tiêu tán, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, cùng thông thường linh truyền không khác. Phong tỏa nơi đây, tại đem người này luyện hóa trưởng thành đan tiền nhiệm người nào không được rời đi. Một cái tuổi trẻ nam tử lạnh lùng mở miệng. Đúng lúc này, Diệp Nhiên kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, hai bó thần hà lập tức xung ra, như thiên kiếm pha không, trực tiếp đâm xuyên qua một vị hư thiên bộ tộc người lồng ngực, đem ta luyện hóa trưởng thành đan. Diệp Nhiên đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, ngay tại vừa rồi, hắn mượn nhờ nửa bước trường sinh dược lột xác, thành công đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ, lực lượng đã đến 200 long cấp độ. Lại thêm vĩnh hằng cổ kinh, hắn lúc này nếu như chiến lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn có thể chống lại tạo hóa cảnh hậu kỳ tuổi trẻ chí tôn. Mà lúc này cách hắn tiến vào cổ giới đã qua nửa năm. Không cần thần trương, cái này tà ma thực lực và chúng ta tại cùng một cấp độ, cũng không có mạnh như vậy. Một vị thủ lĩnh mở miệng, ổn định quân tâm. Hắn đã nhìn ra Diệp Nhiên lực lượng cũng mới 200 lòng, mà bọn hắn khoảng chừng 9 người, trong đó 3 người càng là cùng Diệp Nhiên tương đương, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Thế nhưng là một giây sau, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Diệp Nhiên đổ xuống mà ra, tựa như một vị thần vương đột nhiên khôi phục, chấn áp chư thiên vạn vực. Ầm. Một nắm đấm đập sập hư không, Diệp Nhiên không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, nháy mắt chém giết một người. Hắn hóa thành một sợi lưu quang, thế như thiểm điện, đánh đâu thắng đó. Không được. Mấy cái kia thống lĩnh lông tơ đứng đấy, vô cùng sợ hãi, vừa ra tay bọn hắn liền biết, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mặt này. Huyết quang lần nữa bắn tung tóe mà ra, trong đó một vị thống lĩnh tránh không kịp, bị Diệp Nhiên một trường gỗ chết, không có lực phản kháng chút nào. 200 long chi lực không tính yếu, có thể tại 400 long chi lực trước mặt liền hoàn toàn không đáng chú ý. Trốn, mau trốn. Người này hung mãnh, nhất định phải từ thủ lĩnh tài năng đối phó. Hư Thiên bộ tộc người thấy thế nơi nào còn dám xuất thủ, từng cái chiến ý hoàn toàn không có, tranh nhau chen lấn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Các ngươi không đi được. Diệp Nhiên đằng không, dung chuyển trời đất, hắn xuất liên tục nặng tay, như vào chỗ không người, ngắn ngủi một lát liền lần nữa đánh giết hai người. Mau đem tin tức truyền ra ngoài, có tà ma lấy được hoàn chỉnh bất tử dược, thậm chí có thể là trường sinh dược. Một vị thống lĩnh mở miệng, lúc này bọn hắn cuối cùng nghĩ tới cầu viện, đáng tiếc, nơi này là cổ mỏ, coi như đem tin tức truyền ra ngoài viện quân cũng không khả năng lập tức đổi tới. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, Thư Thiên bộ tộc người có bí pháp lẫn nhau liên hệ, nghĩ đến tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Ầm. Long trời lở đất, hư không vỡ vụn, Diệp Nhiên vận dụng Minh Vương chi dự, tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn, lập tức giết tới. Những cái kia Hư Thiên bộ tộc người mặc dù đang ở kiệt lực chạy trốn, nhưng như thế nào có thể trốn được Diệp Nhiên truy sát. Chốc lát sau, cái cuối cùng Hư Thiên bộ tộc người vẫn lạc, hắn mặc dù vận dụng một cái bí bảo, có thể tại có được 400 long chi lực Diệp Nhiên trước mặt, như cũng không chịu nổi một kích. Được mau chóng rời đi nơi này, tin tức đã truyền ra, chỉ sợ Hư Thiên bộ tộc trưởng đều muốn tự mình phụ xuống. Diệp Nhiên thần sắc khẽ động, hắn lúc đầu dự định đem nửa bức trưởng sinh dược lột xác dược hiệu toàn bộ thôn vệ sau lại kết thúc bế quan, nhưng bây giờ đã không thể nào. Hư Thiên bộ tộc trưởng rất khủng bố, 800 long chi đủ sức để quét ngang sở hữu Huyền Vũ tinh vực thiên tiêu, coi như hắn đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ cũng vô pháp chống lại, trên lệch như cũng không nhỏ. Hoàn chỉnh bất tử dược, còn có một nhất định có thể là trường sinh dược. Lúc này, cổ mỏ bên ngoài Hư Thiên bộ tộc trưởng ầm vang đứng dậy, sau đó hướng thẳng đến cổ mỏ phóng đi. Quy 1 chương 189, thánh cảnh cổ thi. Chương 187, thánh cảnh cổ thi. Hư Thiên bộ tộc trưởng chân thân xuất động, tình thế bắt buộc, tại tiếp vào đưa tin ngay lập tức hắn liền quyết định ra tay rồi, không chút do dự. Tộc trưởng, cổ mỏ hung hiểm, nhường cho ta đi thôi. Ngân Bảo lão nhân giáng lâm, mở miệng ngăn cản, nhưng bị cự tuyệt. Không sao, coi như cổ mỏ bên trong quỷ dị sinh linh vậy không làm gì được ta, huống chi tin tức này can hệ trọng đại, nhất định phải từ ta tự mình xuất thủ, như hết thảy thuận lợi, sau khi chuyện thành công, ta đem siêu việt cực hạn, đặt chân tên thật cảnh, chúng ta Hư Thiên bộ cũng có thể trở thành vương bộ một trong, và ở thánh giới khu vực trung tâm. Hư Thiên bộ tộc trưởng ánh mắt hừng hực, hắn rất quả quyết, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, trừ cái đó ra cũng có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ hắn cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào, dù sao vậy ít nhất cũng là hoàn chỉnh bất tử dược, không có người sẽ không động tâm. Nhưng cổ mỏ gần nhất dị biến liên tiếp, vô cùng có khả năng có quỷ dị sinh linh từ chỗ sâu đi ra. Ngân Bảo lão nhân còn tại thuyết phục, cùng những tộc quần khác so ra, Hư Thiên bộ nội tình chỉ có thể coi là bình thường, nếu như tộc trưởng gặp nạn, đối cả một tộc bảy tới nói sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta lúc tuổi còn trẻ vậy từng tiến vào cổ mỏ nhiều lần, bình thường quỷ dị sinh linh không làm gì được ta. Hư Thiên bộ tộc trưởng không muốn lại trì hoãn đi xuống, chậm thì sinh biến, Ngân Bảo lão nhân biết rõ cái trước tâm ý đã quyết, cũng sẽ không nói thêm nữa. Một lát sau, Hư Thiên bộ tộc trưởng tiến vào cổ mỏ, cấp tốc biến mất ở trước mặt mọi người. Ta lúc đầu đã từng đụng phải dưới mặt đất sông ngầm, nhưng không nghĩ tới sông ngầm cuối cùng lại có như thế bảo vật. Hư Thiên bộ tộc trưởng hết tốc độ tiến về phía trước, căn cứ mấy cái kia tộc nhân truyền về tin tức, hắn rất nhanh liền khóa được mục đích. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cái ao. Hư Thiên bộ tộc trưởng đến. Thật là nồng nặc mùi thuốc. Vừa mới lại tới đây hắn liền có thể xác định tộc nhân truyền về tin tức không sai, nhưng vẫn là chậm một bước, Diệp Nhiên đã rời đi, tung tích không rõ. Sau đó không lâu, Hư Thiên bộ tộc trưởng liền phát hiện này mấy tộc nhân thi thể, cũng bởi vậy đánh giá ra Diệp Nhiên trốn chui phương hướng. Cướp đi hư hư thực thực trường sinh dược, đánh giết tộc ta tộc nhân, còn muốn đi? Hư Thiên bộ tộc trưởng cười lạnh, hắn tại cổ mỏ bên trong cất bước, mười phần thong dong. 800 long chi lực há lại bình thường, một khi bộc phát, liền ngay cả tên thật đều có thể chống lại một đoạn thời gian. Lúc này, Diệp Nhiên tiến vào một đầu hành lang rất dài, chung quanh vết tích biểu thị hành lang không giống như là hậu nhân mở ra tới, vô cùng có khả năng đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Ở nơi này, hắn cảm giác được thấu xương lanh ý, tựa như có một ánh mắt đang ngó chừng tự mình, để đầu hắn ra tóc nhà, như rớt vào hầm băng. Chẳng lẽ có còn sống sinh linh? Diệp Nhiên rất cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, hắn chú ý tới mình sau lưng chỗ không xa có một đạo lão giả tóc trắng, người mặc áo giáp, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, tản ra khí tức kinh khủng. Diệp Nhiên không khỏi dùng mình một cái, đạo thân ảnh này quá đáng sợ, mình ở hắn trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một trận. Thân ảnh này không lúc ních, trong mắt tuy có quan huy, nhưng cũng không sinh cơ, rất có thể là một bộ tử thi. Diệp Nhiên tiến lên mấy bước, vừa định cự ly đánh dấu dò xét, thế nhưng là sau một khắc hắn liền ngừng lại. Bởi vì đạo thân ảnh kia khí cơ vô cùng kinh khủng, nếu như lại tới gần một chút, tùy tiện liền có thể đem hắn ép thành thịt nát. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Diệp Nhiên cuối cùng có thể xác định, người này xác thực đã vẫn lạc. Mà càng làm cho hắn kinh dị, trước mắt thân ảnh không khỏi cũng quá mạnh rồi, chết rồi không biết bao nhiêu thời gian, như cũng không có mục nát cực hạn, mà lại cố khí tức này, chỉ sợ cũng ngay cả Hư Thiên bộ tộc trưởng đều không chịu nổi. Chẳng lẽ là tên thật? Vẫn là thánh cảnh. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, rất khó tưởng tượng người này nếu như đang sống đến tột cùng sẽ có cỡ nào khủng bố, cũng hẳn là một vị tinh thiên động địa cường giả, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn lạc tại hành lang bên trong, có thể thấy được cái này cổ mỏ đích sắc có lớn nguy hiểm, lão giả quá mạnh mẽ, cho dù sau khi chết cũng có lớn lao uy nghiêm, có thể chấn nhiếp chư thiên sinh linh, làm cho không người nào có thể tới gần. Sau một hồi lâu, Diệp Nhiên rời đi, kỳ thật hắn vậy phát hiện trên người lão giả áo giáp cực kỳ bất phàm, rất có thể đã siêu việt đạo khí, nhưng coi như cho hắn thêm mấy cái lá gan cũng không dám đánh áo giáp chú ý. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Hư Thiên bộ tộc trưởng xuất hiện, vẫn là thánh nhân. Hư Thiên bộ tộc trưởng cũng nhìn thấy lão giả kia, ánh mắt lập tức trở nên hừng hực lên. Căn cứ truyền ngôn, cổ mỏ bên trong mai táng nhiều vô số kẻ sinh linh mạnh mẽ, nhưng dù cho như thế, thánh cảnh cường giả cũng không tính nhiều. Vương giả áo giáp, giống như Diệp Nhiên, Hư Thiên bộ tộc trưởng vậy chú ý tới trên người lão giả áo giáp. Vương giả thần binh giá trị rất cao, nhất là áo giáp loại phòng ngự trí bảo càng là giá trị liên thành, ở một mức độ nào đó có thể so với thanh khí. Trầm tư một lát sau, Hư Thiên bộ tộc trưởng dự định mạo hiểm cướp đoạt áo giáp, bởi vì này kiện chí bảo giá trị thực tế quá lớn, mà lại tại cổ mộ bên trong có bực này chí bảo thủ hộ, tầm quan trọng có thể nghĩ. Hư Thiên bộ tộc trưởng bước lên phía trước, cùng lúc đó, một mặt gương đồng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này Hư Thiên bộ tổ khí dần dần khôi phục, thần uy hạo đãng, nó đồng dạng là một cái vương giả thần binh, khôi phục sau đồng đẳng với tên thần xuất thủ, hành lang bên trong lập tức xuất hiện đại đối quyết. Ba động khủng bố lan tràn, loạn thạch cuồn cuộn, mượn nhờ tổ khí chi uy, Hư Thiên bộ tộc trưởng khoảng cách lão giả vậy càng ngày càng gần. Đột nhiên, không nhúc nhích tí nào lão giả vung ra một trường, nặng nề mà đập vào trên gương đồng. Chỉ một thoáng lôi minh chợt chợt, ánh lửa vang khắp nơi, gương đồng run rẩy kịch liệt, không ngừng gào thét. Không được. Hư Thiên bộ tộc trưởng hoảng hốt, vội vàng lùi lại, hắn nhận phản chấn, khóe miệng chảy máu, nghiêm nhiên xuất hiện không nhỏ thương thế. Cũng may lão giả không có tiếp tục xuất thủ, nếu không gương đồng chắc chắn bị đánh nát. Hoàn thành một kích này về sau, lão giả khí tức vậy dần dần suy yếu, bất quá Hư Thiên bộ tộc trưởng cũng không dám đánh lại áo giáp chủ ý. Thánh nhân không thể nhục, cho dù sau khi chết cũng có được không thể tưởng tượng vô thượng vĩ lực, có thể tùy tiện hủy đi vương giả thần binh. Hư Thiên bộ tộc trưởng có chút nghĩ mà sợ, hắn rời đi, tiếp tục hướng về Diệp Nhiên tiến lên phương hướng đuổi theo. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình giống như mất dấu rồi, phía trước xuất hiện rất nhiều lối rẽ, đồng thời có khói đen che phủ, không cách nào xác định Diệp Nhiên vị trí cụ thể. Đáng chết. Hư Thiên bộ tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, hắn lúc này bắt đầu do dự, bởi vì nơi đây đã tiếp cận cổ mộ chỗ sâu, không thể lại lung tung làm quyết định. Cùng lúc đó, Diệp Nhiên cũng gặp phải nguy cơ, hắn xuyên qua một đầu thông đạo thật dài, phía trước trống trải vô cùng, một tòa núi cao vắt ngang ở trong thiên địa, so tinh thần còn muốn to lớn, mà ở sơn nhạc trước, nằm ngang một bộ quan tài đồng. Cảm ứng được Diệp Nhiên sinh mệnh khí tức về sau, quan tài đồng bên trong truyền đến tiếng vang chói tai, tựa như kim thạch va chạm, ở trong môi trường này càng lộ vẻ quỷ dị. Ngay sau đó, chỉ nghe được cầm một tiếng, vết rỉ loang lổ nắp quan tài đồng bị xốc lên, từ bên trong ngồi dậy một bộ thân ảnh cao lớn, hắn thẳng tắp đứng dậy, sau đó một bước phóng ra. Quy 1 chương 190, Huyền Hoàng Trung. Chương 188, Huyền Hoàng Trung. Thân ảnh cao lớn đứng ở âm ảnh bên trong, chỉ lộ ra một đôi vết sắc lợi trảo, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả không gian gió lạnh rít gào, chỉ liếc mắt liền để Diệp Nhiên run lên trong lòng. Hắn biết rõ, đây là một bộ thông linh cổ thi, mà lại khi còn sống khẳng định rất khủng bố, chí ít cũng là tên thật. Nguy hiểm giáng lâm. Thông linh cổ thi giết tới đây, lợi trảo hành không, tốc độ nhanh đến cực hạn, đã hoàn toàn vượt qua tạo hóa cảnh lĩnh vực, đạt tới tên thật cấp độ. Đây là tên thật, không thể địch. Diệp Nhiên thần sắc nghiêm trọng, phi tốc lui lại, căn bản không dám cùng thông linh cổ thi giao thủ. Hắn mặc dù cực hạn chiến lực là 400 long, nhưng là muốn biết rõ, tên thật chí ít có được tiên long chi lực, nếu như chính diện chém giết, tự mình tuyệt không có khả năng là thông linh cổ thi một hiệp chi địch. Minh Vương chi dực không hổ là thiên địa cực tốc, mấy hơi qua đi, Diệp Nhiên trốn xa mấy chục dặm, thế nhưng là thông linh cổ thi thực tế quá nhanh, như cũng đuổi theo. Liều mạng. Diệp Nhiên bộc phát, tất cả lực lượng tiết ra, một quyền đạp nát thương khung, ngay sau đó một cây trường thương màu đen rơi xuống, hào quang vạn trượng, chiếu sáng thương vũ, một kích phía dưới sụp ra hư không, từng đầu khe hở lan tràn mấy dặm, khủng bố tuyệt luân. Lúc này hắn nơi nào còn dám lưu thủ, 400 long chi lực không giữ lại chút nào, hơn nữa còn vận dụng trường thương màu đen, đã đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Đang. Lợi trảo cùng trường thương màu đen đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt chùm. Sau đó liền nhìn thấy một bóng người bay tứ tung ra ngoài. Diệp Nhiên gặp nạn, máu vẩy trời cao, cũng không phải là hắn không mạnh, mà là thông linh cổ thi quá kinh khủng, thiên long chi lực nháy mắt nổ tung, đủ để phá vỡ hết thảy. Thông linh cổ thi xuất thủ lần nữa, lạnh lùng vô tình, bành trướng chiến lực dung chuyển mảnh không gian này, gây nên sơn nhạc rung động. Diệp Nhiên một bên thổ huyết một bên chạy trốn, ngay lúc này, một đạo hừng hực thần quang đột nhiên từ đỉnh núi bắn ra, trở thành vĩnh hằng, để thế gian hết thảy đều mất đi sát thái. Nó cực độ chói lọi, mà lại quá nhanh, không cách nào bắt giữ. Phốc. Nương theo lấy rên lên một tiếng, thông linh cổ thi lồng ngực bị thần quang đâm xuyên, bất quá cũng không máu tươi chảy ra, chỉ xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ nhỏ. A, thông linh cổ thi gầm thét, hắn sớm đã dựng dục ra trí tuệ, cùng phổ thông sinh linh không khác. Đây là vô cùng đáng sợ một màn, thông linh cổ thi rất mạnh, có thể so với tên thật, có thể cho dù là hắn cũng không địch kia một chùm thần quang, đổi lại huyết nhục sinh linh, chỉ sợ hiện tại cũng đã bỏ mình, hải quốc không còn. Đối đãi ta khôi phục thời điểm, nhất định phải lật tung phiến thiên địa này. Thông linh cổ thi nhìn về phía đỉnh núi, hai mắt phun lửa. Tựa hồ bị khiêu khích, trên đỉnh núi bỗng nhiên xông ra mấy chục đạo thần quang, như kinh thế trường hồng, xuyên qua trên trời dưới đất. Cái này quá kinh khủng, một vệ thần quang liền có thể đánh giết một vị tên thật, nhiều như vậy chung vào một chỗ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thông linh cổ thi hoảng hốt, hắn nơi nào còn dám tiếp tục khiêu khích, cũng không dám cùng thần quang đối kháng, nháy mắt xông vào quan tài đồng bên trong, cũng đắp lên nắp quan tài, tránh thoát một kiếp. Rất rõ ràng, quan tài đồng vô cùng ghê gớm, có khó lường thần uy, địa vị to lớn. Cuối cùng, thần quang chói mắt đều biến mất. Phiến thiên địa này nháy mắt khôi phục kiên tĩnh, thông linh cổ thi không còn dám lộ diện, sợ bị vây sát. Thấy cảnh này về sau, Diệp Nhiên cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn tránh thoát một lần sát kiếp, cứ việc thụ thương rất nặng, nhưng mình thể nội nửa bức trường sinh dược lộ sát dược hiệu còn chưa bị hoàn toàn thôn vệ, chỉ dùng một lát liền khôi phục được đỉnh phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên băng địa liệt, một đạo hào quang bất hủ xuyên thấu hư không, trực tiếp đánh phía ngọn núi lớn kia, to lớn ba động để chư thiên vạn linh cũng vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời thải hà đầy trời, thần năng mãnh liệt, dung chuyển trời đất. Ầm. Sơn nhạc nổ tung, đá vụn bắn tung trời, nơi này hỗn loạn tương mừng. Một ngụm chuông lớn từ núi nhạc trung xông ra, trong thoáng chốc, Diệp Nhiên giống như nhìn thấy một bộ thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Một màn này cực kỳ rung động. Cỗ này thân ảnh vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, chân đạp nhật nguyệt, đỉnh đầu tinh hà, giống như cái thế ma thần, bên trên tới cửu thiên, bên dưới chấn cửu u, vĩnh hằng vô địch. Cái này trung lớn thật đáng sợ, so tên thật còn kinh khủng hơn rất nhiều, chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả binh khí? Diệp Nhiên kinh hãi không thôi, hắn liếc mắt liền nhìn ra thân ảnh cũng không phải là thực thể, hắn bản thể vẫn là chiếc chuông lớn kia. Sau một khắc, từng đạo diệt thế thần mang từ đằng xa đánh tới, trực tiếp thẳng hướng chiếc chuông lớn kia. Ngay sau đó, trên đất cố kia quan tài đồng bắt đầu thiêu đốt, cùng lúc đó còn nghe được thông linh cổ thi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Các ngươi lại muốn đem ta cho hiến tế, chính là vì tỉnh lại cô này quan tài. Thông linh cổ thi kêu rên. Không sai, không phải vì sao muốn lưu lại ngươi, hẳn là thật sự cho rằng táng thiên quan tài là ngươi có thể tiếp xúc. Tại chỗ rất xa truyền đến một thanh âm, băng lãnh thấu xương, kia là một cái đáng sợ sinh linh, sánh vai thánh nhân. Ngươi vì chỉ là huyết thực vậy mà sớm khôi phục, bởi vậy còn thức tỉnh huyền hoàng trung, nếu không phải như thế chúng ta cũng sẽ không tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới sớm khôi phục, ngươi đáng chết. Một thân ảnh xé rách hư không, cường thế giáng lâm, hắn cũng là thông linh cổ thi, thực lực thâm bất khả trắc. A. Táng thiên trong quan tài thông linh cổ thi phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, hoàn toàn chết đi, thay vào đó là táng thiên quan tài triệt để khôi phục, chỉ thấy hắn hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem huyền hoàng trung giam cầm trong hư không. Đại chiến bộc phát, thánh cảnh thông linh cổ thi xuất thủ, vỡ nát vạn cổ thanh thiên, hắn vô cùng kinh khủng, tại thánh cảnh ở trong đều là cường giả, có thể giết chết cùng giai sinh linh. Ầm. To lớn thân ảnh nên chiến, hắn ngưng tụ thành thực chất, thâm thủy ánh mắt nội ẩn tinh hà, mọi cử động ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. Mở ra tế đàn. Thánh cảnh cổ thi cường thế tuyệt luân, ngàn vạn đạo thần huy rủ xuống, có thể đánh giết vô số sinh linh, nhưng công kích như vậy bị đạo thân ảnh kia chặn lại rồi, không thể chân chính bộc phát ra. Trường sinh dược có chủ, coi như ta mở ra tế đàn, ngươi cũng vô pháp đạt được. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời gian, to lớn thân ảnh lên tiếng, hắn là một đạo ý chí, giống như là bản thể. Hắn đã thần hồn câu diện, không có khả năng tái sinh, trường sinh dược sớm đã vô chủ. Thánh cảnh cổ thi long hành hổ bộ, thần uy như ngục. Không có người có thể chứng thực hắn đã vẫn lạc. To lớn thân ảnh đáp lại, không chút nào lui, hai người nháy mắt giao thủ mấy ngàn hiệp. Huyền Hoàng Trung, ngươi không ngăn cản được ta. Thánh cảnh cổ thi giống to một tiếng, vỡ nát thương cùng, một vệt thần quang rơi xuống, khai thiên tích địa, suýt nữa đem Huyền Hoàng Trung ý chí chém thành hai khúc. Đó là một thanh thiên đao, phong mang tuyệt thế. Kết quả đã chú định, thánh cảnh cổ thi mang đến một cái thánh khí, đồng thời hắn còn lợi dụng Táng Thiên Quan Tài định trụ Huyền Hoàng Trung bản thể, khiến cho cái sau chiến lược giảm mạnh, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn. Cuối đường tăng trường sinh, ta muốn sống thêm đời thứ hai, cũng nhờ vào đó trở thành cự đầu. Thánh cảnh cổ thi thành công trấn áp Huyền Hoàng Trung, cũng tìm được cổ xưa tế đàn. Hắn đem hết khả năng, cưỡng ép đem tế đàn mở ra, sau đó hóa thành lưu quang trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này ở trong. Mơ hồ có thể trông thấy tại tế đàn bên kia có một cái rộng lớn thế giới. Quy 1 chương 191, Chân Long Xảo Huyệt. Chương 189, Chân Long Xảo Huyệt. Thánh cảnh cổ thi mưu đồ hồi lâu, cũng lấy một bộ thông linh cổ thi làm đại giá, thành công mở ra tế đàn, tiến vào trường sinh dược chỗ thế giới, cho dù Huyền Hoàng Trung lại thế nào không cam lòng, cũng vô pháp thoát khỏi Táng Thiên Quan Tài giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thánh cảnh cổ thi biến mất ở trước mắt mình. Không nghĩ tới cố này quan tài đồng lại là chôn cất quá lớn đầu Táng Thiên Quan Tài. Huyền Hoàng Trung run rẩy kịch liệt, toàn diện khôi phục, đáng tiếc vẫn là không cách nào dung chuyển Táng Thiên Quan Tài mảy may. Cố này quan tài địa vị quá lớn, phía trên đến nay còn có cự đầu lưu lại tới khí tức, mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng vẫn như cũ có thể quan sát chư thiên, trấn áp thánh cảnh cường giả. Một bên khác, Diệp Nhiên một mặt rung động, vừa rồi Huyền Hoàng Trung cùng thánh cảnh cổ thi chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng song phương đều đã không giữ lại chút nào, thi triển sở hữu thủ đoạn, tùy ý một lần giao phong đều thắng qua ngày thường trăm ngàn chiêu, thấy hắn hoa mắt thần mê. Ta trước đó lại đụng phải nửa bức trường sinh dược lột xác, chẳng lẽ nơi này thật sự còn có một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược sao? Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút, dưới tình huống bình thường, trường sinh dược sinh trưởng hoàn cảnh rất hà khắc, mà lại cần đại lượng tài nguyên, vương không gặp vương, cùng một mảnh trong khu vực, tuyệt không có khả năng xuất hiện hai gốc trường sinh dược, thậm chí ngay cả nửa bức trường sinh dược đều không thể gặp. Có lẽ cái này cổ mộ thật sự rất bất phàm đi. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng chưa từng hoài nghi tới trường sinh dược chân thực tính. Tìm tới ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Diệp Nhiên sau lưng truyền đến, Hư Thiên bộ tộc trưởng xuất hiện. Hắn thông qua bí pháp tiến hành suy tính, tại trả giá cái giá không nhỏ sau cuối cùng tra được Diệp Nhiên hướng đi, trải qua một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng đuổi theo. Vừa mới đến chỗ này, Hư Thiên bộ tộc trưởng liền bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây là thánh khí. Hắn vừa định bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền phát hiện Huyền Hoàng Trung cùng Táng Thiên Quan Tài ngay tại giằng co, vô tâm hắn chú ý. Ngươi vậy thật sự là gan to bằng trời, vậy mà dừng lại tại thánh khí chiến trường. Hư Thiên bộ tộc trưởng cười lạnh liên tục. Không tốt. Diệp Nhiên kinh hãi. Ngay sau đó, một cây chiến mâu phá không mà tới, hào quang vạn trượng, trô đến sáng lạn ngời ngời. Đây là một cái đạo khí, gen đúc tài liệu của nó cực kỳ hiếm thấy, lại thêm Hư Thiên bộ tộc trưởng tu vi gia trì, hoàn toàn có thể uy hiếp được tên thần. Diệp Nhiên rất quả quyết, cấp tốc lui lại, hắn biết rõ, người trước mặt này không thể địch, nếu như lưu lại chính diện giao thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Vương chi dược hiện lộ thần uy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Nhiên thành công né tránh chiến mâu công kích. Nhưng rất nhanh, quyền phong đánh tới, hắn bị đánh bay vài trăm mét, máu vẩy trời cao. Hư Thiên bộ tộc trưởng sải bước đi đến, nắm đấm của hắn kéo theo vô thượng thần uy, để hư không đều ở đây run rẩy. Quá đáng sợ, ta hoàn toàn không phải người này đối thủ, mà lại tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Diệp Nhiên ho ra máu, miễn cưỡng tránh thoát tất sát nhất kích, nhưng rất nhanh, Hư Thiên bộ tộc trưởng công kích lần nữa rơi xuống, khủng bố quyền phong hạo đãng, hoành tạo thiên quân. Có nhiều thứ không phải ngươi nên cầm. Hư Thiên bộ tộc trưởng mặt không biểu tình, xuất liên tục nặng tay, 800 long chi lực như hồng thủy vỡ đê, đánh đâu thắng đó. Diệp Nhiên tao ngộ đại kiếp. Chỉ một lát sau hắn liền bị trọng thương, máu me khắp người. Không được, tiếp tục như vậy, lại có mấy chiêu, ta cũng sẽ bị đánh chết tươi. Diệp Nhiên nhìn về phía bốn phía, tại Hư Thiên bộ tộc trưởng trước mặt, ta hảo vô thắng tính, duy nhất đường lui chính là chỗ đó. Hắn làm ra quyết định, lập tức đem Minh Vương chi dược thôi động đến cực hạn, hướng thẳng đến tế đàn sau thế giới mau chóng đuổi theo, chỉ có vượt lên trước tiến vào mới có một chút hy vọng sống. Ừm, muốn chạy trốn. Hư Thiên bộ tộc trưởng cũng không tin tưởng lúc trước chém giết, khi nhìn đến Diệp Nhiên bỏ chạy về sau, lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào tế đàn sau thế giới, cấp tốc biến mất ở nguyên địa. To lớn bên trong thế giới, Diệp Nhiên xuất hiện ở một đỉnh núi, phía sau hắn không người đi theo, tạm thời thoát hiểm. Thật nhiều linh dược, mà lại niên đại rất lớn, chỉ ít vượt qua vài năm. Diệp Nhiên rung động không thôi, nơi này linh dược nhiều lắm, tại cách hắn chỗ không xa thì có hơn 10 gốc thánh dược, tản ra kinh người hương thơm, trừ cái đó ra còn có hào quang lấp loé, để cả ngọn núi đều trở nên cực kỳ siêu nhiên, giống như tiên cảnh. Hắn không có do dự, trực tiếp đem có khả năng thấy thánh dược toàn bộ ngắt lấy không còn, thu hoạch tương đối khá. Vô luận tại cổ địa vẫn là ngoại giới, thánh dược giá trị đều là khó mà lường được, đủ để cho vô số người điên cuồng. Không hổ là đản sinh ra trường sinh dược thế giới, thánh dược vậy mà cùng linh dược bình thường một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Diệp Nhiên vô cùng cảm khái, như tại đại đường thế giới, một gốc thánh dược tất nhiên sẽ trở thành tộc đàn nội tình, giá trị còn muốn siêu việt hôn nguyên đá bể phiến, có thể tại nơi này, không đáng giá tiền nhất đúng là thánh dược. Chọn thêm hái một chút, cứ việc đối ta mà nói thánh dược không có quá lớn tác dụng, nhưng đây cũng là tộc đàn nhất là khan hiếm chí bảo. Là hắn không lâu vừa thôn vệ qua nửa bước trường sinh dược lột xác, sở dĩ bình thường thánh dược đối với hắn đã vô dụng. Hắn cần chi ít cũng phải là bất tử dược. Cũng không lâu lắm, Diệp Nhiên liền thành công hái đến gần 30 gốc thánh dược, dạng này thu hoạch có thể xưng nghịch tiên. Bất quá hắn không có tiếp tục mở rộng thu hoạch, có chừng có mực. Bởi vì thế giới này cũng không lớn, còn tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ gây nên thánh cảnh cổ thi cùng hư thiên bộ tộc trưởng chú ý, đây là Diệp Nhiên không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Lúc này, hắn vượt qua một tòa núi cao, phía trước xuất hiện cực kỳ một màn kinh người tráng cảnh. Kia là một dãy núi, giống như chân long bình thường chiếm cứ trên mặt đất, hùng vĩ vô biên, khí tức kinh khủng tràn ngập, làm cho lòng người sinh kính sợ, không tự chủ được muốn quỳ bái. Diệp Nhiên run sợ, cố khí tức này không khỏi cũng có chút quá kinh khủng, ở tại trước mặt, mình tựa như sâu kiến đang ngước nhìn thiên thần, kiến càng tại dung chuyển thương khung, trên lệch không đủ để đạo lý kế. Còn tốt nơi này cự ly này đầu dãy núi đủ xa, nếu không ta nhất định sẽ bị ép thành thịt nát. Diệp Nhiên âm thầm may mắn. Ừm. Hắn làm sao dám tới gần nơi này đầu dãy núi? Đột nhiên, Diệp Nhiên trong mắt xuất hiện một bóng người, chính là Hư Thiên bộ tộc trưởng. Chỉ thấy cái sau đang tay cầm tổ khí gương đồng chậm rãi hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến, hắn nhắm mắt theo đuôi, chú ý cẩn thận, không dám chút nào chủ quan. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa, ai có thể nghĩ tới, chân long vương xảo huyệt vậy mà liền ở cái thế giới này ở trong. Hư Thiên bộ tộc trưởng rốt cuộc khó nén trong lòng cuồng hỉ. Chân long vương là một vị cự đầu, công tham tạo hóa, vô địch rồi mấy cái thời đại, nhưng là hắn đột nhiên bị tử kiếp, trực tiếp vỡ lạc, tại đương thời còn đưa tới hoành động cực lớn, không ít cự đầu đến đây muốn tra ra trận tướng, có thể kết quả cũng không sáng tỏ, nhưng là có nghe đồn, những cái kia cự đầu là hướng về phía chân long vương bất tử dự tới. Hư Thiên bộ tộc trưởng ánh mắt tỏ ánh, rất nhiều cổ tịch bên trên đều ghi chép qua, chân long vương đương năm sát thực lấy được một gốc bất tử dược, mà lại ngay tại hắn chân long xảo huyệt bên trong, chỉ bất quá hắn vẫn lạc quá đột nhiên, ngay cả bất tử dược đều không thể kịp thời phục dụng. Đến tận đây, xảo huyệt của hắn cùng bất tử dược đều biến mất, tung tích không rõ, ai có thể biết rõ, ta lại có cái này tạo hóa, đụng phải trong truyền thuyết chân long xảo huyệt. Quy 1 chương 192, chân long trường sinh dược. Chương 190, chân long trường sinh dược. Hư Thiên bộ tộc trưởng mừng rỡ như điên, thử hỏi trên đời này lại có mấy người có thể tại trường sinh dược trước mặt giữ vững bình tĩnh, liền ngay cả cự đầu cũng làm không được. Trường sinh dược có linh, bằng vào tổ khí khả năng rất khó đem trấn áp, bất quá vì đối phó cổ mỏ bên trong thông linh cổ thi, ta còn mang theo một kiện khác chí bảo, mặc dù nó là không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là thanh khí, đủ để đối phó chân long trường sinh dược. Càng đi về trước Hư Thiên bộ tộc trưởng càng có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng ba động, đã vượt qua gương đồng mức cực hạn có thể chịu đựng, hắn không có biện pháp, chỉ được từ động thiên thế giới bên trong lấy ra một tòa cốt tháp. Thân hào ánh, cốt tháp khôi phục, cái này thánh khí có hại, bất quá như cũ có thể phát huy ra cường tuyệt chiến lực, không thể coi thường. Hư Thiên bộ tại cổ địa bên trong mặc dù so ra kém những cái kia vương bộ, nhưng là có phi phàm nội tình, cổ tháp chính là một trong số đó. Hai cỗ lực lượng tại va chạm, vô cùng kịch liệt. Không hổ là chân long trường sinh dược, vậy mà như thế cường đại. Hư Thiên bộ tộc trưởng có chút chấn kinh, có thể so với thánh cảnh trường sinh dược cũng không hiếm thấy, mỗi một gốc cũng như phượng mao lân giác bình thường, nhưng không hề nghi ngờ, này cấp độ trường sinh dược càng thêm chân quý. Trong lúc suy tư, Hư Thiên bộ tộc trưởng đem cổ tháp uy năng thôi động đến cực hạn, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy chân long trường sinh dược uy nghiêm xâm nhập dãy núi này. Thì ra là thế, chân long trường sinh dược kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, mặc dù có thể cùng cốt tháp chống lại là chiếm cứ địa thế lợi. Lúc này, Hư Thiên bộ tộc trưởng cuối cùng nhìn ra chút hứa mánh khoẻ, hắn rất quả quyết, mượn nhờ cốt tháp chi uy cưỡng ép sửa đổi địa thế, quả nhiên, tràn ngập ở trong thiên địa kia cô ba động kịch liệt suy yếu, cuối cùng càng tan biến tại vô hình. Sau đó không lâu, Hư Thiên bộ tộc trưởng biến mất, hắn tiến vào dãy núi chỗ sâu, kia là một nơi sơn cốc. Đi. Diệp Nhiên khởi hành, hắn quyết định theo sau nhìn xem. Bởi vì thánh cảnh cổ thi còn chưa xuất hiện, Hư Thiên bộ tộc trưởng nghĩ ra được trường sinh dược cũng không có dễ dàng như vậy, tất nhiên sẽ có một trận đại đối quyết, kể từ đó liền không để ý tới hắn. Đến như trường sinh dược Diệp Nhiên cũng không dám ngấp nghé, cái này cũng không là bình thường đoạt thức ăn trước miệng quạ, hắn còn không có lá gan này. Sau đó không lâu, hắn vậy tiến vào giữa sơn gốc, phía trước thần huy tràn ngập, tựa như tinh hà rủ xuống, mông lung ở giữa có thể trông thấy nơi đó có một gốc cây nhỏ, chỉ có nửa người cao như vậy. Để hắn rung động là, cây nhỏ bên trên kết lấy một viên lớn chừng quả đấm trái cây, tỉ mỉ nhìn lại, trái cây bên trong tựa hồ có một đầu thần long tại xoay quanh, mơ hồ còn có thể nghe tới trận trận long âm. Đây chính là hoàn chỉnh trường sinh dược. Diệp Nhiên kinh hãi, thật muốn nói đến, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính trường sinh dược. Dù sao thần vẫn cấm địa chỗ sâu gốc kia trường sinh dược còn chưa thành thục, mà hắn lúc trước lấy được cũng bất quá là nửa bước trường sinh dược lột xác, cùng hoàn chỉnh trường sinh dược so ra, một cái trên trời một cái dưới đất, không thể đánh đồng với nhau. Ông. Đột nhiên, hư không run run, một tòa cốt tháp trực tiếp hướng phía chân long trường sinh dược phóng đi, như muốn trực tiếp lấy xuống. Hư Thiên bộ tộc trưởng ra tay rồi, nhìn thấy trường sinh dược về sau, hắn chỗ nào nhịn được, trực tiếp đem cốt tháp ném ra, không chút do dự. Đối với hắn mà nói, đây là một trận thiên đại tạo hóa, nếu có thể nuốt trường sinh dược, lấy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, không chỉ có thể để hắn lập tức đột phá tới tên thật cảnh, thậm chí còn có thể nhờ vào đó niết bàn, đặt chân cảnh giới cao hơn. Giống. Đúng lúc này, chân long trường sinh dược xông lên ra vạn trượng hào quang, một cái vuốt rồng khổng lồ phá vỡ hư không, ầm vang rơi đập, trực tiếp đem cốt tháp đánh bay. Chân long trường sinh dược là hoàn chỉnh, sớm đã thành thục, mà lại nó từng đi theo chân long vương, thực lực so với bình thường thánh cảnh cường giả càng cường đại hơn, một chiêu đem cổ tháp đánh bay đối với nó mà nói không tính khó khăn. Một cái không chọn vẹn thánh khí cũng dám ngấp nghe ta. Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời gian. Chân Long Trường Sinh Dược bên trên hào quang lấp lóe, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Hắn rất khôi ngô, ánh mắt đang mở hí thiên băng địa liệt, dị tượng xuất hiện, đáng sợ khí tức càn quét mà ra, không mạnh bằng thánh cảnh người kém mảy may. Ngươi chỉ là một gốc Trường Sinh Dược, mặc dù có được thánh cảnh thực lực, thế nhưng là vĩnh viễn không cách nào chống lại chân chính thánh nhân cùng thánh khí. Hư Thiên Bộ tộc trưởng hừ lạnh, nếu như không có cốt tháp, hắn đương nhiên không dám ở Trường Sinh Dược trước mặt phát ngôn bừa bãi. Nhưng bây giờ, nương tựa theo cốt tháp, hắn không sợ chút nào Chân Long Trường Sinh Dược uy thế. Muốn chết. Chân Long Trường Sinh Dược ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ khí tức chảy xuôi, áp sập sông núi, để Nhật Nguyệt Tinh Hà đều ở đây run run. Loại uy thế này không phải tên thật có khả năng chống lại, có thể cùng hắn một trận chiến chỉ có thánh cảnh cường giả. Xoát một tiếng, một đạo thần hồng xé rách hư không, nặng nề mà nện trên người cốt tháp. Chân Long Trường Sinh Dược ra tay toàn lực, không giữ lại chút nào. Nó tin tưởng cực hạn của mình chiến lực, mặc dù có thể cùng thánh cảnh cường giả chống lại, nhưng chân chính ở nơi này một cấp bậc sinh linh trước mặt, vẫn là ở thế yếu, rất khó chiến thắng đối phương. Sở dĩ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đánh gãy cốt tháp toàn diện khôi phục. Ẩm. Thần hồng cùng cốt tháp va chạm, thiên băng địa liệt, từng đạo lưu quang phóng tới bốn phương tám hướng, vùng này lập tức phát sinh kỳ biến, cảnh hoàng tán khắp nơi. Toàn này cốt tháp rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chân Long Trường Sinh Dược kinh hãi, nó phát hiện mình công kích không chỉ có không thể dự định cốt tháp khôi phục, thậm chí còn đem cái sau chọc giận. Một quẻ ngân hà từ trên trời giáng xuống, cốt tháp khôi phục, nháy mắt đem Chân Long Trường Sinh Dược đánh tan, chiếm thượng phong. Món chí bảo này địa vị cũng không nhỏ, từng thuộc về một vị rất cường đại thánh cảnh sinh linh, cho dù là không chọn vẹn trạng thái cũng rất khủng bố. Đại chiến bộc phát, cốt tháp tách ra vô lượng hào quang, che khuất bầu trời. Khủng bố như vậy thủ đoạn liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều muốn ghé mắt, Chân Long Trường Sinh Dược càng thêm không cách nào chống lại. Nhưng bụi cây này Trường Sinh Dược dù sao từng đi theo cự đầu, có lớn lao thần thông, trong thời gian ngắn vẫn chưa ở vào hạ phong, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Không có tác dụng, ngươi dù sao không có nhục thân, rất khó thời gian dài tác chiến. Hư Thiên bộ tộc trưởng cười lạnh liên tục, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn thấy, Chân Long Trường Sinh Dược đã hoàn toàn không có hy vọng, không cần bao lâu liền sẽ tại cốt tháp thế công bên dưới mất đi sức phản kháng, bị hắn mang đi. Coi như ta không có nhục thân, cũng không phải như ngươi vậy sâu kiến có thể mơ ước. Chân Long Trường Sinh Dược gầm thét, long ngâm kinh thiên, cả tòa sơn mạch đều đang run rẩy, nó kết hợp địa thế bộc phát ra vô cùng đáng sợ công kích, từng đạo trường hồng kinh động thế gian, điên cuồng phóng tới cổ tháp. Va chạm kịch liệt qua đi, cốt tháp phát sáng, hóa thành một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây là nó trạng thái mạnh nhất, giống như là đã từng bị kia thánh cảnh cường giả phục sinh, mọi cử động ẩn chứa kinh thiên động địa thần lực. Sau đó không lâu, Chân Long Trường Sinh Dược bị áp chế, khó địch nổi cốt tháp thần uy. Kỳ quái, bình thường tới nói Chân Long Trường Sinh Dược hẳn không có yếu như vậy mới đúng. Lúc này Hư Thiên bộ tộc trưởng vậy phát hiện chỗ không đúng, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì này cũng không phải là một chuyện xấu. Đáng chết. Chân Long Trường Sinh Dược nổi giận đùng đùng, thét dài liên miên. Quy 1 chương 193, bản nguyên có hại. Chương 191, bản nguyên có hại. Một trận chiến này rất kịch liệt, đến cuối cùng, Chân Long Trường Sinh Dược thủ đoạn ra hết, trong chốc lát liền vận dụng nhiều loại vô thượng thần thông, giết tới thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần đảo. Chân Long Vương cấm kỵ thần thông. Hư Thiên bộ tộc trưởng thần sắc nghiêm trọng, hắn có chút nóng nảy, bởi vì cốt tháp có hại, đừng nhìn hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế nó cùng Chân Long Trường Sinh Dược tương tự, không cách nào thời gian dài duy trì đỉnh phong chiến lược. Thanh từng đám sơn phong sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, Chân Long Trường Sinh Dược cùng cốt tháp quấn quýt lấy nhau, bọn hắn xuất thủ quá nhanh, giết tới gay cấn. Một đầu to lớn chân long vắt ngang thương cùng, che khuất bầu trời, há mồm phun một cái chính là một quẻ ngân hà, khủng bố tuyệt luân. Cốt tháp bị áp chế, nó chỗ huyễn hóa bóng người ngửa mặt lên trời thét dài, thần lực mãnh liệt, nhưng lại không cách nào chống lại đầu kia chân long, bị đánh được liên tục bại lui. Không tốt. Hư Thiên bộ tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới vốn là nắm chắc phần thắng sự tình vậy mà xuất hiện khó khăn chắc trở. Ta tuy là Trường Sinh Dược, nhưng dù sao từng đi theo cự đầu, thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng. Chân Long Trường Sinh Dược một trường rơi xuống, làm cho cốt tháp không ngừng run rẩy, lại khó buộc phát ra thánh cảnh uy năng. Trận chiến này kết thúc, thời khắc cuối cùng, Trường Sinh Dược lấy cự đầu cấm kỵ thần thông xoay chuyển xu hướng suy tàn, cũng một lần hành động chấn áp cốt tháp, tay đoạn thông thiên. Thật mạnh, đây chính là từng đi theo cự đầu Trường Sinh Dược sao? Tại chỗ rất xa, Diệp Nhiên thấy rung động không hiểu, hắn thấy Chân Long Trường Sinh Dược chiến lược hẳn là vượt qua rất nhiều thánh cảnh cường giả, thâm bất khả chắc. Đổi lại cái khác Trường Sinh Dược, chỉ sợ sớm đã bị cốt tháp chấn áp, khó mà xoay người. Thánh cảnh cổ thi sớm đã tiến vào thế giới này, nhưng hắn đến nay còn không có xuất thủ. Diệp Nhiên nhìn về phía bốn phía, hắn biết rõ chân chính chém giết vừa mới bắt đầu, thánh cảnh cổ thi xa so với cốt tháp tới cường hành, Chân Long Trường Sinh Dược mặc dù nghịch tiên, nhưng chưa chắc có thể cùng thánh cảnh cổ thi một trận chiến. Ầm. Đúng lúc này, đất trời rung chuyển, thương khung run rẩy, một bàn tay cực kỳ lớn xé rách hư không, cường thế giáng lâm, hướng thẳng đến chân long trường sinh dược bản thể chụp tới. Thanh cảnh cổ thi cuối cùng xuất thủ, vừa lên đến chính là tuyệt sát đại thuật, mà lại mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn bắt đi chân long trường sinh dược. Người cuối cùng không nhịn được, chân long trường sinh dược hừ lạnh, trở tay đánh ra một quyền, trực tiếp đón lấy thánh cảnh cổ thi bàn tay. Quyền trường va chạm, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trừ thiên oanh minh. Không có tác dụng, ta sớm đã đặt chân thánh vương cảnh, đủ để chấn áp hết thảy. Thánh cảnh cổ thi từ trong hư không đi ra, vô cùng tự phụ. Hắn quá mạnh mẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đánh nát tinh thần thần lực, cường đại đến cực điểm. Đáng tiếc ngươi đã vất lạc, bất quá là thánh vương cổ thi thông linh mà thôi, cũng không phải là lúc trước ngươi. Chân long trường sinh dược rất bình tĩnh, không sợ bất luận cái gì đại địch. Ta chính là ta, nhục thân cùng khi còn sống nhất trí, linh hồn đồng dạng nhất trí, cái này cùng sống thêm đời thứ hai có cái gì khác biệt? Nếu ngươi đi theo ta, chắc chắn chứng kiến một vị cự đầu của thời. Thánh cảnh cổ thi long hành hổ bộ, hắn giống một tòa viễn cổ ma sơn, cho người ta vô cùng cảm giác bị đè nén, gần như ngạt thở. Sống thêm đời thứ hai không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Cự đầu cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đột phá, nếu không trên đời này liền sẽ không chỉ có như vậy chỉ là mấy vị cự đầu. Chân long trường sinh dược cười lạnh, từ đầu đến cuối hắn đều xem thường thánh cảnh cổ thi. Bởi vì cái sau vẫn lạc qua một lần, là một kẻ thất bại, mà lại coi như thông linh cũng không phải là mình năm đó, đừng nói chân long trường sinh dược, coi như cái khác không có từng đi theo cự đầu trường sinh dược cũng không khả năng đối thánh cảnh cổ thi quá mức để ý. Ngươi không hiểu, ta sớm đã ngộ ra niết bàn chi pháp, chỉ cần có ngươi tương trợ, ta liền có thể từ chết mà sinh, triệt để phục sinh, cự đầu cảnh giới này với ta mà nói cũng là dễ như trở bàn tay, cũng không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Thánh cảnh cổ thi như mày, hắn có chút không vui. Trường sinh dược mặc dù bất phàm, nhưng hắn cũng là một vị thánh vương, khoảng cách cự đầu chỉ thiếu chút nữa xa. Cảnh giới như thế sinh linh tự nhiên vô cùng tự phụ, sao có thể bị người như thế chế nhạo? Ngươi cuối cùng không thể thành công niết bàn, chỉ là hiểu được một chút pháp môn mà thôi, không phải ngươi cũng không cần ta. Chân long trường sinh dược lắc đầu, thần sắc quái dị. Kỳ thật thông linh cổ thi có thể trở thành thánh vương độ khó cực lớn, đáng tiếc tiên thiên có hại, trừ phi có thể bằng vào sức một mình sống thêm đời thứ hai, nếu không không có đặt chân tự đầu cảnh giới khả năng. Không cần nói nhiều, đạo tâm của ta rất kiên định, sẽ không bởi vì ngươi mấy câu mà thay đổi quyết định. Thánh cảnh cổ thi cười lạnh uy hiếp nói, ngươi là theo ta rời đi, vẫn là chờ ta đưa ngươi trấn áp sau cưỡng ép mang đi. Trừ cái đó ra căn bản không có lựa chọn khác. Ta sẽ không rời đi, mà lại cho dù có ta tương trợ, ngươi cũng không khả năng sống thêm đời thứ hai. Chân long trường sinh dược rất thản nhiên, trực tiếp phóng xuất ra bản nguyên khí tức, thuộc về trường sinh dược ba động lập tức lan tràn ra, nhưng là thánh cảnh cổ thi nhưng lại như là bị sét đánh. Chuyện gì xảy ra? Ngươi bản nguyên có hại, tuy có trường sinh dược uy năng, nhưng trên thực tế cũng không viên mãn. Thánh cảnh cổ thi sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đã sớm là thánh vương, chỉ có hoàn chỉnh trường sinh dược đối với hắn mới có tác dụng nơi. Ta từng rút đi bộ phận bản nguyên, tại trong hồng trần thủy biến, bây giờ bản nguyên không về, thần uy không còn. Nếu không hôm nay ngươi chưa chắc có thể uy hiếp được ta. Chân long trường sinh dược không có dấu diếm, nghe đến đó Diệp Nhiên rốt cuộc minh bạch vì sao cổ mỏ bên trong sẽ có nửa bước trường sinh dược, nguyên lai là chân long trường sinh dược bộ phận bản nguyên, chắc không được đánh vỡ nhận biết, cùng một mảnh khu vực vậy mà xuất hiện hai gốc trường sinh dược. Thanh cảnh cổ thi một mặt tâm trầm, ẩn ẩn có xuất thủ cực hạn, bất quá hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Chính như chân long trường sinh dược nói một dạng, không hoàn chỉnh trường sinh dược đối thánh vương mà nói tác dụng không lớn, nếu như tại bản nguyên chưa quy nhất trước thôn vệ, tương đương với trực tiếp hủy diệt rồi bụi cây này trường sinh dược, thanh cảnh cổ thi cũng không muốn làm như thế. Bởi vì thai nghén trường sinh dược cũng không dễ dàng, một khi bị hủy, thánh cảnh cổ thi vậy đem triệt để mất đi sống thêm đời thứ hai hy vọng. Thì ra là thế, chắc không được ngươi không có sợ hãi. Thánh cảnh cổ thi rất không cam tâm, vì xâm nhập chân long xảo huyệt, hắn trả giá cái giá rất lớn, chưa từng nghĩ kết quả là lại là công dã tràng. Ngươi trấn áp không được ta, chân long vương đương sơ từng ở đây lưu lại một sợi ý chí, nếu như ngươi cưỡng ép xuất thủ, kết quả sau cùng chỉ có một, đó chính là hoàn toàn chết đi. Chân long trường sinh dược rất bình tĩnh, tựa hồ vì nghiệm chứng hắn, chân long xảo huyệt chỗ sâu xuất hiện một đạo thân ảnh rất mơ hồ, đây chính là chân long vương ý chí. Vừa mới hiện hóa liền phóng xuất ra thao thiên thần uy, vô địch trong nhân thế. Thánh cảnh cổ thi vô cùng e dè, tại cự đầu ý chí trước mặt, hắn tuy là thánh vương, nhưng vẫn là không cách nào cùng tranh tài. Chân long vương đã vẫn lạc, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ rời đi chân long xảo huyệt, đến lúc đó, ta lại muốn nhìn chân long vương ý chí phải chăng còn sẽ tiếp tục che chở ngươi. Cuối cùng, thánh cảnh cổ thi thả ra một câu lời hung ác, ở nơi này, thật sự là hắn không còn dám đối chân long trường sinh dược ra tay rồi. Quy một chương 194, trò chuyện. Chương 192, trò chuyện. Khiêu khích cự đầu ý chí hậu quả rất nghiêm trọng. Coi như thánh cảnh cổ thi đã sừng sững vu thánh vương đỉnh cao nhất cũng không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì một khi thất bại, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thong thả. Chân long trường sinh dược thong dong đáp lại, căn bản không quan tâm thánh cảnh cổ thi uy hiếp. Thánh vực không còn an bình nữa, trước đó không lâu ngoại giới có người cưỡng ép gõ quan, đã kinh động trong ngủ mê mấy vị cự đầu, ngươi cho rằng tự mình còn có thể nơi này nghỉ ngơi bao lâu? Nếu như mấy vị kia cự đầu xuất thủ, cho dù chân long vương ý chí cũng vô pháp che chở ngươi. Đột nhiên, thánh cảnh cổ thi mở miệng nói, trong mắt của ta, cùng hắn chờ chết ở đây, còn không bằng triệu hồi bản nguyên, liên thủ với ta. Nếu như ta có thể sống ra đời thứ hai, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Hắn cũng không có từ bỏ, dù sao đây chính là một gốc trường sinh dược, hơn nữa còn từng đi theo cự đầu, vô cùng chân quý. Chân Long Vương tịnh chưa vẫn lạc, hắn chỉ là tại nơi nào đó cổ địa chờ trở về mà thôi, ngươi không dùng uổng phí tâm cơ, cho dù mấy vị kia cự đầu khôi phục cũng không dám đặt chân nơi đây, bởi vì bọn hắn cùng Chân Long Vương đã lập được thệ ước. Chân Long trường sinh dược thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, sau lưng của hắn là một vị cự đầu, coi như thiên băng địa liệt vậy không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Hy vọng đến lúc đó đại họa lâm đầu người không nên hối hận. Thánh cảnh cổ thi hừ lạnh, Tình thế hỗn loạn sắp tới, nhưng cự đầu vẫn có thể quan sát Thương Sinh, Ngao Du Tuế Nguyệt Trường Hà, ngươi kiêng kỵ ta tịnh không để ý, chỉ có chân chính đến cấp độ kia mới có thể hiểu Chân Long Vương đến tuột cùng đến cỡ nào vĩ ngạn. Chân Long Trường Sinh dược lạnh nhạt nói. Vậy liền chờ xem đi, vạn cổ không có dung chuyển sắp đến, cự đầu cũng được nơm nớp lo sợ, cho dù có Chân Long Vương che chở, ngươi cũng vô pháp siêu thoát đại kiếp. Thanh cảnh cổ thi thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi mảnh không gian này. Hắn là một vị cường đại thánh vương, tế đàn mở ra về sau, Chân Long xảo huyệt liền như là hắn hậu hoa viên bình thường, ở đây tới lui tự nhiên. Dung chuyển mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là không có một chút hy vọng sống. Chân Long Trường Sinh dược ánh mắt yếu ớt, hiển nhiên có chỗ lo lắng, hắn cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Rất nhanh, Chân Long trong xảo huyệt liền chỉ còn lại Hư Thiên bộ tộc trưởng cùng Diệp Nhiên hai người. Lấy không chọn vẹn thánh khí lớn ta, thật sự là thật to gan. Chân Long Trường Sinh dược nhìn về phía Hư Thiên bộ tộc trưởng, sau đó một quyền ném ra, rơi thẳng vào cốt tháp bên trên. Cái này cường đại thánh khí liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là nổ tung, chia năm xẻ bảy, mỗi một mảnh vụn đều giống như mưa ánh sáng bình thường, phóng tới bốn phương tám hướng, sáng lạn vô cùng. Xong. Hư Thiên bộ tộc trưởng sinh lòng tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Chân Long bất tử dược vậy mà như thế khủng bố, hoàn chỉnh cốt tháp đều chưa chắc có thể cùng hắn tranh phong, chớ nói chi là hiện tại. Thánh nhân không thể nhục, trường sinh dược cũng là như thế. Sau một khắc, Chân Long trường sinh dược một trưởng vỗ hướng Hư Thiên bộ tộc trưởng, vị này tuyệt đỉnh đại năng lập tức hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Hai người chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng, Chân Long trường sinh dược có thể chiến thánh nhân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh giết tên thật, chớ nói chi là tạo hóa cảnh. Thấy cảnh này Diệp Nhiên kinh dị không thôi, toàn thân hắn phát lạnh, như rớt vào hầm băng, cả người đều bị giam cầm trong hư không, không thể động đậy. Lúc này, Chân Long Trường Sinh Dược đột nhiên mở to mắt, ánh mắt ngút trời, xé rách hư không, ngay sau đó hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Nhiên bên cạnh. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Nhiên kinh hãi, liền vội vàng không người nên đón. Ngươi cũng ở đây ngấp nghé bản tọa. Chân Long Trường Sinh Dược nhìn xuống Diệp Nhiên, chấn định lại thong dong. Không dám, ta chỉ là bị Hư Thiên bộ tộc trưởng truy sát, bất đắc dĩ hạ đành phải trốn vào Chân Long xảo huyệt, ý đồ nhờ vào đó tránh thoát một kiếp. Diệp Nhiên tranh thủ thời gian giải thích. Hắn có tự mình hiểu lấy, Trường Sinh Dược căn bản không phải mình có thể nhúng chàm, sở dĩ từ đầu đến cuối cũng không có dư thừa suy nghĩ. Ngươi đến từ ngoại giới. Chân Long Trường Sinh Dược mặt không biểu tình, nhìn không ra trong lòng của hắn có ý nghĩ gì. Diệp Nhiên không dám giấu giếm, lúc này báo cho bản thân lai lịch. Huyền Vũ tinh vực, thánh giới quả thật xuất hiện ở dương giới. Chân Long Trường Sinh Dược gật gật đầu, chưa từng hoài nghi Diệp Nhiên lời nói. Tiền bối, ta vô ý mạo phạm, chỉ muốn rời đi của mỏ. Thông qua lần này trò chuyện, Diệp Nhiên trong lòng an tâm một chút, chí ít Chân Long Trường Sinh Dược đối với mình cũng không có sát ý. Rời đi của mỏ đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chân Long Trường Sinh Dược đáp lại nói, nếu như hắn không ngăn cản, lấy Diệp Nhiên thực lực, chỉ cần không đụng tới cường đại thông linh cổ thi, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mà lại trải qua trước chém giết, thông linh cổ thi nhất định đã cảm ứng được thánh cảnh ba động, bọn hắn nhất định không dám tùy tiện bên ngoài hành động. Tiền bối, ta có một nỗi nghi hoặc. Lúc này, Diệp Nhiên nói ra nửa bước trường sinh dược lộ sát sự tình, theo hắn phỏng đoán, bụi cây này nửa bước trường sinh dược vô cùng có khả năng chính là Chân Long Trường Sinh Dược chia ra bản nguyên. Ta biết, nếu không phải như thế, ta sớm đã đem ngươi đánh chết. Chân Long Trường Sinh Dược bình tĩnh nói. Diệp Nhiên trong lòng run lên, chưa từng nghĩ mình ở Chân Long Trường Sinh Dược trước mặt vậy mà không có chút nào bí mật, liền ngay cả dùng qua nửa bước trường sinh dược lộ sát vậy lộ rõ. Nó trước thật là ta bản nguyên một trong, nhưng bây giờ đã dựng dục ra linh trí, tương đương với một cái hoàn chỉnh cá thể, cùng ta cũng không có quá lớn liên quan. Ngươi lấy được lộ sát chỉ tương đương với nửa bước trường sinh dược một phần mười dược hiệu mà thôi. Nếu không ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào đó đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ. Chân Long Trường Sinh Dược nói cho Diệp Nhiên một chút bí ẩn, kỳ thật dương giới có rất nhiều trường sinh dược bản nguyên là giống nhau, bọn chúng đều từ giống nhau một cái mẫu thể tách rời, cuối cùng dựng dục ra linh trí, trở thành một gốc hoàn toàn mới trường sinh dược. Nếu như bản nguyên nhất trí trường sinh dược đều hợp nhất, sẽ như thế nào? Đột nhiên, Diệp Nhiên trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Trường sinh dược kỳ thật đã là sinh linh, chúng ta vậy muốn trở thành cự đầu, tách rời bản nguyên chỉ là trong đó một loại tu hành phương thức mà thôi, đến như hợp nhất, tình huống như vậy chưa hề xuất hiện qua. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Nhiên ý nghĩ, Chân Long Trường Sinh Dược mở miệng nói, bởi vì chúng ta đều là đơn độc cá thể, ai cũng không chịu thừa nhận cùng đối phương đồng nguyên, đương nhiên sẽ không lại lần nữa dung hợp, mà lại dung hợp sau vậy mang ý nghĩa có một phương linh trí sẽ bị ma diệt, sở dĩ không có người chọn làm như vậy, bất quá có truyền ngôn, âm giới một vị vô thượng cự đầu kỳ thật chính là Trường Sinh Dược. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, cự đầu tầng thứ Trường Sinh Dược khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên rồi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, cũng không có tính thực chất chứng cứ. Chân Long Trường Sinh Dược tiếp tục nói, kỳ thật hắn cũng không tin tưởng cái thuyết pháp này, cự đầu tầng thứ Trường Sinh Dược. Làm sao có thể, nếu như thật ra đời, chỉ sợ sớm đã bị cái khác cự đầu cho liên thủ ám sát. Diệp Nhiên lại cũng không là nghĩ như vậy, không phải huyệt trống không đến gió, đã truyền ngôn ở đây, hẳn là có nhất định độ có thể tin, chỉ bất quá không người nào có thể chứng thực mà thôi. Cuối cùng, Chân Long Trường Sinh Dược nói ra mình ý nghĩ, hắn hy vọng Diệp Nhiên có thể mang theo nửa bước Trường Sinh rời đi của mỏ, tiến về Huyền Vũ tinh vực, bởi vì ở nơi đó cái sau mới có trở thành Trường Sinh Dược hy vọng. Quy 1 chương 195, sinh tử bộ. Chương 193, sinh tử bộ. Ta mặc dù không có tiếp xúc qua cái khác sinh mệnh cổ tình, nhưng cổ địa hoàn cảnh hẳn là so ngoại giới tốt hơn nhiều mới đúng. Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút, hắn thấy nửa bước Trường Sinh Dược muốn tiến một bước thủy biến, lưu tại nơi này hiển nhiên càng có hy vọng. Thánh giới đại đạo không hoàn toàn, hoàn cảnh cho dù tốt cũng vô pháp thai nghén Trường Sinh Dược, tựa như nơi này, hậu thiên sinh linh vĩnh viễn không cách nào đặt chân thánh cảnh đồng dạng. Chân Long Trường Sinh Dược nói ra một cái bí ẩn, cổ địa có vấn đề lớn, ở đây muốn trở thành tên thật đều khó khăn, chớ nói chi là trở thành cự đầu cùng Trường Sinh Dược. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được giống hư thiên bộ tộc trưởng đáng sợ như vậy, tạo hóa cảnh đại năng đều không phải tên thật, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng khi ngày bị ta kinh động về sau, nửa bước trường sinh dược cũng đã rời đi cổ mỏ, muốn lại tìm đến nó khó như lên trời, huống chi coi như đụng phải, chỉ sợ ta vậy không làm gì được nó. Diệp Nhiên nhíu mày, nửa bước trường sinh dược đồng dạng có linh trí, mà lại sức chiến đấu của nó chí ít cũng ở đây tên thật cấp độ, muốn mang lấy hắn rời đi cổ địa cũng không có dễ dàng như vậy, căn bản không có khả năng cưỡng ép đem mang đi, trừ phi nó chủ động đồng ý việc này. Ngươi yên tâm, ta sẽ trên người ngươi lưu lại một đạo ý chí, chỉ cần đụng phải nó ta ý chí liền sẽ chủ động khôi phục cùng nó đối thoại, không cần ngươi đi quan tâm, nếu như nó một lòng cự tuyệt chuyện này như vậy coi như thôi. Chân Long Trường Sinh Dược hiển nhiên cũng sớm đã liệu được việc này, tiếp tục nói, làm giao dịch, ta sẽ tặng cho ngươi một trận cơ duyên. Ngươi mặc dù dung hợp qua nửa bước Trường Sinh Dược lột xác, nhưng không cách nào đem đều hấp thu, lấy tu vi của ngươi, chí ít còn phải 10 năm tài năng triệt để đem cố này dược hiệu biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta sẽ giúp ngươi một tay, đem thời gian rút ngắn thật nhiều, mong rằng đối với ngươi mà nói, đây cũng là tốt nhất cơ duyên một trong. Rất hiển nhiên, Chân Long Trường Sinh Dược là tinh tường vạn giới lôi đài. Quả nhiên, đang nghe lời này về sau, Diệp Nhiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhiều nhất 10 năm vạn giới lôi đài liền sẽ giáng lâm, nếu như Chân Long Trường Sinh Dược có thể ở trong thời gian ngắn trợ giúp tự mình dung hợp nửa bức Trường Sinh Dược lột xác dược hiệu, đích thật là một trận đại tạo hóa. Hắn đồng ý, cũng không có quá mức do dự. Sau đó Diệp Nhiên bắt đầu bế quan, nửa bước Trường Sinh Dược lột xác dược hiệu tại Chân Long Trường Sinh Dược dưới sự giúp đỡ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ dung nhập trong cơ thể của hắn, rút ngắn thật nhiều thời gian tu hành. Một tháng sau, Diệp Nhiên khôi phục, khí tức của hắn lại lần nữa kéo lên một mảng lớn. Cảnh giới của ta đã là tạo hóa cảnh trung kỳ cực hạn, kém một bước liền có thể đột phá tới hậu kỳ, mà lại lực lượng vậy khóa chặt tại 400 long trên dưới, không thể so với hư thiên bộ tộc trưởng kém. Diệp Nhiên ánh mắt tỏa ánh, thuế biến kết thúc, bây giờ cực hạn của hắn chiến lực đã đi tới 800 long, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số tạo hóa cảnh đại năng, cùng trước đó so sánh một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên nói lời cảm tạ, xuất phát từ nội tâm. Không cần đa lễ, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Chân Long Trường Sinh Dược bình tĩnh đáp lại, với hắn mà nói đây bất quá là một cái nhấc tay, không cần thiết quá mức để ý. Sau đó không lâu, Chân Long Trường Sinh Dược trên người Diệp Nhiên lưu lại một đạo ý chí, ngay sau đó hắn đánh xuyên qua một đầu trực tiếp thông hướng cổ mỏ bên ngoài thông đạo, trợ giúp Diệp Nhiên rời đi. Có ta ý chí tại, nửa bước Trường Sinh Dược sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi như muốn mang đi cũng không dễ dàng, vô luận thánh giới vẫn là dương giới, bất kỳ cái gì một gốc nửa bước Trường Sinh Dược xuất hiện đều sẽ gây nên hành động to lớn, có lẽ ngươi sẽ đối mặt không ít đại địch. Chân Long Trường Sinh Dược nhắc nhở nói, cùng trước đó so sánh, Diệp Nhiên thực lực sắc thực tăng lên rất nhiều, nhưng nghĩ tại thánh giới bên trong xương hùng còn xa xa không đủ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Diệp Nhiên gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Rời đi trước, Diệp Nhiên trong lòng hơi động, quỷ thần xui khiến hỏi, tiền bối nghe nói qua Tam Sinh Thạch sao? Tam Sinh Thạch quan hệ đến Minh Vương Bất Diệt Kinh có thể hay không đột phá tới tầng thứ 5, mà cũng là hắn có thể hay không lần nữa cấp tốc đột phá mấu chốt, chỉ tiếc cho tới bây giờ, hắn cũng không thể thám thính đến bất kỳ cùng Tam Sinh Thạch có liên quan tin tức. Tam Sinh Thạch. Chân Long Trường Sinh Dược nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, Tam Sinh Thạch rất mỹ tiên, có thể nhìn thấy một người kiếp trước kiếp này, thậm chí có nhìn thăm dò đến tương lai, ta chỉ biết rõ đương thời có vị cự đầu từng chiếm được này bảo. Rõ ràng, Chân Long Trường Sinh Dược cũng không tin tưởng Tam Sinh Thạch hạ lạc. Là vị nào cự đầu? Diệp Nhiên trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng. Kia là địa phủ thập đại điện chủ bên trong Diêm La Vương, đương thời hắn lấy được một khối Tam Sinh Thạch, cũng đem rèn đúc thành trí bảo sinh tử bộ, trừ cái đó ra, ta lại chưa nghe nói qua có ai lấy được Tam Sinh Thạch. Chân Long Trường Sinh Dược giải thích nói, thời kỳ cường thịnh địa phủ tổng cộng có 10 vị điện chủ, bọn hắn mỗi một cái đều là cự đầu, có kinh thiên động địa tu vi, chỉ bất quá theo địa phủ sụp đổ, 10 vị điện chủ vẫn lạc, biến mất, đã rất khó lại có tin tức của bọn họ. Sinh tử bộ. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, mặc dù biết Tam Sinh Thạch tin tức, nhưng hắn cũng biết, nghĩ ra được độ khó quá lớn, cơ bản không có khả năng thực hiện. Sinh tử bộ đây chính là cự đầu chí bảo, há lại hắn có thể mơ ước, bất quá chí ít biết rồi Tam Sinh Thạch là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư cấu. Sau đó Diệp Nhiên xuyên qua thông đạo, trực tiếp đi ra cổ mỏ, 10 phần thông dong. Bởi vì thực lực sau khi tăng lên, hư thiên bộ đã không cách nào nữa uy hiếp được hắn. Ầm. Lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện ở trong hư không, thẳng tắp hướng phía Diệp Nhiên chụp tới. Ngân Bảo lão nhân một mực tại cổ mỏ bên ngoài tòa trấn, chưa từng rời đi, mà lại Diệp Nhiên cũng không có ẩn nấp hành tung, tự nhiên lập tức liền bị phát hiện. Hừ, một tháng trước ta cũng không sợ ngươi, huống chi hiện tại. Diệp Nhiên thân thể khẽ động, đánh nát hư không, trực tiếp đem bàn tay lớn kia chấn vỡ. Trong lúc nhất thời huyết vũ bay tán loạn, Ngân Bảo lão nhân tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Ngân Bảo lão nhân quá sợ hãi, phi tốc trốn xa, trên người của hắn tổ khí đã bị hư thiên bộ tộc trưởng đưa vào cổ mỏ, bất lực một trận chiến. Đi được sao? Diệp Nhiên bước đi trong hư không, nháy mắt liền đuổi kịp Ngân Bảo lão nhân. Nhanh, tộc lão gặp nạn, bị tà ma truy sát. Đột nhiên, nơi xa có thần cầu vồng phá không, rất nhiều hư thiên bộ tộc người liên thủ giết tới đây, muốn cứu Ngân Bảo lão nhân. Mà ở đối mặt công kích như vậy lúc, Diệp Nhiên chỉ là tùy ý vung ra một trường. Ngay sau đó liền nhìn thấy huyết vụ bốc lên, những cái kia hư thiên bộ tộc người bị một trường vỗ thành thịt nát, hải cốt không còn. Trên lệch quá xa, tại 800 long chi lực trước mặt, những này nhiều nhất bất quá 200 long chi lực hư thiên bộ tộc nhân hòa sâu kiến không khác. Ngươi, Ngân Bảo lão nhân sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy, nhưng lúc này hắn vậy rõ ràng chính mình không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Phúc. Một kích phía dưới, Ngân Bảo lão nhân triệt để chấn kinh rồi, cánh tay của hắn đứt thành từng khúc, hóa thành một đám mưa máu, căn bản không phải Diệp Nhiên một hiệp chi địch. Sau đó Diệp Nhiên xuề bàn tay ra, một tay lấy Ngân Bảo lão nhân nắm trong tay, mặc cho hắn lại thế nào chống cự đều không thể tránh thoát giam cầm. Quy 1 chương 196, Kình Thiên Vương Bộ. Chương 194, Kình Thiên Vương Bộ. Ngân Bảo lão nhân hãi nhiên, cái này tà ma vì sao lại mạnh như vậy, cùng nửa năm trước càng là ngày đêm khác biệt, vừa mới giao thủ tự mình đã bị bắt giữ, liền ngay cả trốn cũng không thoát. Nói, nơi này là địa phương nào? Diệp Nhiên ép hỏi. Si tâm vọng tưởng, chỉ là tà ma vậy nghĩ bức bách bản tọa. Ngân Bảo lão nhân gầm thét, không chịu tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Diệp Nhiên không do dự, nơi này có rất nhiều hư thiên bộ tộc người, hắn không tin tất cả mọi người cùng Ngân Bảo lão nhân một dạng cương liệt. Chấm đã. Ngân Bảo lão nhân vừa định cầu xin tha thứ, đáng tiếc Diệp Nhiên động tác quá nhanh. Phanh. Huyết quang văng khắp nơi, vị này hư thiên bộ tộc lão thân nổ tung, trực tiếp mất mạng. Một màn này vậy chấn nhiếp đến xa xa sở hữu hư thiên bộ tộc người, bọn hắn đợi tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Cuối cùng Diệp Nhiên bắt giữ một người, tuy tiện liền từ cái sau trong miệng biết được cổ địa rất nhiều tin tức. Cổ địa chính là bọn hắn trong miệng thành giới, mà khu vực trên thực tế chỉ là tại cổ địa phía ngoài nhất mà thôi. Diệp Nhiên nhìn về phía nơi xa, hắn lúc này đã lên đường rồi, cũng không có tại cổ mỏ bên ngoài ở lâu. Hư Thiên Bộ kỳ thật không tính yếu, bọn họ tộc nạ gạ tỏ dù từng tiến vào cổ địa khu vực hạch tâm, cũng lấy được một cái vương bộ coi trọng, ở nơi đó tu hành qua một đoạn thời gian. Bất quá về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, Hư Thiên Bộ tộc trưởng phản bội chạy trốn, về sau cũng không dám lại tiến vào khu vực hạch tâm. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, muốn biết vì sao Hư Thiên Bộ tộc trưởng sẽ phản bội chạy trốn vương bộ. Căn cứ hắn lấy được tin tức, vương bộ nội tình thâm hậu, những này tộc quần tộc trưởng siêu việt cực hạn, trở thành tên thật, nếu không cũng không khả năng đem chính mình tộc đàn tấn thăng làm vương bộ. Tại vương bộ tu hành hiển nhiên so tại cổ địa bên ngoài tốt hơn nhiều, nhưng Hư Thiên Bộ tộc trưởng vẫn là trốn tránh, ở trong đó nhất định có một chút nguyên nhân. Chỉ tiếc chuyện này tại Hư Thiên Bộ bên trong là một bí mật, trừ tộc trưởng bên ngoài không người biết được, mà lại theo Hư Thiên Bộ tộc trưởng vẫn lạc, lại không còn có người biết hắn phản bội chạy trốn nguyên nhân. Cổ địa bên ngoài tuy có cơ duyên, nhưng còn kém rất rất xa khu vực hải tâm, mà lại ngoại giới lôi đài cũng chỉ sẽ giáng lâm ở chỗ đó, vô luận như thế nào, ta sớm muộn đều phải tiến về khu vực nồng cốt. Diệp Nhiên tốc độ rất nhanh, 3 ngày sau, hắn tìm được một nơi di tích. Muốn tiến vào khu vực hạch tâm cũng không dễ dàng, nhất định phải thông qua trận pháp truyền tống, không phải chỉ dựa vào bản thân phi hành, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tới mục đích. Cái này di tích có chút khủng bố, chôn lấy vô số hài cốt, chắc hẳn đương thời từng có đại lượng nhân mã ở đây giao chiến, vô cùng thảm liệt. Cuối cùng, hắn tìm được một tòa pháp trận, cũng thành công đem mở ra, một đầu không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở trên trận pháp phương, mơ hồ có thể thấy được tại khe hở bên trong, nhưng thật ra là một đầu cổ lộ. Chỉ có xuyên qua đầu này cổ lộ mới có thể tiến nhập cổ giới khu vực hạch tâm. Giờ khắc này Diệp Nhiên không do dự, trực tiếp xông vào. Đương thời Hư Thiên Bộ tộc trưởng chính là thông qua đầu này cổ lộ tiến vào khu vực hạch tâm, hơn nữa lúc ấy hắn còn không có tu vi hiện tại, Diệp Nhiên vốn cũng không kém bây giờ Hư Thiên Bộ tộc trưởng, tự nhiên không sợ hãi. Sau 3 tháng, một bóng người từ cổ xưa trong thông đạo đi ra. Diệp Nhiên máu me khắp người, rất rõ ràng trải qua một phen khổ chiến, cái thông đạo này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều, như không có đầy đủ tu vi, rất dễ dàng đẫm máu trong đó. Pháp trận trong mặc dù có tiến về khu vực nồng cốt thông đạo, nhưng bên trong quá mức nguy hiểm, vẫn là đoạn tuyệt rất nhiều người hy vọng. Diệp Nhiên phun ra một ngụm trọc khí, có chút nghĩ mà sợ. Trước đó không lâu, hắn ở trong đường hầm đụng phải một bộ tên thật cổ thi, dùng hết sở hữu thủ đoạn sau mới thành công tránh thoát một kiếp, bất quá hắn cũng ở đây một trận chiến bên trong bị trọng thương. Đây là địa phương nào? Diệp Nhiên liếc nhìn một phía, phía khu vực này sơn phong san sát, cổ mục che trời, rất nhiều nơi còn bao phủ mông lung tiên vụ, cực kỳ bất phàm. Cùng lúc đó hắn ngửi thấy linh dược hương thơm, rất nồng nặc, còn muốn vượt qua thánh dược một màn lớn. Diệp Nhiên có chút hồ nghi, mình rốt cuộc là tới đến địa phương nào, không phải là khu vực nồng cốt nơi nào đó tạo hóa địa. Rất nhanh, hắn phát hiện càng thêm chuyện kỳ quái, phía khu vực này rất nhiều địa phương đều có pháp trận thủ hộ, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Diệp Nhiên không có thử nghiệm hủy đi những này pháp trận, hắn sợ làm cho một chút phiền toái. Sau đó không lâu, hắn gặp được nơi này bất tử dược. Kia là một gốc hình kiếm thần dược, không thể tưởng tượng, còn chưa tới gần liền có thể cảm nhận được kia cô ác liệt phong mang, đủ để đem thiên địa đều cho chém thành hai khúc. Trừ cái đó ra Diệp Nhiên còn tại bất tử dược bên cạnh phát hiện rất nhiều linh dược, vậy mà không thể so chân long trong xảo huyệt kém bao nhiêu, rất rõ ràng, đây là một nơi thần thánh cổ địa, lai lịch phi phàm. Không được, ta nhất định phải sớm chút rời đi nơi đây, nếu như đợi thêm nữa, có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Diệp Nhiên kinh hãi không thôi, hắn xác định, nơi này hẳn là một cái nào đó tộc quần tổ địa, nếu không có khả năng có như thế nhiều linh dược, thậm chí còn có một gốc bất tử dược ở chỗ này. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, Diệp Nhiên rốt cuộc tìm được rời đi đường dẫn, hắn rất cẩn thận, thậm chí đem khí tức đều cho thu liễm. Sau khi hắn đi ra phiến khu vực này thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình trước mặt có một cổ xương huyệt động, bên trong còn có đáng sợ khí tức tiết ra. Không được. Diệp Nhiên giật mình, vừa định lùi lại, nhưng đã tới không kịp. Người nào? Vậy mà tự tiện xông vào ta Kình Thiên Vương bộ tổ địa, muốn chết. Trong cổ động truyền ra hét lớn một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một bóng người vọt ra. Đây là một cái lão giả, mặc dù cũng là tạo hóa cảnh, nhưng hắn khí tức muốn so Hư Thiên bộ tộc lão cường thịnh một mảng lớn, coi như cùng Diệp Nhiên so sánh vậy không kém bao nhiêu. Kình Thiên Vương bộ. Diệp Nhiên con ngươi co vào, có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn đã biết được có tên thật chấn giữ tộc đàn tài năng được xưng vương bộ, mà ở tên thật trước mặt, hắn 800 long chi lực còn chưa đáng kể. Ầm. Thiên băng địa liệt, lão giả ngang nhiên xuất thủ, hắn tức giận không thôi, đây là địa phương nào, đây chính là vương bộ tổ địa, sao có thể bị ngoại nhân xâm nhập, mà lại hắn còn căn bản không biết việc này. Ta trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, càng không muốn cùng vương bộ là địch. Diệp Nhiên lui lại, tránh được lão giả công kích. Vô luận ngươi làm sao tiến vào tổ địa, đã chưa cho phép, vậy liền đáng chết. Lão giả rất cường thế, căn bản không nghe Diệp Nhiên giải thích. Đại chiến bộc phát, phiến khu vực này sôi trào, bất quá bởi vì có pháp trận thủ hộ, sở dĩ Diệp Nhiên cùng lão giả giao thủ cũng không có mang đến bao nhiêu phá hư. Ngươi có thể tiến vào tổ địa nhìn qua, ta căn bản không có phá hư bất luận cái gì pháp trận, cũng không có đánh qua những linh dược kia chủ ý. Diệp Nhiên không muốn cùng lão giả là địch, bởi vì Kình Thiên Vương bộ có tên thật. Vô luận như thế nào, ngươi đều là tội chết. Lão giả quyền ra như rồng, lực lượng bành trướng, cấp tốc đem Diệp Nhiên bao khỏa trong đó. Chiến lực của hắn rất mạnh, tại Kình Thiên Vương bộ bên trong cũng là một vị tộc lão, nếu không cũng không khả năng tọa trấn tổ địa trọng yếu như vậy địa phương. Hừ. Lúc này Diệp Nhiên cũng có chút nổi giận, hắn không còn tranh chiến, trực tiếp thôi động Vĩnh Hằng Cổ Kinh nên đón tiếp lấy. Quy 1 chương 197, Thiên Thần cảnh tên thật. Chương 195, Thiên Thần cảnh tên thật. Hai quyền va chạm, thần lực bành trướng, hừng hực chỉ tại nội độ, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Ừm. Lão giả giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Nhiên bất quá là một cái ngộ nhập tổ địa đạo trích chi đồ, chưa từng nghĩ cái sau càng như thế cường đại, không thể so tự mình kém mảy may. Nơi này là Kình Thiên Vương bộ, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là mơ tưởng an nhiên rời đi. Lão giả gào thét lớn giết tới đây, mênh mông khí huyết giống như đại dương tàn phá vừa bãi ra, kinh thiên động địa. Tu vi của hắn rất khủng bố, nhẹ nhàng khẽ động chính là địa liệt thiên băng, tuyệt thế cường đại, như tại cổ địa bên ngoài, hắn tuyệt đối có thể trở thành nhất tộc chi chủ, cho dù thân ở cường đại Kình Thiên Vương bộ, hắn cũng là địa vị cao nhất một trong mấy người. Vốn là một trận hiểu lầm, đã ngươi không chịu coi như thôi, vậy liền đừng trách ta vô tình. Diệp Nhiên chính diện lên chiến, không sợ hãi, nắm đấm của hắn đang phát sáng, mỗi một quyền ném ra đều sáng như tinh hà, vang dội cổ kim. Ngắn ngủi một lát, hai người liền giao thủ mấy ngàn chiêu, thế lực ngang nhau. Lão giả càng ngày càng chấn kinh, hắn có thể cảm giác được Diệp Nhiên niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, nhưng lại đã có tu vi như thế, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người rốt cuộc là ai? Người giống như ngươi, đã sớm hẳn là danh dương thánh giới, nhưng ta không biết thân phận của ngươi. Lão giả có chút kiêng kỵ, hắn hoài nghi Diệp Nhiên thân phận không tầm thường, vô cùng có khả năng cũng đến từ cái nào đó cường đại vương bộ. Tại thánh giới khu vực hạch tâm, vương bộ mặc dù không nhiều, nhưng là không tính thiếu. Nếu như Diệp Nhiên thật đến từ cái nào đó vương bộ, vậy liền không thể tùy ý giết. Rất nhanh lại qua mấy trăm chiêu, Diệp Nhiên dũng mãnh phi thường vô địch, dần dần chiếm thượng phong, làm cho lão giả liên tiếp lui về phía sau. Một trận chiến này kỳ thật rất kịch liệt, nếu như không phải tại Kình Thiên Vương bộ tổ địa, chắc chắn tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Một kích cuối cùng, Diệp Nhiên đấm ra một quyền, thần hạ như tinh hà rơi xuống, cắt đứt hư không, trực tiếp chém về phía trước. Phốc. Huyết quang bay lên, lão giả tao ngộ đại kiếp, thân thể suýt nữa bị vênh thành mảnh vỡ. Bất quá Diệp Nhiên vẫn chưa nghĩ đến tiếp tục đuổi giết, mở rộng chiến quả, bởi vì hắn cảm ứng được một cô khí tức kinh khủng ngay tại cấp tốc tới gần. Tên thật. Diệp Nhiên thôi động Minh Vương chi dự, một bước phóng ra, tinh hà đảo ngược, hắn vận dụng thiên địa cực tốc, muốn cấp tốc rời đi phiến khu vực này. Lưu lại cho ta. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đem không gian đều cho phong tỏa ngăn cản. Tên thật cuối cùng đuổi đến, hắn là một người trung niên nam tử, vô cùng uy nghiêm, đứng ở nơi đó tựa như một tòa bất hủ phong bi, làm cho lòng người sinh kính sợ. Không tốt. Diệp Nhiên sắc mặt biến hóa, trường thương màu đen nơi tay, dùng hết toàn lực đâm ra, miễn cưỡng chặn lại rồi tên thật bàn tay. Sau đó hắn thân thể khẽ động, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra nam tử trung niên giam cầm, trốn yêu yêu. Nhưng là, hắn chạy đi đâu được? Kình Thiên Vương bộ tên thật không thể coi thường, sớm đã đặt chân cảnh giới này một đoạn thời gian rất dài, công tham tạo hóa, xa không phải bình thường tên thật có thể so sánh. Diệp Nhiên vừa xé rách thương khung, trốn vào hư không, hậu phương một tay nắm đã bắt đi qua. Năm ngón tay tựa như thiên trụ bình thường, thủy thiên diệt địa, chấn nhiếp vạn linh, Minh Vương chi dực mặc dù danh xưng thiên địa cực tốc, đáng tiếc Diệp Nhiên cảnh giới quá thấp, không cách nào đem môn thần thông này phát huy đến cực hạn, căn bản không có khả năng trốn qua tên thật lòng bàn tay. Ầm. Nam tử trung niên bàn tay rơi xuống, thiên băng địa liệt, Kình Thiên Vương bộ tổ địa bên ngoài tròn mấy chục dặm đều sụp đổ, Diệp Nhiên lập tức bị trọng thương, toàn thân chảy máu, bất quá nam tử trung niên vẫn chưa hạ sát thủ. Trốn. Diệp Nhiên thổ huyết, nhưng hắn động tác rất nhanh, lần nữa cắt đứt hư không, từ đây biến mất. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. To lớn thanh âm cuối trời vang lên, nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, tiếng như lôi đỉnh, kinh khủng khí huyết mãnh liệt mà ra, nứt vỡ thương khung, nhật nguyệt tinh thần đều ở đây lung lay sắp đổ. Đây chính là tên thật, dù là một chút lực lượng tràn ra, đều có thể chấn sát tạo hóa cảnh đại năng. Chốc lát sau, Diệp Nhiên bị trấn áp, nam tử trung niên mang theo hắn rời đi Kình Thiên Vương bộ tổ địa, một đường nhanh như điện chớp, cuối cùng tiến vào một tòa cổ xưa đại điện ở trong. Ngươi nên là từ Hư Thiên bộ trưởng khống pháp trận đi tới khu vực hạch tâm đi. Nam tử trung niên mở miệng, hắn là Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng, một thân tu vi kinh thiên động địa, ở hạch tâm khu vực cũng là ít có cường giả, nếu không có thể nào chống đỡ lấy như thế lớn một cái vương bộ. Ngươi biết Hư Thiên bộ? Diệp Nhiên nhíu mày, đã đoán được một vài thứ. Lúc trước Hư Thiên bộ tộc trưởng hẳn là bái nhập Kình Thiên Vương bộ tu hành, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên phản bội chạy trốn, quay trở về cổ địa bên ngoài. Cái thông đạo này cuối cùng là ta Kình Thiên Vương bộ tổ địa, mở đầu thì là tại Hư Thiên bộ trưởng khống bên trong, ngươi cảm thấy mình có thể giấu giếm được ta? Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng ngồi ở một thanh trên vương tọa, cao cao tại thượng nhìn xuống Diệp Nhiên, trên mặt của hắn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, không rõ ràng kỳ tâm bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiền bối tuệ nhãn, ta đích xác đến từ Hư Thiên bộ. Diệp Nhiên trực tiếp thừa nhận. Còn muốn nói dối? Trên người ngươi cũng không có Hư Thiên bộ huyết mạch, hiển nhiên không thuộc về bộ tộc này, theo ta phỏng đoán, ngươi nên đến từ ngoại giới. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, đúng là sớm đã thấy rõ hết thảy. Lời này vừa nói ra, Diệp Nhiên trong lòng lập tức giật mình. Từ Hư Thiên bộ tộc người phản ứng đến xem, cổ địa bên trong sinh linh hẳn là ngoại giới cũng không có hảo cảm. Cứ việc không rõ ràng khu vực hạch tâm thái độ của những người này, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không sai biệt lắm mới đúng. Không cần thần trương, nếu như ta muốn giết ngươi, lấy tu vi của ngươi tuyệt đối không có khả năng đang sống đứng ở chỗ này. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng mở miệng nói. Không sai, ta đến từ Huyền Vũ tinh vực. Diệp Nhiên không còn giấu giếm, rơi vào tên thật tay, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho nhân sinh giết cho chiếm. Ầm. Đột nhiên, một cái bóng mờ hiện hiện, mười phần mơ hồ, khí tức của hắn trùng trùng điệp điệp, càn quét vạn cổ thương thiên. Gió Huyền, người này ta mang đi, ngươi nhưng có ý kiến? Thư Ảnh mở miệng, vô cùng bá đạo, đi lên liền muốn tại một vị tên thật trước mặt mang đi Diệp Nhiên, không chút nào cho Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng lưu mặt mũi. Sau một khắc, một mực bàn tay khổng lồ từ tại chỗ rất xa dò tới, che đậy thương cung, trực tiếp hướng phía đại điện chụp tới. Hừ, cái này có thể không phải do ngươi. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng đứng dậy, một quyền ném ra, cưỡng ép đem bàn tay kia đánh lui. Tên thật giao thủ, hư không biến đổi lớn, vô số đạo lôi đỉnh gào thét, bao phủ tứ cực bát hoang. Nguyên lai ngươi cũng đã đặt chân thiên thần cảnh, chắc không được dám cùng ta một trận chiến. Hư không nổ tung, một bóng người vượt giới mà tới, hắn ra tay rồi, một đạo ánh sáng như tuyết bổ tới, kia là một đạo đao mang, quét ngang thiên hạ, nhìn xuống vạn cổ, thao thiên thần uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Đao quang kia quá mức có ánh, chiếu sáng tứ vũ, giống như một đầu ngân hà rơi xuống, vô biên vô hạn. Hừ, còn tưởng rằng là mấy năm trước, ta đã trở thành thiên thần, cùng ngươi ở vào cùng một cảnh giới, ai cũng không thể đụng. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hừ lạnh, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra, chặt đứt hư không, hắn năm ngón tay trực tiếp chụp vào kia đạo đao mang, đem cương ép đánh nát, tu vi cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Quy 1 chương 198, quất, thiên thần, quất. Chương 196, thiên thần. Trong cung điện, Diệp Nhiên một mặt kinh hãi, từ khi rời đi đại đường thế giới về sau, của hắn tầm mắt vậy mở rộng không ít, đối tên thật đã không còn là không biết gì cả. Tên thật cũng được xưng làm thần cảnh, trong đó tổng cộng có 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là Nguy thần, Chân thần, Thiên thần, Thần vương. Xâm lấn đại đường thế giới yêu ma tên thật kỳ thật cũng chính là ngụy thần mà thôi, tại chân thần trước mặt, bọn hắn liền như là sâu kiến bình thường không chịu nổi một kích. Bất quá đại đường thế giới nội tình quá yếu, coi như mấy cái ngụy thần đối bọn hắn tới nói cũng là không cách nào ngăn cản. Chân thần phía trên thiên thần thì càng đáng sợ, bọn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn áp ngụy thần, một quyền liền có thể đánh nát một viên sinh mệnh cổ tinh, tuyệt thế khủng bố. Đến như thần vương, cảnh giới này tên thật đã rất ít bên ngoài đi lại, bọn hắn một lòng lĩnh hội thánh cảnh đại đạo, không dám có chút phân tâm, tuyệt đại đa số đều ở đây bế quan, bất quá không cách nào phủ nhận, thần vương mới là tên thật cảnh trí cường giả. Bọn hắn mỗi một cái đều có lớn lao uy danh, chấn nhiếp chư thiên, chô đến chi địa không người dám coi nhẹ. Cho dù thánh cảnh cũng được bình đẳng đối đại thần vương, bởi vì bọn hắn cơ bản đã ở vào cùng một tầng thứ. Không nghĩ tới Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng lại là một vị thiên thần, bất quá nghe hắn nói, hẳn là vừa mới đột phá không bao lâu. Diệp Nhiên trốn ở trong cung điện, cẩn thận nhìn về phía trên chiến đấu, thiên thần giao thủ đó mới gọi chân chính hủy thiên diệt địa, nếu như không phải Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng đỡ được giao thủ dư âm, chỉ sợ toàn bộ Kình Thiên Vương bộ đều sẽ nháy mắt biến thành phế tích. Bất quá vừa mới đột phá tới thiên thần cảnh mà thôi, vậy nghĩ cùng ta đánh đồng với nhau. Thần bí hư ảnh hư lạnh, một cây huyết sắc trường mâu xé rách hư không, vỡ nát thương cùng, lập tức đâm tới, tuyệt thế sắc bén. Một kích này cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể đâm xuyên một viên sinh mệnh cổ tinh, hủy diệt vô số sinh linh, thiên thần chi uy có thể thấy được chút ít, bọn hắn thực lực quá mức đáng sợ, mỗi một cái đều có thể xương cấm kỵ. Đang. Sau một khắc, Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng bộc phát, chỉ thấy tay hắn bóp quyền ấn, một quyền ném ra, trực tiếp đánh vào lưỡi mâu bên trên. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, bọn hắn chỗ phiến khu vực này triệt để sụp ra, đại địa giạn nứt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cũng may nơi này cũng không phải là Kình Thiên Vương bộ tộc người tụ tập địa phương, nếu không lần giao thủ này cũng đủ để cho toàn bộ vương bộ tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu người đều muốn vỡ lạc. Ta mặc dù vừa đột phá, nhưng thiên thần chính là thiên thần, ai cũng không thể khinh thị. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng tiếp tục chân quyền, thần quang vạn trượng, đôi mắt của hắn không tách ra hạ, trong lúc đó có thần quang xung ra, vỡ nát thương cùng, đánh giết vạn linh. Hắn quá mạnh mẽ, căn bản không giống vừa trở thành thiên thần hậu bối, càng giống là ở cảnh giới này bên trên đắm chìm thật lâu uy tín lâu năm thiên thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao thần uy, không ai địch nổi. Người ta mặc dù đều là thiên thần, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có khoảng cách. Người thần bí cười lạnh, một quyền ném ra, hỗn độn khí tràn ngập, hắn vận dụng tuyệt sát đại thuật, cả người hóa thành một thanh vô thượng thiên đao, có thể khai thiên tích địa, thao thiên thần uy nhường cho người tê cả da đầu. Chiến! Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hét lớn, chính diện nên chiến, không chút nào lui. Ầm! Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, kịch liệt vô cùng. Trong cung điện Diệp Nhiên vô cùng bận dụng, thiên thần quả thật cường đại, bọn hắn thực lực đã vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng quyền ấn bắn ra, lực có thể lay trời, hắn đang liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại người thần bí. Một mảnh huyết quang chiếu sáng thương cung, chốc lát sau, hai người đều bị thương. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cứ việc vừa mới đột phá không lâu, nhưng hắn chiến lực rất khủng bố, căn bản không thể so người thần bí kém bao nhiêu. Rất kỳ quái, người rõ ràng vừa mới đột phá, nhưng lại đã tại thiên thần cảnh giới bên trong bước ra cự ly rất dài. Người thần bí cuối cùng thừa nhận Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng thực lực, đem cái sau coi là đồng loại. Ta lúc đầu đã sớm có thể đột phá, chỉ là một thằng đang tận lực áp chế cảnh giới mà thôi, không phải sớm đã bị các ngươi những người này theo dõi, bây giờ ta tu hành có thành, hoàn toàn có cùng các ngươi địa vị ngang nhau thực lực. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, hắn quá kinh khủng, toàn thân đều ở đây phát sáng, giống như đáng sợ chiến thần vượt giới, đánh đâu thắng đó. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, hai người giết tới phát cuồng, khí huyết như hồng, bao phủ cựu thiên thập địa, rực rỡ chỉ tại nở rộ, sắc bén tới cực điểm. Diệp Nhiên thấy hoa mắt thần mê, vô luận Kình Thiên Vương bộ vẫn là người thần bí quá nhanh, một cái chớp mắt liền giao thủ hơn vạn hiệp, giết tới long trời lở đất. Thật đáng sợ, đây chính là thiên thần, bọn hắn liền xem như một ánh mắt đều có thể đem ta cho đánh chết. Diệp Nhiên cảm khái, tòa đại điện này rất bất phàm, có đáng sợ pháp trận thủ hộ. Sở dĩ hắn có thể bình yên vô sự nhìn thấy một trận chiến này, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hai đạo nhân ảnh tách ra. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng trên người có máu, sắc mặt tái nhợt, bất quá người thần bí kia cũng không khá hơn chút nào. Một trận chiến này quá mức kịch liệt, tùy ý một chiêu đều thắng qua ngày bình thường hàng ngàn, hàng vạn lần, bọn hắn thậm chí đều thiêu đốt tự thân tinh khí thần, giết tới toàn thân sôi trào. Không có tác dụng, ngươi không làm gì được ta. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cười lạnh liên tục, hắn quá mạnh mẽ, khí huyết sôi trào, tựa như cổ xưa thần ma khôi phục, đã cường đại đến cực điểm. Hừ, lần này là ta thất sách. Ngươi thần bí phá không mà đi, đã không làm gì được Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng, như vậy hắn lưu tại nơi này cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Người ta mặc dù đều là thiên thần, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có khoảng cách. Ngươi thần bí cười lạnh, một quyền ném ra, hỗn độn khí tràn ngập, hắn vận dụng tuyệt sát đại thuật, cả người hóa thành một thanh vô thượng thiên đao, có thể khai thiên tích địa, thao thiên thần uy nhường cho người tê cả da đầu. Chiến! Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hét lớn, chính diện lên chiến, không chút nào lui. Ầm! Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, kịch liệt vô cùng. Trong cung điện Diệp Nhiên vô cùng bận rộn, thiên thần quả thật cường đại, bọn hắn thực lực đã vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng quyền ấn bắn ra, lực có thể lay trời, hắn đang liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại người thần bí. Một mảnh huyết quang chiếu sáng thương khung, chốc lát sau, hai người đều bị thương. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cứ việc vừa mới đột phá không lâu, nhưng hắn chiến lực rất khủng bố, căn bản không thể so người thần bí kém bao nhiêu. Rất kỳ quái, người rõ ràng vừa mới đột phá, nhưng lại đã tại thiên thần cảnh giới bên trong bước ra cự ly rất dài. Người thần bí cuối cùng thừa nhận Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng thực lực, đem cái sau coi là đồng loại. Ta lúc đầu đã sớm có thể đột phá, chỉ là một thằng đang tận lực áp chế cảnh giới mà thôi, không phải sớm đã bị các ngươi những người này theo dõi, bây giờ ta tu hành có thành, hoàn toàn có cùng các ngươi địa vị ngang nhau thực lực. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, hắn quá kinh khủng, toàn thân đều ở đây phát sáng, giống như đáng sợ chiến thần vượt giới, đánh đâu thắng đó. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, hai người giết tới phát cuồng, khí huyết như hồng, bao phủ cựu thiên thập địa, rực rỡ chỉ tại nọ rộ, sắc bén tới cực điểm. Diệp Nhiên thấy hoa mắt thần mê, vô luận Kình Thiên Vương bộ vẫn là người thần bí quá nhanh, một cái chớp mắt liền giao thủ hơn vạn hiệp, giết tới long trời lở đất. Thật đáng sợ, đây chính là thiên thần, bọn hắn liền xem như một ánh mắt đều có thể đem ta cho đánh chết. Diệp Nhiên cảm khái, tòa đại điện này rất bất phàm, có đáng sợ pháp trận thủ hộ. Sở dĩ hắn có thể bình yên vô sự nhìn thấy một trận chiến này, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nửa khắc đồng hồ qua đi, hai đạo nhân ảnh tách ra. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng trên người có máu, sắc mặt tái nhợt, bất quá người thần bí kia cũng không khá hơn chút nào. Một trận chiến này quá mức kịch liệt, tùy ý một chiêu đều thắng qua ngày bình thường hàng ngàn, hàng vạn lần, bọn hắn thậm chí đều thiêu đốt tự thân tinh khí thần, giết tới toàn thân sôi trào. Quy 1 chương 199, Luân hồi giới. Chương 197, Luân hồi giới. Bất quá Diệp Nhiên cũng rất tò mò, tự mình hẳn là không giúp được Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cái gì mới đúng, đây chính là một vị thiên thần. Thánh giới trong có một nơi bí cảnh, gọi là Luân hồi giới, cho tới nay đều có truyền ngôn, đương thời địa phủ thập đại điện chủ đứng đầu Diêm La Vương đã tọa hóa tại Luân hồi giới ở trong. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng mở miệng, nói ra một cái bí ẩn động trời. Thời kỳ cường thịnh địa phủ sắp đặt thập điện, mỗi một điện chủ nhân đều là vô thượng cự đầu, trong đó lại lấy Diêm La điện chủ thực lực mạnh nhất, có thể cùng chấn áp chư thiên tam túc kim ô cổ tổ đánh đồng với nhau. Cái gì? Diệp Nhiên kinh hãi, ánh mắt chỗ sâu càng có không ức chế được mừng rỡ. Bởi vì hắn trước đó liền đã từ chân long trường sinh dược trong miệng biết được, Diêm La điện chủ chí bảo sinh tử bộ chính là do tam sinh thạch rèn đúc mà thành. Nếu như luân hồi giới thật sự là Diêm La điện chủ vẫn lạc địa, như vậy có thể hay không sinh tử bộ cũng ở đây cái bí cảnh ở trong. Bây giờ hắn Minh Vương bất diệt kinh đã tu hành đến bình cảnh, chỉ có đạt được tam sinh thạch tài năng làm tiếp đột phá, nếu như có sinh tử bộ tương trợ, hẳn là cũng có thể bước ra một bước này. Kia là cự đầu tọa hóa địa, chỉ sợ ta không giúp được tiền bối cái gì. Diệp Nhiên cứ việc rất muốn vào nhập luân hồi giới, nhưng lúc này hắn cũng biết mình không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng, nếu không sẽ gây nên Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hoài nghi. Nếu như chỉ nhìn tu vi của ngươi, đích xác không giúp được ta bất kỳ vật gì, nhưng luân hồi giới không giống, chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể tiến nhập cái này bí cảnh. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng mở miệng, nếu không phải như thế, hắn đã sớm tự mình tiến vào luân hồi giới, sao lại đem cái này cơ hội nhường cho Diệp Nhiên? Vì sao? Chẳng lẽ lấy tiền bối thiên thần cảnh tu vi cũng vô pháp tiến vào luân hồi giới sao? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói, cự đầu thật sự đáng sợ như vậy? Cho dù tọa hóa cũng không phải thiên thần có thể mơ ước. Không chỉ có là ta, coi như thần vương, thậm chí cự đầu cũng không thể thành công. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng giải thích nói, luân hồi giới uy danh hiển hách, bên trong có Diêm La điện chủ lưu lại quy tắc, chỉ có tay cầm cổ vực lệnh mới có thể tiến nhập, nếu không không có bất kỳ người nào có thể cưỡng ép xâm nhập. Đương nhiên, không thể nói như vậy, luân hồi giới hẳn là ngăn không được tam túc kim ố cổ tổ. Cổ vực lệnh. Diệp Nhiên trong lòng hơi động, cái này liền có thể nói tới thông, chắc không được Kình Thiên Vương bộ muốn tự mình ra tay giúp đỡ, nguyên lai là nguyên nhân này. Không sai, cổ vực lệnh là Diêm La điện chủ rèn đúc ra tới, mặt trên còn có hắn lưu lại là ấn, nếu như không có cổ vực lệnh, một khi có người cưỡng ép tới gần luân hồi giới, liền sẽ gây nên đáng sợ biến cố. Ngươi không muốn khinh thị trận này biến cố, có thần vương không tin tà, thử qua tiến vào luân hồi giới, nhưng hắn vừa mới tới gần liền bị một cỗ lực lượng mạt sát, về sau đại gia phỏng đoán, cỗ lực lượng này vô cùng có khả năng tương đương với Diêm La điện chủ một kích toàn lực, vô cùng đáng sợ. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hít sâu một hơi, chuyện này tại đương thời đưa tới rất lớn hoành động. Phải biết đây chính là thần vương, nhìn chung thánh giới, cường giả như mây, có thể thần vương tịnh không nhiều, chỉ là một phần nhỏ, ngay cả thần vương đều sẽ đánh giết trong chớp mắt, chỉ sợ thánh nhân đến rồi cũng không khá hơn chút nào. Diệp Nhiên gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có vội vã tỏ thái độ. Bởi vì hắn còn muốn biết rõ càng nhiều liên quan tới luân hồi giới tin tức. Bất quá Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cũng đúng thần bí luân hồi giới biết đến không nhiều, dù sao có tư cách tiến vào người đều là kẻ ngoại lai. Ta nên như thế nào tiến về luân hồi giới? Diệp Nhiên hỏi thăm, hắn biết mình không cách nào cự tuyệt, đây chính là một vị thiên thần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh giết đại năng, sở dĩ chủ động quyền căn bản cũng không trên tay chính mình. Ta sẽ tự mình mang theo ngươi tìm tới luân hồi giới lối vào. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, có chỗ giấu giếm. Diệp Nhiên cũng không còn làm sao để ý, nói cho cùng hắn chỉ là một kẻ ngoại lai, không có khả năng đạt được tín nhiệm, nếu như không phải cổ vực lệnh, ngay cả cùng Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng đối thoại tư cách cũng không có. Tiên bối, vị kia thần bí thiên thần là thân phận gì? Còn có, luân hồi giới bên trong sẽ hay không có nguy cơ? Diệp Nhiên tiếp tục hỏi. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng đối với lần này không giữ lại chút nào, người kia tự xưng là Thiên Đình sứ giả, thân phận thần bí, thực lực thâm bất khả trắc, mà ở Thiên Đình bên trong, giống như người nọ thiên thần không phải số ít, thậm chí cái thế lực này còn có mấy vị thần vương tọa chấn, còn phải chăng có được thánh nhân ta liền không rõ ràng. Dù sao thánh giới mặc dù có thánh cảnh cổ thi, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua chân chính thánh nhân, bất quá Thiên Đình không giống, cái thế lực này địa vị quá lớn, đồng thời vượt ngang tháng năm dài đằng đẵng trường hà vĩnh hằng bất hủ, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ tổ địa bên trong không có thánh nhân. Tại nhắc lên Thiên Đình thời điểm, Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng sắc mặt có chút biến hóa, hiển nhiên đối cái thế lực này kiêng kỵ tới cực điểm. Vĩnh hằng bất hủ, chẳng lẽ cái thế lực này nương theo lấy thánh giới cùng nhau xuất hiện? Diệp Nhiên kinh hãi, theo hắn biết, thánh giới là địa phủ một góc, mà địa phủ là bên trên cái kỷ nguyên chuyện, cách nay đã vượt qua 10 vạn năm không thôi. Thậm chí có khả năng so thánh giới còn sớm, không có ai biết lai lịch của bọn hắn. Được rồi, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, bởi vì ta đối bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng cưỡng ép bỏ dở cái đề tài này. Hắn nói tiếp, trừ ngươi ở ngoài, lần này tiến vào thánh giới kẻ ngoại lai bất kể là tự nguyện còn là bị bách, bọn hắn tuyệt đại đa số đều sẽ tiến vào luân hồi giới. Thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng là nghị thắng qua bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng liếc mắt liền nhìn ra Diệp Nhiên cảnh giới tại tạo hóa cảnh trung kỳ, còn không từng đem điều này cảnh giới đi đến điểm cuối cùng. Ta xuất thân tầm thường, rất khó cùng bọn hắn tranh phong. Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, đây là chuyện không có cách nào khác, cùng Huyền Vũ tinh vực cái khác thiên kiêu chắc hẳn, đại đường thế giới nội tình quá yếu, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền có được tu vi như thế đã rất không dễ dàng, nếu không phải nửa bước trưởng sinh dược lột xác, hắn cũng không khả năng đi đến một bước này. Không sao, nghe đồn luân hồi giới cùng địa phương khác không giống, ở nơi đó, tất cả mọi người khởi điểm đều là giống nhau. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng lập lờ nước đôi, rất rõ ràng đây cũng là hắn nói nghe đồn đãi mà đến bí văn. Nếu như ta tiến vào luân hồi giới, tiền bối đến tuột cùng cần ta làm cái gì? Cuối cùng, Diệp Nhiên hỏi một vấn đề cuối cùng. Rất đơn giản, luân hồi giới bên trong cơ duyên vô số, thậm chí sinh tử bộ cũng có thể thất lạc trong đó, trừ cái đó ra Diêm La điện chủ truyền thừa cũng ở đó, nhưng những này đều không phải ta muốn. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng nhìn về phía Diệp Nhiên, trịnh trọng nói, ta cần ngươi giúp ta tìm tới cự đầu pháp chỉ, những này pháp chỉ cũng không có bất luận cái gì uy năng, chỉ là Diêm La điện chủ tùy ý viết mà thôi, nhưng phía trên này lưu lại khí tức của hắn, nếu như ta tay cầm pháp chỉ, vô cùng có khả năng thoát khỏi trói buộc, rời đi thành giới, từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng không muốn lại bị vây ở thành giới, lấy hắn thiên thần cảnh tu vi, nhất định có thể trở thành một cái thế lực nội tình một trong, cứ việc địa vị không sánh bằng hiện tại tới tôn sùng, nhưng ngoại giới tương đương với một cái càng lớn thế giới, còn mang ý nghĩa tự do, tuy nói thánh giới rộng lớn, nhưng cùng vũ trụ chắc hẳn, nơi này cuối cùng chỉ là một hồ nước nhỏ nhỏ, có thể nào chứa được Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng. Sinh linh như vậy, tranh đoạt cự đầu pháp chỉ hẳn không có dễ dàng như vậy. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, thần sắc nghiêm trọng. Tự nhiên như thế, cự đầu pháp chỉ đối với chúng ta những này tên thật tới nói vô cùng trọng yếu, đến lúc đó chắc chắn có một trận long tranh hổ đấu. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng gật đầu nói, Diệp Nhiên trầm mặc, nếu như không có chỗ tốt gì, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta được đến một tấm pháp chỉ, chờ rời đi thánh giới về sau, ta sẽ vì ngươi hộ đạo trăm năm. Để một vị thiên thần hộ đạo trăm năm, đây đã là cự đầu dòng dõi lãnh ngộ. Không đủ, ta muốn 500 năm. Diệp Nhiên lắc đầu. Không được. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng hừ lạnh, hắn thấy, trăm năm đã là cực hạn, dù sao hắn nhưng là một vị thiên thần, đi tới chỗ nào đều có thể bị người kính trọng. Tiền bối không cần nói nhiều, 500 năm một năm cũng không thể thiếu. Diệp Nhiên rất cường ngạnh, kỳ thật hắn ngược lại không quan tâm hộ đạo sự tình, nhưng đại đường thế giới cần phải có người che chở. Được. Cuối cùng, Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng đồng ý, 500 năm đối với hắn kia rất dài thọ nguyên tới nói, thật sự là quá mức không đáng giá nhắc tới. Ba ngày sau, hai đạo nhân ảnh rời đi Kình Thiên Vương bộ tổ địa, bọn hắn ở một tòa trước tế đàn ngừng lại. Thôi động cổ vực lệnh, ngươi liền có thể thông qua tòa tế đàn này tiến về luân hồi giới. Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng nói, đây là tiến về luân hồi giới phương pháp, tại thánh giới bên trong có thể nói mọi người đều biết. Diệp Nhiên gật gật đầu, cổ vực lệnh lập tức từ hắn động thiên thế giới bên trong bay ra, ngay sau đó, tế đàn phát sáng, đem Diệp Nhiên cả người bao phủ trong đó, rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Phù Phong Thành. Đây là thiên trì quốc lớn nhất vài tòa thành trì một trong, tông môn như cá giết sang sông, vô số kể, người tu hành càng là nhiều như sông hàng cát, nhưng không hề nghi ngờ, Phù Phong Thành chủ nhân vẫn là vị kia cường đại Phù Phong Vương. Phu nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng lung tung gặp rắc rối, tiểu vương gia lập tức liền muốn giáng sinh, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, nếu không vương gia nhưng phải các loại trừng phạt ta. Phù Phong trong vương phủ, một cái nữ tử áo trắng nhỏ giọng thầm thì, ở trước mặt nàng chính là một cái duyên dáng sang trọng mỹ phụ nhân. Mỹ phụ đã hoài thai 10 tháng, bình thường tới nói hải tử lập tức liền muốn sinh, cũng không biết vì sao, chậm chạp không thấy động tĩnh. Ta cũng là tạo hóa cảnh đại năng, cũng không phải phàm phu tục tử. Mỹ phụ sờ lấy bụng của mình hoàn toàn thất vọng, nào có hoài thai 10 tháng cái chủng loại kia chú ý cẩn thận. Nữ tử áo trắng liên tục cười khổ, nhưng không có cách, ai kêu mỹ phụ là vương phủ nữ chủ nhân, trừ vương gia, ai cũng không quản được nàng. Phù Phong Vương là thiên trì quốc ít có thiên chi tiêu tử, tuổi nhỏ thành danh, Phong Vương thời điểm bất quá 30 mấy tuổi, nhưng càng khiến người ta nói chuyện say xưa chính là, Phù Phong Vương tịnh không có cùng cái khác vương gia một dạng thê thiếp thành đàn, chỉ có một vị chính thê, là khó được trọng tình người. Nhưng điều này cũng đưa đến Phủ Phong Vương phủ nhân khẩu không vượng, lại thêm Phủ Phong Vương mấy năm liên tục bên ngoài chinh chiến, sở dĩ thẳng đến trước đó không lâu Vương Phi mới mang bầu thứ nhất thai, toàn bộ Vương phủ trên dưới đều đúng Vương Phi vô cùng che chở, duy chỉ có chính nàng không một chút nào để ở trong lòng. Phu nhân, vẫn là phải cẩn thận một điểm, Vương gia sắp trở về rồi. Nữ tử áo trắng nhắc nhở, Mỹ phụ không kiên nhẫn khoát tay áo, cũng không biết nghe lọt được không có. Mỹ phụ trong bụng, một đạo ý thức chậm rãi thức tỉnh. Đây là nơi nào? Diệp Nhiên thức tỉnh, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình biến thành thai nhi. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Nhiên khiếp sợ không thôi, hắn nhớ rõ ràng tự mình tiến vào một tòa tế đàn, làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy biến cố. Đúng lúc này, ba động kỳ dị truyền đến, sau đó một thanh âm tại Diệp Nhiên vang lên bên tai. Chuyển thế thành công, có thể bảo vệ lưu ký ức. Thanh âm này vô cùng uy nghiêm. Chuyển thế? Diệp Nhiên kinh hô, người chết như đèn diệt, trên đời làm gì có chuyển thế cái thuyết pháp này. Nơi này là luân hồi giới, ngươi bị cổ vực lệnh chọn chúng, sở dĩ có một lần chuyển thế tư cách, nhưng chỉ có một lần duy nhất, nếu như lại vẫn lạc, chính là chân chính thân tử đạo tiêu. Thanh âm kia giải thích nói, luân hồi giới là địa phương nào? Diệp Nhiên tranh thủ thời gian hỏi thăm. Địa phủ một cái thế giới mà thôi, bất quá nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống, nơi này 10 năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm. Nghe tới Diệp Nhiên hỏi thăm về sau, thanh âm kia đáp lại nói, vậy mà thật sự có địa phủ, hơn nữa còn có luân hồi chuyển thế. Diệp Nhiên có chút bối rối, biến cố này không hề nghi ngờ là ở đánh thẳng vào hắn nhận biết. Địa phủ là vạn linh kết cục, chỉ cần trong vũ trụ còn có sinh mệnh, tự nhiên sẽ có địa phủ. Thanh âm kia cực kỳ lạnh lùng. Ta từng nghe người khác nói qua, địa phủ đã tan vỡ. Diệp Nhiên do dự một chút mở miệng nói, đây là cự đầu chính miệng nói, sẽ không có giả. Địa phủ vẫn luôn tại, ngươi quá yếu, tiếp xúc không đến những bí mật này. Thanh âm kia khinh thường nói, hắn đến từ địa phủ, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều cùng địa phủ có liên quan tin tức. Chẳng lẽ chết ở cổ giới bên trong người đều sẽ tiến hành một lần chuyển thế sao? Diệp Nhiên tự nhiên nhìn thấu điểm này, thế là nói sang chuyện khác. Cũng không phải là, chỉ có đạt được cổ vực lệnh sinh linh tài năng chuyển thế tiến vào luân hồi giới, nếu không coi như cự đầu cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập nơi đây. Chuyển thế không dễ, bởi vì này a làm dính đến rất khủng bố một cái lĩnh vực, sở dĩ không phải là cái gì người đều có tư cách này. Ngươi là ai? Diệp Nhiên có chút kiêng kỵ, đạo này thanh âm thần bí đối cổ địa quá quen thuộc, mà lại tu vi của hắn hẳn là rất khủng bố, có thể là cùng đại hạ long chủ chờ cự đầu đối kháng kia sáng kia ảnh. Diêm La. Người kia đáp lại, nói ra một cái từng chấn động âm dương hai giới danh tự. Diệp Nhiên rung động không thôi, không nghĩ tới đạo thanh âm này chủ nhân chính là Kình Thiên Vương bộ tộc trưởng trong miệng Diêm La địa chủ, đã từng địa phủ đời thứ nhất. Cổ địa mở ra chỉ có mấy năm, ta đến lúc đó nên như thế nào rời đi? Đây mới là Diệp Nhiên vấn đề quan tâm nhất, hắn lo lắng đại đường thế giới thế cục, không muốn một mực lưu tại luân hồi giới bên trong. Thời gian vừa đến, vạn giới lôi đài liền sẽ giáng lâm, có được cổ vực lệnh người đều sẽ trực tiếp xuất hiện ở lôi đài không gian bên trong, đây là chí cao pháp tắc, luân hồi giới cũng vô pháp ngăn cản. Diêm La mở miệng, có thể bị cổ vực lệnh chọn chúng người đều có nhìn chấp trưởng luân hồi, trở thành bọn họ một viên, sở dĩ hắn mới có thể giải thích như thế kỹ càng. Vạn giới lôi đài lúc nào mới có thể giáng lâm? Diệp Nhiên trong lòng hơi động, nếu như vậy cũng là có thể tiếp nhận. Thời gian cụ thể ta cũng vô pháp xác định, lần này tổng cộng có 18 triệu người tiến vào luân hồi giới, làm chỉ còn lại 100 vạn người thời điểm, vạn giới lôi đài liền sẽ giáng lâm, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Diêm La lạnh lùng đáp lại, 18 triệu đại năng chỉ có thể còn lại 100 vạn, mà lại tại vạn giới trong võ đài sẽ còn tái chiến chết một nhóm, chết như vậy vong suất không khỏi cũng quá kinh khủng. Diệp Nhiên tâm thần run rẩy dữ dội, phải biết tiến vào cổ giới đại năng đều là thiên kiêu, hao tổn nhiều như vậy chắc chắn gây nên hành động cực lớn. Nghĩ ra được cơ duyên, nhất định phải có chỗ trả giá. Diêm La hoàn toàn không thèm để ý, tu hành vốn là ở trên mũi dao hành tẩu, sao có thể một mực xuôi gió xuôi nước. Sau đó không lâu, Diêm La rời đi, Diệp Nhiên ý chí vậy dần dần cùng thai nhi hòa làm một thể. Tiên thiên chi thể là thích hợp nhất tu hành thể chất, chuyển thế về sau, trí nhớ của ta chưa từng chịu ảnh hưởng, có thể đem tiên thiên chi thể phát huy đến cực hạn. Diệp Nhiên tâm niệm vừa động, Minh Vương bất diệt kinh lập tức bắt đầu vận chuyển. Quy 1 chương 200, Thiên Chỉ Quốc Chủ. Chương 198, Thiên Chỉ Quốc Chủ. Vẹn vẹn quá khứ nửa khắc đồng hồ, Diệp Nhiên liền đã thành công đột phá tới kim quan cảnh, mà lại còn lâu mới có dấu hiệu kết thúc. Không hổ là tiên thiên chi thể, tiến hành tu hành như cá gặp nước, đáng tiếc một khi rời đi mâu thai hút vào thiên địa linh khí về sau, tiên thiên chi thể vậy đem hoàn toàn biến mất. Diệp Nhiên rất coi trọng cái này kiếm không dễ cơ hội, hắn nắm chặt thời cơ, khổ tu không, hy vọng có thể mau chóng khôi phục tu vi. Vô luận tại luân hồi giới vẫn là cổ địa, thực lực đều là mấu chốt nhất, không có thực lực không khác tự chịu diệt vong. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, Diệp Nhiên lại lần nữa đặt chân kim quang cảnh thập trọng thiên, lần này trùng tu với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, thiếu đi rồi rất nhiều đường quanh co, đồng thời vậy hóa giải rất nhiều tự thân thiếu hụt. Ta lần này sống lại mẫu thân là đại năng, phụ thân càng là một vị tên thật, cùng trước đó so ra, ta bây giờ khởi điểm quá cao, cùng giai chiến lực còn muốn càng mạnh một chút. Diệp Nhiên tiếp tục tu hành, chưa từng nghĩ lần nữa đi qua hơn 2 tháng, hắn vẫn không có ra đời dấu hiệu. Phù Phong Vương phụ nữ chủ nhân hoài thai 1 năm có thừa lại như cũng không thể sinh hạ dòng dõi đã truyền ra, đưa tới không nhỏ hành động. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cho rằng Vương phi mang thai hoài thai, vô cùng có khả năng sinh ra một cái quái vật. Liền ngay cả chính Vương phi cũng biến thành lo lắng, không còn có lúc trước bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy, hoài thai 10 tháng liền nên sinh hạ dòng dõi, nhưng ta hiện tại cũng 1 năm. Vương phi mặt ủ mày chau, nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình kia tràn đầy sinh cơ, cùng kia cô huyết mạch tương liên ba động. Phu nhân yên tâm, tiểu vương gia nhất định là nhân vật không tầm thường, bọn hắn ngoại nhân cái gì cũng đều không hiểu, ta xem a, tiểu vương gia vừa ra đời tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thiên Chỉ Quốc. Nữ tử áo trắng vội vàng an ủi, nhưng trên thực tế nàng cũng rất là sầu lo, dù sao chuyện như vậy chưa bao giờ có, cổ tịch bên trên cũng chưa từng lưu lại ghi chép. Một ngày này, Phù Phong Vương trở về. Kia là một cái uy nghiêm nam tử trung niên, đi đường mang gió, nhìn quanh sinh uy. Phù Phong Vương rất cường đại, cũng không phải là phổ thông nguy thần, nếu không cũng vô pháp phong vương, tại lớn như vậy thiên chỉ quốc, hắn cũng là cao cấp nhất một nhóm kia tên thần. Vương gia trở lại rồi. Vương phủ rối loạn tương mừng, tất cả mọi người đến đây nên đón, bất quá Phù Phong Vương tịnh chưa cùng đại gia gặp mặt, mà là trực tiếp tìm được Vương Phi. Linh Nhi. Phù Phong Vương một mặt cương triều, nơi nào còn có bất bại chiến thần uy nghiêm. Vương gia. Vương Phi lập tức nên đón tiếp lấy, khỏe mắt chua chua, vậy mà khóc. Những ngày này lời đồn nhảm cũng sớm đã chuyển vào Vương phủ bên trong, ở trước mặt người ngoài, Vương Phi đương nhiên biểu hiện được chẳng thèm ngó tới, nhưng lúc này, cũng không còn cách nào bảo trì kiên cường. Hai người ôm nhau. Vương gia, ngươi nói ta mang đến cùng có phải hay không phải thai? Vương Phi nhẹ giọng hỏi, nàng không chỉ một lần hỏi qua chính hắn một vấn đề. Nói cái gì mê sảng, ngươi cùng ta hài tử, thế nào lại là quái thai? Phù Phong Vương tiếu lấy an ủi. Vậy làm sao lại một năm con của chúng ta còn không có sinh ra? Vương Phi không tin. Dù sao chuyện này nàng vậy chưa từng nghe thấy. Không tính kỳ quái, con của chúng ta thiên phú rất mạnh, cho nên phải hao phí thời gian dài hơn tài năng dựng dục ra tới. Phù Phong Vương ánh mắt tỏa ánh, hắn liếc mắt liền thấy được còn tại trong bụng Diệp Nhiên. Thật mạnh, đây chính là ta phụ thân sao? Diệp Nhiên mở to mắt. Trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được cái kia cường đại nam nhân. Người đứa nhỏ này, đến cùng lúc nào mới bỏ được đi ra? Phù Phong Vương tiểu nói. Hắn không cách nào phát hiện Diệp Nhiên cảnh giới, nhưng có thể cảm nhận được cái sau khí tức trên thân. Ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Vương Phi nhíu mày nói. Dĩ nhiên không phải, rất nhiều cổ tịch đều bị phong tỏa, con của chúng ta là ta tại trở thành tiên thần thường có, huyết mạch của hắn rất mạnh, tiềm lực phi phàm, vừa ra đời liền có khả năng là bể khổ cảnh, đến lúc đó ngay cả quốc chủ đều phải đến đây chúc phúc. Phù Phong Vương có chút tiêu ngạo, đây chính là con của hắn, không chỉ có không phải quái thai, vẫn là vạn người không được một người bên trong Long Vương. Vương Phi nghe đến đó cuối cùng là yên tâm. Nửa tháng sau, Phù Phong Vương đi. Hắn còn phải tọa trấn biên cương, chinh chiến tứ phương, không có khả năng thời gian dài ở tại trong vương phủ. Thời gian trôi qua, từng ngày, một nguyệt nguyệt thoáng qua quá khứ. Diệp Nhiên cũng đã tại mẫu thai bên trong dòng dã 3 năm, cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, bằng vào tiên thiên trí lực, tự nhiên mà vậy hoàn thành bể khổ lần thứ 10 mấy liệt, Minh Vương bất diệt kinh cũng ở đây làm từng bước mà tăng lên lấy. Nhanh, tiếp qua không lâu ta hẳn là sắp ra đời rồi. Diệp Nhiên đã ẩn ẩn có cảm ứng, có lẽ ra đời thời gian ngay tại mấy tháng gần đây. Vương Phi vậy phát giác được điểm này, sở dĩ sớm liên lạc với Phù Phong Vương. Một tháng sau, Phù Phong Vương lần nữa từ biên cương trở về. Vương gia, ta cũng nhanh sinh. Vương Phi co quắp nói, đây là nàng lần thứ nhất sinh con, hơn nữa còn là đại gia trong miệng quái thai, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần lo lắng, ta đã cùng quốc chủ nói việc này, tiếp xuống một năm ta đều sẽ ở vương phủ. Phù Phong Vương mở miệng, hắn đối với mình còn chưa sinh ra hải tử cũng rất quan tâm, không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà lúc này đây Diệp Nhiên còn đang không ngừng tu hành, hắn chuẩn bị rời đi mẫu thai trước tiến thêm một bước, đột phá tới động tiên cảnh. Sau 3 tháng, một đạo sáng chói thần quang từ Phù Phong Vương phủ xông lên trời không, chiếu sáng nửa bên tương cung. Diệp Nhiên ra đời, đồng thời khi sinh ra trước sát na, thành công mở ra một cái động tiên, đặt chân động tiên cảnh. Ha ha, ha ha, không hổ là ta Diệp Nam Thiên Hải tử, vừa ra đời chính là động tiên cảnh. Cười to một tiếng vang vọng toàn bộ Phù Phong thành, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, gương mặt khó có thể tin. Cái này sao có thể, nào có vừa ra đời hài nhi chính là động tiên cảnh đại thần thông giả, nhìn chung lịch sử, cũng không có dạng này ghi chép. Bất quá vương phủ người tất cả đều vui mừng quá đôi, vừa ra đời chính là động tiên cảnh, đây là thiên chỉ quốc khai thiên tích địa lần thứ nhất. Nhìn trước mắt một mặt từ ái nam nữ, Diệp Nhiên trong lòng lại nổi lên một chút gợn sóng. Đây chính là ta cha mẹ của kiếp này. Diệp Nhiên hơi xúc động, hắn rất nhanh liền thích ứng thân phận bây giờ. Tốt tốt tốt, không hổ là ta Diệp Nam Thiên Hải tử. Phù Phong Vương đại cười, tiếng như lôi đỉnh, hắn là một vị thiên thần, tự nhiên tin tưởng xuất sinh tức động thiên cảnh ý nghĩa. Đây chính là thánh nhân tư chất, là tương lai có hy vọng đặt chân thánh cảnh tuyệt đỉnh thể chất. Tin tức truyền ra, lập tức gây nên oanh động cực lớn, thiên chỉ quốc nhiều mặt hào cường đến đây chúc, cũng dâng lên hậu lễ. Phù Phong Vương ai đến cũng không có cự tuyệt, đại yến tân khách, về sau còn lớn hơn xá Phù Phong thành tử tụ. Trạm vào tối, tân khách dần dần rời đi. Phù Phong Vương cùng Vương Phi hai người tập hợp một chỗ, còn nhỏ Diệp Nhiên thì là bị Vương Phi ôm vào trong ngực. Thiên Ca, hoàng thất còn không có phản ứng sao? Vương Phi tên gọi Cơ Linh, thân phận tôn quý, bởi vì nàng phụ thân là Thiên Chỉ Quốc một vị lao vương gia, đến nay vẫn ở vào nhân sinh đỉnh phong, quyền cao chức trọng. Tạm thời còn không có, những năm này người ta kết hợp, Diệp gia cùng Cơ gia thế lực tăng vọt, lại thêm Nhiên Nhi Thiên Phú dị bẩm, có thánh nhân tư chất, hoàng thất tự nhiên có kiêng kỵ. Diệp Nam Thiên thần sắc trang nghiêm, hắn tuy là Phù Phong Vương, quyền nghiêng triều chính, mà dù sao cái này Thiên Chỉ Quốc chủ nhân vẫn là họ Đoàn, vương khác họ coi như mạnh hơn. Dưới trướng tướng sĩ lại nhiều, cuối cùng vẫn là được nghe theo hoàng thất điều khiển. Đoàn thị có thể hay không không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cơ Linh có chút lo lắng, nếu như hoàng thất từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, trong triều trên dưới tất nhiên sẽ nghị luận ầm ĩ, đối Diệp gia cùng Cơ gia mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Sẽ không, Đoàn thị bây giờ xảy ra đại vấn đề, bọn họ thần vương cổ tổ trước đó không lâu xung kích thánh cảnh thất bại, bị trọng thương, thật sự nếu không lung lạc tốt dưới trướng các đại vương hầu, hắn Đoàn thị muốn ngồi ổn vị trí này cũng không có đơn giản như vậy. Phải biết, thiên chỉ quốc bên trong kẻ dã tâm cũng không ít, còn có một số nhân hòa những vương quốc khác có thiên ti vạn lũ liên hệ. Diệp Nam Thiên lắc lắc đầu nói, Đoàn thị cổ tổ xảy ra vấn đề về sau, thiên hạ sắp sinh loạn, nhưng là Diệp gia cùng Cơ gia cũng không muốn tại trong loạn thế cái gì tranh đoạt, chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận mình ở ý là đủ. Nói xong, Diệp Nam Thiên chịu mến nhìn về phía Cơ Linh. Hoài thai 3 năm, Diệp Nhiên dù tại tu hành, nhưng là tại thôn phệ cơ linh mệnh nguyên, hơn nữa còn rất khoa trương, nếu không phải Diệp Nam Thiên từng chiếm được một gốc bất tử dược, chỉ sợ Diệp Nhiên xuất sinh ngày cũng là cơ linh vẫn lạc thời điểm. Dù vậy, cơ linh bây giờ trạng thái cũng rất kém, vô cùng tiểu thụy, nhất định phải hao phí đại lượng thời gian nghỉ ngơi, thậm chí càng các loại linh dược tài năng lần nữa khôi phục tới. Đúng, Diệp gia cùng Cơ gia không có dã tâm gì, chúng ta để ý chỉ là tộc nhân của mình mà thôi. Cơ linh gật gật đầu, nàng đối tranh bá thiên hạ cũng không còn ý tưởng gì, bây giờ có Diệp Nhiên, nàng càng muốn hơn thấy là Diệp Nhiên khỏe mạnh trưởng thành, còn thánh nhân chi tư nàng căn bản không quan tâm. Luân hồi giới bên trong lại có mấy vị thánh nhân, đương thời danh xưng thánh nhân chi tư thiên kiêu chẳng lẽ còn tính thiếu sao? Có thể trên thực tế, căn bản không có người thành công phóng ra một bước này. Hừ, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, một khi chiến loạn lan đến gần phủ Phong Thành một kích Thiên Diêu Thành, hai nhà chúng ta nhất định phải liên lên tay, nếu không, rất khó bình ổn vượt qua tương lai loạn thế. Diệp Nam Thiên lo lắng nói, đương nhiên, hắn để ý cũng không phải là bản thân, mà là Diệp Nhiên cùng Cơ Linh hai người, nhất là Diệp Nhiên. Cứ việc vừa ra đời chính là động thiên cảnh cường giả, có thể tại trong loạn thế, tên thật đều khó mà tự vệ, huống chi là nho nhỏ đại thần thông giả. Cơ Linh trong ngực Diệp Nhiên đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai luân hồi giới bên trong cũng không thái bình, phụ thân ta còn tốt, dù sao cũng là thiên thần, cho dù không cách nào tại trong loạn thế chấn nhiếp quần hùng cũng có thể tự vệ, mà mẫu thân của ta liền yếu đi một chút, chưa là cấn tiên thần, vẫn là một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ đại năng. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì hắn bây giờ còn yếu, muốn trở lại đỉnh phong chí ít cũng cần một đoạn thời gian tu hành, mà lại, cho dù hắn trở lại đỉnh phong cũng chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ mà thôi, tại luân hồi giới bên trong chỉ có thể coi là tầng dưới chót. Nhưng loạn thế cũng có chỗ tốt nhất định. Nghĩ đi nghĩ lại Diệp Nhiên có chút mệnh ra rời, nói cho cùng hắn bất quá là vừa ra đời hài nhi mà thôi, cho dù có động thiên cảnh tu vi, có thể bản thân vừa mới bắt đầu phát dục, không cách nào thời gian dài bảo trì tỉnh táo. Đúng lúc này, một đạo kim sắc thần quang từ phía trên bên cạnh truyền đến, một người trung niên nam tử ngự không mà tới, hắn mặc hoa phục, tôn quý vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có lớn lao uy nghiêm. Gặp qua quốc chủ. Diệp Nam Thiên thần sắc cũng dung, hắn sớm đã ngờ tới thiên chỉ quốc chủ sẽ đến, chỉ là chậm một chút mà thôi. Phù Phong Vương không cần đa lễ, gần đây biên cương chiến sự tấp nập, hơi chỉ hoãn một lần, còn tốt không đến muộn. Thiên Chỉ Quốc chủ trên mặt mang cười, nhìn qua người vật vô hại, có thể người biết hắn đều biết, đây là một cái ngon nhân, thủ đoạn độc ác, làm việc lôi lệ phong hành, đương thời hắn cũng không phải là thái tử, nhưng vị quốc chủ chi vị, công nhiên khởi sướng chỉnh biến, không chỉ có chấn sát lúc ấy thái tử, hơn nữa còn đem lão quốc chủ nhốt lại, ngạnh sinh sinh đem cái sau cầm tù chí tử. Quốc chủ một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay có thể tới là Nam Thiên may mắn. Diệp Nam Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng Thiên Chỉ Quốc chủ lời nói, cái sau đồng dạng là một vị thiên thần, nếu quả như thật nghĩ đến Phù Phong Thành, căn bản không bao lâu, chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Ha ha, có Nam Thiên dạng này chiến tướng, mới là thiên chỉ, mới là vận may của ta. Thiên Chỉ Quốc chủ chậm rãi tiến lên, sau đó nhìn về phía Cơ Linh trong ngực Diệp Nhiên. Trời sinh động tiên, ngày sau nhất định là người bên trong Long Phượng. Thiên Chỉ Quốc chủ tán thán nói. Gặp qua quốc chủ. Cơ Linh thở dài, nàng không thể so Diệp Nam Thiên, tại Thiên Chỉ Quốc chủ trước mặt vẫn phải là có nhất định cấp bậc lễ nghĩa. Đệ muội không cần đa lễ. Thiên Chỉ Quốc chủ mở miệng cười, đột nhiên nói, Nam Thiên, người đứa nhỏ này phải chăng đã có hồ nước? Tại luân hồi giới, rất nhiều cường giả dòng dõi vừa ra đời liền bị định ra rồi thông gia từ bé, đây cũng là trạng thái bình thường. Tạm thời còn không có. Diệp Nam Thiên lắc lắc đầu nói, đã dạng này, ta 14 nữ sớm ngươi dòng dõi mấy tháng xuất sinh, muốn không chúng ta kết cái thân gia, trực tiếp đem hôn sự này định ra như thế nào? Thiên Chỉ Quốc chủ thẳng vào nhìn xem Yến Nam Thiên, trong mắt có kỳ dị sắc thái lướt qua. Đây là đang thử thăm dò, nếu như Diệp Nam Thiên đồng ý, cũng liền đại biểu cho Diệp gia cùng Cơ gia ngày sau sẽ cột vào đoàn gia trên chiến xa. Dù sao Diệp Nhiên là Diệp Nam Thiên con trai một, thân phận so cái khác tiểu vương gia tôn quý đến, nhưng nếu như cái sau cự tuyệt, cũng liền đại biểu cho Diệp Nam Thiên có mình tâm tư, tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Chuyện này ta cũng nghĩ qua, nhưng bây giờ cân nhắc làm thời thượng sớm, dù sao Nhiên Nhi vừa mới xuất sinh, mà lại Linh Nhi hy vọng nhưng mà có thể cùng ta giống như nàng, tìm tới người mình thương nhất, sau đó thành thân, mà không phải nhỏ như vậy liền định ra việc hôn nhân. Diệp Nam Thiên nói rất tuyệt chuyện, có thể trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên Chỉ Quốc chủ mở miệng cười, đột nhiên nói, Nam Thiên, người đứa nhỏ này phải chăng đã có hồ nước? Tại luân hồi giới, rất nhiều cường giả dòng dõi vừa ra đời liền bị định ra rồi thông gia từ bé, đây cũng là trạng thái bình thường. Tạm thời còn không có. Diệp Nam Thiên lắc lắc đầu nói, đã dạng này, ta 14 nữ sớm ngươi dòng dõi mấy tháng xuất sinh, muốn không chúng ta kết cái thân gia, trực tiếp đem hôn sự này định ra như thế nào? Thiên Chỉ Quốc chủ thẳng vào nhìn xem Yến Nam Thiên, trong mắt có kỳ dị sắc thái lướt qua. Đây là đang thử thăm dò, nếu như Diệp Nam Thiên đồng ý, cũng liền đại biểu cho Diệp gia cùng Cơ gia ngày sau sẽ cột vào đoàn gia trên chiến xa. Dù sao Diệp Nhiên là Diệp Nam Thiên con trai một, thân phận so cái khác tiểu vương gia tôn quý đến, nhưng nếu như cái sau cự tuyệt, cũng liền đại biểu cho Diệp Nam Thiên có mình tâm tư, tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Chuyện này ta cũng nghĩ qua, nhưng bây giờ cân nhắc làm thời thượng sớm, dù sao Nhiên Nhi vừa mới xuất sinh, mà lại Linh Nhi hy vọng nhưng mà có thể cùng ta giống như nàng, tìm tới người mình thương nhất, sau đó thành thân, mà không phải nhỏ như vậy liền định ra việc hôn nhân. Diệp Nam Thiên nói rất tuyệt chuyện, có thể trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Quy 1 chương 201, đến 10 năm. Chương 199, đến 10 năm. Quốc chủ hảo ý ta và thiên ca tâm lĩnh, nhưng tu hành đường quá mức long đong, ta chỉ hy vọng Nhiên Nhi có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng vẫn là Cơ Linh mở miệng, lúc này vậy chỉ có nàng có thể cự tuyệt, dù sao Thiên Chỉ Quốc chủ lý do nhường cho người tìm không ra thật xấu. Nam Thiên dòng dõi trời sinh bất phàm, có thánh nhân chi tư, ngày sau nhất định có thể trở thành thiên trì quốc trụ cột, tự nhiên được từ nhỏ bồi dưỡng, ta dùng quốc vận chúc phúc có thể đem tiềm lực của hắn triệt để khai quật ra, ngày sau cũng có thể đi được càng xa. Thiên trì quốc chủ đạo, chúc phúc đích thật là một loại đào móc tiềm lực thủ đoạn, rất nhiều quốc gia cũng sẽ như vậy đi bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng Diệp Nam Thiên cùng Cơ Linh cũng không muốn làm như thế, bởi vì có truyền ôn, chúc phúc thủ đoạn sẽ có một chút di chứng, mà lại, bọn hắn cũng không tin tưởng thiên trì quốc chủ thật sự tốt bụng như vậy. Diệp Nam Thiên lúc này biết mình không thể lại trầm mặc, vì vậy nói, đã nhiều năm như vậy, luân hồi giới cũng chưa từng sinh ra một cái thánh nhân, có lẽ thánh nhân vốn là chỉ là một truyền ngôn mà thôi. Diệp gia cùng Cơ gia từ xưa đến nay đều nương theo hoàng thất chinh chiến thiên hạ, để xuống bây giờ thiên trì quốc mênh mông lãnh thổ, ngày sau Nhiên Nhi cũng sẽ kế thừa tiền tổ ý chí, vì thiên trì quốc kính dâng cả đời. Nguyên nhân chính là chưa hề xuất hiện qua thánh nhân, cho nên chúng ta mới phải thử một lần. Các ngươi hai nhà nhiều năm như vậy lao khổ công cao, ta Đoàn gia nhìn ở trong mắt, mười phần cảm kích. Chúc phúc mặc dù biết tiêu hao bộ phận quốc vận, nhưng ở các ngươi hai nhà công lao trước mặt, lại được cho cái gì? Thiên trì quốc chủ nghiêm mặt nói. Đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt Diệp Nhiên trong lòng cảm thấy bất an, hắn có một loại trực giác, chúc phúc khẳng định không phải một chuyện tốt, không phải cha mẹ của kiếp này cũng sẽ không ba phen mấy bận cự tuyệt. Tiên tổ từng cùng tiên hoàng định ra qua minh ước, chúng ta vốn là nên canh gác hỗ trợ, chưa nói tới công lao gì. Diệp Nam Thiên lần nữa cự tuyệt. Mà một bên Cơ Linh đều có chút gấp, thiên trì quốc chủ lấy đại thế bức bách, cái này đối bọn hắn rất bất lợi. Công chính là công, chấm sẽ không cảm thấy minh ước phía trước liền không nhìn các ngươi hai nhà công lao, không phải làm sao phục chúng. Thiên trì quốc chủ sơ sơ cường ngạnh. Diệp Nam Thiên cùng Cơ Linh liếc nhau, bọn hắn biết rõ đã không cách nào cự tuyệt, trừ phi hiện tại liền phản, có thể thiên trì quốc chủ mang theo quốc vận đến đây, trừ bỏ thần vương, nếu không có thể trấn áp hết thảy sinh linh. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể nhượng bộ, đồng ý chúc phúc. Có quốc vận gia trì, tất nhiên có thể giúp đỡ bọn ngươi dòng dõi tiến thêm một bước. Thiên trì quốc chủ thượng trước, sau đó một đạo ánh sáng ngông lung huy sông lên trời không, như là như đại dương mênh mông bao phủ toàn bộ phủ phong thành, trong lúc nhất thời, trong thành toàn bộ sinh linh đều chiếm được một chút tạo hóa, thậm chí liên phá cảnh giới, tu vi tăng vọt. Đây là nhất quốc chi vận tại chúc phúc một tòa thành, tự nhiên sẽ có đủ loại chỗ tốt, nhưng lúc này Diệp Nhiên lại trong lòng cuộn loạn, bởi vì có một đầu dây nhỏ ngay tại dần dần dung nhập trong đầu của hắn, tựa hồ muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Đây là cái gì? Diệp Nhiên kinh hãi, hắn vừa thôi động lực lượng muốn xóa đi đầu này dây nhỏ, có thể sau một khắc, hắn lực lượng liền bị đánh tan, căn bản không ngăn cản được dây nhỏ mảy may. Nhưng hắn vậy mượn cơ hội biết rồi dây nhỏ lai lịch. Nguyên lai đây là tín ngưỡng chi lực, mỗi một cái bị quốc vận chúc phúc người kỳ thật đều sẽ trở thành hoàng thất khôi lỗi, trừ cái đó ra, trở thành khôi lỗi sau linh hồn có hại, gián tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến tư chất. Diệp Nhiên kiệt lực phản kháng, nhưng lại không làm gì được kia sợi tín ngưỡng chi lực mảy may. Phải biết đây chính là một quốc gia tín ngưỡng chi lực, há lại hắn có thể chống lại. Đáng chết. Diệp Nhiên gần như tuyệt vọng, không ai có thể giúp đến hắn, coi như một thế này phụ thân xuất thủ cũng vô pháp lao đi cái này sợi tín ngưỡng chi lực. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện ở Diệp Nhiên trong đầu. Minh Vương thần hình hiện hóa, thao thiên thần uy đổ xuống mà ra, kia sợi tín ngưỡng chi lực lập tức run rẩy, ngăn không được gào thét. Tại cự đầu thần hình áp bách dưới, cái này sợi tín ngưỡng chi lực liền như là gặp được thiên địch, nơi nào còn dám tại Diệp Nhiên trong đầu bồi hồi. Rất nhanh, tín ngưỡng chi lực vô thanh vô tức tiêu tán, một trận đại kiếp như vậy hóa giải, trừ Diệp Nhiên bên ngoài, không có ai biết việc này. Hồi lâu qua đi, bao phủ phù phong thành thần quang dần dần tiêu tán, chúc phúc kết thúc. Nam Thiên, những ngày gần đây chiến sự sơ lược ít, ngươi cũng không phải vội lấy chạy về biên cương, lại đợi một thời gian ngắn đi. Thiên trì quốc chủ cười nói, ta liền đi về trước, còn việc hôn nhân đã các ngươi cự tuyệt, vậy liền coi như thôi. Sau khi nói xong, Thiên trì quốc chủ trực tiếp phá không mà đi. Mà Diệp Nam Thiên thì là mang theo Diệp Nhiên tranh thủ thời gian trở lại vương phủ. Thiên ca, mau nhìn xem, ta nghe nói chúc phúc là một trận đại họa. Cơ Linh vội vàng nói. Được. Diệp Nam Thiên một khắc không ngừng, lập tức vận chuyển linh hồn chi lực, bắt đầu phân tích Diệp Nhiên toàn thân các ngóc ngách. Ừm. Một lát sau, hắn nhíu mày. Thế nào? Cơ Linh trong lòng căng thẳng. Ta vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Nam Thiên hồ nghi nói, hắn nhưng là thiên thần, coi như chúc phúc thật có vấn đề cũng có thể bị hắn phát hiện mới đúng. Thiên ca ngươi lại nhìn kỹ một chút. Cơ Linh cũng không tin tưởng. Thiên chỉ quốc chủ nào có tốt bụng như vậy, quốc vận việc này lớn, mặc dù chỉ là vì hậu bối thiên kiêu chúc phúc, vẫn như trước sẽ đối với thiên chỉ quốc mang đến to lớn ảnh hưởng. Diệp Nam Thiên gật gật đầu, hồi lâu qua đi, hắn vẫn bỏ qua. Ta là thiên thần, không nên không phát hiện được đảm nhiệm Hà Đoan Nghê. Diệp Nam Thiên nói, có lẽ thật chỉ là chúc phúc mà thôi, cũng không có cái gì chỗ xấu, bất quá để cho an toàn, ta vẫn là phải đi tìm cái khác thiên thần hỏi thăm một hai. Cứ việc không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Nam Thiên cũng không khả năng buông lòng cảnh giác. Đương nhiên không phát hiện được, bởi vì tín ngưỡng chi lực đã bị Minh Vương thần hình xóa đi, đừng nói thiên thần, coi như thánh nhân đến đây cũng nhìn không ra đảm nhiệm Hà Đoan Nghê. Diệp Nhiên thầm nghĩ trong lòng, với hắn mà nói, có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này đã là kết cục tốt nhất, còn cái gọi là chúc phúc, hắn căn bản không thèm để ý. Thu xếp tốt Diệp Nhiên cùng Cơ Linh về sau, Diệp Nam Thiên rời đi phủ Phong Thành, thiên chỉ quốc lập quốc đến nay, vẫn là có mấy người từng chiếm được quốc vận chúc phúc, hắn chính là muốn đi tìm những người này hỏi thăm một vài thứ. Khoảng cách phủ Phong Thành tại chỗ rất xa trên một ngọn núi, thiên chỉ quốc chủ xuất hiện ở đây, hắn nhìn ra xa phủ Phong Thành, Diệp Nam Thiên cử động cũng ở đây hắn thăm dò bên trong. Coi như biết rồi thì phải làm thế nào đây, hết thảy đã thành kết cục đã định, tín ngưỡng chi lực không đảo ngược, không có người có thể phá giải, thần vương đều không được. Thiên chỉ quốc chủ cười lạnh nói. Lúc này, một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này là thiên chỉ quốc thần bí nhất một vị vương gia, xuất thủ số lần rất ít, nhưng mỗi một lần đều có thể đánh giết thiên thần, là thiên chỉ quốc nội tình một trong. Diệp gia cùng Cơ gia cũng không lòng phản loạn, bọn hắn chỉ bất quá nghĩ tự vệ mà thôi. Cửu Âm Vương mi đầu hơi nhíu, hắn thấy Thiên Chỉ Quốc chủ làm là như vậy tại đem Diệp Nam Thiên đẩy hướng bản thân mặt đối lập. Vì một cái còn chưa trưởng thành thiên kiêu đắc tội một vị thiên thần, hắn cho rằng cũng không lý trí. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, tại thiên hạ đại thế trước mặt, không có người có thể trung lập, ta chỉ có thể sớm xuất thủ, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong. Thiên Chỉ Quốc chủ có bản thân suy tính, bây giờ hoàng thất ở vào yếu thế, một khi ngày sau loạn thế đến, Diệp gia cùng Cơ gia có cực lớn khả năng cùng hoàng thất là địch, đã như vậy, còn không bằng vượt lên trước độc thủ. Cửu Âm Vương không cần phải nhiều lời nữa, hắn và Thiên Chỉ Quốc chủ ý kiến không giống, nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cái gì tốt nói nhiều. Cửu Âm Vương, ngươi phái người nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên dòng dõi, nếu như hắn biểu hiện ra hơn người tư chất, có thể trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh giết. Chẳng biết tại sao, Thiên Chỉ Quốc chủ luôn cảm thấy hết thảy quá thuận lợi. Dưới tình huống bình thường, muốn đem tín ngưỡng chi lực cưỡng ép đánh vào một cái sinh linh não hải cũng không có dễ dàng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút phản kháng, nhưng vừa rồi cũng không có. Cứ việc cái này có thể là bởi vì Diệp Nhiên vừa mới xuất sinh, nhưng đa nghi hắn như cũ có chút không quá yên tâm. Quốc chủ yên tâm, như là đã đắc tội rồi Diệp gia, ta đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có lưu lại tay. Cửu Âm Vương trọng mới hóa thành âm ảnh trốn vào sâu trong hư không, mà Thiên Chỉ Quốc chủ thì là trực tiếp quay trở về đế đô. Sau đó không lâu, Diệp Nam Thiên con trai một Diệp Nhiên bị quốc chủ chúc phúc một chuyện truyền ra, rất nhiều biết rõ nội tình thiên thần đều ở đây nói thầm một tiếng đáng tiếc. Vừa ra đời chính là động thiên cảnh, dạng này thiên tiêu từ xưa đến nay chưa hề có rất lớn hy vọng trở thành thánh nhân, nhưng hôm nay, hết thảy thành không. Quốc chủ thật sự là tàn nhẫn, đây là đang ép Diệp Nam Thiên phản a. Có thiên thần trầm mặc, tâm tình nặng nề, Diệp gia vẫn luôn đối hoàng thất không có dị tâm, nhưng lại luân lạc tới dạng này tình trạng, trong lúc nhất thời không khỏi nhường cho người có môi hở răng lạnh cảm giác. Lão quốc chủ kia là bậc nào bá tuyệt thiên hạ, có thể cuối cùng lại bị cầm tù, quốc chủ đối với mình phụ thân đều là như thế, chớ nói chi là nho nhỏ phủ phong vương. Thiên hạ nhất định đại loạn, mất đi dân tâm hoàng thất cũng không còn cách nào trở thành thiên chỉ quốc chủ nhân, chính là quần hùng tranh giành thời cơ tốt nhất. Rất nhiều kẻ dã tâm đều làm ra quyết định, bọn hắn điều động tâm phúc tiến vào phủ phong thành, nghĩ cùng Diệp gia liên minh. Bất quá Diệp Nam Thiên đã rời đi, chuyện này tạm thời còn không có bất kỳ kết quả gì. Sau 3 ngày, Diệp Nam Thiên trở về phủ Phong Thành, sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Thiên ca, đến cùng thế nào?" Nhìn thấy Diệp Nam Thiên thần sắc về sau, Cơ Linh trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. "Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, những người kia căn bản đều không có ý định thấy ta." Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải thực lực không đủ, không phải hắn đã sớm giết vào đế đô. Không đủ rất nhanh Diệp Nam Thiên vẫn là thông qua một chút con đường biết rồi chúc phúc hậu quả, sắc ý như hồng, không còn che giấu. Hắn muốn đem nhưng mà biến thành hoàng thất khối lỗi, chắc không được những người kia không muốn gặp ta, nguyên lai bọn hắn đã tử trung tại hoàng thất. Diệp Nam Thiên hận muốn điên, hắn lần thứ nhất cảm giác được tu vi của mình quá yếu. Thiên thần vô luận đi đến nơi nào đều là một phương hào cường, thủ thế nhân kính trọng, có thể tại Thiên Chỉ Quốc hoàng thất trước mặt, thiên thần còn xa xa không đủ, đừng nói bọn hắn có một quốc chi tác phẩm tâm huyết vì thủ đoạn, vị kia thần vương là đủ đem Diệp Nam Thiên đánh giết vô số lần. Đừng nhìn thiên thần cùng thần vương chỉ kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế chênh lệch cực lớn, không thể so sánh nổi. Đáng chết. Cơ Linh đồng dạng lửa giận ngút trời, nàng chủ động liên hệ phụ thân của mình, cũng không lâu lắm, hai vị thiên thần tụ lại với nhau. Chuyện này ta đã biết rồi, Thiên Chỉ Quốc chủ nên giết, nhưng chúng ta vẫn phải là ở nút, chờ quân hùng tranh giành đến, chính là hoàng thất trả giá đắc này. Cơ Gia thiên thần vô cùng uy nghiêm, hắn là một cái chân chính đại nhân vật, vài ngàn năm trước liền đặt chân thiên thần cảnh, là cấp độ này ít có cường giả. Diệp Nam Thiên mặc dù cũng là thiên thần, nhưng hắn niên kỷ quá nhỏ, cùng thế hệ trước thiên thần so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Tốt, vậy liền lại đợi thêm một đoạn thời gian. Diệp Nam Thiên đoán hận nói, Thiên Chỉ Quốc chủ dám ra tay với Diệp Nhiên, cái này liền xúc phạm hắn vạy ngược, giữa hai bên đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Từ đó về sau, Diệp Nam Thiên nghe tuyên không nghe điều, Thiên Chỉ Quốc chủ tướng đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn chưa làm khó dễ. Diệp gia cùng Cơ gia bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cổ tổ chưa vẫn lạc, coi như lại cho mấy người bọn hắn lá gan cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Thiên Chỉ Quốc chủ hòa thông dong, hắn tuyên bố bế quan, chuẩn bị xung kích thần vương cảnh, một khi thành công, chính là một lần nữa chỉnh hợp Thiên Chỉ Quốc lực lượng thời điểm, nhưng nếu như thất bại, thiên hạ nhất định đại loạn, hoàng thất đem biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao chỉ cần thần vương cảnh cổ tổ vẫn lạc, Thiên Chỉ hoàng thất không còn có trấn áp người trong thiên hạ nội tình, vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi. Đảo mắt đã qua hơn 10 năm, Diệp Nhiên rất coi trọng căn cơ, sở dĩ tận lực áp chế tu hành tốc độ, nhưng lập tức liền như thế, hắn vẫn phía trước không lâu đặt chân tạo hóa cảnh, trở thành một vị đại năng. Tu vi của ta tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ, nếu không chắc chắn gây nên một số người chú ý, là họa không phải phúc. Diệp Nhiên cực kỳ cẩn thận, đột phá sự tình ngay cả mình cha mẹ đều cho có nói cho. Luân hồi giới quá nguy hiểm, tên thật không ít, càng có thần vương chấn nhiếp một phương, phụ thân của ta tuy là thiên thần, có thể như cũng được nơm nớp lo sợ, không dám có chút chủ quan. Diệp Nhiên nhìn về phía Diệp Nam Thiên bế quan phương hướng, trong lòng có chút thở dài. Trước đó không lâu Diệp Nam Thiên vậy lựa chọn bế tử quan, xung kích thần vương cảnh, nhưng không có người nhìn kỹ hắn. Bởi vì Diệp Nam Thiên quá trẻ tuổi, mà lại trở thành thiên thần thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, căn bản là không có cách trở thành thần vương. Kỳ thật chính hắn vậy tin tưởng điểm này, sở dĩ muốn bế quan đều chỉ là vì thăm dò con đường này mà thôi. Rất nhanh lại qua 10 năm, Diệp Nhiên đặt chân tạo hóa cảnh trung kỳ, trở lại đỉnh phong thời kỳ, thôi động vĩnh hằng cổ kinh sau có thể chiến 800 long chi lực tuyệt thế đại năng. Ta chuyển thế trước chính là tạo hóa cảnh trung kỳ, hiện tại liền nên cân nhắc làm sao đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ. Diệp Nhiên đi ra vương phủ, lấy địa vị của hắn, tự nhiên có đại lượng người hầu đi theo, chỗ đến chi địa trùng trùng điệp điệp. Cho tới nay hắn chỉ biểu hiện ra động thiên cảnh cựu trọng thiên tu vi, sở dĩ Diệp Nam Thiên tự nhiên an bài không ít người bảo hộ, trong đó có một vị tên thật. Đó chính là Tiểu Vương gia, nghe đồn hắn vừa ra đời chính là động thiên cảnh. Rất nhiều người đều thấy được Diệp Nhiên, một mặt hiếu kỳ, bọn hắn đều đúng cái này có được thánh nhân chi tư tiểu vương gia cảm thấy rất hứng thú. Thiên phú mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Ta nghe nói hắn cho tới bây giờ đều không thể đột phá tới tạo hóa cảnh, cái gọi là thánh nhân chi tư chẳng qua là gạt người, bây giờ cũng liền chẳng khác người thường, không đáng giá nhắc tới. Cũng có người cười lạnh nói, căn bản chướng mắt Diệp Nhiên. Tại trong mắt bọn họ, nếu là mình có một vương phụ trợ lực, hiện tại đã sớm trở thành đại năng, thậm chí đều có nhìn xung kích tên thật cảnh giới. Lúc này, trong đám người đứng một ông già. Hắn chính là Cửu Âm Vương, cho tới nay hắn đều không hề rời đi Phụ Phong Thành, mà là lưu tại nơi này nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên, nhìn chằm chằm Diệp gia nhất cử nhất động. Diệp Nam Thiên cái kia thánh nhân chi tư dòng dõi. Cửu Âm Vương nhìn về phía Diệp Nhiên, đột nhiên, lông mày của hắn nhíu lại. Quy 1 chương 202, Địa ngục sát thủ. Chương 200, Địa ngục sát thủ. Động tiên cảnh cửu trọng thiên. Dạng này tu hành tốc độ khó tránh khỏi có chút quá chậm, tuy nói tín ngưỡng chi lực có thể thay thế sinh linh một hồn một phách, ảnh hưởng tư chất, nhưng hẳn là cũng sẽ không như thế nghiêm trọng mới đúng. Cửu Âm Vương phát giác một tia dị dạng, huống chi Diệp Nam Thiên chỉ có một dòng dõi, coi như biết rõ tư chất có hại, vương phủ tài nguyên như cũng sẽ hướng hắn nghiêng, hiện tại chí ít cũng phải là tạo hóa cảnh. Để Diệp Nhiên không nghĩ tới chính là, tự mình cố ý che giấu tu vi cử động vậy mà đưa tới hoài nghi. Dù sao hắn lúc vừa ra đời cũng đã là động thiên cảnh, cho dù mấy năm trước vẫn chưa đạt được bất luận cái gì tu hành pháp, hiện tại cũng hẳn là đặt chân động thiên cảnh. Quan trọng nhất là, tại luân hồi giới, cảnh giới đột phá cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì cái này địa phương mặc dù sinh ra thánh nhân không dễ, nhưng thiên địa hoàn cảnh muốn so ngoại giới thật tốt hơn nhiều, bất kỳ cái gì một chỗ đều được cho đất lành để tu hành, ở đây, tu hành có thể nói là làm ít công to. Đến tột cùng là thật hay giả, thật cũng không khó phân biệt được. Cửu Âm Vương thấp giọng nói, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh biến mất ở nguyên địa, thậm chí không có người phát hiện hắn từng xuất hiện. Hồng Diệp lâu là luân hồi giới một cái siêu nhiên thế lực, tuy không ý tranh bá, nhưng giới trướng cứ điểm lại vượt ngang vô tận cương vực, nội tình thâm bất khả chắc. Giống tiên chỉ quốc dạng này quốc gia tại luân hồi giới kỳ thật không phải số ít, bọn chúng từ thần vương sáng tạo, lịch sử sẽ không vượt qua vạn năm, nhìn như thực lực mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, nếu như đặt ở toàn bộ luân hồi giới bên trong, bọn chúng cũng không thu hút. Luân hồi giới ba chủ thực sự chỉ có ba đại cổ nước, lịch sử lâu đời đến dò người, yếu nhất cổ quốc cũng đã có hơn 10 vị thần vương, mạnh nhất hỗn độn cổ quốc càng là có được vượt qua 100 vị thần vương, nhưng đây là trọng yếu nhất, nghe đồn ba đại cổ nước từng sinh ra thánh nhân, chỉ là cách nay thật sự là quá mức xa xôi, dần ra cũng liền trở thành một cái truyền thuyết. Nhưng có một chút có thể xác định, luân hồi giới bên trong có thánh khí, mà lại ngay tại ba đại cổ nước trong tay. Mà Hồng Diệp lâu thì là Hồng Diệp cổ quốc kiến tạo thế lực, có cái tầng quan hệ này tại, cho dù thiên hạ đại loạn, Hồng Diệp lâu cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì tác động đến, dù sao ai cũng không có can đảm này đi khiêu chiến cổ quốc uy nghiêm. Nghe nói Hồng Diệp lâu là luân hồi giới lớn nhất chợ giao dịch chỗ, ở đây, chỉ cần có đầy đủ tài phú ngay cả bất tử dược đều có thể mua được. Nhìn về phía trước mắt tòa kia cao vút trong mây đại điện, Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò. Chuyển thế đến nay đã có 23 năm, nhưng hắn rất ít ra ngoài, tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây tu hành, đối luân hồi giới hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng lập tức liền như thế, Hồng Diệp lâu đại danh đối với hắn mà nói vẫn như cũng là như sấm bên tai, thật sự là cái thế lực này địa vị quá lớn, nhìn chung toàn bộ luân hồi giới, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Đi, đi xem một chút. Diệp Nhiên đi ở trước nhất, tùy tùng của hắn đều ngừng lại, chỉ có một vị tên thật theo thật sát bên người. Hồng Diệp lâu cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, nếu như không phải Diệp Nam Thiên, Diệp Nhiên căn bản là không có cách tới gần Hồng Diệp lâu nửa bước, trừ phi hắn có thể xuất ra đủ nhiều tài phú. Vào Hồng Diệp lâu rồi. Tại chỗ rất xa, Cửu Âm Vương lần nữa từ trong hư không đi ra, nhìn thấy Hồng Diệp sau lầu, hắn hơi nhíu cao mày. Hồng Diệp lâu có quy củ, ai cũng không thể ở bên trong động thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có Hồng Diệp cổ quốc làm chỗ dựa, đầu quy củ này liền ngay cả thần vương cũng không dám xúc phạm. Diệp Nam Thiên dòng dõi rất ít bên ngoài đi lại, bỏ lỡ cơ hội lần này, nghĩ gặp lại liền khó khăn. Cửu Âm Vương suy tư nói, nhưng ở Hồng Diệp lâu trước mặt, ta cũng không dám lỗ mãng, muốn đối phó hắn căn bản không có khả năng. Lúc này, Cửu Âm Vương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, luân hồi giới bên trong, Hồng Diệp cổ quốc mặc dù thực lực hùng hậu, thế nhưng là cũng không tính được vô địch, mặt khác hai đại cổ nước tịnh không yếu. Sau một khắc, Cửu Âm Vương biến mất, chờ hắn lần nữa lộ diện thì lại là đi tới một góc hẻo lánh. Nơi này có một tòa quán rượu, bất quá trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cũng không có người vào xem, nhưng Cửu Âm Vương lại là biết rõ, tòa tiểu lâu này là luân hồi giới lớn nhất tổ chức sát thủ trụ sở, nghe đồn sau lưng nó chủ nhân đồng dạng là một cái cổ quốc, chỉ bất quá không có bất kỳ chứng cứ nào thôi. Địa ngục tổ chức vô pháp vô thiên, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn người nào cũng dám giết, coi như cổ quốc người đồng thời giết không tha. Hồng Diệp lâu chấn nhiếp người khác, nhưng lại dọa không được địa ngục sát thủ. Cửu Âm Vương có chút do dự, tại suy nghĩ phải chăng muốn mời được địa ngục sát thủ, dù sao bọn hắn mỗi một lần thu phí cũng rất cao, là một giá trên trời. Vì Diệp Nhiên giống như không quá có lời. Nếu như Diệp Nam Thiên dòng dõi tu vi thật sự không thể coi thường, vậy liền có thể chứng nhận Minh Quốc vận chúc phúc ra chỗ sơ suất, đây là kinh thiên đại sự, mà lại nếu như Diệp Nhiên tư chất chưa từng bị hao tổn, quốc chủ không thể nghi ngờ là vì hoàng thất dưới cây một cái đại địch, ngày sau vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến thiên hạ thế cục. Chầm tư một lát sau, Cửu Âm Vương làm ra quyết định. Thánh nhân chi tư không thể coi thường, cũng không phải là chỉ là thanh danh tốt đẹp mà thôi, cho dù bọn hắn vô vọng thánh cảnh, ngày sau trở thành thần vương cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở dĩ Thiên Chỉ quốc chủ mới có thể xuất thủ hủy đi Diệp Nhiên thiên phú, một vị thần vương đủ để phá vỡ Thiên Chỉ hoàng thất thống trị, cũng khó trách hắn sẽ như thế làm to chuyện. Bước vào quán rượu sau đại môn, một cái lớn tuổi lão nhân liền tiến lên đón. Cửu Âm Vương, Thiên Thần kính hậu kỳ, là Thiên Chỉ quốc chủ trọng yếu nhất tâm phúc, ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Lão nhân ho khan nói, trên thân cũng không bất cứ ba độc gì, liền như là phạm nhân bình thường. Nhưng Cửu Âm Vương cũng không dám khinh thường người này. Tại địa ngục trong tiểu lâu như thế nào lại có người bình thường? ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Cửu Âm Vương nói ngay vào điểm chính, lấy thân phận của hắn, cũng chỉ có nơi đây địa ngục tổ chức thủ lĩnh tài năng cùng so sánh. Ngươi mang đủ linh tuyển. Lão nhân do hỏi, thần sắc như thường, vô cùng bình tĩnh. Tự nhiên, nếu là không có đầy đủ linh tuyển, ta cũng sẽ không tùy tiện lại tới đây. Cửu Âm Vương gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi trực tiếp cùng ta giao lưu là đủ. Lão nhân cho thấy thân phận, nguyên lai hắn chính là địa ngục tổ chức thủ lĩnh. Cái gì? Cửu Âm Vương chấn cả kinh nói, hắn từng âm thầm thăm dò qua lão nhân nhiều lần, có thể từ bắt đầu đến cuối cùng đều không thể phát hiện bất cứ dị thường nào, cái này liền có thể chứng minh, lão nhân thật là một phàm nhân. Không đúng, nếu như ở trước mặt ta chính là thần vương cũng có thể hoàn mỹ thu liễm lại hơi thở. Nghĩ tới đây, Cửu Âm Vương lập tức như rớt vào hầm băng, hô hấp đều trở nên dồn dập. Không cần thần trương, ta cũng không phải là thần vương, cũng không phải phàm nhân. Lão nhân cười nói, sau đó chủ động phóng thích khí tức, ác liệt phong mang lóe lên liền biến mất, lập tức để Cửu Âm Vương hàn lông dựng đứng, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao lại cường đại như thế? Cửu Âm Vương hít sâu một hơi, hắn lúc này có thể xác định, lão nhân thật là thiên thần, có thể cái sau vẹn vẹn lộ ra thực lực một góc của băng sơn giống như này đáng sợ, rất khó tưởng tượng nếu là ra tay toàn lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Địa ngục dám danh xưng luân hồi giới đệ nhất sát thủ tổ chức, tự nhiên là có đầy đủ nội tình, không phải chúng ta thu phí cũng sẽ không đắt như thế. Lão nhân hoàn toàn thất vọng, nói đi, ngươi muốn giết người nào? Cửu Âm Vương bình phục tâm tình, đáp lại nói, Diệp Nam Thiên con trai một, Diệp Nhiên. Lão nhân gật gật đầu, địa ngục tổ chức tình báo độc bộ luân hồi giới, huống chi tại phủ Phong Thành, Diệp Nhiên thế nhưng là danh nhân, hắn nơi nào sẽ không biết. Có thể, bất quá ta trước phải hỏi thăm cao tầng, xác định giá cả. Lão nhân tiếp tục nói. Cửu Âm Vương cũng không thúc giục, đứng ở một bên lặng lặng mà chờ đợi. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, lão nhân kết thúc cùng cao tầng đưa tin, quay đầu nhìn về phía Cửu Âm Vương đạo, ngươi muốn khi nào độc thủ? Càng nhanh càng tốt. Cửu Âm Vương không do dự. Tốt, gần đây hạ thủ thời cơ là ở Diệp Nhiên rời đi Hồng Diệp lâu thời điểm, chúng ta sẽ xuất động một vị tên thật, còn có nhiều vị tạo hóa cảnh hậu kỳ đại năng, nếu như tình báo không giả, nhất định có thể tùy tiện đem Diệp Nhiên đánh giết. Lão nhân rất tự tin, địa ngục tổ chức cho tới bây giờ cũng sẽ không thất thủ, bởi vì bọn hắn tin tưởng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, sở dĩ mỗi một lần xuất thủ đều sẽ toàn lực ứng phó, gắng đạt tới tất sát. Bất quá rất rõ ràng, địa ngục cũng đúng Hồng Diệp lâu có chút kiêng kỵ, tùy tiện không muốn đắc tội, nếu không cũng sẽ không lựa chọn tại Diệp Nhiên rời đi Hồng Diệp sau lầu độc thủ. Lấy địa ngục thủ đoạn, Hồng Diệp trong lầu khẳng định cũng có bọn họ người, ở đây độc thủ, xác suất thành công sẽ cao hơn, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người sẽ ở Hồng Diệp trong lầu giết người. Có thể, nhưng là giá cả như thế nào? Cửu Âm Vương đối địa ngục kế hoạch rất tán thành, mà lại hắn sợ dĩ muốn để địa ngục động thủ cũng là vì che giấu mình. Địa ngục nổi tiếng bên ngoài, tuyệt không có khả năng tiết lộ người mua tin tức, đây là vô số năm qua công nhận tín dự. Bất quá địa ngục chào giá thực tế quá cao, Cửu Âm Vương cũng có chút thấp thỏm. 300 miệng cấp thấp linh tuyển, hoặc là 30 trong miệng chờ linh tuyển. Lão nhân đáp lại nói, hắn đã sớm hỏi qua giá tiền. Cao, quá cao, coi như giết một cái chân thần cũng bất quá là cái giá tiền này mà thôi. Vừa mới nghe tới linh tuyển số lượng, Cửu Âm Vương tiểu liên tiếp lắc đầu, hắn cho rằng giá cả không hợp lý, phải biết Diệp Nhiên bên ngoài cũng bất quá là động thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi, cho dù là thần vương dòng dõi vậy không dùng được nhiều như vậy linh tuyển. Không cao, dù sao chúng ta bước lên đắc tội Hồng Diệp lâu nguy hiểm, mà lại Diệp Nam Thiên cùng Cơ Nguyên đều là thiên thần, một khi chúng ta xuất thủ tất nhiên sẽ nên đón bọn họ mãnh liệt trả thù, từ lâu dài đến xem, cái giá tiền này cũng không cao. Lão nhân rất kiên quyết, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Vẫn là quá cao, bọn hắn bất quá là thiên thần mà thôi, đối địa ngục tới nói liền như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Cửu Âm Vương đồng dạng không chịu nhượng bộ, nhiều như vậy linh tuyển đã tiếp cận toàn thân hắn gia tài. Hắn không thể so Diệp Nam Thiên, có được to lớn đất phòng, có thể đạt được đại lượng tài phú, 300 miệng cấp thấp linh tuyển đủ để cho hắn thương cân độ cốt. Không cao, chúng ta cũng có tự mình được suy tính, đã cho ra cái giá tiền này, nhất định là có nguyên nhân. Lão nhân thanh âm vậy cường ngạnh mấy phần, nếu như ngươi không chịu trả giá nhiều như vậy linh tuyển, lần giao dịch này liền có thể thôi, địa ngục cũng không thiếu ngươi một đơn xin ý. Chân tướng cũng xác thực như thế, nơi có người thì có ân oán, luân hồi giới bên trong giết chóc không ngừng, rất nhiều người đều có huyết hải thâm cửu, ở nơi như thế này, địa phủ chính là không bao giờ thiếu làm ăn. Cửu Âm Vương sắc mặt biến đổi, của cải của hắn không nhiều, sở dĩ thật là không có cách nào. Cuối cùng, hắn thay đổi một cái thuyết pháp, nếu như chỉ là trọng thương Diệp Nhiên đâu, không cần thiết đánh giết, dù sao coi như hắn che giấu tu vi cũng bất quá là tạo hóa cảnh mà thôi, đối với ta mà nói vẫn như cũ như sâu kiến, nếu không phải bởi vì Diệp Nam Thiên, Phạm trưởng liền có thể đánh giết. Trọng thương. Lão nhân suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không thể, nếu như lưu lại Diệp Nhiên một cái mạng, Diệp Nam Thiên cùng Cơ Nguyên cũng không đến nỗi cùng địa ngục liều mạng đánh nhau. Vậy cứ như vậy đi, trọng thương nói chỉ cần 100 miệng linh tuyển, nếu như thật thử ra rồi một vài thứ, sau lưng ngươi người hẳn là rất tình nguyện cho ra những này linh tuyển. Lão nhân thấp xuống giá cả, đánh giết cùng trọng thương là hai khái niệm, giá cả đương nhiên không giống nhau, mà lại chênh lệch còn rất lớn. 100 miệng. Cửu Âm Vương trầm ngâm một lát, hắn thấy cái giá tiền này vẫn là cao, nhưng địa ngục thu phí luôn luôn như thế, quý là phong cách, nhưng là có đầy đủ bảo hộ. Đây đã là giá tiền thấp nhất, đồng thời đắc tội hai vị thiên thần, coi như địa ngục cũng không muốn tùy tiện đối mặt tình hình như thế. Lão nhân có chút không vui nói, Cửu Âm Vương tam phiên hai lần cảm thấy giá cả cao, cái này khiến hắn cảm thấy cái sau thành ý cũng không cao. Có thể, nhưng các ngươi nhất định phải tại Diệp Nhiên vừa rời đi Hồng Diệp lâu thì liền động thủ, nếu không ta có quyền chỉ giao một nửa thù lao. Cuối cùng, Cửu Âm Vương vẫn đồng ý. Cứ việc 100 miệng linh tuyển vẫn là để hắn cảm thấy thì đau, thế nhưng là cùng 300 miệng so sánh, đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Huống chi Thiên Chỉ quốc chủ cũng sẽ không để hắn bạch bạch trả giá cái này linh tuyển, dù sao hắn là vì hoàng thất mà không phải mình. Yên tâm, địa ngục làm việc giả trẻ không gạt, chỉ cần chúng ta quyết định được rồi, vô luận như thế nào đều sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nếu như thất bại, chúng ta vậy sẽ còn lại ra tay hai lần, bất quá nếu là hai lần sau như cũ thất bại, cái này đơn sinh ý cũng liền chấm dứt, chúng ta sẽ trả cho ngươi 1/3 thù lao. Lão nhân đáp lại, địa ngục cũng có quy củ của mình, không phải giá cả cao như vậy, luân hồi giới nào có cái gì người chịu cùng bọn hắn làm giao dịch. Cửu Âm Vương gật gật đầu, dạng này cộng lại chính là 3 lần cơ hội, trọng thương một cái nhiều nhất tạo hóa cảnh hậu bối hẳn là dư xài, địa ngục cũng không phải những tổ chức sát thủ khác, bọn họ nội tình xa so với thế nhân trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Sau đó không lâu Cửu Âm Vương ly mở tử lâu, trước khi đi hắn vậy thanh toán 1/3 tiền đặt cọc, cũng chính là 30 miệng cấp thấp linh tuyển. Tại luân hồi giới, tài phú bao nhiêu đều là lấy linh tuyển tới phân chia, Cửu Âm Vương là thiên thần bên trong so sánh nhỏ khó, hắn có linh tuyển tiếp cận 500 miệng, giống Diệp Nam Thiên dạng này có rộng lớn đất phong thiên thần cũng như vậy, hắn trung phú dụ thậm chí khả năng có được vạn thanh linh tuyển, dạng này so ra, Cửu Âm Vương đích thật là hiếm thấy nhỏ khó. Có địa ngục xuất thủ, nên vấn đề không lớn. Cửu Âm Vương giấu ở Hồng Diệp lâu bên ngoài, hắn nhất định phải tự mình quan chiến. Mà lúc này, tiến vào Hồng Diệp lâu Diệp Nhiên đã bị một màn trước mắt màn bị hoa mắt. Nơi này khắp nơi đều là các loại các dạng chí bảo, nhiều vô số kể, mà lại công khai ghi giá, cứ việc giá cả cùng địa phương khác so ra hơi cao một chút, nhưng ít ra nơi này chí bảo không có vấn đề gì. Thạch lão, ta bây giờ có được bao nhiêu linh tuyển? Diệp Nhiên thấp giọng dò hỏi. Thạch lão Diệp Nam Thiên điều động hộ vệ, cảnh giới tuy là nguy thần, nhưng khoảng cách chân thần cũng không xa, tại Phù Phong thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tiểu Vương gia, những năm này Vương gia cùng Vương phi đã cho ngươi không ít linh tuyển, lại thêm ngươi chưa hề dùng qua, bây giờ còn có 1000 miệng cấp thấp linh tuyển, trung đẳng linh tuyển không nhiều, chỉ có 10 ngụm, cộng lại tương đương với 1100 miệng kẽ đất linh tuyển. Thạch lão đáp lại nói. Quy 1 chương 203, Thần Vương chí bảo. Chương 201, Thần Vương chí bảo. Thân là Diệp Nam Thiên duy nhất dòng dõi, Diệp Nhiên đương nhiên không thiếu linh tuyển, của cải của hắn thậm chí càng vượt qua một chút nghèo khó thiên thần, nhưng ở nơi này, Diệp Nhiên mới chính thức minh bạch tài phú ý nghĩa. 100 miệng linh tuyển liền có thể mua một gốc thánh dược, dạng này xem ra, luân hồi giới nội tình quả thật không thể coi thường. Diệp Nhiên sinh lòng cảm khái, tại đại đường thế giới, một gốc thánh dược liền có thể gây nên hành động cực lớn, nhưng là tại luân hồi giới bên trong, thánh dược vậy mà có thể lấy ra công khai bán ra. Cả hai so sánh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thánh dược giá trị không cao, trong vương phủ thì có không ít, tiểu vương gia nếu như muốn lời nói căn bản không cần mua. Thạch lão mở miệng nói, Hồng Diệp lâu chân chính có giá trị chính là những cái kia chí bảo cùng bất tử dược, nhưng là bất tử dược đầy đủ chân quý, mỗi một lần xuất thế đều sẽ gây nên thần vương cấp đoạn, giá cả chí ít cũng được vượt qua 1 vạn linh tuyển, gần đây một gốc bất tử dược càng là bán đi 30 vạn cấp thấp linh tuyển giá trên trời. Gốc kia bất tử dược giá cả vậy khai sáng khơi rộng, đương thời tranh đoạt đều là các lộ thần vương, cuối cùng bị một cái người thần bí mua đi, nghe đồn người này là cái nào đó cổ quốc quốc chủ. 30 vạn cấp thấp linh tuyển, giá tiền này cũng quá cao, chẳng lẽ gốc kia bất tử dược đã đang hướng lấy trường sinh dược lộ sắc không thành. Diệp Nhiên kinh hô, 30 vạn cấp thấp linh tuyển giá cả quả thực không thể tưởng tượng, liền ngay cả thiên chỉ quốc chủ dạng này người cũng căn bản không bỏ ra nổi đến, vậy chỉ có cổ quốc chi chủ mới có dạng này sức mua. Không rõ lắm, nhưng rất nhiều người cùng tiểu vương gia đều có đồng dạng phỏng đoán. Thạch Lao đáp lại nói, có thần vương nói qua, gốc kia bất tử dược hẳn là chỉ là có lộ sắc dấu hiệu mà thôi, nếu như chân chính bắt đầu rồi thay biến, giá cả còn phải kéo lên gấp 10, nửa bước trường sinh dược giá cả thì càng kinh khủng, dốc hết cổ quốc chi lực đều không nhất định mua xuống tới, còn trường sinh dược tại luân hồi giới bên trong chỉ là một truyền thuyết, chưa hề xuất hiện qua. Diệp Nhiên gật gật đầu, lúc này hắn mới biết được tự mình chuyển thế trước lấy được nửa bước trường sinh dược lộ sắc đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên rồi. Cứ việc lộ sắc dược hiệu so ra kém chân chính trường sinh dược, nhưng giá cả chí ít cũng ở đây quá ngàn vạn linh suối. Kỳ thật ta đối với mấy cái này thánh dược cũng không quá cảm thấy hứng thú, chúng ta đi nhìn xem chí bảo đi. Diệp Nhiên hướng phía Hồng Diệp lâu chỗ sâu đi đến. Tiểu vương gia có thể từ trong vương phủ dự chi 5000 miệng linh tuyển, sở dĩ ngươi bây giờ nhưng thật ra là có 6.100 miệng linh tuyển tài phú, tại Hồng Diệp trong lầu có thể đổi lấy một chút không sai bảo vật. Lúc này Thạch lão đột nhiên mở miệng nói, Hồng Diệp lâu đồ vật tuy tốt, nhưng giá cả cũng không địch, nếu như chỉ có 1100 miệng linh tuyển lời nói kỳ thật vậy mua không được vật gì tốt. Vậy còn không sai. Diệp Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hơn 6000 miệng linh tuyển đã là rất lớn một bút tài phú, chín thành thiên thần cũng không có. Sau khi nói xong hắn ngay tại Hồng Diệp trong lầu khắp nơi đi dạo, cũng không lâu lắm, đã có người tiến lên đón. Tiểu Vương gia lại là lần đầu tiên đến Hồng Diệp lâu. Một người trung niên nam tử đi tới gần, hắn là Hồng Diệp lâu cao tầng một trong. Diệp Nhiên tại Phù Phong thành thế nhưng là danh nhân, rất nhiều người coi như chưa thấy qua, cũng biết dung mạo của hắn, nam tử trung niên lập tức liền nhận ra. Ngươi là? Diệp Nhiên hiếu kỳ nói, nam tử trung niên này tu vi không thể coi thường, hẳn là một vị chân thần. Ta tại Hồng Diệp lâu chủ phải chịu trách nhiệm bán ra một chuyện. Nam tử trung niên cười nói, hắn gọi Vương Phong. Vương quản sự hỗ trợ giới thiệu một chút đi, ta muốn mua một chút chí bảo. Diệp Nhiên cho thấy ý đồ đến, tu hành pháp hắn không thiếu, duy nhất cần chính là chí bảo. Lấy tiểu vương gia thân phận, bình thường chí bảo vậy không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Vương Phong nhãn tỉnh sáng lên, sau đó mang theo Diệp Nhiên đi tới Hồng Diệp trong lầu một nơi bí mật trong không gian. Trong quá trình này Thạch lão một mực đi sát đằng sau, không dám chút nào chủ quan. Vương Phong cũng không có để ý, hắn rất sớm trước liền biết, trước mặt lão nhân này là Diệp Nhiên người hộ đạo. Trong cái không gian này chí bảo rất nhiều, một phần là chuyên môn rèn đúc ra tới dùng làm mua bán, cũng có một phần là từ một ít cổ địa bên trong khai quật ra. Vương Phong giới thiệu nói, một cái lại một cái chí bảo bày ở Diệp Nhiên trước người, cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng khí tức. Tại luân hồi giới bên trong, chí bảo giá cả phần lớn không cao lắm, bởi vì nơi này không thiếu cường giả, tên thật nhiều lần hiện, được cho chân quý chí ít cũng phải là thiên thần chí bảo. Nghe nói Hồng Diệp trong lầu còn có thanh khí bán ra. Diệp Nhiên nhìn về phía Vương Phong nói, rất là tò mò. đây chỉ là cái mánh lưới mà thôi, thánh khí giá trị không thể đo lường, người ở bên ngoài xem ra, chỉ có ba đại cổ nhân tài của đất nước có, ta Hồng Diệp lâu bối cảnh là Hồng Diệp quốc hoàng phòng, cái này thánh khí tự nhiên là hoàng thất chi vật. Vương Phong cười nói, thánh khí không thể cầu, bất quá hắn cũng vô pháp cam đoan luân hồi giới chỉ có ba cái thánh khí, dù sao nếu như có người lấy được thánh khí cũng không khả năng trắng trợn nói cho ngoại nhân. Ta muốn một cái công kích chí bảo, quản sự có hay không đề cử? Diệp Nhiên nhìn về phía bốn phía, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bình thường chí bảo cũng không để ở trong lòng. Trong cái không gian này, bảo vật phần lớn đều giá trị 500 miệng linh tuyển trên dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là thiên thần chí bảo, nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với lần này cũng không hài lòng. Đúng cũng không đúng, Diệp Nhiên mắt cao hơn trời, mà là thiên thần chí bảo trong vương phủ cũng có, tương tự không cần thiết đến Hồng Diệp lâu mua. Đã hắn đến rồi, vậy khẳng định được mua những cái kia hi hữu, hoặc là thần vương chí bảo. Tiểu vương gia hẳn là chướng mắt những thứ kia, đi theo ta. Vương Phong thôi động bí pháp, mở ra một cái thông đạo. Tại thông đạo bên kia, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp đánh tới, mơ hồ trong đó có thể nghe tới vô số tiếng gầm gừ, làm người tê cả da đầu. Phía trước cơ bản đều là thần vương chí bảo, trừ cái đó ra còn có vài kiện hi hữu bảo vật, chúng ta Hồng Diệp lâu cao tầng cũng không thể làm rõ kia mấy món chí bảo chân thật lai lịch. Vương Phong nghi ngờ nhìn về phía Diệp Nhiên, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cuối thông đạo chí bảo giá cả rất cao, theo Vương Phong, Diệp Nhiên không nhất định có đầy đủ tài phú có thể tiến hành mua. Linh Tuyền ngươi không cần lo lắng, nơi này dù sao cũng là phủ Phong Thành. Diệp Nhiên cười nói, hắn mặc dù chỉ có hơn 1000 miệng linh tuyển, nhưng trong vương phủ còn có không ít, mua xuống một cái trí bảo đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá những này linh tuyển không phải hắn tùy tiện liền có thể vận dụng, trừ phi có đầy đủ lý do. Ha ha, tiểu vương gia đi theo ta đi. Vương Phong ở phía trước dẫn đường, Diệp Nhiên cùng Thạch Lao theo sát trên đó. Chốc lát sau, bọn hắn tiến vào một cái bảo khố, nơi này trí bảo cũng không nhiều, chỉ có 20 kiện, nhưng mỗi một kiện đều rất bất phàm, có to lớn lai lịch, đã từng thuộc về thần vương. Toàn này tiểu tháp không sai. Vừa tiến đến Diệp Nhiên liền chú ý tới trong đó khí tức mạnh nhất một cái trí bảo. Kia là một tòa 9 tầng tiểu tháp, khí tức hùng hồn, như sơn tự nhạc, do dự một tòa viễn cổ thần sơn đứng sừng sững ở chỗ đó, bất kỳ người nào thấy được đều sẽ sinh lòng kính sợ. Đây là bầu trời vương chí bảo, đương thời từng chấn sát qua thần vương, hung danh hiển hách. Vương Phong mở miệng nói, từ khi bầu trời vương xung kích thánh cảnh thất bại vẫn lạc về sau, hắn chí bảo cũng liền rơi xuống Hồng Diệp lâu trong tay. Diệp Nhiên giật mình, hắn nghe nói qua bầu trời vương danh tự. Vị này thần vương thập phần cường đại, công tham tạo hóa, nếu không cũng sẽ không có gan dạ đi thử nghiệm xung kích thánh cảnh, càng khiến người ta nói chuyện say sưa chính là, bầu trời vương tịnh không phải đến từ cái nào đó cổ quốc. Cổ quốc bên ngoài người tu hành có thể có tu vi như thế có thể nói là phượng mao lân giác, đương thời bầu trời vương chấn ép luân hồi giới, thanh danh truyền xa, coi như các đại cổ nước quốc chủ đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần, chỉ có như vậy một vị đến rồi nữ linh, cuối cùng cũng vẫn là đấm máu tại xung kích thánh cảnh trên đường, không thể không nói là một tiếc nuối khổng lồ. Bầu trời vương rất đáng tiếc, nếu như hắn không có đi thử nghiệm xung kích thánh cảnh, trở thành luân hồi giới đệ nhất nhân cũng có thể. Thạch Lao cảm khái nói, tại cổ quốc bên ngoài người tu hành trong mắt, bầu trời vương có thể nói là một cái tín ngưỡng. Luân hồi giới đệ nhất nhân ngược lại không đến nỗi, cổ quốc nội tình không phải bình thường, một khi xuất thủ nhất định có thể chấn áp luân hồi giới toàn bộ sinh linh. Vương Phong không hề giống ý Thạch Lao thuyết pháp, hắn đến từ Hồng Diệp cổ quốc, đương nhiên tự tin vô cùng, đối với bầu trời vương hắn vậy tôn kính, nhưng cũng sẽ không giống Thạch Lao một dạng quá kính trọng. Dù sao tại cổ quốc bên trong, vẫn là có thể cùng bầu trời vương sánh vai cổ tổ. Thạch Lao cũng không phản đối, cổ quốc có thánh khí tọa chấn, địa vị vững chắc, mạnh hơn thần vương mà thôi không dám đi khiêu khích, trừ phi là nghĩ không ra, sở dĩ vô luận nhìn từ phương diện nào, Vương Phong lời nói không phải giả. Vương quản sự, ta xem ngươi nơi này chí bảo giống như cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, cũng không phải là chân thật. Đột nhiên, Diệp Nhiên do hỏi, ngay tại vừa rồi, hắn vận dụng Minh Vương chi nhãn, lập tức liền nhìn ra trong bảo khố chí bảo đồ có hắn hình, trên thực tế không ở chỗ này. Tiểu Vương gia tuệ nhãn, thần vương chí bảo không thể coi thường, chúng ta đương nhiên sẽ không đặt tại một chỗ, nếu không một khi có ngoại địch xâm lấn, hậu quả khó mà lường được. Bất quá nếu là Tiểu Vương gia nhìn chung cái nào đó chí bảo, cũng thành công mua, chúng ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem chí bảo đưa tới. Vương Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Nhiên càng nhìn ra mánh khóe. Phải biết những này trí bảo hình chiếu liền ngay cả chân thần cũng không nhất định có thể nhìn ra sơ hở. Thạch Lao cũng rất chấn kinh, vừa rồi hắn vậy thử qua đi thăm dò những này trí bảo, có thể kết quả lại không có thể phát hiện bất cứ gì thường nào, mà Diệp Nhiên lại làm được, thật sự là để hắn có chút khó có thể tin. Diệp Nhiên không nói thêm gì, nếu như không có Minh Vương chi nhãn, hắn tự nhiên là không phát hiện được chân tướng. Lấy Hồng Diệp lâu uy tín, thật cũng không sẽ xuất hiện có người mua trí bảo sau các ngươi đổi ý sự tình. Diệp Nhiên nói tiếp, hắn có thể rời nhà Hồng Diệp lâu làm như thế nguyên nhân. Những này đều là thần vương trí bảo, giá trị không thể đo lường. Cứ việc có Hồng Diệp nước chấn nhiếp, người bình thường cũng không dám đánh Hồng Diệp lâu chủ ý, có thể thần vương mỗi một cái đều là vô pháp vô thiên hạng người, nói không chính xác đã có người gan to bằng trời muốn cướp đi những này trí bảo đâu, sở dĩ để cho an toàn, Hồng Diệp lâu không có khả năng đem trí bảo bản thể đặt ở mỗi một cái cứ điểm. Kia là tự nhiên, Hồng Diệp lâu tín dự mọi người đều biết, nếu như tiểu vương gia coi trọng tòa này tiểu tháp, ta có thể cùng cao tầng liên hệ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đưa đến tiểu vương gia trong tay. Vương Phong tự tin nói. Đối Hồng Diệp lâu tới nói, mấy món thần vương trí bảo lại coi là cái gì, phải biết sau lưng của bọn hắn nhưng là một cái to lớn của quốc. Có Hồng Diệp nước làm chỗ dựa, thần vương chí bảo tại Hồng Diệp lâu không tính là quá mức chân quý. Vẫn là thôi đi, tòa tháp này giá cả vượt qua 5 vạn miệng linh tuyển, coi như đem phủ Phong Vương phủ cho rời trống cũng chưa chắc có thể mua xuống tới. Diệp Nhiên cười nói, tiểu tháp tuy tốt, có thể giá cả không thấp. Chẳng qua nếu như Diệp Nam Thiên nếu mà muốn khẽ cắn môi vẫn là có thể mua lại, đến như Diệp Nhiên thì không được. Nói cho cùng cũng chỉ là tiểu vương gia mà thôi, huống chi người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn chỉ là cái động thiên cảnh người tu hành mà thôi, muốn thần vương chí bảo cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Tiểu vương gia thực tình nếu mà muốn giá cả cũng có thể thương lượng, bất quá là không có khả năng thấp hơn 4.5 vạn thiên linh suối. Vương Phong cũng không để ý, nói chuyện làm ăn nào có đơn giản như vậy, giá cả song phương đều có thể tiếp nhận mới có thể bàn thỏa đáng. Kỳ thật hắn cũng không còn nghĩ tới tiểu tháp có thể thành công bán đi, món chí bảo này ra ngoài cổ quốc cao tầng, cơ hồ không có người có dạng này tài lực. Nhìn lại. Diệp Nhiên cười cười, sau đó hắn ngay tại bảo khố bên trong quay vòng lên. Trung quanh thần vương chí bảo giá cả từ 1.000 đến 2 vạn không giống nhau, trên lệch sở dĩ cực kỳ bởi vì món kia giá trị 1.000 miệng linh tuyển thần vương chí bảo là không cho vẹn, thần tính có hại, nếu không giá cả nói thế nào cũng được vượt qua 1 vạn linh tuyển. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Vương Phong dò hỏi, tiểu vương gia có coi trọng cái nào kiện chí bảo sao? Nếu như có giá cả còn có thể thương lượng, dù sao đương thời phủ Phong Vương cũng là chúng ta Hồng Diệp lâu khách quý, có thể giảm bớt một chút phí tổn. Ngươi những thứ kia đích sắc cũng không tệ, nói thật có một ít đồ vật ta vậy thật cảm thấy hứng thú, nhưng giá cả quá cao, coi như ngươi tạm thời một chút, ta vậy mua không xuống. Diệp Nhiên bất đắc dĩ nói, đồ tốt quá đắt, tiện nghi hắn lại trướng mắt. Nay cũng không sao, tiểu vương gia cứ mở miệng là được, ngươi có thể phân lượt trả giá linh tuyển, không cần thiết một lần trả nợ. Vương Phong đáp lại, tình huống tương tự khắp nơi đều có, Hồng Diệp lâu chỗ nào chịu bỏ lỡ những ngày suy nghĩ, sở dĩ liền sẽ nhằm vào quy tắc làm ra một chút sửa chữa, mà lại có cổ quốc trấn nhiếp, cũng không sợ ai cầm chí bảo liền chạy đi. Hồng Diệp lâu sinh ý trải rộng thiên hạ, mạng lưới tình báo càng là nhất tuyệt, trừ phi rời đi luân hồi giới, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể né tránh bọn họ truy sát. Lúc trước quản sự giống như nói các ngươi còn có một số không có biết rõ lai lịch chí bảo, nhưng ta xem làm sao không có ở nơi này. Đột nhiên, Diệp Nhiên mở miệng hỏi, kia mấy món bảo vật mặc dù thần bí, nhưng không phải rất mạnh, mà lại cũng không thuộc về công kích chí bảo, sở dĩ ta liền không có lấy ra. Vương Phong giải thích nói, hắn bán đồ đương nhiên phải hợp ý, dù sao Diệp Nhiên mong muốn vẫn là công kích chí bảo. Xem trước một chút, vạn nhất có coi trọng cũng không nhất định, ta mặc dù muốn công kích chí bảo, nhưng bây giờ tu vi còn yếu, cho dù có cũng vô pháp thôi động. Diệp Nhiên tiếp tục nói. Vương Phong nghe vậy cũng không có do dự, trực tiếp mang theo Diệp Nhiên đi hướng một cái khác kho báu. Đại môn mở ra, khí tức cổ lão tang thương lập tức đập vào mặt, rất hiển nhiên, tòa này bảo khố bên trong chí bảo niên đại đều rất lớn, hẳn là từ một ít cổ địa bên trong khai quật ra. Đúng lúc này, Diệp Nhiên trong cơ thể Minh Vương bất diệt kinh đột nhiên bắt đầu tự động vận chuyển, ẩn ẩn có ý hướng lấy tầng thứ 5 đột phá cực hạn. Cái này. Diệp Nhiên trong lòng cuồng hỉ, chẳng lẽ tòa này trong bảo khố có tam sinh thạch? Nhưng là hắn rất nhanh liền chế trụ bản thân cảm xúc, không có người phát hiện đoạn tập, tiếp xuống hắn theo Vương Phong tiến vào kho báu. Đó là cái gì? Mới vừa vào đến, Diệp Nhiên liền phát hiện hư hư thực thực tam sinh thạch chí bảo. Quy 1 chương 204, tam sinh thạch mảnh vỡ. Chương 202, tam sinh thạch mảnh vỡ. Một khối màu đen đá vụn xuất hiện ở Diệp Nhiên trước mắt, nhìn qua mười phần bình thường, cũng không bất cứ gì thường nào, nhưng Diệp Nhiên lại là biết rõ, khối này đá vụn vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết tam sinh thạch, nếu không Minh Vương bất diệt kinh không có động tĩnh lớn như vậy. Tảng đá kia lai lịch bí ẩn, là Hồng Diệp quốc một vị nào đó thần vương từ một nơi cổ địa ở bên trong lấy được, bất quá chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra khối này hòn đá màu đen có chỗ lợi gì. Vương Phong giới thiệu nói. Màu đen nát thạch tầng bị nhiều vị thần vương thưởng thức qua, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, không có người phát hiện nó chỗ đặc thù, dần dà, Hồng Diệp quốc cũng liền bỏ qua. Diệp Nhiên gật gật đầu, hắn không có biểu hiện được quá mức dễ thấy, mà là nhìn về phía những vật khác. Trừ hư hư thực thực tam sinh thạch mảnh vỡ bên ngoài, nơi này còn có một mai khô quắc trái cây, một hạt giống, một khối lớn chừng bàn tay kim loại. Quản sự có thể hay không giới thiệu một chút những vật khác? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, chỉ liếc mắt hắn đã cảm thấy cái này mấy kiện đồ vật hẳn là đều rất bất phàm. Cái này trái cây là một cái bất tử dược, nhưng mất đi thần tính, giá trị không phải rất lớn. Hạt giống kỳ thật cũng là bất tử dược, chỉ bất quá cách nay là ở quá mức xa vời, đã không cách nào nữa độ đem dựng dục ra đến như kia kim loại, nhưng thật ra là một cái chí bảo mảnh vỡ. Vương Phong không có dấu diếm, cái này mấy kiện đồ vật ở đây đã thả rất lâu rồi, nhìn không ít người, nhưng đến nay cũng không có người đem bọn chúng mua đi. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, coi như mua hẳn là cũng không có tác dụng quá lớn. Chí bảo mảnh vỡ. Diệp Nhiên nhìn về phía cuối cùng khối kia kim loại, trong lòng có một chút hứng thú. Trái cây cùng hạt giống đã bị hắn bỏ qua, ngay cả Hồng Diệp quốc đều không thể đem dựng dục ra đến, chớ nói chi là hắn. Tuyệt đối là cái nào đó chí bảo một bộ phận, đã từng chúng ta tại kim loại bên trên phát hiện rất nhiều phù văn, thậm chí còn có thần thì lạc ấn, nhưng theo thời gian trôi qua, thần tắc lạc ấn đã tiêu tán, phù văn vậy dần dần trở nên mơ hồ. Vương Phong gật đầu nói, là thần vương chí bảo mảnh vỡ. Diệp Nhiên tiếp lấy hỏi thăm, có lẽ vậy, bất quá giá trị cũng không cao, tiểu vương gia tốt nhất vẫn là không muốn đối với nó cảm thấy hứng thú, dù sao ta Hồng Diệp quốc nhiều vị thần vương đều nghiên cứu qua khối này kim loại, nếu như quả nhiên là một loại nào đó vô thượng chí bảo, cũng không khả năng lấy ra bán ra. Vương Phong khuyên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ kim loại giá cả quá thấp, mới 1.000 miệng linh tuyển, coi như bán hắn cũng không chiếm được bao nhiêu ban thưởng, thà rằng như vậy còn không bằng bán chút những vật khác. Thì ra là thế, bất quá nếu là chí bảo mảnh vỡ, có lẽ còn là có chút bất phàm. Diệp Nhiên nhìn từ trên xuống dưới khối này kim loại, tựa hồ đang do dự phải chăng muốn đem hắn mua xuống. Dù sao Vương Phong nói cũng không còn sai, cứ việc 1.000 miệng linh tuyển giá cả xác thực không cao, nhưng mua một cái vô dụng chí bảo mảnh vỡ vẫn là để thịt người đau. Kỳ thật cái này bảo khố bên trong đồ vật giá trị cũng không lớn. Tiểu vương gia tốt nhất vẫn là đi trước một cái bảo khố mua những cái kia hoàn chỉnh thần vương chí bảo so sánh phù hợp một điểm. Vương Phong tiếp tục nói, hắn rất chân thành tha thiết, nhiều năm qua, cái này trong bảo khố chân chính có vật giá trị đều đã bị người mua đi rồi, còn dư lại mấy món cho dù có chút một chút lai lịch, nhưng nếu như thật muốn mua, vẫn là được không bù mất. Diệp Nhiên gật gật đầu, hắn mong muốn là khối kia hư hư thực thực tam sinh thạch mảnh vỡ, còn vật gì khác hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, hắn lên tiếng, ta đối khối kia màu đen đá vụn có chút hứng thú, còn có khối này mảnh kim loại, nếu như mua, giá cả bên trên phải chăng có thể lại thương lượng một chút. Diệp Nhiên vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua màu đen đá vụn, còn kia mảnh kim loại chỉ là tiện tay vì đó mà thôi. Tiểu Vương gia thật muốn. Vương Phong kinh ngạc nói, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã thuyết phục qua, Diệp Nhiên hẳn là sẽ thay đổi chủ ý mới đúng, hiện tại xem ra cái sau sớm đã có mình ý nghĩ, không phải mình có thể tùy tiện thuyết phục. Lúc này Thạch lão vậy nhìn về phía Diệp Nhiên, mặc dù không có nói chuyện, vừa ý nghĩ đã rất rõ ràng. Bất quá Diệp Nhiên tâm ý đã quyết, mà lại thật vất vả đụng phải Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, nơi nào sẽ ở thời điểm này coi như thôi. Thật có chút hứng thú, chẳng qua nếu như giá cả quá cao cũng chỉ có thể bỏ lỡ, nói cho cùng, những vật này nhìn như địa vị rất lớn, nhưng bây giờ cơ bản không có quá lớn tác dụng, ta coi như mua đi rồi cũng lớn xác suất là lỗ vốn. Diệp Nhiên bất vì sở động nói, mảnh kim loại ta có thể làm chủ, 800 miệng linh tuyển là được, đây cũng là giá tiền thấp nhất, còn cái kia màu đen tảng đá ta phải cùng cao tầng thương lượng một chút, bởi vì nó là một vị thần vương cổ tổ để ở chỗ này mua bán, cho dù có người mua cũng được trải qua đồng ý của hắn tài năng hoàn thành giao dịch. Vương Phong mở miệng nói, đã Diệp Nhiên muốn, hắn cũng sẽ không khăng khăng không mua. Hồng Diệp lâu thanh danh tại ngoại, nơi nào sẽ làm loại kia ép mua ép bán sự tình. Tốt, Vương quản sự trước tiên có thể cùng cổ tổ liên hệ, ta ngược lại thật ra không nóng nảy, nếu như cổ tổ đồng ý, phương diện giá tiền. Diệp Nhiên gật gật đầu. Hắn không tin có người có thể nhận ra Tam Sinh Thạch mảnh vỡ, bất quá việc quan hệ thần vương, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Giá cả tiểu vương gia hoàn toàn có thể yên tâm, ta Hồng Diệp lâu ý tứ là một lâu dài sinh ý, nếu như cổ tổ đồng ý, màu đen đá vụn giá cả vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt qua 5000 miệng linh tuyển. Vương Phong cười nói, bên ngoài màu đen đá vụn hết giá là 8000 miệng linh tuyển, nhưng kỳ thật hắn đã lấy được giá thấp nhất, cũng chính là 4000 miệng linh tuyển, nếu như thật bán ra 5000 giá cả, hắn còn có thể nhiều kiếm 1000. Diệp Nhiên không nói gì, chỉ là ra hiệu Vương Phong cùng cao tầng liên hệ. Tốt nhất đừng đổi ý, nếu không ta muốn lại tìm đến Tam Sinh Thạch mảnh vỡ không biết phải đợi tới khi nào. Diệp Nhiên trong lòng cũng có chút thấp vọng, mảnh vỡ tại Hồng Diệp lâu trong tay, trắng trợn cướp đoạt không được, nếu như thần vương cổ tổ không đồng ý mua bán nói hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau lại chậm chậm lưu toan. Mà lúc này, Vương Phong trực tiếp đưa tin Hồng Diệp quốc cao tầng, cho thấy màu đen mảnh vỡ sự tình. Ồ, có người nghĩ mua khối kia mảnh vỡ. Một ông già từ trong ngủ mê khôi phục, hắn chính là Tam Sinh Thạch mảnh vụn chủ nhân, Thương Lang Vương. Người này tại Hồng Diệp quốc Đông đảo thần vương đương bên trong dù không tính là cực mạnh, nhưng thân phận rất không bình thường, bởi vì này một nhiệm kỳ Hồng Diệp quốc quốc chủ chính là đệ tử của hắn. Về cổ tổ, Thiên Chỉ quốc cảnh nội phủ Phong Thành cứ điểm có người đưa tin, thật sự là hắn nói chuyện này. Một cái người hầu tranh thủ thời gian đáp lại nói, không dám chậm trễ chút nào. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua quốc gia này danh tự. Thương Lãng Vương nguyên lai tưởng rằng nghĩ mua màu đen đá vụn người là một vị thần vương, nhưng bây giờ nghe hẳn là cũng không phải là như thế mới đúng. Thiên Chỉ quốc thành lập đến nay vừa mới hơn vài năm, không đáng giá nhắc tới, mà lại quốc gia này thần vương sắp vẫn lạc. Cổ tổ không biết được cũng rất bình thường. Người hầu giải thích nói, Hồng Diệp quốc tình báo độc bộ thiên hạ, không thể so địa ngục kém, bọn hắn đã sớm góp nhặt Thiên Chỉ quốc một trẻ hình vui. Nguyên lai chỉ là một tiểu quốc mà thôi, xem ra người kia chỉ là thuần túy đối màu đen đá vụn cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không phải là bởi vì biết được lai lịch. Thương Lãng Vương hiểu rõ, hắn sau đó rời đi bế quan địa, lựa chọn trực tiếp cùng Vương Phong đối thoại. Ta là Thương Lãng. Thương Lãng Vương câu nói đầu tiên thì dọa đến Vương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút té ngã trên đất. Hắn sao có thể nghĩ đến, bất quá là một chuyện nhỏ, vậy mà đã kinh động vị này thân phận tôn quý vô cùng cổ tổ. Gặp qua cổ tổ, ta là phủ Phong giữ trật tự đô thị sự tỉnh, Vương Phong. Vương Phong lập tức cho thấy thân phận của mình, vô cùng cung kính. Việc này ta đã biết, dự định mua màu đen đá vụn người là thân phận gì? Thương Lãng Vương dò hỏi. Về cổ tổ, người kia là Thiên Chỉ quốc phủ Phong Vương con trai một, bây giờ vẹn vẹn động thiên cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Vương Phong đáp lại nói, không có chút nào giấu giếm. Phủ Phong Vương. Thương Lãng nổi lên nhíu mày, hắn cũng không còn nghe qua cái tên này. Coi như Thiên Chỉ quốc tại Thương Lãng Vương trong mắt cũng chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, hắn nơi nào sẽ biết rõ chỉ là một cái Diệp Nam Thiên, là một vị thiên thần. Vương Phong tiếp tục nói, đem ngươi người kia nghĩ mua màu đen đá vụn quá trình một năm một mười nói cho ta biết, không cho phép có bất kỳ dấu diếm, nếu không, hậu quả chính ngươi hẳn là tin tưởng. Thương Lãng Vương cường thế đưa tin, tại rất nhiều thần vương đương bên trong, hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất tay, rất nhiều người đều đúng hắn vô cùng kiên kỵ. Vương Phong run lên trong lòng, lúc này đem toàn bộ quá trình đều kỹ càng miêu tả ra tới, mà lại mười phần khách quan, không có bất kỳ cái gì chủ quan phỏng đoán. Nghe đến mấy cái này, Thương Lãng Vương mi đầu nhíu chặt, trong lòng suy tư nói, xem ra đích xác chỉ là một không dành thế sự hậu bối nghĩ mua đá vụn mà thôi, cũng không phải là biết được màu đen đá vụn lai lịch. Thương Lãng Vương có chút thất vọng, từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng màu đen đá vụn lai lịch bất phàm, có thể là một cái trí bảo, nhưng vô luận hắn vẫn Hồng Diệp quốc bên trong cái khác thần vương cổ tổ đều không thể phát hiện màu đen đá vụn chỗ đặc thù. Được rồi, kỳ thật ta không nên đối hắn ôm lấy bao lớn ý nghĩ mới đúng, nhiều như vậy thần vương đều nghiên cứu qua, vậy liền đủ để chứng minh màu đen đá vụn chỉ là rất thông thường một kiện đồ vật mà thôi, có lẽ đích xác có chút lai lịch, nhưng hẳn là cũng không có gì ghê gớm. Thương Lãng Vương nhịn không được cười lên, hắn cảm thấy mình có chút điên cuồng. Làm thần vương, luân hồi giới trong có bí mật gì là hắn không biết, huống chi còn có một cái như thế lớn Hồng Diệp quốc làm hậu thuẫn, màu đen đá vụn đã bị nhiều vị thần vương chứng minh không có một chút tác dụng nào, như vậy cũng không có tất yếu đối hắn quá mức để ý. Có thể bán ra, giá cả nói chính ngươi đi giải quyết đi. Cuối cùng, Thương Lãng Vương đưa tin cho Vương Phong, chấm dứt một cọc tâm sự về sau, khí tức của hắn vậy mà trở nên mạnh mẽ mấy phần. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, sở dĩ ta vẫn luôn bị vây ở thần vương trung kỳ là bởi vì chấp niệm quá sâu, bây giờ buông xuống chấp niệm, không nghĩ tới vậy mà coi là thật có chút đột phá, xem ra sau đó không lâu ta cũng có thể đặt chân thần vương hậu kỳ. Thương Lãng Vương nhớ Diệp Nhiên cái tên này, có nhân tất có quả, hắn cho là mình tu vi mặc dù có thể lấy được tiến triển có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ Diệp Nhiên. Mà lúc này, Vương Phong lần nữa trở về kho báu, một mặt vui mừng. Tiểu Vương gia, Thương Lãng Vương đã đồng ý đem màu đen đá vụn lấy ra bán ra, mà lại giá cả cũng có thể phóng tới thấp nhất, như vậy đi, màu đen đá vụn cùng khối kia kim loại cộng lại 6000 miệng linh tuyển, đây đã là giá thấp nhất. Vương Phong con mắt rất sáng, một môn sinh ý giá trị 6000 miệng linh tuyển đã không phải chuyện đùa, hắn cũng có thể từ đó thu hoạch được to lớn ích lợi. 6000. Cái giá tiền này có chút cao, vô luận màu đen đá vụn vẫn là mảnh kim loại kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn, coi như bọn chúng đã từng đến từ cái nào đó chí bảo cũng giống như vậy. Diệp Nhiên kềm chế trong lòng cũng hỉ, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. 6000 đã rất thấp, màu đen đá vụn chúng ta trước kia ra giá 8000 miệng linh tuyển, mảnh kim loại muốn thấp một chút, nhưng cũng là 1000 miệng linh tuyển, cộng lại cũng chính là 9000 số lượng, bây giờ chỉ bán 6000, đây tuyệt đối là lớn nhất được bộ. Vương Phong liền vội vàng lắc đầu, bán giá cả càng thấp, hắn có thể được đến ích lợi vậy càng ít, Vương Phong bất quá là một cái người làm ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua làm thịt Diệp Nhiên một bữa cơ hội. Nói không phải nói như vậy, nếu như ta không mua, hai món đồ này đặt ở trong bảo khố cũng chỉ là lãng phí, mà lại trừ ta ra, chắc hẳn cũng sẽ không có người chịu hoa như thế lớn giá cả mua hai cái vật vô dụng. Diệp Nhiên rất cường ngạnh, hắn hy vọng giá cả có thể thấp một chút, dù sao mình có thể vận dụng cũng chính là 6000 miệng linh tuyển mà thôi, nếu như toàn bộ mua, trên người mình không còn bất luận cái gì tài phú, coi như nghĩ lại mua một vài thứ cũng có tâm bất lực. Không được, không được, chúng ta Hồng Diệp lâu là có quy định, giá thấp nhất chỉ có thể là giá gốc 2/3, ta có thể cam đoan, cái này đích xác là giá thấp nhất. Vương Phong không chịu nhượng bộ. Hai người lại lề mề một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng Vương Phong còn chưa phải được không tiếp thụ Diệp Nhiên cho ra giá cả. Hai cái đồ vật cộng lại 5000 miệng linh tuyển kỳ thật đã không tính thấp, chắc hẳn quản sự vẫn là có thể từ đó kiếm lấy một chút. Diệp Nhiên cười hắc hắc nói, tam sinh thạch mảnh vỡ cùng kim loại thành công tới tay, mặc dù hao tốn 5000 miệng linh tuyển, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm được, hơn nữa còn là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu như màu đen đá vụn chân thực lai lịch tiết lộ, đừng nói giá gốc 8 thiên linh suối, coi như 80 triệu linh tuyển đều có rất nhiều người chạy theo như vịt, thậm chí còn có khả năng bởi vậy bộc phát cổ quốc ở giữa chiến tranh, sở dĩ từ nơi này đến xem, Diệp Nhiên lượng cái đại tiện nghi. Cũng không trách luân hồi giới bên trong không người biết được tam sinh thạch mảnh vỡ, bởi vì này kiện chí bảo rất sớm trước liền bị Diêm La rèn đúc thành sinh tử bộ, liền ngay cả cự đầu đều chưa chắc gặp qua tam sinh thạch, chớ nói chi là luân hồi giới bên trong những thần vương này. Sắc thực kiếm được một chút, nhưng đối với tiểu vương gia tới nói, bất quá là mưa bụi mà thôi. Vương Phong có chút bất đắc dĩ, đến lúc này một lần mất đi 1000 miệng linh tuyển, thật sự là thiệt thòi lớn rồi. Nào có, ai linh tuyển đều kiếm không dễ. Diệp Nhiên tâm tình rất tốt, hắn đem tam sinh thạch mảnh vỡ cùng kim loại cẩn thận từng ly từng tí để vào động thiên thế giới bên trong, sau đó vậy chuẩn bị rời đi Hồng Diệp lâu. Bản thân hắn cũng chỉ có 6000 miệng linh tuyển, lập tức cho ra 5000, còn dư lại căn bản không mua được thứ gì. Tiểu Vương gia có còn muốn hay không nhìn xem những vật khác, chúng ta trừ trí bảo bên ngoài, còn có rất nhiều tu hành pháp cùng thần thông. Vương Phong không cam tâm, còn muốn từ trên thân Diệp Nhiên vớt về một bút. "Đừng, ta hiện tại đã là sơn cùng thủy tận, phải biết cái này 5000 miệng linh tuyển lập tức xuất ra đi, ta về vương phủ còn phải thật tốt cùng ta phụ thân thông báo một chút, nói không chừng còn phải chịu một trận mắng." Diệp Nhiên có Minh Vương bất diệt kinh bên người, cũng sẽ không cần cái gọi là tu hành pháp cùng thần thông, lúc này không do dự nữa, hướng thẳng đến Hồng Diệp lâu đi ra ngoài. Kia tiểu vương gia ngày sau lại đến, Hồng Diệp lâu chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Vương Phong tại sau lưng đi theo, rất nhanh, hắn sẽ đưa Diệp Nhiên cùng Thạch lão nhị người đi ra khỏi Hồng Diệp lâu. "Tốt, chờ ta ngày sau có linh tuyển lại đến." Diệp Nhiên đáp lại nói. "Đi ra." Lúc này, Hồng Diệp lâu bên ngoài Cửu Âm Vương ánh mắt lạnh lẽo, hắn đang chờ đợi, chờ lấy địa ngục sát thủ xuất kích.